Nếu như nói trước đây Ngô Minh chỉ là đem Vương Ngự Yên coi như một cái nhiệm vụ đối tượng, mà hiện tại nhưng là triệt để tập trung vào đi vào, đưa nàng cho rằng là nữ nhân mình yêu thích. Hai người chăm chú ôm ấp, ai cũng không nói gì, nhưng đều cảm giác được một luồng nhu tình mật ý ở lẫn nhau trái tim truyền bá, cảm giác đặc biệt ngọt ngào hạnh phúc. Đều nói nữ nhân là cảm tính động vật, Vương Ngự Yên đặc biệt là như vậy, nếu nói là trước đó còn có một chút xoắn xuýt, mà hiện tại nhưng là triệt để thả ra tâm phòng, chuẩn bị đi chứa đựng Ngô Minh trái tim. Có thể nói, hiện tại ở Vương Ngự Yên trong lòng, đã đem Ngô Minh xem trở thành phu quân của mình. Leng keng. Chúc mừng ngài hoàn thành thư tiên hệ thống nhiệm vụ, Ngự Yên nô nhớ nhà, hoạch được thưởng, cầm tinh phiếu tên sách thần long. Cầm tinh phiếu tên sách thần long đặc thù đạo cụ. Có thể ở giờ thìn đúng giờ định vị trước mặt thư bên trong thế giới, để thời gian duy trì bất động trạng thái. Nếu có thể thu thập hết thảy 12 loại cầm tinh phiếu tên sách, còn có thể mở ra tùy ý đã thêm phiếu tên sách thư bên trong thế giới truyền tống công năng. Chú, mỗi cái thư bên trong thế giới dựa vào thư tiên nhiệm vụ chỉ có thể đạt được duy nhất một trường chuyên môn cầm tinh phiếu tên sách, xin chú ý bảo quản. Chính chìm đắm ở ngọt ngào bên trong Ngô Minh chợt nghe nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, trong lòng càng hưng phấn mặc danh, nguyên lai nhiệm vụ này nhất định phải là để ý, chỉ có Vương Ngự Yên chân chính cảm nhận được chính mình đối với nàng chân tâm, nàng mới có thể sẽ chân chính nỗi nhớ nhà với mình. Nhưng mà, lúc này Ngô Minh nhưng trong lòng cũng có xoắn xuýt, chính mình hiện tại đã chiếm được Thiên Long bên trong thế giới cầm tinh phiếu tên sách, nếu như lại đạt được một tấm thư tiên mảnh vỡ, liền có thể thuận lợi rời đi, nhưng sau khi rời đi chính mình liền rất khó gặp lại được Vương Ngự Yên, nghĩ đến điểm này, trong lòng liền tràn ngập không muốn. Đương nhiên, Ngô Minh cũng biết chính mình cũng không phải là không có cơ hội, chỉ cần thu thập 12 tấm cầm tinh phiếu tên sách sau, chính mình không chỉ có thể hoàn hồn điêu thế giới cứu tiểu long nữ thoát hiểm, hơn nữa còn có thể lần thứ 2 tiến vào Thiên Long thế giới làm chính mình chuyện muốn làm tình, đến ở lúc đó, chính mình vẫn như cũ có thể cùng Vương Ngự Yên cùng nhau, còn phân chia như thế nào chính mình ở hai cái không giống thế giới thời gian, Ngô Minh cũng chỉ có thể chờ. Đợi đến ngày sau hay nói. Chính đang Ngô Minh triển vọng tương lai, suy nghĩ lung tung thời điểm, chỉ nghe Vương Ngự Yên ngẩng đầu ngượng ngùng hỏi, "Nô Lang, ngươi đang suy nghĩ gì?" "Nô Lang" phục hồi tinh thần lại Ngô Minh sững sờ, còn coi chính mình nghe lầm, không nhịn được hỏi, "Ngự Yên, ngươi gọi ta cái gì?" Vương Ngự Yên mắc cỡ đầy mặt đỏ chót, nhàn nhạt nói, "Ngươi nếu như không nghe, quên đi." Đối phương vẻ mặt không thể nghi ngờ nói rõ tất cả, Ngô Minh biết rõ chính mình sẽ không có nghe lầm, trong lòng hết sức kích động, xưng hô như thế không thể nghi ngờ là thiếu nữ cõi lòng tốt nhất giải thích, liền lúc này ôn nhu nói, "Đướng đốc, ta đương nhiên nghe được, chỉ là có chút không thể tin được thôi. Ngươi gọi ta Ngô Lang, vậy ta gọi ngươi Yên Nhi được rồi. Yên Nhi, có thể hay không lại kêu một tiếng, làm cho ta vững tin không phải ảo giác được không?" "Hừ, Ngô Lang." Vương Ngự Yên e thẹn khó nhịn, sau khi kêu xong từ lâu mắc cỡ trốn vào Ngô Minh trong lòng, thật lâu không dám ngẩng đầu. Vì hòa hoãn Vương Ngự Yên ngượng ngùng tâm tình, Ngô Minh đột nhiên hỏi, "Đúng rồi, Tiên Nhi, ngươi đối với thiên hạ võ học hiểu rõ như vậy, vì sao trước đây không luyện võ đây?" Đối với cái vấn đề này, Ngô Minh trước đây xem Thiên Long Bát Bộ thời điểm liền vẫn thật tò mò, nhưng ở thư bên trong nhưng là không có được đáp án, lúc này bỗng nhiên nghĩ đến, tự nhiên không nhịn được liền hỏi lên. Vương Ngự Yên thầm thầm than thở, "Ngô Lang, Tiên Nhi từ nhỏ đã chán ghét luyện võ, nếu như không phải vì trợ giúp." Nói, Vương Ngự Yên nhìn Ngô Minh một chút, nhưng là đột nhiên thu ngừng miệng. Ngô Minh ôn nhu nói, "Đứng đốc, ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ không ăn thố, ta biết ngươi xuất hiện ở trong lòng nghĩ tới ái đều là ta, như vậy liền đầy đủ, còn ngươi biểu ca, ngươi coi như hắn là một cái mỹ hảo hồi ức được rồi, không cần thiết ở trước mặt ta kiêng kỵ." Vương Ngự Yên sau khi nghe xong, trong lòng càng ngày càng cảm động, lúc này liền gật đầu nói, "Ngô Lang, cảm tạ ngươi, là ngươi để ta hiểu được cái cùng thân tình trong lúc đó khác nhau. Trước đây ta chán ghét học võ, lại vì biểu ca nghiền ngẫm đọc Lang Hoàn Ngọc trong động hết thể điện tịch, chỉ vì bác hắn nợ nụ cười, bây giờ nghĩ lại thực sự là thật là ngu." Ngô Minh cười nói, "Ta Yên Nhi là thật là ngu, thế nhưng ngu ngốc một cách đáng yêu." Vương Ngự Yên sáng giọng, "Không cho nói như vậy nhân ra." Ngô Minh nhún vai nói, "Được được được, ta sai rồi. Kỳ thực nói thực sự, Yên Nhi ngươi thật sự thật là lợi hại, dĩ nhiên có thể nhớ kỹ nhiều như vậy võ học bí tịch, quả thực chính là một thiên tài, nhưng đáng tiếc trước đây ngươi dĩ nhiên không luyện võ, bằng không thì ngươi hiện tại đã sớm là một cái cao thủ võ lâm." Vương Ngự Yên nói, "Ngô Lang, Yên Nhi nói chán ghét luyện võ, dĩ nhiên là sẽ không đi luyện nó." Ngô Minh truy hỏi kỹ càng sự việc nói, "Yên Nhi, ngươi vì sao chán ghét luyện võ đây?" Vương Ngự Yên sâu xa nói, "Yên Nhi lúc còn rất nhỏ có một lần không cẩn thận lén lút nhìn thấy mâu thân giết người, loại kia đẫm máu tình cảnh đến hiện tại Yên Nhi mỗi lần nhớ tới đến đều hãi hùng kết vía, vì lẽ đó ta sợ giết người, lúc này mới không chịu luyện võ." Ngô Minh bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, "Thì ra là như vậy. Kỳ thực, Yên Nhi ngươi căn bản thì không nên như thế muốn. Lại như một cái sắc bén đao, nó có thể giết người, cũng có thể cứu người, ngươi học võ sau khi, dùng nó tới cứu người là tốt rồi." Vương Ngự Yên nói, "Tiên Nhi chính là sợ chính mình học võ sau khi, hội trở nên cùng mẫu thân như thế, trước ngươi cũng từng nhìn thấy, mẫu thân ta mỗi lần đều sẽ chảo một ít kẻ bạc tỉnh trở về giết chết, sau đó đem bọn họ biến thành bọn thúc." Ngô Minh than thở, "Mẹ ngươi như thế căm hận kẻ bạc tỉnh, nói vậy hẳn là có nguyên nhân." Vương Ngự Yên nói, "Tiên Nhi cũng là cho là như vậy, đáng tiếc ta mỗi lần thăm dò mẫu thân thời điểm, nàng đều không có nói cho ta nguyên nhân." Ngô Minh mặc dù biết nguyên nhân, nhưng không nghĩ nói cho Vương Ngự Yên, liền đẩy ra để tài nói, "Được rồi, những này không vui sự tình chúng ta không nói cũng được. Đúng rồi, ta trước đó từng nói với ngươi có một bộ kiếm pháp đặc biệt thích hợp nữ tử tu luyện, ngươi có muốn học hay không?" Vương Ngữ Yên cười nói, "Nô lang, nếu là lấy trước ta chắc chắn sẽ không học, nhưng bây giờ nhìn ở ngươi khổ cực như vậy bại bởi ta nội lực phần trên, cái kia Yên Nhi liền cố hết sức theo ngươi học đi." "Đúng rồi, nó tên gì kiếm pháp?" Nô Minh cười cười nói, "Yên Nhi ngươi đã quên sao? Chính là Ngọc Nữ kiếm pháp, lần kia ta hay dùng bộ kiếm pháp kia đánh bại ngươi bên cạnh mâu thân 18 tên thanh y tỷ nữ." Vương Ngữ Yên cười nói, "Yên Nhi tự nhiên chưa quên, ngươi còn đã nói với ta, bộ này Ngọc Nữ kiếm pháp tư thế phi thường ưu mỹ, đặc biệt thích hợp nữ tử tu luyện đây." Nô Minh nhún vai nói, "Cảm tình ngươi là cố ý nha, được rồi, ta này liền chuyển cho ngươi bộ kiếm pháp kia." Vương Ngữ Yên gật đầu nói, "Ừm, chúng ta đi bên ngoài." Chương 97, Hạnh Lâm luyện kiếm. Hai người đi tới phường xây sát đại sảnh, Nô Minh chợt nhớ tới Kiều Phong cùng Đoàn Dự nếu như cứu ra cái bang mọi người, nhất định sẽ về Hạnh Lâm tìm mình và Vương Ngữ Yên, liền lúc này nói rằng, "Tiên Nhi, chúng ta hay là đi Hạnh Lâm luyện đi, miễn cho đại ca cùng nhị ca trở về không tìm được chúng ta." Vương Ngữ Yên ngẫm lại cũng là, liền gật đầu yên nhiên cười nói, "Nô lang, cái kia chúng ta đi thôi." Mưa to qua đi, đồng ruộng đường nhỏ lầy lội không thể tả, Vương Ngữ Yên đi chưa được mấy bước, liền nhíu mày nói, "Nô lang, đường này quá thấp quá trượt, Tiên Nhi giày dính đầy bùn, thật là khó đi ngự quỷ không gian toàn văn xem." Nô Minh cười nói, "Tiên Nhi, hiện tại biết có võ công chỗ tốt rồi đi, tới, ta có ngươi đi." Nói, lúc này ở Vương Ngữ Yên phía trước ngồi xổm xuống thân thể. "Nô lang, vậy thì khổ cực ngươi." Tuy rằng vô cùng ngượng ngùng, nhưng lúc này bốn bề vắng lặng, Vương Ngữ Yên trong lòng ngọt ngào, cũng là mắc cỡ đỏ mặt nằm nhòi Nô Minh trên bả vai. "Tiên Nhi chào ổn, ta phải đi đi." Nô Minh hai tay hướng sau kéo lên Vương Ngữ Yên hai chân, sau đó đứng lên, triển khai Lăng Ba Vi Bộ, bước nhanh hướng Hạnh Lâm phương hướng chạy đi. Từ khi đạt được Lăng Ba Vi Bộ, kết hợp với phái cổ mộ khinh công nhẹ nhàng mờ ảo, Nô Minh hiện tại khinh thân công phu muốn cao hơn nhiều Đoàn Dự. Chỉ thấy hắn người nhẹ như yến, như đạp tuyết vô ngân, ở lầy lội trên đường nhỏ như dẫm trên đất bằng, hai chân căn bản cũng không có dính dáng tới bất kỳ thấp nghê, liền dường như bông dưng bay qua. Vương Ngữ Yên nằm ở Nô Minh trên lưng, chỉ cảm thấy gió bên thai thanh vụ vụ vang động, mà hai bên hoa màu cùng cây cối thì lại dồn dập nhanh chóng rút lui, trong lòng không khỏi thở dài nói, "Nô lang khinh công coi là thật là đạt đến một loại đạp tuyết vô ngân cảnh giới cực cao, e sợ hiện tại đã rất thiếu có người có thể truy được với hắn." Hạnh Lâm khoảng cách phường xây sắt cũng không xa, Nô Minh chạy trốn vừa nhanh, không một hồi công phu, hai người liền một lần nữa trở lại Hạnh Lâm. Lúc này Hạnh Lâm, người đi lâm không, liền ngay cả mấy chỗ vết máu trải qua nước mưa rội rửa, cũng biến mất không còn tăm hơi, chỉ có lưu lại chỉ có một ít quần áo mảnh vỡ cùng sinh hoạt rất rưởi. Nô Minh quăng lấy Vương Ngữ Yên đi tới một cái tương đối sạch sẽ bằng phẳng địa phương, lúc này mới đem nàng để xuống, nói, "Yên Nhi, chúng ta liền ở đây luyện kiếm đi." Vương Ngữ Yên bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, hai người đều không mang kiếm, liền sắc giọng, "Nô lang, kiếm đây." Nô Minh cười nói, "Yên Nhi, cái này dễ làm, xem ta." Nói, Nô Minh lúc này phất tay lăng không chém xuống một đoạn hạnh cành cây, xoạt xoạt ngoại trừ dư thừa cành lá, ở hắn con dao không ngừng ảnh hưởng, rất nhanh một cái hạnh thụ làm thành kiếm gỗ liền có bước đầu mô hình. Vương Ngữ Yên không nhịn được vỗ tay kêu lên, "Nô lang, ngươi thật có biện pháp." "Đa tạ Yên Nhi khích lệ, ta làm tiếp đem tốt." Nô Minh cười ha ha, trong lòng đặc biệt hài lòng, lúc này ý hồ lô họa biểu, lại làm một thanh kiếm gỗ. Một thanh này, bởi vì có trước đó kinh nghiệm, thêm vào Nô Minh hữu tâm ở Vương Ngữ Yên trước mặt khoe khoang, làm được vô cùng tinh xảo, ngoại trừ chất liệu là đầu gỗ ở ngoài, cùng những khác bảo kiếm cũng không khác biệt gì, để Vương Ngữ Yên không nhịn được lại là một trận kinh thán. Nô Minh đem tợ khéo tốt này thanh đưa cho Vương Ngữ Yên, cười nói, "Yên Nhi, chúng ta có kiếm, ta này liền dạy ngươi Ngọc Nữ kiếm pháp." Vương Ngữ Yên tiếp nhận kiếm gỗ, thập phần vui vẻ, một bên xoa xoa thưởng thức, một bên gật đầu cười nói, "Tốt, Yên Nhi tốt, chờ mong đây." "Yên Nhi, vậy ngươi xem được rồi, Ngọc Nữ kiếm pháp chiêu thứ nhất cổ tay trắng ngần vào ngọc." Nô Minh cười nhạt, lúc này tay cầm kiếm gỗ, chậm rãi đem chiêu này phát huy ra. Vương Ngữ Yên quen thuộc thiên hạ các môn các phái võ học bí tịch, đối với chiêu thức lĩnh ngộ năng lực có thể nói cực cường, nhưng bởi mười mấy năm qua, chưa bao giờ từng tự mình động thủ thí nghiệm, lần này lần đầu sử ra, luôn cảm thấy hết sức không được tự nhiên, làm sao cũng học không giống. Nô Minh vô cùng kiên trì, lúc này liền tay lấy tay giáo Vương Ngữ Yên nên làm sao làm động tác, làm sao lĩnh ngộ cổ tay trắng ngần vòng ngọc tinh túy siêu cấp linh dược sư hệ thống. Vương Ngữ Yên vốn là thông minh, thêm vào Nô Minh là cái rất tốt lão sư, liền chiêu thứ nhất rất nhanh liền học hữu mô hữu dạng. Nô Minh tán dương, "Tiên Nhi, rất tốt, ngươi thật là một luyện võ kỳ tài, nhớ năm đó, ta luyện biết cái này chiêu nhưng là tốn không ít công phu." Điểm ấy Nô Minh xác thực không có nói láo, ở võ học lĩnh ngộ trên, hắn muốn kém xa với Vương Ngữ Yên, nếu không phải là có thư tiên hệ thống trợ giúp, có thể trực tiếp lĩnh hội thư bên trong thế giới các loại tuyệt học, chỉ sợ hắn hiện tại vẫn là một cái phổ thông võ giả đây. Vương Ngữ Yên mở cờ trong bụng nói, "Nô lang, có thật không, nhưng ta cảm giác mình tốt buồn cái nào, vừa nay nếu không là ngươi tay lấy tay giáo Yên Nhi, ta e sợ còn không lĩnh ngộ đây." Nô Minh cười ha ha nói, "Yên Nhi, ngươi nếu như buồn, ngày đó dưới sẽ không có người thông minh." Vương Ngữ Yên trong lòng vui dạo dực, nhưng chợt nhớ tới khi còn bé sự tình. Khi đó nàng còn nhỏ, chỉ có 4, 5 tuổi, có lần nhìn thấy biểu ca luyện võ, nàng cũng muốn thử một chút, không thì mấy lần liền bị biểu ca răn dạy nói nàng quá buồn, không thích hợp luyện võ. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như khi đó biểu ca chưa hề nói nàng buồn, hay là nàng cũng là luyện võ, nơi nào sẽ bởi vì sau đó nhìn thấy mâu thân giết người mà không chịu luyện võ đây. Này một hai đem so sánh, Nô Minh kiên trì cùng biểu ca răn dạy ngay khi Vương Ngữ Yên trong lòng hình thành mãnh liệt so sánh, trong lòng càng ngày càng vui mừng chính mình vẫn không có cùng biểu ca cùng nhau, bằng không thì tất cả liền đều chậm. Nô Minh nhìn thấy Vương Ngữ Yên suy tư dáng vẻ, liền cười hỏi, Yên Nhi, nghĩ gì thế? Vương Ngữ Yên nở nụ cười xinh đẹp nói, Yên Nhi đang suy nghĩ, Nô Lang sau đó nếu như có đồ đệ, nhất định sẽ là một cái rất tốt sư phụ. Nô Minh cười ha ha nói, là mà, cái kia đến thời điểm ngươi cũng có thể sẽ là một cái rất tốt sư đương. Vương Ngữ Yên nghe được trong lòng ngọt ngào, sắc mặt nhưng là không khỏi một đỏ, sáng giọng, cái gì sư đương, nhân gia còn chưa nói quá muốn gả cho ngươi đây. Nô Minh cười nói, này còn không là chuyện sớm hay muộn sao, được rồi, chúng ta kế tục luyện chiêu thứ hai bên hoa dưới ánh trắng. Nói, Nô Minh liền một bên làm mẫu động tác, một bên giảng giải trong đó bí quyết cùng yếu điểm. Chỉ thấy Ngô Minh trong tay kiếm gỗ rung động, trong nháy mắt vạn ra vô số kiếm hoa, để Vương Ngữ Yên xem sau cảm thấy vô cùng tiêu sái mỹ diệu, trong lòng càng thích bộ này ngọc nữ kiếm pháp. Vương Ngữ Yên vốn là thông minh cực kỳ, thêm vào trước đây trải qua Ngô Minh truyền công, trong cơ thể từ lâu hình thành một luồng cửu âm chân khí, lúc này triển khai bên hoa dưới ánh trắng, tuy rằng không bằng Ngô Minh thành thạo, nhưng cũng càng có một phen cảm động phong vận. Ngô Minh sau khi xem, tâm trạng than thở, không khỏi liền nhớ tới tiểu long nữ luyện chiêu này thời tình cảnh, hai nữ tướng mạo vóc người giống nhau ý hệt, nếu như đồng thời triển khai chiêu này, vậy tuyệt đối thị phi thường mỹ diệu trong nháy mắt. Nhưng là các nàng thật có thể cùng nhau xuất hiện sao? Nếu như có thể đồng thời xuất hiện, các nàng kia có thể phụ sống chung hòa bình đây. Nô Minh không biết, cũng không dám suy nghĩ nhiều, âm thầm lắc đầu nở nụ cười, bỏ qua một bên suy nghĩ lung tung, liền tiếp tục giáo thụ Vương Ngự Yên luyện tập tiếp theo chiêu thức. Ngọc nữ kiếm pháp mỗi một chiêu đều là vô cùng ưu mỹ, đồng thời còn có một đoạn cảm động điện cố, hoặc gọi đánh đàn theo tiêu, hoặc gọi quét tuyết pha trà, hoặc gọi tùng dưới đánh cờ, hoặc gọi bên cạnh ao điều hạ. Mỗi một chiêu đều thể hiện nam nữ cùng, coi là thật là không nói hết phong lưu kiểu diễm đại chu làm nghề y ghi việc toàn văn xem. Vương Ngữ Yên càng học càng thích bộ kiếm pháp kia, không nhịn được hỏi, Nô Lang, bộ này ngọc nữ kiếm pháp là ai sao nha, không chỉ có chiêu thức ưu mỹ, liền ngay cả tên cứ gọi đều là ngầm có ý điển cố, người này coi là thật là kinh tài tuyệt diễm. Đối với Lâm Chiêu Anh, Nô Minh trong lòng cũng là vô cùng bội phục, nàng thật có thể nói là văn võ toàn tài, cầm kỳ thư họa không gì không làm được, nếu không có Vương Trùng Dương người này không hiểu tình ái, phụ lòng nàng. Hai người kết hợp sau e sợ hội tiện sát vô số người trong võ lâm. Đáng tiếc, như vậy một cái tuyệt đại anh thư, liền như vậy giữ lại di hận an nghỉ với trong mộ cổ, khi, làm, thật là khiến người ta bóp cổ tay thở dài. Thấy Vương Ngữ Yên hỏi, Nô Minh cũng không có ẩn dấu, lúc này liền nói cho Vương Ngữ Yên đoạn này có liên quan với Lâm Chiêu Anh cùng Vương Trùng Dương biện cố. Vương Ngữ Yên nghe được vô cùng khó chịu, trong lòng tràn ngập tiếc hận, không nhịn được nhân tiện nói, vị này Lâm Chiêu Anh tiền bối thực sự là thật đáng thương cái nào, cái kia Vương Trùng Dương lẽ nào là cái đầu gỗ sao, làm sao liền không biết lòng của phụ nữ đây? Nô Lang, ngươi nếu như Vương Trùng Dương, ngươi hội làm thế nào? Nô Minh đồng dạng lắc đầu thở dài nói, ai nói không phải đây, ta cũng rất tiếc hận giữa các nàng này đoạn tình duyên. Nếu như ta là Vương Trùng Dương, có cái nữ tử như vậy ái lời của ta, ta nhất định sẽ quên đi tất cả, đi cùng với nàng. Vương Ngữ Yên nghe xong hết sức hài lòng, nhưng bởi xấu hổ lại không biểu hiện ra, lúc này liền nói tránh đi, Nô Lang, chúng ta kế tục luyện kiếm. Vương Ngữ Yên ngộ tính coi là thật tuyệt vời, một bộ ngọc nữ kiếm pháp, rất nhanh liền bị nàng học được. Hơn nữa đi qua nàng tay sử dụng, xem ra luôn có một luồng đặc biệt duyên dáng ý nhị, để Ngô Minh trong lòng âm thầm kinh thán, xem ra đơn thuần ngọc nữ kiếm pháp cũng thật là thích hợp nữ tử lai xứ. Vương Ngữ Yên học được ngọc nữ kiếm pháp sau, trong lòng nóng lòng muốn thử, rất nhanh liền không vừa lòng với mình đang luyện, liền liền làm nũng nói, Nô Lang, ngươi bồi Yên Nhi đi mấy chiêu đi, bằng không thì nhân ra sau đó không biết làm sao ứng địch làm sao bây giờ. Ngô Minh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc này gật đầu cười nói, tốt, vậy ta hãy theo Yên Nhi ngươi đi mấy chiêu. Vương Ngữ Yên cười nói, Nô Lang, xem kiếm. Nói, trong tay kiếm gỗ kéo lên kiếm hoa, liền hướng về Ngô Minh thủ đoạn đâm tới, chính là ngọc nữ kiếm pháp chiêu thứ nhất cổ tay trắng ngần vào ngọc. Không sai nha, Yên Nhi. Ngô Minh khinh tán một tiếng, lúc này sử dụng toàn chân kiếm pháp. Tuy rằng ngọc nữ kiếm pháp áp chế toàn chân kiếm pháp, nhưng Ngô Minh bất luận nhãn lực vẫn là tốc độ, đều muốn vượt xa Vương Ngự Yên, đương nhiên sẽ không bị nàng đâm trúng. Hai người ngươi tới ta đi, ở hạnh trong rừng, như xuyên hoa hồ điệp, tư thế là như vậy ưu mỹ phiêu dật, tiêu sái tuyệt luân. Toàn chân kiếm pháp cùng ngọc nữ kiếm pháp vốn là hỗ trợ lẫn nhau, thêm vào hai người hô sinh tình cảm, lẫn nhau hết sức cắn ý, rất nhanh liền hình thành song kiếm hợp bích, nơi nào còn có nửa điểm đối chiến mùi vị. Vương Ngữ Yên trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, nhưng lại hết sức hưởng thụ loại này cảm giác tuyệt vời, liền cũng không có hỏi nhiều, kế tục cùng Ngô Minh diễn lại song kiếm hợp bích chiêu thức. Đồng nhiên, Ngô Minh nghe được xa xa truyền đến tiếng vó ngựa hưởng, quay đầu nhìn lại, liền thông qua hạnh thụ trong lúc đó khe hở, nhìn thấy lập tức Tiểu Phong cùng Đoàn Dự, liền lúc này liền nói, Yên Nhi, chúng ta trước tiên ngừng tay, đại ca, nhị ca tới. Vương Ngữ Yên thu hồi kiếm gỗ, quả nhiên phát hiện hạnh ngoài rừng tới hai kỵ, chỉ là nàng thị lực có hạn, không thấy rõ lập tức người đến cùng là không phải Tiểu Phong cùng Đoàn Dự. Chương 98, quay về chỗ ở cũ. Không một hồi công phu, hai kỵ liền từ góc đông bắc phương hướng đến gần rồi hạnh lâm, lúc này Vương Ngữ Yên mới nhìn rõ lập tức người chính là Tiểu Phong cùng Đoàn Dự. Yên Nhi, đi, chúng ta đi ra ngoài thấy đại ca cùng nhị ca. Nói, Nô Minh lôi kéo Vương Ngữ Yên tay liền hướng về hướng đông bắc hướng về đi đến. Nô Minh trong lời nói mơ hồ có loại thấy ra trưởng mùi vị, Vương Ngữ Yên vô cùng thật không tiện, như vừa qua khỏi cửa tiểu tức phụ giống như vậy, nhưng cũng không tiện cự tuyệt Nô Minh, không thể làm gì khác hơn là mắc cỡ đỏ mặt với hắn cùng đi hướng về hạnh ngoài rừng. Tam đệ, ngươi vẫn còn chứ? Tiêu Phong lớn tiếng kêu lên. Tam đệ, ta cùng đại ca trở về. Đoàn Dự cũng gọi là một tiếng. Đại ca, nhị ca, chúng ta ở chỗ này. Nghe được tiếng kêu, Nô Minh mau mau lôi kéo Vương Ngự Yên bước nhanh, một hơi chạy ra hành lâm, hướng về cách đó không xa Tiểu Phong cùng Đoàn Dự phất tay. Nhìn thấy Nô Minh lôi kéo Vương Ngự Yên tay có vẻ như vô cùng thân mật, Tiểu Phong trong lòng hết sức cao hứng, chính hắn một tam đệ yêu thích Vương cô nương, chỉ cần là người tình tưởng đều có thể thấy, hiện tại rốt cục thu được mỹ nhân lọt mắt xanh, thực sự là thật đáng mừng. So với Tiểu Phong, Đoàn Dự nhìn thấy Nô Minh cùng Vương Ngự Yên như vậy hài hòa thân mật một màn, nhưng trong lòng là mạc dành cay cay, tràn ngập khổ sở cùng tiếc nuối. Bất quá, Đoàn Dự từ trước đến giờ giúp mọi người làm điều tốt, hơn nữa Ngô Minh chính là hắn huynh đệ kết nghĩa, nghĩ lại vừa nghĩ, thầm nghĩ, có thể ta cùng với nàng bạn sẽ không có duyên phận, hiện tại nàng cùng tam đệ dĩ nhiên xác định quan hệ, chính mình hà không buông ra lòng dạ, thản nhiên đối mặt, đi chúc phúc bọn họ đây. Nghĩ như thế, Đoàn Dự cũng là chậm rãi thoải mái, không lại xoắn xuýt. Đi tới ở gần, Tiêu Phong cùng Đoàn Dự song song nhảy xuống ngựa đến, Ngô Minh cùng Vương Ngự Yên mau tới trước chào hỏi siêu cấp tham bảo hệ thống toàn văn xem. Đánh xong bắt chuyện, Ngô Minh lúc này hỏi, đại ca, lần này thuận lợi sao? Cái bang những người kia có chưa cứu được đến? Đoàn Dự cười nói, có ta cùng đại ca ra tay, nơi nào sẽ không thuận lợi. Tiêu Phong gật đầu cười nói, tam đệ, lần này nhị đệ nhưng là đại gia danh tiếng, đem Tây Hạ đám kia võ sĩ đánh cho hoa rơi nước chảy, nếu không là hắn lòng dạ mềm yếu, Tây Hạ nhất phẩm đường lần này mang tới trung nguyên nhân mã e sợ muốn toàn quân diệt. Lúc này, Đoàn Dự nhưng là có chút thật không tiện, nhìn về phía Ngô Minh nói, này kỳ thực muốn cảm tạ tam đệ, nếu như không phải trước hắn truyền thụ ta chính xác vận may pháp môn, chỉ sợ ta chỉ có thể cho đại ca thêm phiền. Ngô Minh lắc đầu cười nói, nhị ca không cần khách khí như thế, chúng ta nhưng là sinh tử huynh đệ, ta dạy cho ngươi cái kia hoàn toàn là hẳn là, lại nói nhị ca ngươi vốn là căn cơ là tốt rồi, ta cũng chỉ là biết thời biết thế thôi. Tiêu Phong cười ha ha nói, tam đệ nói đúng lắm, ba người chúng ta là kết nghĩa kim lan sinh tử huynh đệ, không cần khách khí như thế. Cười thôi, Tiêu Phong đem mình cùng Đoàn Dự một đường truy đuổi, ở Thiên Linh tự đại chiến Tây Hạ võ sĩ sau đó cứu ra cái bang bị bắt mọi người quá trình đơn giản tự thuật một lần. Chỉ nói là đến cuối cùng thời điểm, Tiêu Phong trên mặt nhưng là lộ ra vẻ mê man. Ngô Minh biết rõ Kiều Phong lúc này tối xoắn xuýt chính là thân thế của mình, người khiết đan thân phận để hắn không thể không chủ động từ bỏ bang chủ cái bang vị trí, điểm ấy cùng nguyên lai Thiên Long bị người vu hại có chút không giống, nhưng kết quả nhưng là tốc độ cùng quy. Lúc này, Ngô Minh chợt nhớ tới một chuyện hết sức trọng yếu, nếu như dựa theo nguyên lai Thiên Long tiến trình, ở tiếp theo trong quá trình, Kiều Phong nghĩa phụ nghĩa mẫu cùng sư phụ đều sẽ chết đi, hơn nữa là chết ở cha hắn Tiêu Viễn Sơn trên tay. Đây tuyệt đối là một màn nhân gian bi kịch. Ngô Minh là cái cô nhi, đặc biệt có thể lĩnh hội không có cha mẹ cô độc cùng bất lực. Trong lòng kính nể nhất chính là không có liên hệ máu mủ công ơn nuôi dưỡng, loại này ân tình so với thiên còn lớn hơn, Nô Minh cũng không muốn tình cảnh này phát sinh ở đại ca của mình trên người. Liên hắn lúc này hỏi, đại ca, ngươi tiếp theo có tính toán gì? Ai? Tiêu Phong lắc đầu thở dài nói, tuy rằng từ trưởng lão cùng Chí Quang đại sư bọn người nói ta là người khiết đan, chính ta cũng có chút tán đồng, nhưng ta vẫn là muốn về nhà một chuyến, ngay mặt hỏi một chút cha mẹ của ta, đến tuột cùng là không phải có chuyện như vậy. Nô Minh nói, đại ca, ta nhớ tới Chí Quang đại sư từng nói, cha mẹ ngươi là thiếu tự bên dưới ngọn núi nông dân, vậy lần này trở lại, chúng ta liền đồng thời đồng hành đi, vừa vặn ta cũng muốn đi bái kiến nhị lão một thoáng. Đoàn Dự gật đầu nói, đúng, tam đệ nói rất đúng, ba người chúng ta chính là huynh đệ, tự nhiên đi bái kiến nhị lão. Tiêu Phong nghe hai người nói chân thành, trong lòng hết sức cảm động, cái bang mọi người nghe nói hắn chính là người khiết đan sau, rất nhanh liền cùng hắn phân rõ giới hạn, chỉ có chính mình hai vị này kết bái huynh đệ, nhưng là bất ly bất khí, căn bản là không có ở tử chính mình là thân phận gì, lúc này nói rằng, huynh đệ tốt, cảm tạ đại ca liền không nói. Chờ sau đó đi Vô Tích Thành, chúng ta nhất định phải tìm một chỗ uống thật sảng khoái. Ngô Minh nhưng là biết chỉ hoan không, bằng không thì e sợ bi kịch còn có thể trình diễn, liền lắc đầu nói, đại ca, ta luôn cảm thấy có liên quan với ngươi thân thế sự tình sẽ dính dáng rất nhiều, vì để ngừa vặn nhất, chúng ta cần phải lập tức chạy về Thiếu Tự Sơn, miễn cho xuất hiện cái gì sai lầm. Tiểu Phong kinh ngạc nói, tam đệ, ngươi là không phải biết cái gì. Trước đó ở Hạnh Lâm thời điểm, nhờ có ngươi sớm vạch trần Toàn Quan Thanh, Bạch Thế Kính cùng Mã Phu Nhân trong lúc đó gian tình, bằng không thì e sợ Mã phó bang chủ tử đều sẽ đẩy lên trên đầu ta đến thiếu nữ đại triệu hoán. Đoàn Dự cũng gật đầu nói, không sai, tam đệ tốt muốn biết rất nhiều chuyện. Nô Minh có chút không nói gì, quả nhiên là không thể nói quá nhiều, bằng không thì rất nan giải thích chính mình là làm sao mà biết được. Nô Minh một miệng lanh lợi, như muốn biên một đoạn cố sự lừa gạt hai người là rất dễ dàng, nhưng hắn hiện tại nhưng không muốn làm thế nào, bởi vì nội tâm hắn bên trong chân thực là đem hai người cho rằng là huynh đệ ruột thịt của mình. Liên Nô Minh nhún vai cười nói, đại ca nhị ca, ta xác thực biết một ít chuyện, nhưng ta đã đáp ứng một vị tiền bối, không thể sớm tiết lộ, kính xin lượng giải. Tiêu Phong gật đầu nói, ngươi đã đáp ứng người khác, vậy chúng ta liền không hỏi nhiều. Đoàn Dự cười nói, đúng là nên như thế. Nô Minh có chút thẹn thùng, nhưng cũng không thể hiện lộ ra, lúc này liền nói, đại ca, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường đi. Nghe Nô Minh nói tới như vậy trịnh trọng việc, Tiêu Phong cũng không dám thất lễ, lập tức gật đầu nói, được, vậy chúng ta hiện tại liền đi. Lúc này, Đoàn Dự đột nhiên hỏi, tam đệ, làm sao chỉ thấy Vương Cô Đường, A Chu tỷ cùng A Bích tỷ đây? Nô Minh hồi đáp, các nàng trước về Vô Tích Thành đi tới. Thấy Ngô Minh không nói tới một chữ chính mình biểu ca sự tình, Vương Ngự Yên trong lòng vô cùng cảm kích, càng phát cảm giác mình tuyển đúng rồi người. Đoàn Dự lập tức lại hỏi, cái kia Vương cô nương nàng muốn cùng đi với chúng ta sao? Nô Minh cười nói, cái này muốn hỏi nàng. Tiên Nhi, ngươi là theo chúng ta đi Thiếu Tự Sơn vẫn là về không thích? Vừa xác lập quan hệ, Vương Ngữ Yên vô cùng không nỡ lòng bỏ Nô Minh, lại nói nàng lần này là lén lút chạy đến, nếu như trở lại, sau đó e sợ rất khó trở ra, liền nàng hơi đỏ mặt, nhạ nhạ nói, Nô Lang, ta đi với ngươi. Trước đó, Vương Ngữ Yên vẫn không nói lời nào, xuất hiện ở cái này Nô Lang xưng hô vừa ra khỏi miệng, đúng là để Tiểu Phong cùng Đoàn Dự đều lấy làm kinh hãi, loại này giọng điệu không thể nghi ngờ nói rõ hai người đã tư định trung thân, không khỏi đều vì hai người cảm thấy âm thầm vui vẻ. Đương nhiên, cao hứng nhất tự nhiên không phải Ngô Minh không còn gì khác, hắn lúc này lôi kéo Vương Ngữ Yên tay nói, Tiên Nhi, cảm tạ ngươi, hai vị này là huynh trưởng của ta, sau đó ngươi cũng không cần tên gì công tử, hãy cùng ta cũng như thế, gọi bọn họ đại ca nhị ca được rồi. Vương Ngữ Yên mắc cỡ đỏ mặt, hạ thấp người hành lễ nói, Ngữ Yên thấy quá đại ca, nhị ca. Kiều Phong cao hứng nói, ha ha, Vương cô nương không cần đa lễ, Ngô Minh không cha không mẹ, sau đó các ngươi nếu như thành hôn, ta này làm đại ca chắc chắn giúp hắn chủ trì hôn lễ. Đoàn Dự tuy rằng trong lòng tiếc nuối, nhưng nghĩ tới có thể khi làm đối phương nhị ca cũng là cực kỳ tốt, lúc này cường trang cười vui nói, Vương cô nương, ngươi thực sự là tốt ánh mắt, ta này tam đệ Ngô Minh sau đó nhất định sẽ là cái có 102 thiên hạ đại anh hùng, ta coi trọng các ngươi, đợi được thành hôn ngày ấy, ta này khi làm nhị ca cũng sẽ cùng đại ca như thế, cho các ngươi xử lý việc kết hôn. Bị hai người vừa nói như thế, Vương Ngữ Yên càng ngày càng e thẹn khó nhịn, hận không thể trên đất có điều khe hở có thể chui vào, nhưng trong lòng là tràn ngập mạc danh ngọt ngào. Ngô Minh đương nhiên biết Vương Ngữ Yên chính là thẹn thùng, liền cười ha ha, ngay ở trước mặt Tiểu Phong cùng Đoàn Dự trước mặt, đưa nàng lâu vào trong ngực, nói rằng, cảm ơn đại ca nhị ca thành công không giống như ngươi nghĩ tượng như vậy khó miệng lớn. Xem hai người tình trạng ý thiếp, Tiểu Phong không nhịn được sang sảng cười một tiếng nói, không cần khách khí, chúng ta là anh em. Đoàn Dự cùng Ngô Minh phụ hòa nói, đúng, chúng ta là anh em. Tiểu Phong ha ha cười nói, đi. Bởi chỉ có hai con mã, Tiểu Phong lúc này đối với Đoàn Dự nói, nhị đệ, ngươi theo ta cộng kỵ đoạn đường, đợi được chợ, lại mua một tớt. Ý tứ, tự nhiên là phải đem mặt khác một con ngựa để cho Ngô Minh cùng Vương Ngự Yên. Ngô Minh không có cơi qua ngựa, nhưng hắn hiện tại chính là cao thủ tuyệt đỉnh, đương nhiên sẽ không có bất cứ vấn đề gì, chỉ thấy hắn ôm Vương Ngự Yên, bay lên trời, nhẹ nhàng rơi vào trên lưng ngựa. Chẳng biết là gì, cái kia mã tựa hồ cảm nhận được Ngô Minh trên người tự nhiên khí tức, dĩ nhiên vô cùng dịu ngoan, không hề có một chút nào phản kháng, mang theo hắn cùng Vương Ngự Yên, ngoan ngoãn về phía trước chạy đi. Hai người cộng kỵ một con ngựa, trong đó kiểu diễm tư vị tự không cần phải nói, lẫn nhau trái tim vẫn bị một luồng nhu tình mật ý tràn ngập. Từ từ đường dài, ngã cũng trở thành hai người nói chuyện yêu đương, tăng tiến cảm tình thời cơ tốt nhất. Người thích ứng năng lực là rất mạnh, trải qua lúc đầu ngượng ngùng, Vương Ngự Yên dần dần trở nên thản nhiên, đến cuối cùng đã hoàn toàn thích ứng Ngô Minh vị hôn thê nhân vật. Kinh mấy ngày nữa lặn lội đường xa, bốn người rốt cục đi tới dưới chân Tung Sơn, Tiểu Phong gần hương tình khiếp, mang theo ba người trực tiếp hướng về Thiếu Thất Sơn bước đi. Từ khi nhậm chức bang chủ cái bang tới nay, Tiểu Phong chưa bao giờ trở về, chỉ là hàng năm phái người hướng về cha mẹ cùng ân sư dâng lễ vật cùng thay thỉnh an vấn an mà thôi, bây giờ suy nghĩ một chút, thực sự là bất hiếu. Lúc này hiện ra cố thổ, nghĩ đến chính mình thân thế hoang mang, dù là Tiểu Phong trấn tĩnh trầm ổn, tâm trạng cũng không nhịn được lo sợ. Tiểu Phong nơi ở cũng là ở Thiếu Thất Sơn mặt nam một ngọn núi pha cạnh. Chuyển qua sườn núi, Nô Minh nhất thời thấy một cái to lớn vườn rau, món ăn trong vườn có một cây đại tảo thụ dưới bày đặt đỉnh đầu thảo lạc, một cái ấm trà. Tiểu Phong nhận ra là phụ thân Kiều Ba Hoè đồ vật, trong lòng ngực đột nhiên cảm thấy một trận ấm áp, đối với ba người nói rằng, ai, cha ta cha thực sự là cần cù tiết kiệm, cái này pha ấm trà đã dùng mấy chục năm, nhưng không nỡ lòng bỏ ném mất. Mà nhìn thấy cái kia cây đại tảo thụ, Tiểu Phong lại không khỏi hồi tưởng lại hài đồng thời sự tình. Hàng năm tảo thụ, phụ thân tổng hội lôi kéo tay của hắn, đồng thời đi tới trong sân đánh quả táo. Nay tảo trên cây quả táo thành thục sau đỏ tươi no đủ, vui tươi nhiều chấp, Tiểu Phong từ khi rời đi cố hương sau khi, liền tựa hồ chưa bao giờ lại nếm trải quá ăn ngon như vậy quả táo. Ai, liền coi như bọn họ không phải ta thân sinh cha mẹ, nhưng đối với ta lần này công ơn nuôi dưỡng, nhưng là trung thân khó báo. Bất luận ta thân thế chân tướng làm sao, ta Tiểu Phong quyết không hội sửa lại xưng hô. Hồi tưởng chuyện cũ, Tiểu Phong cảm thán và ngàn, trong lòng đối với cha mẹ công ơn nuôi dưỡng nhưng là càng ngày càng cảm giác khó có thể vì là báo. Bốn người rất nhanh đi tới ba gian thổ ốc trước đó, Nô Minh nhìn thấy ngoài phòng một tâm trúc chỗ ngồi sái đầy món ăn làm, bên cạnh một con gà mẹ mang này một đám con gà con, chính đang thảo mổ. Tình cảnh này để Ngô Minh cảm giác đặc biệt thân thiết, trong lòng càng không muốn để cho Kiều Phong dưỡng phụ mẫu như vậy thuần phát thiện lương lão nhân chịu đến Tiêu Viễn Sơn thương tổn. Chương 99, hoàn toàn tỉnh ngộ. Cha, mẹ, Hải Nhi trở về. Nhìn thấy này cực kỳ quen thuộc tất cả, Kiều Phong tâm tình kích động, không nhịn được gọi lên. Nhưng là hắn liền gọi vài tiếng, trong phòng nhưng là không có bất kỳ trả lời. Ngô Minh biến sắc mặt, thầm nghĩ, gay go, chẳng lẽ mình tới trễ. Lúc này, Kiều Phong đã đẩy cửa ra bản, cất bước tiến vào, Ngô Minh thấp thỏm trong lòng, cũng vội vã theo vào. Đại sảnh cực kỳ đơn sơ, ngoại trừ bản chắc băng ghế ở ngoài, chính là một ít nông cụ cùng tạp vật. Nô Minh phóng tầm mắt nhìn lại, phát hiện bên trong căn bản là không ai, hơn nữa lấy công lực của hắn, hoàn toàn có thể nghe ra, trừ bọn họ ra vừa tới bốn người ở ngoài, trong phòng sẽ không có cái khác người sống. Lẽ nào lịch sử vẫn như cũ không cách nào thay đổi, này hai vị lao nhân vẫn bị Tiểu Phong cha để cho giết sao? Nô Minh trong lòng càng thấp thỏm, lúc này chỉ nghe Tiểu Phong lại gọi một tiếng cha, mẹ, phát hiện vẫn không có ai theo tiếng sau khi, trong miệng hắn tự nhủ, kỳ quái, bọn họ đều đi nơi nào. Nói, Tiểu Phong bắt đầu ở phòng ngủ cùng nhà bếp cha xem ra, Nô Minh cũng theo sau lưng, phát hiện bên trong cũng không hề hai vị lão nhân thi thể, trong lòng lúc này mới hơi định. Tiểu Phong kéo dài ghế nói, hai vị hiền đệ, các ngươi cùng vương cô nương ngồi xuống trước nghỉ ngơi một lúc, ta phỏng chừng cha mẹ là đi trong ruộng làm việc còn chưa có trở lại, vi huynh này liền đi đồng ruộng tìm xem. Nô Minh lỗ thai đặc biệt nhạy cảm, lúc này chợt nghe phía bên ngoài viện có hai người hướng bên này đi tới, bọn họ bước tiến có chút phù phiếm, có thể thấy được cũng không phải là người luyện võ, 89/10 chính là Tiểu Phong dưỡng phụ dưỡng mẫu, liền cười lắc đầu nói, đại ca, ngươi không cần đi tìm siêu cấp tham bảo hệ thống toàn văn xem. Vương Ngữ Yên kinh ngạc nói, Nô Lang, ngươi tại sao nói như vậy? Nô Minh cười nhạt nói, Yên Nhi, bởi vì ta nghe được hai lão tiếng bước chân. Tiểu Phong hơi một vật công, lúc này cũng nghe được phía bên ngoài viện truyền đến tiếng bước chân, không nhịn được thở dài nói, tam đệ, thính lực của ngươi quả thực là quá lợi hại. Không sai, hẳn là cha mẹ ta bọn họ trở về. Nói xong, Tiểu Phong nội tâm kích động, một cái bước xa, chạy ra cửa lớn. Nô Minh lôi kéo Vương Ngữ Yên tay đi theo ra ngoài, Đoàn Dự theo sát ba người sau khi, cũng đi ra ngoài phòng. Bốn người đi tới trong viện, lúc này nhìn thấy hai vị tóc trắng xóa lão nhân đi vào cửa viện, trong tay bọn họ cầm cái cuốc, đầu đầy mồ hôi, đi lại tập tễnh, hẳn là mới từ địa bên trong làm việc trở về. Cha, mẹ, Hải Nhi trở về xem các ngươi. Nhìn thấy cha mẹ như thế giản mua rồi còn muốn lo liệu việc nhà nông, Tiểu Phong trong lòng vô cùng hổ thẹn, trong mắt chứa nhiệt lệ, mau mau tiến lên nên tiếp, một thoáng quỳ rạp xuống trước mặt bọn họ, run giọng nói, đều là Hải Nhi bất hiếu, để cho các ngươi cực khổ rồi. Thằng nhỏ ngốc, mau đứng lên, chúng ta không khổ cực. Tiểu phụ Tiểu mẫu vội vàng đem Tiểu Phong nâng dậy. Ba người nhiều năm không thấy, lúc này gặp lại, thiên ngôn vạn ngữ nhất thời hóa thành thâm tình ôm ấp. Nhìn hình ảnh trước mắt, tuy rằng bình thường, nhưng cũng là niềm hạnh phúc gia đình, Nô Minh vui mừng đồng thời, không khỏi nghĩ đến thần điêu bên trong Tôn bà, chính mình căn mụ, trong lòng mạc danh có chút nhớ nhung nhậm thần. Cha, mẹ, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, hai vị này là ta kết bái huynh đệ, vị này chính là Vương cô nương. Tiểu Phong cũng không phải một cái kiểu tình người, ôm ấp cha mẹ sau khi, lúc này cho hai lao giới thiệu Nô Minh, Đoàn Dự cùng Vương Ngự Yên. Một phen chào sau khi, mọi người rất sắp biến thành người một nhà. Nô Minh dẻo mồm, không có giống Đoàn Dự cùng Vương Ngự Yên như vậy gọi bá phụ bá mẫu, mà là trực tiếp đi theo Tiểu Phong gọi dậy cha mẹ, trêu đến hai lão hết sức cao hứng. Cơm tối vô cùng náo nhiệt, Tiểu Mẫu giết gà mẹ đồn thang, lại làm mấy cái việc nhà món ăn, người một nhà vây quanh ở trước bàn, uống rượu đoàn tụ, nhạc rung rung, vô cùng vui vẻ hạnh phúc. Sau khi ăn xong, Nô Minh cùng Vương Ngự Yên ở trong sân loanh quanh thời điểm, luôn cảm giác cách đó không xa có một đôi con mắt vô hình đang nhìn chăm chú cái nhà này. Nô Minh trong lòng rùng mình, liên hệ đã từng xem qua Thiên Long Bát Bộ. Biết này vô cùng có khả năng chính là Tiểu Phong cha để Tiêu Viễn Sơn ẩn nút bên trái gần, nỗ lực tìm cơ hội sát hại Tiểu Phụ Tiểu Mẫu. Nô Minh biết rõ chính mình xuất hiện, cải biến Tiên Long tiến trình, để Tiểu Phong sớm trở lại quê cũ, này vô hình trùng cũng làm cho Tiêu Viễn Sơn mất đi cơ hội tốt nhất. Bất quá, Tiêu Viễn Sơn võ công không hề tầm thường, đồng thời những năm này bởi cừu hận cùng cô độc, để tính tình của hắn trở nên vô cùng bất thường cực đoan, tuyệt đối sẽ không giảng hòa, khẳng định vẫn là hội tùy thời muốn Tiểu gia nhị lao độc thủ. Vì lẽ đó, Nô Minh biết rõ mình nhất định không thể buông lòng cảnh giác, muốn thường xuyên chú ý phía bên ngoài viện nhất cử nhất động, bằng không thì nhị lao e sợ còn có thể bị Tiêu Viễn Sơn cho giết. Bất quá, ở Ngô Minh xem ra, một mực phòng ngự cũng không phải là sách lược vẹn toàn, chỉ có quyết định Tiêu Viễn Sơn mới là giải quyết mấu chốt của vấn đề. Nhưng phải như thế nào ngăn cản Tiêu Viễn Sơn cũng thuyết phục hắn đây. Đây đối với Ngô Minh tới nói, cũng thật là một cái giàu có chuyện khiêu chiến. Chính suy nghĩ trong lúc đó, Ngô Minh trong đầu đống nhiên lại vang lên quen thuộc tiếng nhắc nhở thiếu nữ đại triệu hoán. Len keng. Chúc mừng, ngài may mắn địa phát động thư tiên hệ thống nhiệm vụ, hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhiệm vụ nội dung: đánh bại Tiêu Viễn Sơn, cũng lấy ngôn ngữ thuyết phục để cho hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhiệm vụ ký hạn: trong vòng một ngày. Cất thưởng: thần bí thư tiên bảo hòm một cái. Nghe được nhiệm vụ này, Nô Minh trong lòng vừa là hưng phấn lại có chút thấp thỏm, không biết mình có thể không thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. 30 năm trước, Tiêu Viễn Sơn chính là một cái siêu cấp cao thủ, lấy sức một người lực kháng trung nguyên 21 tên cao thủ tạm thời dễ dàng thắng lợi. 30 năm sau Tiêu Viễn Sơn, võ công nhất định phải càng thêm lợi hại. Nếu như Nô Minh đang không có học được lục mạch thần kiếm trước đó, hắn còn thật sự có chút bận tâm hội đánh bất quá đối phương. Nhưng hiện tại, hắn nhưng là có lòng tin nhất định. Cho tới to lớn nhất khó khăn, kỳ thực còn ở chỗ nói như thế nào phục đối phương, điểm ấy đối với Ngô Minh tới nói, độ khó đặc biệt lớn. Cũng may, Ngô Minh ưu thế ở chỗ, biết Tiêu Viễn Sơn rất nhiều bí mật, hay là dựa vào những bí mật này, có thể phát sợ đối phương, sau đó thể hồ quán đỉnh, để vị này bởi vì cừu hận mà che đậy tâm trí một đời hào kiệt hoàn toàn tỉnh ngộ. Chính trầm ngâm, Ngô Minh chợt nghe một bên Vương Ngự Yên sân quái đạo, "Nô lang, ngươi đang suy nghĩ gì?" Nhiệm vụ sự tình tự nhiên không thể nói cho Vương Ngự Yên, Ngô Minh chỉ được cười nói, "Tiên nhi, ta đang suy nghĩ, sau đó chúng ta thành hôn sau, nếu như cũng mua một cái như vậy sân, sau đó loại điểm đất ruộng, sinh mấy đứa con, nhất định sẽ rất hạnh phúc." Vương Ngữ Yên nghe được mơ tưởng mong ước, ngọt ngào cực kỳ, chỉ là xuất phát từ cô gái rụt rè, nhưng là sắc mặt đỏ bừng, túi đầu không nói, không ngừng bãi lộn và táo của mình. Nhìn giai nhân như vậy ngượng ngùng đáng yêu một màn, Nô Minh run lên trong lòng, không nhịn được đưa nàng lâu vào trong ngực. Hai người ôm nhau đứng ở đại tảo thụ dưới, lặng lẽ không nói gì, đảm nhiệm dạ gió thổi phất phơ, lẫn nhau trái tim càng nhu tình mật ý. Cổ đại không có máy vi tính tivi, ngủ vô cùng sớm. Tiểu Phong trong nhà gian nhà cũng không nhiều, ngoại trừ cha mẹ Thụy phòng ngủ cùng luộc cơm nhà bếp ở ngoài, liền còn lại một gian xương phòng cùng một gian phòng chứa tủi. Vương Ngữ Yên là nữ hải, nay phòng nhỏ dĩ nhiên là cho nàng ngủ, mà Kiều Phong, Đoàn Dự cùng Ngô Minh này ba huynh đệ chỉ được ở phòng chứa tủi bên trong giải ra chiếu, đánh tới địa phô. Nam trên đất, Ngô Minh cũng không hề thụy, mà là thời khắc chú ý ngoài sân nhất cử nhất động. Đoàn Dự từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, nằm ở ngạnh ngạnh trên đất nhưng là căn bản ngủ không yên, Ngô Minh thấy hắn lăn qua lộn lại nhiều lần, trước sau trợn tròn mắt. Cho tới Kiều Phong, khoảng thời gian này đột ngột gặp biến đổi lớn, lại không biết làm sao mở miệng hướng về cha mẹ tuân hỏi thân thế của mình, nơi nào có thể bình yên ngủ. Liên rất nhanh ba huynh đệ liền nhẹ giọng nói chuyện phiếm lên, Đoàn Dự giảng hắn ở đại lý chuyện lý thú, Tiểu Phong thì lại hồi ức ở cái bang tháng ngày, chỉ có Ngô Minh nói nhưng là một ít hiện đại cố sự. Tiểu Phong cùng Đoàn Dự chưa từng nghe qua như vậy mới mẻ độc đáo cố sự, mới mẻ độc đáo tư tưởng, rất nhanh liền bị sâu sắc hấp dẫn, thỉnh thoảng còn có thể phản bác vài câu, đặc biệt bằng Dự, tư tưởng của hắn cực kỳ cổ hủ, mỗi khi Ngô Minh nói đến hiện đại một ít tân tâm tư thời điểm, hắn cũng có mở miệng phản bác thành công không giống như ngươi nghĩ tượng như vậy khó miệng lớn. Bất quá, Ngô Minh chính là người hiện đại, lại đọc nhiều sách vở. Há lại là Đoàn Dự như vậy thư ngốc tử có thể so với, chỉ nghe hắn dẫn chứng phong phú, rất nhanh liền đem Đoàn Dự nói á khẩu không trả lời được. Ngô Minh tuy rằng vẫn ở cùng hai vị huynh trưởng nói chuyện phiếm, nhưng vẫn chưa thả lỏng đối với trong sân ở ngoài quan tâm. Cặp kia vô hình con ngươi vẫn tồn tại, nhưng lại tựa hồ như đều ở ngoài sân khá là địa phương xa tự do, nói rõ Tiêu Viễn Sơn nội tâm kỳ thực là đang dãy rủa, nhìn như vậy đến, thuyết phục đối phương độ khả thi sẽ khá lớn, Ngô Minh trong lòng âm thầm vui vẻ. Ba người hàn huyên rất lâu, trời tối người yên, Tiểu Phong nói, hai vị hiền đệ, không còn sớm, chúng ta vẫn là ngủ đi. Đoàn Dự gật đầu nói, cũng tốt, quả thật có chút bị nuốt. Lúc này, Ngô Minh chợt nghe ngoài sân cặp kia con mắt vô hình đang chậm chậm tới gần sân, trong lòng rùng mình, lúc này nói rằng, buổi tối uống rượu hơn nhiều, ta đi dưới nhà xí. Tiểu ra nhà xí ngay khi sân bên cạnh, Ngô Minh đứng dậy đi tới ngoài phòng, lặng yên hướng cặp kia con mắt vô hình tới gần. Từ khi học được Lăng Ba Vi Bộ, Ngô Minh khinh công liền đạt đến một loại cảnh giới cực cao, lần này hết sức khiến dùng đến, càng hiện ra huyền diệu cực kỳ. Ở trong màn đêm, Ngô Minh lại như một đạo ưu linh, dựa vào bóng đêm, lặng yên không một tiếng động địa đi tới cửa viện ở ngoài. Cái kia con mắt vô hình càng ngày càng rõ ràng, Ngô Minh dựa vào phán đoán, liên tục nhảy lên, mấy cái qua lại, liền phát hiện một người áo đen cái bóng. Ngô Minh ở trong mộ cổ sớm liền học được đêm đen coi vật, lúc này nhìn thấy người này hình thể cao to, vóc người cùng đại ca của mình cực kỳ tương tự, trong lòng càng khẳng định hắn chính là Tiêu Viễn Sơn. Ngô Minh không có thiện động, mà là lặng lẽ ẩn nút, muốn nhìn một chút Tiêu Viễn Sơn hội làm sao hành động. Người mặc áo đen đối với tự thân công phu vô cùng tự tin, nơi nào sẽ nghĩ đến chính mình từ lâu lộ hãm, đồng thời bị Ngô Minh lặng lẽ theo dõi. Người mặc áo đen hình như có do dự, tới gần sân sau khi lại đi trở lại, sau đó lại tới gần sân, như vậy qua lại mấy lần sau khi, rốt cục vẫn là lặng lẽ nhảy vào trong sân, cũng hướng về gian nhà tiếp cận. Ngô Minh âm thầm bội phục, này Tiêu Viễn Sơn khinh công còn thực là không tồi, nếu không phải mình người mang Xuân Dương Dung Tuyết Công, lại luyện Lăng Ba Vi Bộ, e sợ không sánh được đối phương. Mà hiện tại, Ngô Minh nhưng là phát hiện, chính mình khinh thân công phu muốn viễn cao hơn nhiều đối phương. Âm thầm theo đuôi Tiêu Viễn Sơn, Ngô Minh vốn là muốn chờ đối phương sau khi vào nhà lại ngăn cản. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, như vậy kỳ thực không phải rất tốt. Một cái sẽ có phiêu lưu, dù sao Tiêu Viễn Sơn không phải là bình thường cao thủ võ lâm. Thứ hai nếu muốn cho Tiêu Viễn Sơn hoàn toàn tỉnh ngộ, cũng không cần phải để hắn mục đích của chuyến này lộ ra ánh sáng. Liền ngay khi người mặc áo đen chuẩn bị lẻn vào trong phòng thời điểm, Ngô Minh bỗng nhiên dùng truyền âm bí thuật nói, "Tiêu tiền bối, ngươi này lại là sao phải tự làm khổ mình?" Người mặc áo đen sợ hết hồn, còn kém bật thốt lên là ai hai chữ. Ngô Minh cố ý lộ ra bóng người, xa xa hướng hắn vẫy vẫy tay, người mặc áo đen ánh mắt như điện, nhất thời phát hiện Ngô Minh chỗ ẩn thân. Chương 100, đánh đêm sơn dã. Chừng Ngô Minh một chút, người mặc áo đen kia chợt bắn nhanh ra như điện, hướng Ngô Minh chỗ ẩn thân đập tới. Thấy ánh mắt của đối phương hàn lãnh vô tình, Ngô Minh thầm nghĩ trong lòng, thật là đáng sợ ánh mắt, theo như cái này thì, Tiểu Phong này tra lệ khí những năm này đã vô cùng nghiêm trọng. Trong lòng âm thầm lắc đầu thở dài, Ngô Minh quyết định đem đối phương dẫn tới chỗ khác đi, sau đó cố gắng với hắn đánh lần trước, chờ hắn nếm trải thất bại tư vị, hay là loại này quanh năm lột ngạt bất thường cùng cực đoan mới có thể hạ thấp, đến thời điểm thuyết phục hắn tỷ lệ thành công nhất định sẽ cao hơn không ít siêu cấp tham bảo hệ thống toàn văn xem. Người mặc áo đen động tác nhanh vượt qua tiềm điện, đảo mắt liền đến Ngô Minh bên cạnh, nhưng đáng tiếc Ngô Minh động tác càng nhanh hơn, đột nhiên triển khai Lăng Ba Vi Bộ, một cái đại cất bước, dĩ nhiên bay ra mấy mét, sau đó lại là một cái bay lên không, trên không trung liền phiên mấy cái bộ nhào, nhảy ra tường viện mà đi. Người mặc áo đen trong lòng chấn động mạnh, biết đụng với cao thủ, hơn nữa trước đó đối phương gọi ra thân phận của hắn, trong lòng càng khiếp sợ, liền không chút suy nghĩ, lúc này liền đuổi theo. Trong đêm tối, hai người một trước một sau, ở thiếu tự bên dưới ngọn núi triển khai truy đuổi. Lấy Ngô Minh hiện tại hầu như có 102 thiên hạ khinh công, phải đem đối phương bỏ rơi có thể nói là nắm chắc, bất quá hắn vẫn chưa như thế làm, trái lại một đường thỉnh thoảng dừng thân, cố ý đùa người mặc áo đen. Người mặc áo đen trước đó chỉ lo truy đuổi, vẫn không nói gì, nhưng thấy Ngô Minh nhiều lần rõ ràng có thể thoát thân, trái lại dừng lại chờ đợi thời điểm, hắn tự nhiên rõ ràng đối phương như thế làm rõ ràng là cố ý mở chính mình vui đùa. Người mặc áo đen lạnh lùng nói, "Tiểu tử, không cần chạy, khinh công của ngươi là bản thân bình sinh ít thấy, ngươi đến cùng là ai?" Ngô Minh dừng bước lại, quay đầu lại cười nhạt nói, "Ta bản vô danh, nói ra ngươi cũng không biết. Vô Danh, Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung. Vô Danh vừa ra, thiên hạ vô song. Người mặc áo đen thất kinh nói, chẳng lẽ ngươi chính là gần nhất trong chốn võ lâm thịnh chuyển cái kia cao thủ trẻ tuổi Vô Danh sao? Lô Minh sững sờ, tuyệt không nghĩ tới chính mình tùy tiện nói ra một câu, Tiêu Viễn Sơn liền đoán ra thân phận của chính mình, như vậy xem ra, hắn tuy rằng ẩn thân thiếu lâm tự, kỳ thực vẫn chú ý trong chốn võ lâm biến hóa. Liền Ngô Minh cũng không có phủ nhận, cười nhạt nói, Tiêu tiền bối thật là lợi hại, dĩ nhiên một thoáng liền đoán ra tiểu tử thân phận, không sai, ta chính là Ngô Minh. Người mặc áo đen cười lạnh nói, chuyện này có khó khăn gì, thiên hạ có thể ở khinh công trên vượt qua ta cũng không nhiều, mà tuổi nhẹ như vậy thì càng thêm thiếu. Mà ngươi lại nhắc tới Vô Danh hai chữ, ta như còn đoán không ra đến, cái kia ha không phải sống uổng phí nhiều năm như vậy. Đúng rồi, ngươi đến tuột cùng sư gia hà môn, làm sao sẽ biết bản thân họ Tiêu? Phật viết không thể nói. Ngô Minh cười nhạt nói, Tiêu tiền bối, nhớ năm đó ngươi gặp kiếp nạn, ở Nhạn Môn Quan ở ngoài từng lấy sức một người lực khắc trung nguyên 21 tên cao thủ, là cỡ nào lừng lẫy cùng dũng cảm, tại hạ bất tài, muốn cùng ngươi lĩnh giáo mấy chiêu. Hắn làm sao sẽ biết? Người mặc áo đen trong lòng nổi sóng chập trùng, trừng Ngô Minh một chút, lạnh lùng nói, đây chính là mục đích của ngươi. Được, vậy ta tựa như ngươi nguyện, tiểu tử, ngươi ra chiêu đi. Ngô Minh lắc đầu cười nói, Tiêu tiền bối, vẫn là ngươi trước tiên ra chiêu đi, bằng không thì ta sợ ngươi hội không có cơ hội ra tay. Ha ha. Người mặc áo đen một trận cười lớn, cười thôi lạnh lùng nói, tuy rằng khinh công của ngươi muốn cao hơn Tiêu Mỗ, nhưng nếu nói chỉ dựa vào một chiêu liền có thể đánh bại ta, chuyện này quả là chính là mơ hão. Kha kha, không có 3/3, nào dám trên lương sơn. Ngô Minh tà tà cười một tiếng nói, như muốn biết tiểu tử có hay không khoác lác, từng thử liền biết. Đến đến đến, tiểu tử trước hết để cho tiền bối ba chiêu. Người mặc áo đen giận dữ nói, ai muốn ngươi để? Nói, bước nhanh nghiêng người mà lên, đánh ra một trường, đánh về phía Ngô Minh trước ngực. Một trường này nhìn như bình thường, nhưng ngầm có ý uy lực lớn. Ngô Minh ở Mạn Đà Sơn Trang Lang Hoàng Ngọc Động từng khắp cả lãm thiên hạ các môn phái tinh hoa võ học, nhận ra đây là Thiếu Lâm tự bản nhược trường pháp, liền lúc này triển khai Lăng Ba Vi Bộ, tà vượt một bước, tách ra này nhanh như chớp giật một trường, trong miệng thì lại nhẹ giọng cười nói, tiền bối thật là lợi hại bản nhược trường pháp, đây là chiêu thứ nhất. Người mặc áo đen trong lòng giật nảy cả mình, ở bề ngoài nhưng không thể yếu đi thanh thế, hừ lạnh nói, vậy ngươi đón thêm ta một chiêu thử xem thiếu nữ đại triệu hoán. Nói, không lùi mà tiến tới, đột nhiên vươn ngón tay, lấy khó mà tin nổi góc độ điểm hướng về Ngô Minh huyệt thái dương. Đối phương lần này động tác cực nhanh, nếu không có Ngô Minh năng lực nhận biết cực cường, thêm vào tốc độ phản ứng cực nhanh, nói không chắc vẫn đúng là hội bị điểm trúng. Được lắm vô tướng kiếp chỉ. Ngô Minh đầu lại đi, dưới chân chết đi, hiểm hiểm tách ra đối phương này chỉ tay, trong miệng không nhịn được tán thưởng một câu. Người mặc áo đen lạnh rên một tiếng, cũng không nói lời nào, như hình với bóng, ngón tay lúc này lại điểm hướng về Ngô Minh sau nao yếu huyệt. Ngô Minh sau đầu dường như giải ra con mắt, đồng nhiên một cái phượng gật đầu, tách ra này một chiêu đồng thời, dưới chân ngang qua, nhảy ra một bước, trong miệng nói rằng, Tiêu tiền bối, ba chiêu đã qua, cẩn thận, tiểu tử muốn ra tay rồi. Hừ, sớm nên ra tay rồi, đến đây đi. Thấy liên tục ba chiêu đều bị Ngô Minh dễ dàng né tránh, người mặc áo đen trong lòng càng khiếp sợ, cũng cảm giác được người này là hắn bình sinh ít thấy cường địch, nhất thời vận lên 10 phần công lực, chuẩn bị cùng đối phương quyết một cao thấp. Kháng long đũ hối. Ngô Minh cũng không hề sử dụng lục mạch thần kiếm, mà là sử dụng tới trước đây học được nhưng còn không có cơ hội triển khai hàng long thập bát trưởng. Chỉ thấy hắn chân trái hơi cong, trong cánh tay phải loan, bàn tay phải tìm cái vòng tròn, hô một tiếng, hướng ra phía ngoài đẩy đi, đánh về phía người mặc áo đen. Ngươi làm sao hội hàng long thập bát trưởng? Người mặc áo đen giật nảy cả mình, trên tay nhưng là không chút nào chậm, triển khai bàn nhược trường pháp, nên đón hướng Ngô Minh bàn tay. Vành. Hai người bàn tay này một cứng đối cứng tiếp xúc, kinh khí cường đại nhất thời để không khí sản sinh nổ tung giống như hiệu quả, to lớn tác dụng ngược lại lực để cho hai người nắm giữ không được, thân thể song song lùi về sau. Ngô Minh lùi hai bước liền ổn định thân thể, mà người mặc áo đen nhưng là liền lùi lại 5-6 bước, lúc này mới ngừng lại thân hình, phân chia cao thấp lập phán, tự nhiên là Ngô Minh phải mạnh hơn một bậc. Mặt khác, Ngô Minh vừa nãy chỉ dùng 6/10 công lực, mà người mặc áo đen nhưng là dùng 10 phần, bởi vậy có thể thấy được, ở nội công tu vi trên, Ngô Minh đã muốn vượt xa đối phương. Người mặc áo đen tràn ngập chấn động cùng khó mà tin nổi, nhìn chằm chằm Ngô Minh run giọng nói, thật mạnh kinh đạo, quả nhiên không hổ là nghe tên thiên hạ hàng long thập bát trưởng. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Ngươi trưởng pháp còn có chút mới lạ, nhưng kinh đạo so với đời trước bang chủ cái bang ông kiếm thông phải mạnh hơn gấp mấy lần, năm đó hắn nếu như có ngươi trưởng kinh một nửa, cái kia Tiêu Mộ e sợ khó thoát khỏi cái chết. Ngô Minh biết rõ chính mình biểu hiện ra võ công đã để Tiêu Viễn Sơn cảm giác được khiếp sợ, lúc này cười nói, làm sao, lẽ nào tiền bối này chỉ sợ? Đến đến đến, chúng ta kế tục bính trên mấy trường. Xem chiêu. Nói, Ngô Minh không nói lời gì, nhanh như tia chớp nghiêng người mà lên, tay trái đột nhiên đánh ra, một chiêu hàng long thập bát trưởng đột nhiên xuất hiện thuận thế đánh về phía đối phương. Người mặc áo đen cuốn quýt tương đối, lại là bản nhược trường pháp. Theo hành nổ vang, lần này Ngô Minh cũng không lui lại, chỉ là thân thể hơi hoảng, mà người mặc áo đen nhưng là đạp 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 liền lùi lại mười mấy bước, lúc này mới ổn định thân thể. Người mặc áo đen hoảng hốt, nhưng không có mất đi đấu trí, lạnh lùng nói, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, tiểu tử, ngươi cũng tiếp ta một trường. Một trường này, cương mãnh cực kỳ, cùng trước đó bản nhược trường pháp rất là không giống, nhưng cùng hàng long thập bát trưởng có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Ngô Minh nhìn không do âm thầm than thở, trong tay không chút nào chậm, tay trái viên kính, bàn tay phải trực thế, sử dụng một chiêu thấy long ở điền. Thấy long ở điền chính là hàng long thập bát trưởng bên trong phòng ngự chiêu thức, này một sử dụng, Nô Minh trước người nhất thời như bảy một đạo cất dấu, người mặc áo đen một trưởng như vô vào tảng đá bên trên thành công không giống như ngươi nghĩ tượng như vậy khó miệng lớn. Người mặc áo đen tốc độ phản ứng cực nhanh, trở tay lại là một trưởng đánh về phía Ngô Minh gò má, Nô Minh bay người lên, một chiêu phi long tại thiên, lăng không mà xuống, đánh về phía người mặc áo đen đỉnh đầu. Đến đúng lúc, người mặc áo đen không nhịn được than thở, song trưởng phụ đầu đón nhận. Âm một tiếng, hai người song trưởng đánh trúng, Nô Minh đàn hồi về không bên trong, người mặc áo đen hai chân nhưng là lâm vào lòng đất, sâu đến thức dư. Lần này một cái ở trên, một cái tại hạ, người mặc áo đen tự nhiên vô cùng chịu thiệt, tuy rằng Ngô Minh hạ thủ lưu tình, nhưng người mặc áo đen vẫn là bị nội thương, khỏe miệng thấm ra máu tươi. Người khiết đan đều có một luồng không chịu thua tinh khí, Ngô Minh cường đại, tuy rằng để người mặc áo đen vô cùng khiếp sợ, nhưng là kích phát rồi máu của hắn tính, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, như sói tru, vụt lên từ mặt đất, lần thứ hai đánh về phía Ngô Minh. Hai người ngươi tới ta đi, toàn bộ sử dụng chính là cương mãnh trưởng lực, tạm thời đều không có hết sức tránh né. Trong khoảng thời gian ngắn, phụ cận cắt bay đá chạy, rầm rầm vang vọng, giữa đêm khuya khoắt còn như lôi đình mãnh liệt, nếu như người bình thường nhìn thấy, cần phải bị dọa gần chết không thể. Bởi người mang Xuân Dương Dung Tuyết Công, ở đối trưởng bên trong, Nô Minh đều là không tự chủ được liền hấp thụ đối phương một bộ phận trưởng lực, tuy rằng cũng không phải là hết sức, nhưng theo mười mấy dưới trưởng đến, hấp thu nội lực cũng là cực kỳ khả quan. Thông qua hấp thu, Nô Minh phát hiện Tiêu Viễn Sơn nội lực bên trong hàm chứa một luồng lệ khí, này cố lệ khí tiến vào trong cơ thể mình sau, rất nhanh liền bị Xuân Dương Dung Tuyết Công hòa tan, biến thành phù hợp đạo của tự nhiên chân khí. Trước đây Thiên Long bên trong, Quét Giác Tăng liền từng nói, Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác bởi vì không có học tập Phật pháp, mà ngông cuồng tu luyện trong nhà Phật vài loại tuyệt kỹ mà sản sinh lượng lớn nguy hại thân thể lệ khí, xem ra quả nhiên không phải nói mỏ. Lúc này, Nô Minh đột nhiên nghĩ đến, nếu Tiêu Viễn Sơn trong cơ thể có lệ khí, chính mình sao không đem hắn bắt, sau đó đem công lực của hắn toàn bộ hút khô, tiêu trừ lệ khí sau khi lại chuyển quay lại cho hắn, cứ như vậy, hay là đối với thuyết phục hắn có thể tạo được làm ít mà hiệu quả nhiều tác dụng. Nghĩ tới đây, Nô Minh quyết định tốc chiến tốc thắng, liền hắn nhảy lùi lại một bước, cười nhạt nói, Tiêu tiền bối chú ý, tiểu tử muốn sử dụng chân thực công phu. Người mặc áo đen hoảng hốt, lẽ nào tiểu tử này còn có lợi hại hơn chiêu số hay sao? Lúc này, chỉ thấy Ngô Minh đột nhiên vươn ngón tay hướng hắn điểm một cái, lúc này cảm giác được một luồng tiếng xé gió truyền đến. Người mặc áo đen ám đạo không được, liền mau mau tránh ra, chỉ nghe thử một tiếng, một đạo kiếm khí vô hình thiếp thân mà qua, trong nháy mắt xuyên phá hắn mặc xiêm y. Người mặc áo đen chấn động toàn thân, bật thốt lên, ngươi đây là Nhất Dương Chỉ? Không đúng, Nhất Dương Chỉ không lợi hại như vậy, lẽ nào đây là Lục Mạch Thần Kiếm hay sao? Ngô Minh cười cười nói, tiền bối tốt ánh mắt, không sai, đây là Lục Mạch Thần Kiếm. Cẩn thận, ta lại muốn tới. Nói, Ngô Minh ngón tay liền thần, không ngừng hướng về người mặc áo đen hư điểm. Chỉ nghe thử thử thanh không ngừng, từng đạo kiếm khí vô hình như điện mà ra, người mặc áo đen nhất thời luống cuống tay chân, cuối cùng sử dụng một cái lại cho vay nặng lại, lúc này mới hiểm hiểm tách ra Ngô Minh cuối cùng chỉ tay. Lăng không nhiếp vật trưởng. Ngô Minh bỗng nhiên hét lớn một tiếng, mặc vận Xuân Dương Dung Tuyết Công, mở ra tay phải, một luồng to lớn sức hút trong nháy mắt chụp vào người mặc áo đen. Chương 101, tâm phục khẩu phục. Cảm giác được một luồng cường đại sức hút đột nhiên xuất hiện, người mặc áo đen giật nảy cả mình, vội vã vận công, triển khai thiên cân truy, nỗ lực ổn định thân thể. Đáng tiếc, cương manh trưởng lực là nhất tiêu hao công lực, trước đó cùng Ngô Minh này một phen chân thật, cứng đối cứng đánh nhau, người mặc áo đen dĩ nhiên tiêu hao gần nửa chân khí, hơn nữa ở quá trình này bên trong, còn bị Ngô Minh hấp thu một bộ phận nội lực, càng hiện ra lực bất tòng tâm, không chỉ có không có tránh thoát cố lực hút này, trái lại bởi vì vận công chống cự, gián tiếp gia tăng rồi cố lực hút này. Đây chính là lăng không nhiếp vật trưởng chỗ cường đại, nó cùng Xuân Dương Dung Tuyết Công chính là đồng nguyên mà ra. Nội bộ kỳ thực có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, khác biệt duy nhất ngay khi với vận dụng cùng trọng điểm điểm không giống, người trước trùng với chế phục, người sau trùng với hấp thu. Một khi bị lăng không nhiếp vật trưởng lực tới người, trừ phi công lực cao hơn nhiều người thi thuật, bằng không thì càng dãy rủa, nội lực càng là chút xuống mà ra, cũng hình thành một cổ vô hình sức hút chẳng, càng ngày càng gia tăng cố lực hút này. Hiện tại người mặc áo đen chính là như vậy, chỉ cảm giác mình càng là vận công, trong thân thể nội lực liền càng là không do chính mình khống chế, bị cố lực hút này đoạt đi, sáp nhập sinh càng mạnh mẽ hơn sức hút. Ngắn ngắn mấy giây thời gian, người mặc áo đen liền không chống đỡ được loại này sức hút, thân thể đạp 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 lùi về sau, sau đó cả người bay lơ lửng lên trời, bị Ngô Minh vững vàng hút tới trong tay, thân thể tê dần, đã bị hạn chế yếu huyệt, không thể động đậy. Vừa nãy cố lực hút này vô cùng huyền diệu, người mặc áo đen phát hiện mình thậm chí ngay cả một điểm năng lực chống cự đều không có, đây là hắn mấy chục năm qua chưa từng có từng đụng phải quái sự, hơn nữa trong cơ thể nội lực giảm thiểu để trong lòng hắn vô cùng bất an, không do ngơ ngác cả kinh kêu lên, ngươi đây là công phu gì thế? Lẽ nào là Tinh Tú Hải Đình Xuân Thu lão quái vật kia hóa công gia pháp? Đương nhiên không phải. Ngô Minh lắc đầu cười nhạt nói, ta cái này gọi là lăng không nhiếp vật trưởng, chỗ huyền diệu há lại là Đinh Xuân Thu lão quái vật kia hóa công đại ép pha có thể so với. Trước đó ta liền nói, nếu như ta xuất thủ trước, chỉ cần một chiêu liền có thể đưa ngươi chế phục, hiện tại ngươi còn cho rằng ta là ở khoác lác sao? Một chiêu bị người hạn chế, người mặc áo đen quả thực khó có thể tin, nhưng đối với phương cương mới này một chiêu huyền diệu, nhưng là chân thực để hắn cảm nhận được người trẻ tuổi này cường đại. Ngươi thật sự không nói mạnh miệng. Người mặc áo đen than tiếng nói, Tiêu Mộ tự nhận là võ công cũng tạm được, nhưng cũng không ngăn được ngươi một chiêu, quả nhiên đáp lại câu nói kia, cường bên trong tự có cường bên trong tay, núi cao còn có núi cao hơn. Chẳng trách giang hồ hội thịnh truyền, vô danh vừa ra, thiên hạ vô song, cái tên này ngươi thật sự nên phải. Ngô Minh nhàn nhạt lắc đầu nói, Tiêu Tiền Bối quá khen, cái tên này tiểu tử không dám nhận. Chính như lời ngươi nói, cường bên trong tự có cường bên trong tay, núi cao còn có núi cao hơn, ở trên thế giới này võ công cao hơn ta người còn có rất nhiều, tiểu tử sao dám ngông cuồng xưng tôn. Người mặc áo đen kinh hãi nói, so với ngươi người võ công cao còn có rất nhiều, không thể, bọn họ là ai? Thư bên trong thế giới bác đại tinh thầm, cường giả như rừng, Ngô Minh tự nhiên có thể nâng ra rất nhiều ví dụ, chỉ bất quá phần lớn đều không phải thiên long bên trong thế giới. Liền Ngô Minh cười nói, viễn không nói, liền nói này thiếu tự trên núi, thì có một tăng nhân, võ công muốn cao hơn nhiều ta. Người mặc áo đen lắc đầu nói, không thể, này thiếu lâm tự tăng nhân ta dị thường quen thuộc, căn bản cũng không có võ công cao hơn ngươi người tồn tại, bằng không thì ta ẩn nút ở thiếu lâm tự, đã sớm bị người phát hiện. Ngô Minh cười nói, này tăng nhân võ công đã đạt hóa cảnh, giấu giếm rất sâu, thêm vào làm người vô cùng biết điều, ngươi đương nhiên sẽ không biết. Bất quá, hắn nhưng là đúng ngươi nhất cử nhất động nhược chỉ trưởng. Người mặc áo đen hoảng hốt nói, lẽ nào hắn là sư phụ của ngươi, hành tung của ta cùng thân phận chính là hắn nói cho ngươi. Hắn đến tột cùng là ai? Tiêu Viễn Sơn trí tưởng tượng còn thực là không tồi, chính mình dĩ nhiên trở thành quét rác tăng đồ đệ. Ngô Minh không khỏi thấy buồn cười, bất quá Tiêu Viễn Sơn cho là như thế nhưng không thể nghi ngờ giúp đại ân của hắn, bằng không thì hắn vẫn đúng là không cách nào giải thích vì sao lại biết thân phận của đối phương, liền cũng không đi phản bác, không tỏ rõ ý kiến, cười nhạt nói, đến cùng là ai ta tạm thời không thể nói, đến thời điểm ngươi tổng thể sẽ biết Hồng Lâu Mộng Chi kế tục hoang đường. Người mặc áo đen thấy Ngô Minh không chịu nói, làm đối phương tù binh hắn cũng không có cách, chỉ là trong lòng nhưng là thấp thỏm bất an, không biết đối phương vì sao phải nửa đêm tới đối phó chính mình, lẽ nào hắn biết mình mục đích của chuyến này hay sao? Liền người mặc áo đen không nhịn được hỏi, tiểu tử, ngươi ta không thủ không đoán, vì sao khuya khoắt tới đây bắt ta? Ngô Minh cười nói, ngươi lại không phải kiểu ra người, vì sao khuya khoắt lại vào, ngươi muốn làm gì? Người mặc áo đen không nói gì mà chống đỡ, nhất thời im lặng không lên tiếng, trong lòng nhưng là ngũ vị tạp trần. Ngô Minh lắc đầu cười nói, được rồi, Tiêu Tiền Bối, những này sau đó lại nói, tạm thời để ta giúp ngươi xem thân thể một cái. Người mặc áo đen lắc đầu nói, không cần, thân thể của ta từ trước đến giờ rất tốt. Ngô Minh cười nói, thật sự rất tốt sao? Không hẳn đi. Ngay khi vừa nãy, Ngô Minh sử dụng lăng không nhiếp vật trưởng đem hắn hấp tới được thời điểm, thông qua ngắn ngủi quan sát bên trong thân thể, đã phát hiện thân thể hắn mấy nơi kinh mạch mầm họa, tất cả đều là học trộm thiếu lâm tuyệt học gây nên. Ngô Minh còn mơ hồ nhớ tới, quét giác tăng tựa hồ đã từng nói, thiếu lâm tuyệt học không thể nhiều luyện, tạm thời phải phối hợp Phật pháp, bằng không thì cực dễ bị tuyệt học sản sinh hung sát lệ khí gây thương tích, cuối cùng dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Mà người mặc áo đen tuy rằng còn không tẩu hỏa nhập ma, nhưng thân thể mầm họa đã xuất hiện. Thấy Ngô Minh ánh mắt như điện, giống như có thể nhìn thấy trong lòng mình, người mặc áo đen đột nhiên cả kinh, không nhịn được lắc đầu nói, không thể, ngươi sao sẽ biết? Ngô Minh cười nhạt nói, không cái gì là không thể. Tiêu Tiền Bối, ngươi gần đây trên bụng lương kỳ môn cùng thái ất huyệt, có hay không cảm thấy mơ hồ đau đớn? A, người mặc áo đen giật nảy cả mình, này thần thái không cần phải nói, tự nhiên là bị Ngô Minh nói trúng rồi. Ngô Minh lại cười nói, ngươi huyệt quan nguyên phụ cận mất cảm giác có thể hay không cảm giác càng ngày càng nặng? Người mặc áo đen càng là kinh ngạc cực kỳ, không nhịn được run giọng nói, ta này mất cảm giác nơi 10 năm trước chỉ có đầu ngón út giống như một khối, hiện tại hầu như có chén trà khẩu lớn. Thiếu hiệp nếu biết Tiêu Mỗ bệnh hoạn, có thể có cách giải quyết. Ngô Minh nhàn nhạt nói, ngươi này ba chỗ mầm họa, chính là cường luyện thiếu lâm tuyệt học gây nên, càng là trong lòng cừu hận chưa tiêu gợi ra, như muốn tiêu trừ mầm họa, ngoại trừ từ bỏ kế tục tu luyện thiếu lâm tuyệt học ở ngoài, còn nhất định phải yên tâm bên trong cừu hận. Đương nhiên ta nói tới thả xuống, không phải cho ngươi từ bỏ báo thù, mà là từ bỏ trong lòng cố chấp báo thù phương thức, tỉ như lần này ngươi lẹn vào kiểu gia, chính là một loại cực đoan lựa chọn sai lầm, Tiêu Tiền Bối chính ngươi cảm thấy thế nào? Ngô Minh cường đại để Tiêu Viễn Sơn cảm thấy tâm phục khẩu phục, mà Ngô Minh thần bí cùng không chỗ nào không biết càng làm cho hắn tràn ngập chấn động. Bất chi bất giác, Ngô Minh ở Tiêu Viễn Sơn trong lòng đã có rất nặng phân lượng. Chính sở vị một lời thức tỉnh người trong động, Ngô Minh vừa nói như thế, Tiêu Viễn Sơn lúc này nghĩ lại hành vi của mình, nhất thời kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Nếu là mình coi là thật giết nhi tử nghĩa phụ nghĩa mẫu, đến thời điểm nhi tử biết, há nhất định phải hận chết chính mình. Như vậy xem ra, chính mình coi là thật là muốn sai rồi, dù cho hắn Liêu lẫn nhau là thế kỷ, cũng không nên đối với con trai của chính mình có nuôi nấng tri ân hai vị lão nhân ra tay dị không tiên lữ toàn văn xem. Liên Tiêu Viễn Sơn lắc đầu thán tiếng nói, đa tạ tiểu hữu nhắc nhở, lần này xác thực là ta muốn trật, cũng còn tốt ngươi đúng lúc ngăn cản, đa tạ đa tạ. Theo Tiêu Viễn Sơn vừa dứt lời, Ngô Minh trong đầu nhất thời truyền đến lanh lảnh tiếng nhắc nhở. Leng keng. Chúc mừng ngài hoàn thành thư tiên hệ thống nhiệm vụ. Hoàn toàn tỉnh ngộ, thu được thần bí thư tiên bảo hòm khen thưởng. Lần này hội mở ra cái gì đây? Ngô Minh lúc này đánh ra thần bí thư tiên bảo hòm. Mở ra thần bí thư tiên bảo hòm, ngài thu được thư tiên linh thạch thứ hai. Dĩ nhiên không phải thư tiên mảnh vỡ, thật làm cho người ta không nói được lời nào. Ngô Minh trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, bất quá nhiệm vụ hoàn thành không thể nghi ngờ mang ý nghĩa Tiêu Viễn Sơn là chân chính bị tự mình nói phục rồi. Ngô Minh ngẫm lại vẫn rất có cảm giác thành tựu, liền lúc này cười nói, Tiêu Tiền Bối không cần khách khí, ta này liền giúp ngươi tiêu trừ trong cơ thể mầm họa. Nói, Ngô Minh bỗng nhiên đưa tay phải ra, chặn lại người mặc áo đen, cũng chính là Tiêu Viễn Sơn đàn bên trong huyệt trên. Theo một luồng to lớn sức hút sản sinh, Tiêu Viễn Sơn chỉ cảm thấy Ngô Minh trên tay có một luồng ấm áp dường như xuân thiên giống như cảm giác truyền đến, trong cơ thể mình chân khí không tự chủ được cuồng tả mà ra, trong lòng nhất thời kinh hãi, không nhịn được kêu lên, "Ngươi!" Ngô Minh nhàn nhạt nói, "Tiêu tiền bối không cần lo lắng, tiểu tử sẽ không gây bất lợi cho ngươi, cho dù muốn gây bất lợi cho ngươi, cũng căn bản là không cần tìm bất kỳ cớ gì. Sở dĩ muốn hấp nội lực của ngươi, là bởi vì ngươi nội lực bên trong tràn ngập bất thường khí, này chính là sản sinh mầm họa căn bản, chờ ta hòa tan những này nội lực bên trong lệ khí, nội lực tự nhiên sẽ trở lại trong cơ thể của ngươi." Tiêu Viễn Sơn vừa nghĩ cũng là, chính mình cũng bị đối phương cho điểm huyệt đạo, đối phương nếu như muốn hút nội lực của mình, căn bản cũng không cần phải nói nhiều như vậy, liền cũng liền không tiếp tục nói nữa, thản nhiên tiếp thu, mặc cho đối phương đem chính mình nội lực quần quần không ngừng hút đi. Tiêu Viễn Sơn chân khí trong cơ thể tuy rằng tiêu hao gần nửa, nhưng so với bốn đại ác nhân bên trong Lão Tư Vân Trung Hạc, nhưng vẫn như cũ mạnh hơn rất nhiều. Nô Minh chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể khuấy động, nếu không có trước đây đem trong cơ thể một bộ phận công lực chuyển cho Vương Ngự Yên, hiện tại vẫn đúng là có thể sẽ có không chịu nổi cảm giác. Xuân Dương Dung Tuyết công thật là kỳ diệu. Lần này, Nô Minh không chỉ có đem Tiêu Viễn Sơn đựng lệ khí nội lực hòa tan vì là tự nhiên khí, đồng thời cũng bởi vì hấp thu lượng lớn chân khí, trong cơ thể áp lực đột ngột tăng quan hệ, không chỉ có chân khí tiến một bước bị áp xúc, trở nên càng ngày càng cường đại, đồng thời kinh mạch cùng đan điền cũng có tính thực chất mở rộng. Ngắn ngắn mấy phút, Nô Minh trong cơ thể có biến hóa long trời lở đất, này vì hắn sau đó hấp thu càng nhiều nội lực đặt xuống cơ sở vững chắc. Khi Tiêu Viễn Sơn trong cơ thể một tia chân khí đều không dư thừa thời điểm, cái kia ba chỗ mầm họa sản sinh bệnh trạng bắt đầu chậm rãi biến mất, rất nhanh liền không gặp. Điều này làm cho Tiêu Viễn Sơn trong lòng vô cùng khiếp sợ, xem ra này lời của người tuổi trẻ vô cùng có đạo lý, chỉ là nhưng là không biết hắn sau đó làm sao đem nội lực của mình trả về. Lúc này, Ngô Minh hỏi, "Tiêu tiền bối, cái kia ba chỗ mầm họa cảm giác làm sao? Bệnh trạng có hay không tiêu trừ?" Tiêu Viễn Sơn nói, "Đa tạ thiếu hiệp, bệnh trạng tựa hồ đã tiêu trừ." Bởi Ngô Minh các loại biểu hiện đã hoàn toàn vượt qua Tiêu Viễn Sơn dĩ vãng nhận thức, trong lòng đối với hắn bội phục xuất phát từ nội tâm, lúc này dĩ nhiên không chút nào hoài nghi hắn sẽ không trả nội lực của mình. Chương 102, phụ tử quen biết nhau. Đối mặt đại ca Kiều Phong cha đẻ, Ngô Minh đương nhiên sẽ không nuốt lời, cười nhạt nói, bệnh trạng tiêu trừ là tốt rồi, ta lập tức đem nội lực về chuyển cho ngươi, Tiêu tiền bối chú ý thả lỏng. Nội lực chính là người luyện võ căn bản, Tiêu Viễn Sơn thấy Ngô Minh không chút nào lòng tham, ở đã thuận lợi hấp thụ chính mình nội lực tình huống dưới, lại vẫn chủ động đưa ra trả nội lực, loại này nhất ngôn cửu đỉnh phong độ để hắn càng ngày càng đối với Ngô Minh cảm thấy tâm phục khẩu phục, lúc này gật đầu nói, "Ừm, vậy thì phiền phức ngươi." Ngô Minh khẽ mỉm cười, cũng không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay phải ra, chống đỡ ở đối phương ngực đàn bên trong huyệt nơi. Mặc vận Xuân Dương Dung Tuyết công, triển khai thổ tự quyết, từ từ phát ra nội lực, quay lại đến đối phương trong cơ thể. Trong chốn võ lâm truyền công cũng không phải là cái gì mới mẻ sự, nhưng phần lớn áp dụng chính là thể hồ quán đỉnh phương pháp, Tiêu Viễn Sơn chưa từng gặp qua loại này huyền diệu truyền công thuật, trong lòng đối với Ngô Minh võ công càng ngày càng kính nể không thôi. Đồng nhiên, Ngô Minh cảm giác được xa xa có hai người chính nhanh chóng chạy về phía này, bọn họ đến phương hướng chính là Kiều gia, Ngô Minh thầm nghĩ, lẽ nào là đại ca cùng nhị ca tới. Mặc vận huyền công, Ngô Minh tỉ mỉ lắng nghe. Phát hiện bọn họ bước tiến quả nhiên cùng Tiểu Phong cùng đoàn dự nhất trí, trong lòng nhất thời vô cùng quyết tâm, vì vậy tiếp tục cho Tiêu Viễn Sơn về chuyện nội lực. Tiểu Phong cùng đoàn dự đi tới lân cận khoảng chừng mấy chục mét khoảng cách sau khi, bởi buổi tối quá đen, lập tức cũng không phát hiện Ngô Minh cùng Tiêu Viễn Sơn chỗ ẩn thân. Đoàn dự nhẹ giọng thầm nói, kỳ quái, ta trước đó rõ ràng nghe được tiếng đánh nhau ngay khi trùng quanh đây, lẽ nào tam đệ bị người bắt đi? Tiểu Phong lắc đầu nói, tam đệ võ công cao cường, trong chốn võ lâm hiếm có địch thủ, hẳn là sẽ không bị người bắt đi. Nói đến cuối cùng, nhưng là không nhịn được hô, tam đệ, ngươi ở đâu? Lúc này, Ngô Minh cảm giác gần như đã đem hấp đến nội lực toàn bộ đưa cho đối phương, liền lúc này kết thúc về chuyện, đứng lên đáp lại nói, đại ca, nhị ca, ta ở đây. Tiêu Phong cùng đoàn dự hầu như trăm miệng một lời, vui vẻ nói, tam đệ, ngươi không sao chớ. Nói, hai người nhanh chóng bay lên trời, mấy cái nhảy vọt, đảo mắt liền đến Ngô Minh bên người, cũng kiểm tra thân thể của hắn. Ngô Minh trong lòng ấm áp, lắc đầu cười nói, ta không sao, đúng là để hai vị ca ca lo lắng, thực sự là thật không tiện. Đúng rồi, các ngươi làm sao sẽ biết ta ở đây? Tiêu Phong cười nói, ngươi không nói đi nhà xí sao, sau đó nhị đệ cũng đi, kết quả lại không đụng tới ngươi, hắn mau mau trở về nói với ta, liền chúng ta liền đến phía bên ngoài viện tìm ngươi một thoáng, kết quả nghe đến bên này mơ hồ có tiếng đánh nhau truyền đến, chúng ta lo lắng ngươi đụng tới cương địch, vì lẽ đó liền mau mau tới. Nói, Tiểu Phong nhìn một chút trên đất quanh chân ngồi không nhúc nhích người mặc áo đen hữu làm tức hỏi, hắn chính là vừa nãy với ngươi đánh nhau người sao? Hắn là lai lịch gì, nửa đêm canh ba làm sao hội đánh với ngươi lên? Tiểu Phong nhìn người này thời điểm, kỳ thực trong lòng có một luồng cảm giác rất quái dị, luôn cảm thấy người này hết sức quen thuộc. Phảng phất ở nơi nào từng thấy, nhưng trong đầu nhưng một chút ấn tượng đều không có. Tiêu Viễn Sơn tuy rằng bị điểm huyệt đạo không thể động đậy, nhưng lại biết lúc này đứng ở trước mặt mình vị này thân hình cao lớn nam tử chính là hắn con ruột, trong lòng không nhịn được trở nên kích động, liền ngay cả khỏe mắt đều thấm ra nước mắt hồng lâu mộng chi kế tục hoang đường. Đêm đen coi vật là Ngô Minh sở trường cho hay, Tiêu Viễn Sơn vẻ mặt há có thể giấu giếm được hắn, Ngô Minh cười nói, đại ca, vẫn để cho vị tiền bối này chính mình nói cho ngươi đi. Nói, lúc này đưa tay giải Tiêu Viễn Sơn huyệt đạo. Tiêu Phong hơi kinh ngạc. Không biết Ngô Minh cái này tam đệ bán cái gì cái nút, vì sao đông nhiên lại giải đối phương huyệt đạo, liền một bên để phòng vừa nói, ngươi đến tột cùng là ai, vì sao đem tới cho ta cảm giác quen thuộc như thế? Tiêu Viễn Sơn cả người run rẩy, chậm rãi đứng dậy, đồng thời đem mông ở trên mặt khăn che mặt một cái kéo, run giọng nói, hài tử, ngươi nhìn kỹ một chút, sẽ phải có phát hiện. Buổi tối tuy rằng hắc ám, nhưng Tiểu Phong chính là cao thủ võ lâm, thị lực tuy rằng không sánh được Ngô Minh loại này ở trong mộ cổ quanh năm luyện thành hắc ám coi vật như vậy lợi hại, nhưng là muốn vượt xa người bình thường. Lúc này thấy đối phương bất luận vóc người vẫn là tướng mạo, dĩ nhiên cùng chính mình kinh người tương tự, trong lòng loại kia khiếp sợ quả thực không cách nào nói nên lời, trong nháy mắt cả người đều ngây người. Mà lúc này, một bên Đoàn Dự nhưng là không nhịn được kinh hô, đại ca, hắn cùng ngươi thật giống như, ngoại trừ tuổi không đúng, cái khác lại như một cái khuôn mẫu bên trong khắc đi ra. Tiêu Phong phục hồi tinh thần lại, đồng nhiên nghĩ đến một khả năng, nhất thời tâm tình khuấy động, không nhịn được hỏi lần nữa, ngươi đến tuột cùng là ai? Tiêu Viễn Sơn kích động nói, hài tử, ngươi hiện tại còn không nhìn ra được sao? Ngươi theo ta trưởng đến cơ hồ giống nhau như lúc, ngươi là con trai của ta, ta là ngươi cha đẻ. Tiêu Phong vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, run giọng nói, ngươi thực sự là cha ruột của ta. Nhìn như nghi vấn, kỳ thực trong lòng dĩ nhiên tin tưởng lời của đối phương. Tiêu Viễn Sơn nói, phí lời, nào có lao tử nhận sai nhi tử. Ngươi theo ta tướng mạo giống nhau như lúc, căn bản cũng không cần phân biệt, người khác chỉ cần vừa nhìn, liền có thể nhìn ra chúng ta là phụ tử. Nói, tựa hồ vì để cho Kiều Phong càng thêm xác nhận, Tiêu Viễn Sơn bỗng nhiên từ trên người lấy ra hộp quẹt đánh bốc lửa, sau đó gỡ bỏ quần áo, lộ ra trên lồng ngực đâm hoa đầu sói lại nói, đây là chúng ta Tiêu thị bộ tộc đặc biệt đánh dấu, trên người ngươi cũng có. Kiều Phong lần này hoàn toàn tin tưởng, bởi vì trên lồng ngực của hắn có cùng đối phương hoàn toàn tương tự hình xăm, liền lúc này kích động và phần, gỡ bỏ quần áo, tương tự lộ ra đâm hoa đầu sói, sau đó rầm ngã quỵ ở mặt đất, run giọng kêu lên, cha, ngươi quả nhiên là cha ruột của ta cha. Tiêu Viễn Sơn hết sức cao hứng, cười ha ha nói, con ngoan, thực sự là cha con ngoan, mau dậy đi. Bị nâng dậy sau, Tiêu Phong không nhịn được hỏi, cha, chúng ta là họ Tiêu sao, mà khi thực sự là người khiết đan? Tiêu Viễn Sơn gật đầu nói, không sai, chúng ta là khiết đan Tiêu thị bộ tộc, ngươi lão tử tên là Tiêu Viễn Sơn, năm đó ta cho ngươi đặt tên gọi Tiêu Phong, ngươi dưỡng phụ dưỡng mẫu điểm ấy ngược lại không tệ, ngoại trừ dòng họ ở ngoài, tên một điểm không thay đổi. Tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng nghe đến cha chính mồm nói lúc đi ra, Tiêu Phong trong lòng vẫn như cũ cảm thấy không tiếp thụ được. Trước đây Tiêu Phong vẫn cho là chính mình chính là người Hán, ở trong mắt hắn, người khiết đan đều là hung ác hành hạ đến chết hạng người, hắn cũng từng giết qua không ít người khiết đan, bây giờ nghĩ lại không thể nghi ngờ là to lớn trào phúng. Tiêu Phong khuôn mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, lẩm bẩm nói, tại sao, vì sao lại như vậy, ta là người Hán, ta không phải làm người khiết đan. Tiêu Viễn Sơn quát, vô liêm sỉ, người Hán là người, người khiết đan lẽ nào liền không phải là người? Chúng ta người khiết đan cái nào điểm so với người Hán kém? Bởi xem qua thư, Nô Minh đương nhiên có thể lý giải Tiêu Phong lúc này phức tạp tâm tình, mau mau ôn nhu khuyên, đại ca, Tiêu tiền bối nói không sai, người Hán là người, người khiết đan cũng là người, người Hán có người tốt người xấu, người khiết đan cũng giống vậy như vậy, đơn giản chỉ là lập trường không giống thôi, ngươi căn bản không cần xoắn xuýt những này gì không tiên lữ toàn văn xem. Kỳ thực, Tiêu Phong cũng rõ ràng những này đạo lý, chỉ là vừa nay xác nhận sau khi lập tức có chút không tiếp thu được, bây giờ nghe Nô Minh khuyên bảo, trong lòng cũng biết mình người khiết đan thân phận là không cách nào thay đổi, nếu không cách nào thay đổi, vậy còn không như thản nhiên tiếp thu. Liền hắn lúc này liền nói, đa tạ tam đệ khai đạo, vì huynh rõ ràng, sau đó ta là người khiết đan Tiêu Phong, mà không phải trước đây người Hán Tiêu Phong. Tiêu Viễn Sơn nghe xong vô cùng vui sướng, cười ha ha nói, được, cầm được thì cũng đúng được, đây mới là ta Tiêu Viễn Sơn nhi tử. Nô Minh cười nhạt nói, đại ca, ngươi có thể nghĩ thông là tốt rồi, mặc kệ ngươi là nguyên lai người Hán Tiêu Phong, vẫn là hiện tại người khiết đan Tiêu Phong, ngươi vĩnh viễn là trong lòng ta kính yêu đại ca. Đoàn Dự cũng nói, tam đệ nói không sai, đại ca, mặc kệ thân phận ngươi làm sao biến, tình huynh đệ của chúng ta nghĩa vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Tiêu Phong rất là cảm động, lôi kéo tay của hai người nói, huynh đệ tốt, vi huynh quả nhiên không có nhìn lầm các ngươi. Ba người bắt tay sau khi, Tiêu Phong trong lòng nóng lòng làm rõ năm đó việc, liền lập tức hỏi, cha, năm đó nhạn môn quan ở ngoài đến tuột cùng xảy ra cái gì, có thể tỉ mỉ cùng hài nhi nói một chút sao? Tiêu Viễn Sơn than tiếng nói, nếu hài tử ngươi muốn biết, cái kia cha sẽ nói cho ngươi biết được rồi. Năm đó, ta và mẹ của ngươi mang theo cương vừa ra đời không lâu, ngươi đi ngươi bà ngoại ra, đi ngang qua nhạn môn quan ở ngoài thời điểm, mười mấy tên bên trong thổ vũ sĩ bỗng nhiên từ nhai nhảy lùi lại sắp xuất hiện đến, đưa ngươi mụ cùng chúng ta tùy tùng giết chết. Cha ngươi ta trong cơn giận dữ, cũng đem bọn họ trong đó phần lớn người đều giết chết. Tiêu Phong nghe được bi thống cực kỳ, nghĩ đến trước đó Chí Quang Hòa Thượng miêu tả, không nhịn được nghẹn ngào hỏi, cha, vậy ngươi vì sao không đem bọn họ toàn bộ đều giết chết đây? Tiêu Viễn Sơn nói, kỳ thực dựa theo ta ngay lúc đó tức giận, nguyên bản còn lại mấy người kia cũng chạy không thoát đi, chỉ là cha ngươi võ công là cùng người Hán học, đã từng phát lời thề, không thể dùng đến giết người Hán. Lúc đó sau khi lấy lại tinh thần phát hiện mình vi phạm lời thề, liền cuối cùng lòng mềm nhũn cũng không có giết bọn họ. Tiêu Phong lại nghẹn ngào hỏi, cư Chí Quang Hòa Thượng từng nói, cha ngươi coi thời ôm mụ cùng ta đồng thời khiêu xuống núi nhai, vậy ngươi lại là làm sao sống sót đây? Tiêu Viễn Sơn lại là nhẹ giọng than thở, ai, nói đến, tất cả những thứ này đều là mệnh số, số mệnh an bài cha ngươi không chết được, khiêu nhai sau lại bị một cây đại thụ chó treo lại thân thể. Năm đó, bởi ta ít kiểm tra, nghĩ đến ngươi cùng ngươi mụ đều chết rồi, chợt cảm thấy mất đi hết cả niềm tin, liền ôm các ngươi nhảy xuống vách núi. Nhảy xuống thời điểm mới phát hiện ngươi không chết, liền vội vàng đem ngươi ném đi tới. Hai cha con một bên nghẹn ngào, một bên kể chuyện năm đó, Nô Minh đối với những này biết đến rất là rõ ràng, ngược lại cũng không cảm thấy kinh ngạc, mà Đoàn Dự đối với đoạn này bí ẩn nhưng là tràn ngập tò mò cùng kinh ngạc. Tiêu Viễn Sơn nói, hai tử, Đại Tống cùng chúng ta Khiết Đan có cửu oán, lẫn nhau chém giết, nguyên không hay sự, nhưng khi thời những này bên trong thổ vũ sĩ mai phục phía sau núi, hiển nhiên là có dự mưu. Hai tử, ngươi có biết đây là vì duyên cớ gì? Tiêu Phong nước nở nói, Hải Nhi từng nghe Chí Quang Đại Sư nói là bọn họ đạt được tin tức, nộ tin Khiết Đan võ sĩ muốn đến Thiếu Lâm tự cướp đoạt võ học điện tịch, là lấy đột nhiên tập kích, hại chết mẹ ta. Tiêu Viễn Sơn cười thảm nói, kha kha, kỳ thực tất cả những thứ này đều là trong bọn họ người khác gian kế, nhưng làm hại chúng ta cửa nát nhà tan. Chương 103, nhạn môn quan ở ngoài. Nô Minh trong lòng nhất thời hơi nghi hoặc một chút, lẽ nào Tiêu Viễn Sơn đã biết hậu trường người khởi xướng là ai sao? Nếu như đúng là như vậy, cái kia trước hắn hẳn là đi tìm Mộ Dung gia báo thù mà không phải giết nhi tử dưỡng phụ dưỡng mẫu đến tiết hận. Bởi vậy có thể thấy được, Tiêu Viễn Sơn hẳn là còn không biết này hậu trường hấp thụ là ai. Bởi Thiên Long rất đa tình tiết Nô Minh đã sớm mơ hồ không rõ, đối với điểm ấy cũng không phải có thể 100% xác nhận, chỉ có thể thông qua phân tích làm đến đáp án. Nhìn thấy phụ thân trên mặt bi thống, Tiêu Phong trong lòng đồng dạng vô cùng không dễ chịu, lúc này căn phẫn sục sôi, hỏi, cha, triển khai gian kế đến cùng là ai? Hắn tại sao phải làm sao? Tiêu Viễn Sơn lắc đầu thở dài nói, cha ngươi mặc dù biết tất cả những thứ này đều là có người cố ý giả truyền tin tức bước lên Hán Liêu võ sĩ cuộc chiến, nhưng đáng tiếc 30 năm qua nhưng thủy chung không thể tra ra người kia là ai. Nô Minh thấy Tiêu Viễn Sơn quả nhiên còn không biết hậu trường hắc thủ là ai, lúc này thật muốn lúc này mở miệng nói cho hắn người kia là Mộ Dung Bác, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, nhưng là không thích hợp, vẫn là tạm gác lại ngày sau do đi đầu đại ca Thiếu Lâm tự Phương Trượng Huyền Từ góp ý khá là thích hợp chí tôn hồng đồ. Liên Nô Minh lựa chọn ra mặc. Tiêu Phong bóp cổ tay thở dài, nói rằng, cha, ngươi không đi tìm ngay lúc đó đi đầu đại ca sao? Chiếu đạo lý hắn hẳn phải biết giả truyền tin tức người kia là ai mới đúng. Tiêu Viễn Sơn gật đầu nói, không sai, cha cũng là cho là như vậy, chỉ là này đi đầu đại ca tử cũng không chịu nói ra người kia họ tên, cha cũng không thể làm gì. Tiêu Phong cả giận nói, cha, này đi đầu đại ca đến cùng là ai? Hải Nhi đúng là muốn đi hỏi một chút hắn, đến cùng có còn hay không chính nghĩa cùng lương biết, làm sao lại vẫn muốn đi giữ gìn cái kia đồ vô sỉ. Tiêu Viễn Sơn nói, hài tử, này đi đầu đại ca thân phận cực kỳ đặc thù, cha vẫn là sau đó sẽ nói cho ngươi biết đi, miễn cho ngươi hiện tại quá mức kích động, hỏng rồi cha kế hoạch. Tiêu Phong hiếu kỳ hỏi, cha, ngươi có kế hoạch gì? Đoàn Dự đồng dạng hết sức tò mò, thụ nhị lắng nghe, Nô Minh nhưng trong lòng là âm thầm lắc đầu thở dài, biết Tiêu Viễn Sơn khẳng định là muốn tìm cơ hội lộ ra ánh sáng đi đầu đại ca Huyền Từ Phương Trượng cùng bốn đại ác nhân lão nhị Diệp nhị nương trong lúc đó gian tình, trong đó còn liên lụy đến Thiên Long bên trong một cái khác nhân vật chính, hư trúc. Đáng thương người tất có đáng trách chỗ. Đối với Huyền Từ cùng Diệp nhị nương, Nô Minh từ đầu đến cuối đều cảm thấy bọn họ là gieo gió gặt bão, cũng không đáng giá đáng thương, chỉ là nhưng khổ con trai của bọn họ hư trúc. Nghĩ đến hư trúc, Nô Minh trong lòng mạc danh thầm nghĩ, nguyên bản Thiên Long là Tiểu Phong, Đoàn Dự cùng hư trúc ba huynh đệ, mà hiện tại có thêm chính mình, không biết sau đó hội sẽ không trở thành tứ huynh đệ. Chính nghĩ như vậy, lúc này trong đầu chợt truyền đến lanh lảnh tiếng nhắc nhở. Len keng. Chúc mừng, ngài may mắn địa phát động thư tiên hệ thống nhiệm vụ, kết nghĩa hư trúc. Nhiệm vụ nội dung, tìm tới hư trúc, cũng cùng với kết nghĩa Kim Lan. Nhiệm vụ kỳ hạn, 1 tháng. Cơ thưởng, thần bí thư tiên bảo hòm một cái. Nghe đến đó, Nô Minh trong lòng tràn ngập hưng phấn, sách này tiên hệ thống cũng thật là kỳ diệu, quả thực chính là tâm tưởng sự thành. Chính hưng phấn, Nô Minh chỉ nghe Tiêu Viễn Sơn lắc đầu nói, hài tử, ngươi đây liền đừng hỏi nhiều, ngày sau ngươi nhất định sẽ biết đến. Thấy phụ thân không chịu nói, Tiêu Phong đành phải thôi, nghĩ đến sự tình đều qua chừng 30 năm, cũng không biết phụ thân những năm này là làm sao mà qua nổi đến, liền không nhịn được hỏi, cha, những năm này ngươi ở nơi nào, hết thảy đều có khỏe không? Tiêu Viễn Sơn oán hận nói, năm đó ngươi lão tử cũng không cấp đoạt Thiếu Lâm tự võ học điện tịch chi tâm, bọn họ nhưng bỗng dưng oan uổng ta. Hừ, những năm này cha ngươi liền dứt khoát hoặc là không làm, nhân ra oan uổng ta, ta liền làm cho bọn họ nhìn một cái. 30 năm qua, ngươi lão tử liền trốn ở trong Thiếu Lâm tự, đem bọn họ võ học điện tịch nhìn cái bão. Sảng khoái, thực sự là sảng khoái. Ha ha. Nói là sảng khoái, thế nhưng cuối cùng tiếng cười lại có vẻ bi thương cực kỳ, Nô Minh nghe xong không khỏi có loại lòng chua xót cảm giác. Tiêu Phong ôm lấy phụ thân nói, cha, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Tiêu Viễn Sơn lắc đầu nói, hài tử, ngươi không biết cái nào, cha ngươi những năm này nhưng là khổ sở chống đỡ tới được, nếu như không phải trong lòng còn có cựu hận, cha ngươi đã sớm đến âm tào địa phủ bên trong cùng ngươi mụ đi tới Hồng Lâu mộng chi kế tục hoang đường. Kha kha, ngươi biết ta lần này đêm hôm khuya khoắt đi tới nơi này là vì cái gì không? Nghe đến đó, Nô Minh thoáng cả kinh, thầm nghĩ, lẽ nào Tiêu Viễn Sơn muốn hôn khẩu nói ra bản thân mục đích của chuyến này hay sao? Tiêu Phong đương nhiên sẽ không biết, lúc này lắc đầu nói, cha, ngươi ta vừa quen biết nhau, Hải Nhi làm sao có khả năng sẽ biết? Tiêu Viễn Sơn cười khổ nói, hài tử, ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, lần này ngươi lão tử lại đây nguyên bản là muốn giết ngươi dưỡng phụ dưỡng mẫu. A, Tiêu Phong thất kinh nói, cha, ngươi vì sao phải làm như vậy? Đoàn Dự đồng dạng giật nảy cả mình, không thể tin tưởng mà nhìn về phía Tiêu Viễn Sơn, không hiểu mục đích hắn làm như vậy là vì cái gì. Tiêu Viễn Sơn nói, hài tử, ngươi yên tâm được rồi, đây chỉ là cha ngươi trước đó dự định, hiện tại đã không loại ý nghĩ này. Hơi dừng lại, Tiêu Viễn Sơn giải thích, này hơn 30 năm đến, cha vì báo thù, vẫn ẩn nút, ẩn nhẫn hậu thế, sớm đã bị cửu hận che đậy tâm linh. Trước đó cha vẫn cho rằng ngươi là ta tự mình nhi tử, vốn là cha ta tử vợ chồng một nhà đoàn tụ, cỡ nào vui sướng. Nhưng là những này Nam Triều vũ nhân đem ta người khiết đan coi như chó lợn không bằng, động bất động liền ngang ngược giết chóc, đem ta hải nhi đoạn đi giao cho người khác, coi như hắn hải nhi. Mà cái kia tiểu thị vợ chồng giả mạo là cha mẹ của ngươi, vừa đoạt ta niềm hạnh phúc gia đình, lại không nói rõ với ngươi trần tướng, cái kia liền đáng chết. Tiêu Phong mau mau ngắt lời nói, cha, không phải như vậy, nghĩa phụ ta nghĩa mẫu chờ hải nhi rất có ân nghĩa, hắn hai vị lao nhân gia thực là đại đại người tốt. Tiêu Viễn Sơn vỗ Tiêu Phong bả vai nói, thằng nhỏ ngốc, đừng có gấp, cha sẽ không lại thương tổn ngươi dưỡng phụ dưỡng mẫu, cha chỉ là nhất thời bị cừu hận che đôi mắt, hiện tại đã biết rõ lại đây, đã sớm biết ý nghĩ của mình có cỡ nào cực đoan, quả thực chính là để thân giả thống cừu giả nhanh. Nói đến, lần này nhờ có huynh đệ của ngươi Ngô Minh, nếu như không có hắn ngăn cản cùng khai đạo, cha ngươi chỉ sợ cũng thật sự phạm vào sai lầm lớn. Nghe phụ thân nói như vậy, Tiêu Phong lúc này quay đầu đối với Ngô Minh nói rằng, tam đệ, vi huynh thực sự là thật cảm ơn ngươi. Ngô Minh mỉm cười nói, đại ca, ngươi ta là huynh đệ kết nghĩa, những thứ này đều là ta phải làm, ngươi không cần khách khí như thế. Tiêu Viễn Sơn thở dài nói, trầm ổn bình tĩnh, không tiêu không nóng nảy, quả nhiên không hổ là thiên hạ vô song cao thủ. Hai tử, ngươi rất may mắn, nộp hai cái huynh đệ tốt. Tiêu Phong trong lòng đồng dạng vô cùng tự hào, nói rằng, cha, hài nhi cũng là cho là như thế. Ngô Minh cùng Đoàn Dự nhưng là có chút thật không tiện, không thể làm gì khác hơn là nhìn nhau nở nụ cười. Tiêu Viễn Sơn nói, hài tử, ngươi hiện tại thân thế đã lộ ra ánh sáng, bang chủ cái bang vị trí cũng đã từ đi, trung thổ e sợ không phải ở lâu nơi, ngươi sau đó có tính toán ứng gì? Tiêu Phong nói, cha, hài nhi muốn trước tiên đi nhạn môn quan ở ngoài phúng biếng mụ mụ một chuyến, còn sau này dự định là về chúng ta khiết đan vẫn là lưu lại nơi này một bên, hài nhi tạm thời còn chưa nghĩ ra. Tiêu Viễn Sơn nói, cha cũng đã lâu không đi phúng biếng ngươi mụ, cũng tốt, lần này chúng ta phụ tử liền đi nhạn môn quan ở ngoài một nhóm, thuận tiện về chuyến chúng ta tộc nhân ở lại vị trí, cũng tốt cho ngươi nhận tổ quy tông. Tiêu Phong gật đầu nói, được rồi, cha, vậy chúng ta liền như thế định dị không tiên lữ toàn văn xem. Đúng rồi, lúc nào xuất phát? Tiêu Viễn Sơn nói, sáng sớm ngày mai giờ thỉnh, ta ở chỗ này chờ ngươi. Được rồi, thời gian không còn sớm, ngươi với ngươi hai vị huynh đệ về đi ngủ đi, cha ngươi cũng muốn về Thiếu Lâm tự chuẩn bị một chút. Vừa nhìn thấy phụ thân, Tiêu Phong tự nhiên không nỡ bỏ phân biệt, nhưng nghĩ tới ngày mai lại có thể gặp lại, thêm vào thời gian xác thực rất muộn, liền không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói, cha, vậy chúng ta ngày mai gặp lại. Tiêu Viễn Sơn hướng ba người phất phất tay, nói tiếng gặp lại sau khi, liền bắn như điện mà lên, biến mất trong nháy mắt ở mênh mông trong đêm tối. Tiêu Phong nhìn phụ thân rời đi bóng lưng, chỉ cảm thấy trong lòng cảm thán vạn ngàn, nhẹ giọng hỏi, hai vị hiền đệ, vi huynh ngày mai muốn cùng cha đi nhạn môn quan ở ngoài, các ngươi có tính toán gì không? Đoàn Dự nói, đại ca, ngược lại trong lúc rảnh rỗi, ta tự nhiên với ngươi cùng đi tới phúng viếng bá mẫu. Nô Minh cũng đồng dạng gật đầu nói, đại ca, ta đương nhiên cũng muốn với ngươi cùng đi phúng viếng bá mẫu, mặt khác cũng muốn lãnh hội một thoáng nhạn môn quan oai hùng. Tiêu Phong nói, đa tạ hai vị hiền đệ, thời gian không còn sớm, vậy chúng ta này liền đi về nghỉ ngơi đi. Nô Minh cùng Đoàn Dự sau khi gật đầu, ba người triển khai khinh công, rất nhanh trở lại kiểu ra sân, rón rén đi vào trong nhà, sau đó nằm xuống ngủ. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Phong cùng dưỡng phụ dưỡng mẫu cáo biệt cũng lưu lại một bút bạc, còn nội bộ nguyên do, Tiêu Phong tự nhiên không có nói cho hai lão. Ba người mang theo Vương Ngữ Yên rất nhanh lại tới đến tối hôm qua chỗ đó, phát hiện Tiêu Viễn Sơn từ lâu chuẩn bị ngựa chờ đợi ở nơi đó. Nô Minh hướng về Tiêu Viễn Sơn giới thiệu Vương Ngữ Yên thân phận, Tiêu Viễn Sơn liên tục khen, đúng là để Vương Ngữ Yên vô cùng thẹn thùng, trốn ở Ngô Minh trong lòng ngực. Tiêu Viễn Sơn cười ha ha nói, tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, vậy chúng ta xuất phát. Ở Tiêu Viễn Sơn dẫn dắt đi, năm người bốn kỵ một đường lên phía bắc, hướng nhạn môn quan ở ngoài mà đi. Thời cổ hậu nhạn môn quan ở Đại Châu chi bắc 30 dặm nhạn môn hiểm nói. Trải qua mười mấy ngày lặn lội đường xa, năm người rốt cục đến nơi này. Nhạn môn quan là đại tống phương bắc trọng trấn, sơn tây hơn 40 quan, lấy nhạn môn nhất là hùng cố, vừa xuất quan ở ngoài mấy chục dặm, đó là Liêu Quốc nơi, là lấy quan dưới có trọng binh đóng giữ. Như từ đóng cửa bên trong quá, không khỏi bị thủ quan quan binh kiểm tra, lập tức năm người liền ở Tiêu Viễn Sơn dưới sự hướng dẫn từ quan tây tuổi cao đi đường vòng mà đi. Đi tới Tuyệt Lĩnh, Ngô Minh phóng tầm mắt chung quanh, nhưng thấy Hàn Lâm mạc mạc, cảnh tượng tiêu điều, trong lòng không khỏi cũng có một luồng bi thương tâm ý. Tiêu Phong nói, cha, năm đó ngươi từng ở chỗ này trên vách đá khắc có chữ viết nhắn lại, không biết ở nơi nào. Tiêu Viễn Sơn than thở, hai tử, chỗ kia ngay khi nơi không xa, chúng ta này liền đi qua. Năm người ở Tiêu Viễn Sơn dẫn dắt đi, dưới Tuyệt Lĩnh, đi tới một chỗ quái thạch lăng tuân vách núi chỗ. Ngô Minh xa xa nhìn xuống dưới, chỉ thấy vách đá sâu không lường được, nếu như là khủng cao chứng người, căn bản là không dám nhìn xuống. Lúc này, chỉ nghe Tiêu Viễn Sơn khẽ ồ lên một tiếng nói, kỳ quái, vách đá này trên chữ viết làm sao không còn. Chương 104, Tiêu thị bộ tộc. Ngô Minh đã sớm biết trên vách đá tự sẽ bị người tạt đi, đương nhiên sẽ không kinh ngạc, mà còn lại người nghe vậy sau khi đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Đoàn Dự nói, Tiêu ba phụ, thời gian trôi qua hơn 30 năm, vách đá này trên tự có thể hay không là trải qua phong sương mưa tuyết ăn mòn, tự động không đi đây. Tiêu Viễn Sơn đang muốn trả lời, lúc này Tiêu Phong nhưng là giành trước lắc đầu nói, nhị đệ, khối này vách đá thật giống có bị tạc quá vết tích, khả năng là bị người vì là làm đi chí tôn hồng đồ. Cha, ngươi khắc tự ngay khi vách đá này trên sao, là không phải ngay khi tạc quá chỗ đó. Hai tử, ngươi quan sát rất tỉ mỉ. Tiêu Viễn Sơn trong lòng hết sức vui mừng, gật đầu tiếp tục nói, các ngươi xem, những này tạc ngân vô cùng mới mẻ, hiển nhiên là cương tạc không lâu. Năm đó ta khắc tự ngay khi này tạc quá địa phương, hiện tại nhưng đều bị tạc rơi mất. Tiêu Phong cau mày nói, cha, rất hiển nhiên là có người không muốn Hải Nhi nhìn thấy những chữ viết này, bất quá người định không bằng trời định, Hải Nhi hiện tại đã cùng lão nhân gia ngài quen biết nhau, những chữ viết này căn bản là không cần nhìn, ngược lại ngài đều biết. Tiêu Viễn Sơn gật đầu nói, không sai, người này trăm phương ngàn kế hủy diệt trên vách đá chữ viết, quả thực chính là dấu đầu hở đuôi, rất có thể chính là năm đó giả truyền tin tức người, nhưng đáng tiếc đã nhiều năm như vậy, cha trước sau không thể tra ra hắn là ai, ai. Tiêu Phong an ủi, cha, chính sở vị lưỡi trời tuy thưa nhưng khó lọt, người này làm nhiều chuyện bất nghĩa, sớm muộn cũng sẽ có lộ ra sơ sót một ngày, đến ở lúc đó, chúng ta lại hướng về hắn đòi lại cái này công đạo không muộn. Có liên quan với nhạn môn quan ở ngoài chữ viết là ai tạc đi, Ngô Minh năm đó đọc sách thời điểm trong lòng liền vô cùng nghi hoặc, hắn xem chính là lúc đầu phiên bản, cái kia phiên bản Thiên Long bên trong tựa hồ đến cuối cùng cũng không có sáng tỏ nói rõ đến cùng là ai tạc, có mấy người thậm chí suy đoán là Tiêu Viễn Sơn chính mình tạc đi, cũng có chút người suy đoán là Mộ Dung Bác, còn có chút người thì lại suy đoán là Huyền Tử Phương Trượng. Trước đây đọc sách thời điểm, Ngô Minh cảm thấy ba loại suy đoán đều có khả năng, nhưng lấy Mộ Dung Bác hiểm nghi to lớn nhất, Huyền Tử kém hơn, Tiêu Viễn Sơn độ khả thi nhỏ nhất. Thế nhưng hiện tại Tiêu Viễn Sơn đã cùng Tiêu Phong quen biết nhau, căn bản cũng không cần phải nói dối, vì lẽ đó Tiêu Viễn Sơn đã bị bài trừ ở bên ngoài, cho nên có hiểm nghi người chỉ còn giữ lại Mộ Dung Bắc cùng Huyền Tử Phương Trượng. Huyền Tử chính là Thiếu Lâm Phương Trượng, ra ngoài không dễ, hơn nữa hắn mang trong lòng ăn năn chi tâm, ở Ngô Minh xem ra, hắn độ khả thi nhỏ bé không đáng kể, vì lẽ đó hiện tại hầu như có thể kết luận chính là Mộ Dung Bắc tạc đi. Ngô Minh suy nghĩ, chỉ nghe Tiêu Viễn Sơn gật đầu nói, "Hài tử, yên tâm được rồi, cha kế hoạch chính đang thực thi, không lâu sau đó, chân tướng sẽ đại bạch khắp thiên hạ." Nhưng kia hại quá chúng ta một nhà người tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Đúng, những này kẻ ác tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Tiêu Phong trọng trọng gật đầu sau khi không nhịn được lần thứ hai lòng sinh hiếu kỳ, hỏi, cha, đến tuột cùng là kế hoạch gì? Tiêu Viễn Sơn lắc đầu nói, hai tử, cái này ngươi tạm thời không cần biết. Thấy phụ thân không chịu nói cái kế hoạch này, Tiêu Phong cũng không có kế tục hỏi thăm đi, câu chuyện xoay một cái nói, cha, cái kia vách đá này trên đều khắc lại chữ gì, cái này đều có thể nói cho Hải Nhi chứ. Tiêu Viễn Sơn gật đầu nói, hai tử ngươi muốn nghe cái này tự nhiên có thể. Hơi dừng lại, Tiêu Viễn Sơn phảng phất lâm vào năm đó trong đau buồn, vẻ mặt vô cùng đau thương, gàn từng chữ, năm đó, cha ngươi lầm tưởng mẹ con các ngươi đều đi tới, nạn lòng phải trí, tự trí đã quyết, liền ngay khi vách đá này trên khắc xuống di ngôn tới nói minh lần này có chuyện xảy ra. Tiêu Viễn Sơn nhẹ nhàng đọc thuộc lòng nói, Phong Nhi tuổi chán, giai thê ra bên ngoài nhà chồng dự tiệc, trên đường đột ngộ nam triều đạo tặc. Sự ra kho tốt, vợ con vì là trộm làm hại, dư cũng không muốn sống thêm nhân thế. Dư học nghề ân sư chính là nam triều người Hán, dư ở sư trước từng lập lời thề không giết người Hán. Há biết hôm nay một giết hơn 10, vừa quý tạm thời thống, chết rồi cũng không khuôn mặt lấy thấy ân sư rồi. Tiêu Viễn Sơn tuyệt bút. Ngô Minh tuy rằng đã sớm biết này di ngôn nội dung, nhưng lúc này nghe Tiêu Viễn Sơn từng chữ từng câu đọc đến, loại kia bi thương bất đắc dĩ tâm ý, nhưng là khiến người ta không nhịn được bóp cổ tay thở dài hồng lâu mộng chi kế tục hoang đường. Làm như Tiêu Viễn Sơn nhi tử, Tiêu Phong nghe xong càng là cảm động lây, nghe vậy không nhịn được ôm phụ thân lã chã rơi lệ. Ai nói nam nhi không đổ lệ, chỉ vì chưa tới lúc đau lòng. Tiêu Viễn Sơn vô nhi tử bả vai nói, nam tử hán đại trợ phu. Chảy máu không đổ lệ, nước mắt là nhu nhược biểu hiện. Được rồi, hai tử, chúng ta đi xuống xem một chút mẹ ngươi. Ừm. Tiêu Phong gật đầu lau đi khỏe mắt nước mắt, hắn từ trước đến giờ cứng cỏi, lần này là hắn trong cuộc đời vì là không nhiều rơi lệ. Ở Tiêu Viễn Sơn dưới sự hướng dẫn, mọi người ở trong núi tham một cái rất lớn vòng tròn, này vừa mới đến một cái khó đọc chỗ. Tiêu Viễn Sơn nói, nơi này khoảng cách đáy vực là tối hải, bất quá, vách núi chót vót, đại gia vẫn cần vô cùng chú ý, bằng không thì chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Ngô Minh cùng Tiêu Phong người tài cao gan lớn, tự nhiên là điều chắc chắn. Đoàn Dự tuy rằng người mang lăng ba vi bộ, nhưng hắn từ trước đến giờ không đủ tự tin, lúc này nhìn sâu không thấy đáy, hơi nước miểu miểu đáy vực, đúng là có chút run như cầy sấy. Ngô Minh mắt sắc tự nhiên nhìn ra Đoàn Dự khiếp đảm, liền liền cười nói, Tiêu bá phụ, ta xem do ngươi phía trước dẫn đường, đại ca chiếu ứng nhị ca đi ở giữa, ta cùng Yên Nhi sau điện, như vậy khỏe. Đối với Ngô Minh võ công, Tiêu Viễn Sơn đã sớm trong lòng bội phục, đương nhiên sẽ không phản đối ý kiến của hắn, liền gật đầu nói, vậy thì như thế định, đi, chúng ta xuống. Tiêu Viễn Sơn xông lên trước, triển khai khinh công, liền hướng về chót vót vách núi nhảy tới. Lấy Ngô Minh phòng trường, bên này vách núi tuy rằng không phải vuông góc, nhưng là có ít nhất 70, 80 độ, nếu như là người bình thường, căn bản là không cách nào xuống, trừ phi là dựa vào dây thừng các loại, chờ leo lên công cụ mới được. Bất quá, đây đối với Ngô Minh loại này khinh công đã đạt hóa cảnh người tới nói, cũng không phải cái gì vấn đề quá lớn. Huống chi, Ngô Minh liếc mắt liền nhìn thấy trên vách đá còn có từng cái như là người vì là tạc ra đến hố nhỏ, Tiêu Viễn Sơn xuống thời điểm, chân đạp đó là những này hố nhỏ. Tiêu Phong theo sát cha hắn, dược đem xuống thời điểm, Tiêu Viễn Sơn lên tiếng nhắc nhở, các ngươi nhìn thấy trên vách đá hố nhỏ sao, các ngươi cùng ta cũng như thế dẫm những này khanh là tốt rồi. Tiêu Viễn Sơn xe nhẹ chạy đường quen, xuống tốc độ rất nhanh. Tiêu Phong cùng Đoàn Dự theo sát phía sau, tốc độ cũng không chút nào chậm. Đoàn Dự tuy rằng sơ kỳ có chút sợ sệt, nhưng nội lực của hắn thâm hậu, lại người mang lăng ba vi bộ, ở Tiêu Phong phối hợp dưới rất nhanh liền thích đứng lại đây. Lô Minh ôm Vương Ngữ Yên, cuối cùng nhảy xuống, Vương Ngự Yên trong lòng thùng thùng nhảy lên, căn bản không dám nhìn phía dưới, chỉ có thể đem chính mình toàn bộ đầu đều chôn sâu ở đối phương trong lồng ngực. Càng là cùng Ngô Minh ở chung, Vương Ngự Yên càng là phát hiện trên người đối phương tựa hồ có một luồng đặc thù sức hấp dẫn, để cho mình căn bản là muốn ngừng mà không được, chỉ hy vọng Tiên Thiên đi cùng với hắn, vĩnh viễn không xa rời nhau. Vì lẽ đó, nếu như nói trước đó nàng đối với Ngô Minh ấy còn có một tia không xác định, trải qua này hơn nửa tháng sớm chiều ở chung, vành thai và tóc mai chạm vào nhau, nàng đã triệt để yêu Ngô Minh. Tuy rằng nơi này là đến đáy vực tối hải địa phương, nhưng lấy Ngô Minh phòng trường, cũng có ít nhất mấy trăm mét. Năm người trải qua một phen hoảng hốt, rốt cục một vừa đến đáy vực dị không tiên lữ toàn văn xem. Đáy vực hơi nước lớn vô cùng, tầm nhìn cực thấp, hơn nữa mặt đất lồi lõm, quái thạch đá lởm chởm, càng hiện ra vô cùng khó đi. Cũng may, tất cả mọi người là cao thủ võ lâm, những này đúng là một điểm đều không làm khó được bọn họ. Tiêu Viễn Sơn mang theo mọi người một đường ở trong cốc xuyên hành, Ngô Minh thỉnh thoảng phát hiện bạch cốt âm u, có thể thấy được trăm ngàn năm qua, rơi xuống nơi này ngã chết không phải số ít. Khoảng chừng đi mấy phút sau khi, mọi người tới đến một chỗ phong cảnh tươi đẹp vũ cốc. Vũ cốc bên trong có một cái hồ nhỏ, bên hồ dựa vào bắc trô đứng thẳng một khối bia mộ phía dưới là một cái nấm mộ, hai bên mọc đầy hoa cỏ cây cối, cho thấy là Tiêu Viễn Sơn cố ý làm. Nhìn thấy cái này phân mộ, Tiêu Viễn Sơn lão lệ tung hành, đi tới vớt ve bia mộ ôn nhu nói, "Như Yên, ngươi ở nơi này có khỏe không? Ta mang theo chúng ta Phong Nhi tới thăm ngươi." "Mụ, Hải Nhi đến xem ngươi." Tiêu Phong quỳ rạp xuống trước mộ phần, nhìn mẫu thân phần mộ, không nhịn được lần thứ hai lã chã rơi lệ. Hai cha con ở trước mộ phần khóc một lúc sau, lúc này mới đốt hương đến, thiêu trên tiền giấy, Ngô Minh cùng Đoàn Dự cùng với Vương Ngự Yên cũng đều nhất nhất tiến lên tế bái. Ở U Cốc đợi đại sau nửa canh giờ, mọi người đường cũ trở về, từ cái kia khe núi lại đăng lên núi ngay. Vừa trở lại năm đó đại chiến vách núi phụ cận, Ngô Minh chợt nghe cách đó không xa truyền đến tiểu hài khóc tiếng kêu cùng phụ nữ tiếng thét chói tai. Theo tiếng kêu nhìn lại, Ngô Minh nhất thời phát hiện một đám đại tống quân binh, chả một chút phụ nữ trẻ em, trên người các nàng đều ăn mặc khiết đan dân chăn nuôi trang phục. Lúc này, vài cái đại tống quan binh đưa tay ở khiết đan trên người cô gái tùy ý tìm tòi chạm nắm, cái kia dâm loạn trò hề quả thực khó coi. Có chút nữ tử hơi một rít gào phản kháng, liền lập tao quan binh quát mang đánh đập. Vương Ngữ Yên cao mày nói, những này là đại tống quan binh sao, làm sao như vậy hoang đường? Tiêu Viễn Sơn than thở, đại tống quan binh cùng khiết đan quan binh lại có khác biệt gì? Nói, trên mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, Phong Nhi, chúng ta trên giết những này cướp đốt giết hiếp đại tống quan binh. Tiêu Phong mắt thấy những này đại tống quan binh ngông cuồng như thế, ban ngày ban mặt dâm loạn phụ nữ, nhất thời căn phẫn sục sôi, nghe phụ thân như thế một gọi, lúc này dược sắp xuất hiện đi, cùng phụ thân một đạo, giết hướng về những quan binh kia. Hai người đều là cao thủ tuyệt đỉnh, những này đại tống quan binh há lại là đối thủ, chỉ thấy hai cha con dụng cả tay chân, chỉ chớp mắt công phu liền đem những quan binh này đều vứt xuống núi ngay. Khi đan dân chăn nuôi thấy tới hai cái đại cứu tinh, giúp bọn họ đánh đuổi kẻ ác, người người cảm kích quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói huyên thuyên, Ngô Minh tuy rằng nghe không hiểu, nhưng nghĩ đến hẳn là một ít cảm tạ. Tiêu Viễn Sơn cũng huyên thuyên địa đáp lại vài câu, đại gia nhất thời hết sức kích động, vây quanh phụ tử hai huyên thuyên nói cái liên tục. Có cái khiết đan dân chăn nuôi lão giả trước đó cùng đại tống quan binh thôi nhường, trên y bị đập vỡ vụn, lộ ra trước ngực đầu sói hình xăm, Tiêu Phong nhìn ở trong mắt, vô cùng khiếp sợ, lúc này liền nói, phụ thân, ngươi xem. Tiêu Viễn Sơn nói, không cần nhìn, những thứ này đều là chúng ta Tiêu thị bộ tộc tộc nhân, trước đó bọn họ đều từng nói, chỉ là ngươi không hiểu khiết đan ngữ, lúc này mới không biết mà thôi. Tiêu Phong thất kinh nói, bọn họ đều là chúng ta Tiêu thị bộ tộc tộc nhân sao, may là chúng ta đủ phải, bằng không thì hậu quả khó mà lường được. Chương 105, dừng chúc nô đùa. Hai cha con vừa nãy biểu hiện, từ lâu để những này tộc nhân tôn thờ như thần linh, chờ bọn hắn biết hai người cũng là Tiêu thị bộ tộc thời điểm, mọi người càng là mừng rỡ như điên. Nơi này khoảng cách Nhạn Môn quan không xa, Tiêu Viễn Sơn lo lắng đại tống quan binh nghe tin mà đến, liền mang theo một đám tộc người đi tới yên lặng trong rừng cây, lúc này mới cho mọi người băng bó trị thương. Ngô Minh, Đoàn Dự cùng Vương Ngữ Yên đi theo Tiêu Phong phụ tử cũng tới đến rừng cây. Những kia người khiết đan trong mắt có ngạc nhiên, nhưng càng nhiều chính là căm thù vong du chi đấu phá thiên lên dưới. Ngô Minh biết rõ, những năm này khiết đan cùng đại tống thường thường giao chiến, hai nước dân chúng lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau cựu thị là vô cùng bình thường sự tình, cũng không cho rằng ngỗ, trái lại cười nhạt, lấy ra lần trước từ đảm công nơi đó đạt được thánh dược chữa thương hàng ngọc cấp cao, giao cho Tiêu Phong trong tay, để hắn cho bị thương tên kia khiết đan láo giả xoa. Hàng ngọc cấp cao hiệu quả hết sức kinh người, người lao giả kia vết thương xoa sau khi, rất nhanh liền cầm máu vẩy. Mọi người rất là hưng phấn, trong miệng viên tuyên nói, Ngô Minh nhưng là một câu nói đều nghe không hiểu, nhưng từ khẩu khí nhưng có thể nghe được, hẳn là cảm tạ lời của mình. Lúc này quả nhiên nghe Tiêu Viễn Sơn giải thích, Ngô Minh hiền chất, bọn họ mới vừa nói không ít cảm tạ lời của ngươi, nói ngươi là người tốt, không giống cái khác người hắn như vậy dối trá gian trá, sau đó là bằng hữu của bọn họ, có thể bất cứ lúc nào đi bọn họ nơi đó làm khách. Ngô Minh trong lòng mạc danh thở dài, thời cổ hậu người đại thể vẫn là rất thuần phát, ai đối với bọn họ được, bọn họ liền đối tối với ai, ít đi rất nhiều xã hội hiện đại gian trá. Ngô Minh cười nhạt nói, Tiêu Ba Phụ, ngài với bọn hắn nói, ta cũng rất đồng ý với bọn hắn làm bằng hữu, chỉ là lần này phỏng chừng là không thể đi bọn họ nơi đó. Tiêu Phong kinh ngạc nói, Tam đệ, ngươi không theo chúng ta cùng đi sao? Kỳ thực, Ngô Minh là muốn đi xem tái ngoại phong quang, tự suy nghĩ một thoáng người khiết đan du mục sinh hoạt, thế nhưng trước đó cái kia, kết nghĩa hư trúc, nhiệm vụ, nhưng là có lúc hạn định, hơn nữa hiện tại chênh lệch thời gian không nhiều hơn một nửa, nếu như không lập tức trở lại, khẳng định là hội bỏ qua cơ hội. Trước đó Ngô Minh sở dĩ hội cùng Tiêu Phong đồng thời đi tới Nhạn Môn Quan ở ngoài, là bởi vì Tiêu Phong người đại ca này muốn tới tế bái mẫu thân, mà làm vì hắn huynh đệ kết nghĩa, tự nhiên không thể không. Hiện tại tế bái xong xuôi, Ngô Minh cảm thấy cũng là thời điểm rời khỏi, liền cũng không che giấu, lúc này gật đầu nói, đúng, đại ca, tiểu đệ còn có một chút việc tư muốn đi làm lý, liền không thể cùng đại ca cùng đi tới. Lúc này, Đoàn Dự cũng không tiện địa nói rằng, đại ca, ta là bị Cưu Ma Chí Hòa Thượng kia cho cầm đến trung thổ đến, trong nhà bên kia nói vậy cấp hỏng rồi, ta cũng muốn trở về một chuyến, làm cho cha mẹ yên tâm. Tiêu Phong than thở, đáng tiếc, vi huynh còn muốn cùng hai vị hiền đệ nhiều nấn ná một đoạn tháng ngày, xem ra, chỉ có thể tạm gác lại ngày sau. Lô Minh cười nói, đại ca yên tâm, chúng ta ba huynh đệ sau đó gặp nhau thời gian còn có rất nhiều, đến thời điểm chúng ta cùng nhau cạn chén rượu đầy, ngoạm miếng thì lớn. Đoàn Dự phụ hòa nói, đúng, chờ chúng ta tương lai gặp lại, tất khi, làm, nâng cốc nói chuyện vui vẻ, uống thật sảng khoái. Lúc này, Tiêu Viễn Sơn cười ha ha nói, hai vị hiền chất yên tâm, ta và các ngươi đại ca ở Khiết Đan sẽ không ngốc rất lâu, đến thời điểm trở lại trung thổ, các ngươi rất nhanh liền có cơ hội gặp lại. Cáo biệt Tiêu Phong phụ tử, Lô Minh cùng Đoàn Dự còn có Vương Ngự Yên bước lên đường về, đường cũ trở về, tách ra cửa ải, trở lại đại tống cảnh nội một cái biên thủy trấn nhỏ. Ở trấn nhỏ khách sạn lúc ăn cơm, Đoàn Dự hỏi, tam đệ, lần này ngươi muốn đi nơi nào làm việc? Lô Minh mỉm cười nói, nhị ca, ta muốn trở lại Thiếu Tự Sơn, đi Thiếu Lâm tự tìm một người. Đoàn Dự có chút ngạc nhiên nói, tam đệ, ngươi muốn tìm chính là người nào? Không chỉ có Đoàn Dự hiếu kỳ, liền ngay cả Vương Ngự Yên cũng là trong lòng kinh ngạc, không nhịn được nhìn về phía Ái Lang Nguyên tội máu. Lô Minh cười nói, một cái phổ thông hòa thượng, nói ra các ngươi cũng không quen biết, chờ ta thấy hắn sau khi, đến thời điểm các ngươi thì sẽ biết. Đoàn Dự cười nói, tam đệ ngươi còn thừa nước đục thả câu cái nào? Được rồi, đến thời điểm ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, đến tột cùng là nhân vật dạng gì, đáng giá tam đệ ngươi coi trọng như vậy. Nhớ tới Thiên Long bên trong hư trúc, Lô Minh trong lòng không khỏi nghĩ đến, lần này chính mình sớm đi Thiếu Lâm tự tìm hắn, không biết sẽ phát sinh ra sao thay đổi, hắn còn sẽ trở thành Tiêu Giao Tử đồ đệ sao? Chính mình tiến vào Thiên Long sau khi, đã cải biến rất nhiều chuyện, hiện tại sản sinh hồ điệp hiệu ứng hẳn là lớn vô cùng, sẽ phát sinh ra sao thay đổi cũng thật là khó nói. Bất quá, mặc kệ như thế nào, Lô Minh trong lòng đều có lòng tin, chỉ cần mình đồng ý, Hư Trúc vẫn như cũ có thể trở thành Thiên Long bên trong cao thủ tuyệt đỉnh. Sau khi cơm nước no nê, ba người rất nhanh liền người cởi ngựa lộ. Lô Minh cùng Vương Ngữ Yên cộng kỵ một thừa, vừa nói vừa cười, cái kia ngọt ngào hạnh phúc tư vị quả thực tiện sát dọc theo đường đi rất nhiều người. Đoàn Dự không muốn làm kỳ đà cắn mũi, liền không tự chủ được liền kéo ở mặt sau. Trước đó khi đến nhiều người, Đoàn Dự vẫn không cảm giác được đến cái gì, nhưng lúc này nhìn Ngô Minh cùng Vương Ngự Yên tình trạng ý thiếp, một thân một mình hắn nhất thời cảm giác vô cùng cô đơn, hơn nữa Vương Ngự Yên tướng mạo cùng Vô Lượng Sơn bên trong hắn yêu thích thần tiên tỷ tỷ như vậy rất giống, điều này làm cho trong lòng hắn mỗi lần nhớ tới, đều cảm thấy thật là tiếc nuối, chỉ là lại không thể hiện lộ ra, nghĩ thầm vẫn là sớm một chút rời đi hai người tốt hơn, miễn cho trong lòng đều là không thoải mái. Chỉ là hắn cùng Ngô Minh chính là kết bái huynh đệ, dọc theo đường đi đều là cùng đường, căn bản không tìm được cớ rời đi. Chưa hết một ngày, ba người đi tới Hán Châu, Đoàn Dự liền hướng về Ngô Minh cùng Vương Ngự Yên cáo tử. Đoàn Dự ngượng ngùng nói, tam đệ, Vương cô nương, xin lỗi, nhị ca ta chuẩn bị thủ đạo Hàm Dương, từ bên kia trở lại Vân Nam đại lý, chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt, sau đó hoan nên các ngươi đi đại lý tìm ta chơi. Ngô Minh kỳ thực đã sớm phát hiện Đoàn Dự lúng túng, hơn nữa hắn rõ ràng đối phương tâm kết, trong lòng kỳ thực cũng có một tí tẹo như thế hổ thẹn, ai kêu hắn đoạt nguyên bản thuộc về đối phương cơ duyên đây. Bất quá, sự tình dĩ nhiên như vậy, Ngô Minh cũng sẽ không đi xoắn xuýt những vấn đề này, cười nhạt nói, nhị ca, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, không cần nói đúng không lên đây, Vân Nam đại lý vẫn là ta muốn đi địa phương, sau đó ta cùng Yên Nhi nhất định sẽ đi bái phòng ngươi. Đoàn Dự gật đầu cười nói, vậy thì nói như vậy định, ta chờ các ngươi lại đây. Chào từ biệt sau khi, Đoàn Dự rất nhanh liền cùng Ngô Minh hai người mỗi người đi một ngả, từ mặt khác một cái quan đạo thủ đạo Hàm Dương, mà Ngô Minh cùng Vương Ngự Yên thì lại thẳng tắp xuôi nam đi tới Lạc Dương. Hai người thế giới đương nhiên phải so với ba người tự do vui sướng nhiều lắm, Vương Ngự Yên cũng thay đổi trước đó rụt rè, chỉ muốn lúc không có người sẽ ở Ngô Minh trong lồng ngực làm nũng, đặc biệt đụng với ven đường duyên dáng phong cảnh, mỗi khi đều muốn dưới sự yêu cầu mã thưởng thức một phen. Vương Ngự Yên mỹ cùng nàng loại kia mềm mại, mấy ngày nay hầu như hòa tan Ngô Minh tâm, nếu như không phải trong lòng còn vẫn tưởng nhớ tiểu long nữ, Ngô Minh nói vậy đã sớm vui đến quên cả trời đất, từ đây liền ở tại Thiên Long bên trong thế giới. Một lá thư một thế giới, một xuyên một luân hồi. Ngô Minh nghĩ đến lần đầu tiến vào trong sách thế giới thời điểm, thư tiên hệ thống đã từng phát sinh quá một đoạn như vậy thoại, bây giờ nghĩ lại cũng thật là như vậy máu rồng đại pháp sư chương mới nhất. Tuy rằng ở thần điêu cùng Thiên Long ngốc thời gian cũng không tính là trường, nhưng hai cái hệ thống thế giới, hai bộ nhân vật hệ thống, hai đoạn vui tươi hái tình, lại làm cho hắn có loại giống như cách thế một lần nữa luân hồi. Nếu như sau đó tiến vào cái khác thư bên trong thế giới, như vậy chính mình cần trải qua luân hồi cùng mê hoặc đều sẽ càng nhiều hơn, mình tới thời điểm còn có thể duy trì lúc trước tiến vào thư tiên hệ thống sơ tâm sao? Ngô Minh không biết, cũng không dám bảo đảm, nhưng hắn duy nhất có thể vững tin chính là hắn tuyệt đối sẽ không quên còn ở vào trong phong ấn tiểu long nữ, vì lẽ đó chỉ muốn chiếm được Thiên Long bên trong cuối cùng một khối thư tiên mảnh vỡ, hắn sẽ dứt khoát rời đi nơi này, đi tới cái kế tiếp thư bên trong thế giới. Chỉ là như vậy vừa đến, đối với Vương Ngự Yên nhưng không thể nghi ngờ là rất không công bình, Ngô Minh nghĩ tới đây không nhịn được túi đầu nhìn giai nhân, trong lòng tâm tư và ngàn, nếu như có một cái có thể trang người không gian là tốt rồi, như vậy chính mình hay là liền có thể mang theo nàng cất bước với không giống thư bên trong thế giới. Đáng tiếc hắn tuy rằng nắm giữ thư tiên tồn chữ hỏng, như vậy không gian bảo bối, nhưng không cách nào gửi có chứa bất kỳ cơ thể sống trinh vật còn sống, đồ hoán làm sao. Vì lẽ đó, Ngô Minh càng phát giác muốn quý trọng cùng Vương Ngự Yên cùng nhau thời gian, trong con ngươi không do lộ ra nhu tình một mảnh, nhìn giai nhân cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp bảng, nhất thời như ngây dại. Vương Ngự Yên bị Ngô Minh nhìn chằm chằm xem, một luồng nhu tình mật ý nhất thời trong lòng chảy xuôi, lúc này hơi đỏ mặt, sáng giọng, đứng ốc, nhìn như vậy Yên Nhi làm gì? Ngô Minh thích nhất giai nhân như vậy nhu nhu làm nũng, cảm giác vô cùng tươi đẹp, không nhịn được khẽ cười nói, ta Yên Nhi đẹp quá, làm sao cũng xem không đủ, đương nhiên phải nhìn thêm vài lần. Vương Ngự Yên trong lòng vô cùng ngọt ngào, sắc mặt càng ngày càng đỏ hồng, không nhịn được hạ thấp xuống vầng trán, nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa tình lang đôi mắt. Lúc này hai người vừa vặn đi tới một mảnh rừng trúc trước, rừng trúc bên cạnh còn có một cái bể nước. Ngô Minh thấy nơi này cảnh sắc ưu mỹ, thêm vào từ đó ngọ xuất phát, đã cơi hai canh giờ, vừa lúc ở trong rừng trúc nghỉ ngơi chốc lát, liền nhân tiện nói, Yên Nhi, chúng ta dưới đi nghỉ ngơi một chút. Vương Ngữ Yên tránh mở mắt, nhất thời cũng phát hiện trước mắt phong cảnh như họa rừng trúc, liền lúc này hưng phấn kêu lên, tốt, nơi này vô cùng đẹp đẽ, quả thực cùng họa như thế. Dưới ma đến, Vương Ngữ Yên sôi nổi, như xuyên hoa hồ điệp, cười duyên liền chạy vào rừng trúc, vừa chạy trong miệng còn la lớn, Nô Lang, Yên Nhi cương học được lăng ba vi bộ, ngươi đến truy nhân ra nhà. Ngô Minh một lòng muốn đem Vương Ngữ Yên chế tạo cả ngày long bên trong cao thủ tuyệt đỉnh, đương nhiên sẽ không có chút dấu làm của riêng, không chỉ có dạy cho nàng cửu âm chân kinh nội công thiên cùng phái cổ mộ công phu, đồng thời cũng dạy cho nàng đệ nhất thiên hạ khinh công, lăng ba vi bộ. Có trước đó truyền nội lực làm trụ cột, hơn nữa khoảng thời gian này tu luyện cửu âm chân kinh, Vương Ngữ Yên công phu quả thực một bước lên trời, ngoại trừ khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến ở ngoài, dĩ nhiên là trong chốn võ lâm nhất lưu cao thủ. Thấy giai nhân hướng mình vẫy tay, Ngô Minh đem mã bảng ở một bên trên cây to, cười nói, Yên Nhi, ta truy ngươi có thể, nhưng đuổi tới có tưởng thưởng gì không có. Vương Ngữ Yên cười hì hì nói, đuổi tới lại nói. Nói, triển khai lăng ba vi bộ, liền hướng về rừng trúc nơi sâu xa nhảy tới. Yên Nhi, vân vân ta a. Ngô Minh thấy buồn cười, nguyên lai Vương Ngữ Yên cũng có như thế thích chơi một mặt, liền triển khai lăng ba vi bộ đuổi tới. Chương 106, khen thưởng mê hoặc. Dã trúc tự thành kính, nhiễu khê ba giảm dư. Đàn loan bị tầng phụ, hưu quạng ánh thanh cử. Tiến vào rừng trúc, Ngô Minh lúc này mới phát hiện nơi đây vẫn còn có một cái hố lượn khúc chết dòng suối nhỏ. Suối nước trong suốt, mà gậy trúc dọc theo dòng suối nhỏ một đường hướng về trên núi sinh trưởng, dài đến vài bên trong, hình thành một đám lớn dựa vào núi bên thủy, mười phần thiên nhiên màu xanh lục rừng trúc vong du chi đấu phá thiên lên dưới. Điều này làm cho Ngô Minh không khỏi nghĩ đến Thiên Long Thư bên trong Nguyễn Tinh Trúc cẩn cư tiểu kính hồ, nơi đó cũng có một mảnh rừng trúc, không biết hai địa phương này, nơi nào cảnh sắc càng thêm ưu mỹ. Giặt rào màu xanh biết cùng như họa cảnh sắc khiến người ta vô cùng thích ý, mà cùng mỹ nữ truy đuổi nô đùa lại làm cho Ngô Minh trong lòng mơ tưởng viển vông, mong mỏi đón lấy sắp sửa phát sinh tất cả. Nô Lang, nhanh lên một chút nha, nhanh lên một chút đến truy Yên Nhi nha, đuổi tới có khen thưởng nha. Vương Ngữ Yên nói cười xinh đẹp, quần trắng phiêu phiêu, ở rừng trúc như ảnh qua lại, giống như lạc thế gian tiên tử, chỉ là cái kia mềm mại câu nói kèm theo cô tô một vùng ni nông mềm giọng, nghe tới nhưng là khiến người ta trong nháy mắt có loại toàn thân đều tô cảm giác. Thật muốn mệnh a, quả thực câu người chết. Ngô Minh là một cái huyết khí phương cương nam nhân, thêm vào cùng tiểu long nữ có gia thị thân cận sau khi, từ lâu thực tùy biết vị, hiện tại đột nhiên nghe được Vương Ngữ Yên như vậy tiểu tích tích phảng phất mang theo mê hoặc ngữ khí, trong lòng loại kia giữa nam nữ niệm muốn nhất thời tuôn trào ra, thật muốn lúc này đổi về phía trước, đem giai nhân đặt ở dưới thân, hưởng thụ cái kia giữa nam nữ vui sướng nhất sảng khoái sự. Bất quá, Ngô Minh rõ ràng nóng ruột ăn không hết nhiệt đậu hũ đạo lý, hơn nữa trong lòng hắn đã triệt để yêu đối phương, nơi nào sẽ như vậy thô lô ra man, trái lại muốn cho giai nhân xây dựng một loại lãng mạn bầu không khí, liền hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng dục vọng, cười nói, có khen thưởng à? Tiên Nhi cái kia ngươi chờ, xem ta như thế nào đuổi theo ngươi. Ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế Ngô Minh nhưng là cố ý nhường, triển khai lăng ba vi bộ. Không nhanh không chậm địa đuổi theo phía trước cười duyên liên tục giai nhân, cái kia trung bạc giống như mỹ rượu tiếng cười mỗi khi cũng làm cho hắn lòng sinh say sưa, âm thầm than thở quả nhiên không hổ là thiên long bên trong đẹp nhất thần tiên tỷ tỷ, một cái nhíu mày một nụ cười cũng làm cho người tiêu hồn thức cốt. Hai người một trước một sau, một đường dọc theo dòng suối nhỏ hướng lên trên ở rừng trúc qua lại, tốc độ nhanh vô cùng, nếu như lúc này có người nhìn thấy, nhất định sẽ lấy vì bọn họ là trong ngọn núi tinh linh. Vương Ngữ Yên quen thuộc thiên hạ các môn các phái võ học, nội tính vốn là kỳ cao, ban đầu bước tiến còn hơi chút chúc chắc, nhưng theo truy đuổi nô đùa, nàng bước tiến càng ngày càng thành thạo, càng ngày càng tinh diệu, trong lúc lơ đãng lại vẫn kết hợp một chút những môn phái khác khinh thân công phu, Ngô Minh phát hiện sau khi, không do âm thầm kinh thán. Lấy Ngô Minh xem ra, lúc này Vương Ngự Yên khinh thân công phu đã đạt đến trong chốn võ lâm hàng đầu trình độ, dù cho chính là trước đây bị chính mình giết chết cái kia được xưng cao thủ khinh công Vân Trung Hạc, cũng đã không sánh được nàng. Coi như là cùng đồng dạng học lăng ba vi bộ Đoàn Dự so với, Vương Ngự Yên cũng sẽ không thua kém chút nào. Đương nhiên, hiện tại Đoàn Dự nội lực muốn cách xa ở Vương Ngự Yên bên trên, nếu như là khoảng cách dài tỉ thí, Vương Ngự Yên khẳng định kém xa tích tắc. Cho tới Ngô Minh, khinh công của hắn đã đạt đến một loại tuyệt diệu vô song cảnh giới, thêm vào nội lực kỳ cao cực kỳ, Đoàn Dự bây giờ căn bản liền không cách nào so sánh cùng nhau, chớ nói chi là sơ học Vương Ngự Yên. Bất luận Vương Ngự Yên chạy được nhanh hơn, Ngô Minh trước sau như đi bộ nhàn nhã, dưới chân nước chảy mây trôi, để khoảng cách giữa hai người từ đầu tới cuối duy trì ở hơn trượng trong phạm vi. Vương Ngữ Yên nơi nào sẽ không biết Tình Lang là cố ý nhường, trong lòng điểm tư tư đồng thời nhưng cũng kích phát rồi nàng đấu trí. Lúc này hai người đã đi tới giữa sườn núi nơi, khoảng cách đỉnh núi vẫn còn có một nửa lộ trình. Ngô Minh ý nghĩ là các loại, chờ, sắp tới đỉnh núi thời điểm, lại lập tức đuổi theo Vương Ngữ Yên, sau đó là có thể hướng về giai nhân yêu cầu cái gọi là khen thưởng. Vừa nghĩ tới khen thưởng, Ngô Minh mạc danh đã nghĩ đến chuyện giữa nam nữ tình, trong lòng run lên, không do nhiệt huyết sôi trào. Dừng lại. Vương Ngữ Yên bỗng nhiên hô một tiếng nói nguyên tội máu. Ngô Minh thoáng sửng sốt, không biết giai nhân cớ gì gọi đỉnh, liền lúc này quay về bay lên trời, đứng ở cảnh trúc bên trên, thu hồi vừa nãy tà niệm, cười hỏi, Yên Nhi, làm sao? Biết ơn lang thu thế thân hình tiêu sái phiêu giật, vô cùng đẹp trai, hơn nữa vẫn chưa mượn cơ hội vượt qua chính mình. Vương Ngữ Yên thập phần vui vẻ, quay đầu lại cười khanh khách nói, Nô lang, chúng ta thay đổi một thoáng quy tắc, sau đó ngươi tới bắt ta, lấy trên đỉnh ngọn núi làm hạt định, nếu như ngươi chưa bắt được nhân ra, vậy cho dù ngươi thua, đến thời điểm ngươi phải đáp ứng Yên Nhi một chuyện. Ngô Minh xem Vương Ngữ Yên trong tròng mắt cất giấu một luồng giảo hoạt, biết chuyện này 89 phần 10 là trêu cợt chính mình, cũng không cho rằng ngỗ, cười hỏi ngược lại, cái kia Yên Nhi nếu như ngươi thua rồi đây. Vương Ngữ Yên dịu dàng nói, quỷ hẹp hỏi, nếu như Yên Nhi thua, tự nhiên còn cùng trước đó nói như thế cho ngươi khen thưởng đi. Ngô Minh rất chờ mong cái này cái gọi là khen thưởng, ngược lại lẫn nhau đều biết tỉ thí chỉ là một loại nô đùa, ngược lại cũng vẫn chưa tra cứu, liền lúc này gật đầu cười nói, được, vậy chúng ta liền nói như vậy định, ngươi trước tiên chạy đi. Vương Ngữ Yên nói, chờ đã, công phu của ngươi so với Yên Nhi cao hơn nhiều, sau đó nhất định phải chờ ta mấy trên ba lần, ngươi mới có thể lên đường, chuyển động thân thể. Mấy ba lần nhìn như không cái gì, nhưng nếu là trung gian khoảng cách rất lớn, vậy mình há không phải thua chắc rồi. Ngô Minh nhất thời không nói gì, nhún vai cười nói, được rồi, đụng với Yên Nhi ngươi cái này tiểu vô lại, lần này ta phỏng trường thua chắc rồi. Vương Ngữ Yên hì hì cười nói, yên tâm đi, quỷ hẹp hỏi, Yên Nhi sẽ không mấy thời gian rất lâu. Được rồi, ta muốn bắt đầu đếm xem. Nói, Vương Ngữ Yên lòng bàn chân bỗng nhiên phát lực, bay lên trời, hướng về trên núi nhảy tới, trong miệng phải kể nói, một, hai. Đếm tới hai tiếng thời điểm, Vương Ngữ Yên đã đi tới mấy chục mét có hơn, có thể thấy được tốc độ kia nhanh chóng. Nô Minh nghe được Vương Ngữ Yên đếm xem khoảng cách đại khái ở một giây trái phải, trong lòng vô cùng quyết tâm, biết lấy khinh công của mình, tuyệt đối có thể ở đến trên đỉnh ngọn núi trước đó, nắm lấy đối phương. Chờ Vương Ngữ Yên hô lên ba tự thời điểm, Nô Minh bắn nhanh ra như điện, lần này hoàn toàn không có dấu làm của riêng, mà là đem chính mình khinh thân công phu phát vung tới cực hạn. Dù sao khoảng cách trên đỉnh ngọn núi lộ trình quá mức ngắn ngủi, chỉ cần một cái sơ sẩy bất cẩn, chính mình liền sẽ bị thua, thua thì cũng chẳng có gì, chỉ là Ngô Minh trong lòng rất chờ mong Vương Ngữ Yên khen thưởng, tự nhiên không muốn thua trận. Mấy chục mét chênh lệch, theo hai người như ảnh giống như bay vọt, dần dần rút ngắn. Chờ đến khoảng cách trên đỉnh ngọn núi cách xa trăm mét thời điểm, Ngô Minh cùng Vương Ngữ Yên chênh lệch cũng chỉ còn sót lại mấy mét. Ngô Minh cười nói, "Khà khà, Yên Nhi, ta lập tức liền có thể bắt được ngươi." Vương Ngữ Yên hì hì cười nói, "Muốn bắt nhân ra, không như vậy dễ dàng." Đột nhiên một cái tà cất bước, bỏ qua cho một cây gậy trúc, né tránh Ngô Minh chụp vào nàng phía sau lưng tay. Trong ngọn núi đâu đâu cũng có gậy trúc, thêm vào Vương Ngữ Yên thân thể vô cùng linh xảo, mượn gậy trúc kiểm hộ, Ngô Minh chỉ là lợi dụng thân pháp, trong khoảng thời gian ngắn vẫn đúng là nắm Vương Ngữ Yên hết cách rồi, dù sao lăng ba vi bộ vô cùng huyền diệu. Đương nhiên, Ngô Minh nếu như sử dụng lăng không nhất vật trưởng, nắm lấy Vương Ngữ Yên vậy thì là chuyện trong nháy mắt. Ngô Minh một bên truy, một vừa cười nói, "Tiên Nhi, ngươi tốt chân trượt à, bất quá, ta nhất định sẽ bắt được ngươi." Vương Ngữ Yên tránh ra sau cười nói, lập tức tới ngay trên đỉnh ngọn núi. Ta nhìn ngươi thua chắc rồi máu rồng đại pháp sư trường mới nhất. Ngô Minh cười nói, đó cũng không nhất định, xem trọng. Mắt thấy Vương Ngữ Yên sắp đến trên đỉnh ngọn núi, Ngô Minh rốt cục sử dụng đòn sát thủ, một cái thay hình đổi vị, đồng nhiên liền đến Vương Ngữ Yên phía sau, một thoáng đưa nàng ôm vào lòng. Thay hình đổi vị cũng không phải là lăng ba vi bộ bên trong bước tiến, mà là Ngô Minh nội lực đạt đến nhất định độ cao sau khi lĩnh ngộ một loại siêu cấp đổi vị thân pháp, loại này bước chân có chút tương tự với cự ly ngắn thuần gì, cần cực cao nội lực làm trụ cột. Một đoạn như vậy thời gian xê dịch né tránh, từ lâu để Vương Ngữ Yên thở hổn hển. Lúc này bị Ngô Minh ôm lấy, nơi nào còn có thể có chút phản kháng, trái lại trốn ở đối phương trong lồng ngực thoải mái nghỉ ngơi lên. Ngô Minh cười ha ha, cũng không để ý lắm, cũng không vội để trong lồng ngực giai nhân chịu thua, mà là ôm nàng, một cái bay lên không, nhảy lên tòa này không biết tên ngọn núi chỗ cao nhất. Quan sát sơn một mặt khác, vách đá chót vót, phía dưới dĩ nhiên là một cái thâm cốc, vân vụ phiêu miểu, đúng là có chút tương tự với nhạn môn quan ở ngoài thung lũng kia tình hình. Mà nhất làm cho Ngô Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, trong sơn cốc từ từ bay tới trong sương mù mang theo từng luồng linh khí. Để trong cơ thể hắn xuân dương dung tuyết công dục giả dục dịch. Lẽ nào tung lũng này phía dưới có linh mạch hay sao? Ngô Minh trong lòng kinh ngạc thời điểm, trong lồng ngực Vương Ngữ Yên bỗng nhiên thẹn thùng nói rằng, "Nô lang, cảm tạ ngươi." Ngô Minh có chút kỳ quái, liền vội vàng hỏi, "Yên Nhi, ngươi vì sao nói như vậy?" Vương Ngữ Yên nói, "Trước đây Yên Nhi vẫn chán ghét học võ, hiện tại phát hiện nguyên lai học võ là như thế thú vị một chuyện, lại như vừa nãy, Yên Nhi một đường ở trong núi bay lên không tung bay, cái cảm giác này thực sự là quá mỹ diệu. Nếu như không có ngươi, Yên Nhi nhất định còn là một tay trói gà không chặt." Lộ đều đi không được vài bước nha đầu đốc, nơi nào hưởng thụ đến công phu mang tới nhanh ạ. Ngô Minh trong lòng hết sức vui mừng, cười nói, kỳ thực ngươi chính là cái nha đầu đốc, hiện tại mới rõ ràng học võ chỗ tốt, nếu như sớm chút biết, ngươi khẳng định đã là trong chốn võ lâm nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Bất quá, ngốc người có ngốc phúc, cho ngươi đụng phải ta. Nô Minh chính lai chơi cười, trong lòng ngực mỹ nhân nhưng là bắt đầu tức giận, ngắt lời nói, ngươi mới ngốc đây, không cho lại nói nữa. Nô Minh mau mau gật đầu nói, được được được, ta không nói. Vương Ngữ Yên mít Ngô Minh một chút, đông nhiên nũng nịu nói rằng, Nô Lang, vừa nãy tỉ thí Yên Nhi thua, ngươi đem người ra trước tiên buông ra đi, Yên Nhi lập tức liền cho người khen thưởng. Nghe được khen thưởng, Nô Minh thập phần hưng phấn, đồng thời cũng tràn ngập mạc danh chờ mong, liền lúc này đem Vương Ngữ Yên thả xuống, cười hỏi, Yên Nhi, tưởng thưởng của ngươi là cái gì nha? Vương Ngữ Yên hơi đỏ mặt nói, Nô Lang, ngươi trước tiên nhắm mắt lại. Nô Minh thầm nghĩ, lẽ nào khen thưởng là Yên Nhi nụ hôn đầu hay sao? Liền Nô Minh tâm tình cực kỳ dâng trào địa nhắm hai mắt lại, chờ đợi nhất thân phương trạch. Thấy Nô Minh tràn ngập chờ mong dáng vẻ, Vương Ngữ Yên thập phần vui vẻ, khóe mắt tràn đầy rào hoạt mùi vị, trong miệng lần thứ hai phân phó nói, Nô Lang, ngươi nhưng không cho nhìn lén nga, bằng không thì khen thưởng sẽ không. Nô Minh nhắm mắt lại, liền vội vàng gật đầu nói, yên tâm, ta khẳng định không có nhìn trộm. Chương 107, hôn môi Ngữ Yên. Cổ đại nữ tử cùng người yêu trong lúc đó thân mật vô cùng truyền thống, cùng hiện đại nữ tính mở ra hoàn toàn khác nhau, dù cho chính là lưỡng tình tương duyệt, bình thường cũng sẽ không lấy chủ động phương thức, đại thể là nhẫn nhục chịu đựng hoặc là ở. Nô Minh nghĩ thầm Vương Ngữ Yên khẳng định là thẹn thùng, cho nên mới để cho mình nhắm mắt lại, kỳ thực như vậy cũng không tồi, cho nàng một cái tự do phát huy không gian, cảm giác càng thêm thú vị chơi vui, khiến người ta dư vị vô cùng tử vong sân đấu. Nghĩ như vậy, Nô Minh trong lòng càng ngày càng tràn ngập chờ mong, trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười, trong lòng nhưng là nổi sóng chập trùng, chờ đợi kích động lòng người một khắc đó. Vương Ngữ Yên tựa hồ vẫn là lo lắng Nô Minh nhìn lén, vừa nặng thân một lần nói, Nô Lang, nhớ tới nhất định không cho nhìn lén a, các loại, chờ, Yên Nhi nói được rồi thời điểm ngươi mới có thể tránh ra con mắt. Nô Minh nhắm mắt cười nói, yên tâm được rồi, nam tử hán đại trượng phu nói không có nhìn trộm liền không có nhìn trộm, Yên Nhi, ngươi nhanh lên một chút đi, ta chờ ngươi khen thưởng đây. Vương Ngữ Yên nũng nịu cười nói, tới tới, rất nhanh sẽ tốt. Theo mỹ nhân cười duyên thanh qua đi, trong chốc lát, Nô Minh cũng cảm giác được Vương Ngữ Yên cái kia nhắn nhủi non mềm đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm được gò má của mình. Vương Ngữ Yên đầu ngón tay nu nu, lạnh lạnh, nhắm mắt cùng mở mắt cảm thụ hoàn toàn khác nhau, đặc biệt tươi đẹp, kỳ thực chủ yếu còn ở chỗ tâm lý chờ mong. Nô Minh thầm nghĩ, đây là nóng người sao? Các loại, chờ, xoa xoa gò má của mình sau, nàng hội thân mặt của mình vẫn là môi đây. Vẫn là nói, liền như thế mỏ dưới mặt cho dù khen thưởng, hẳn là sẽ không đi. Nô Minh chính mơ tưởng viễn vông thời điểm, cảm giác đối phương ngón tay ở chính mình gò má xoa xoa tăng nhanh, còn mang theo một loại nào đó đặc biệt quy luật. Nô Minh trước đây là làm máy vi tính thiết kế công tác, bình thường cũng yêu thích họa một ít tranh trầm biếm, máy vi tính cùng thủ công đều có học quá. Mấy ngày trước hắn trả lại cho Vương Ngữ Yên họa quá một cái tranh trầm biếm bản chân dung, lúc đó nàng phi thường yêu thích, còn nói xưa nay chưa từng nhìn thấy thú vị như vậy họa pháp, nàng cũng muốn bắt trước. Chẳng lẽ lần này nàng muốn ở trên mặt chính mình họa đồ vật sao? Nô Minh cảm giác loại động tác này vô cùng như, trọng yếu nhất là theo đối phương động tác. Hắn cảm giác được trên mặt tựa hồ có thêm một tầng mạc danh vật chất, thông qua hơi thở, hắn nghe thấy được là son mùi vị. Liên Ngô Minh lúc này rõ ràng Vương Ngữ Yên là ở trên mặt chính mình dùng son họa họa, trong lòng nhất thời có chút dở khóc dở cười, đây là khen thưởng vẫn là trừng phạt. Xem ra nhất định là trước đó tự mình nói nàng là nha đầu ngốc chọc giận nàng, sau đó nàng mới cố ý mượn cơ hội trêu cận chính mình. Ai, bạch mù chính mình như thế chờ đợi, thực sự là khóc không ra nước mắt ta. Tuy rằng trong lòng có chút thất vọng, nhưng Ngô Minh nghĩ lại vừa nghĩ, kỳ thực này cũng không tồi, nếu như vậy có thể để người chính mình yêu hài lòng. Lại có cái gì không thể đây? Tiến tới Ngô Minh lại suy nghĩ đối phương sẽ ở trên mặt chính mình họa chút gì, trong lòng không thể phỏng đoán. Nhớ tới trước đó hắn cùng Vương Ngữ Yên nói rất nhiều hiện đại chuyện cười, bên trong thì có người đàn ông nào đó ngủ bị lao bà họa rùa đen cố sự, liền trong lòng âm thầm cầu khẩn, họa cái gì cũng tốt, có thể ngàn vạn không thể cho chính mình họa vật này. Ngô Minh nhắm mắt lại, cảm thụ giai nhân đầu ngón tay động tác, rất nhanh liền hoàn toàn yên tâm, bởi vì họa tuyệt đối sẽ không là rùa đen, cũng như là hai người, hai bên trái phải gò má các một cái. Xem ra, Tiên Nhi họa hẳn là hai chúng ta. Nô Minh trong lòng suy đoán, mặc danh tràn ngập chờ mong. Khoảng chừng mấy phút sau khi, Vương Ngữ Yên bỗng nhiên thu tay về, nũng nịu cười nói, "Nô Lang, Yên Nhi tuyệt tác hoàn thành, ngươi có thể mở mắt ra." Nô Minh thuận thế mở mắt ra, cố ý không hiểu nói, "Yên Nhi, cái gì tuyệt tác nha, ngươi không phải nói phải cho ta khen thưởng sao?" "Ta khen thưởng đây." Vương Ngữ Yên đắc ý cười nói, "Yên Nhi khen thưởng chính là một bức tên là khen thưởng họa, lúc này nó ngay khi trên mặt ngươi nương tử, đường bướng bình chương mới nhất." Nô Minh cố ý cả kinh kêu lên, "À, Yên Nhi ngươi rất xấu rồi, dĩ nhiên nắm mặt của ta khi làm hoa bố, chẳng trách vừa nãy vẫn ở trên mặt ta sờ tới sờ lui." Phù phù. Vương Ngữ Yên không nhịn được cười ra tiếng, sau đó giơ giơ lên trong tay lụa trắng, le lưỡi một cái nói, "Yên Nhi vốn là chuẩn bị họa ở này lụa trắng trên đưa cho ngươi, ai kêu ngươi mới vừa nói nhân ra là nha đầu ngốc tới, đáng đời." Nô Minh xưa nay không nghĩ quá Vương Ngữ Yên cũng có một mặt đáng yêu như vậy, lúc này cố ý cười khổ nói, "Được rồi, Yên Nhi, toán ta đáng chết được rồi, nhưng này họa ta căn bản là không nhìn thấy nào." Vương Ngữ Yên cười nói, "Nhạ, đây là tấm gương, chính ngươi chiếu chăm nom, Tiên Nhi họa vẫn tính có thể chứ?" Nói, từ trong lồng ngực lấy ra một mặt tiểu tiểu gương đồng đưa tới Ngô Minh trong tay. Phía này gương đồng cùng trước đó họa họa son đều là trước đó Ngô Minh ở trấn nhỏ trên cho Vương Ngữ Yên mua. Ngô Minh tiếp nhận gương đồng, lòng bàn tay phảng phất còn có thể cảm nhận được mặt trên thuộc về giai trên thân thể người nhiệt độ cùng hương vị, trong lòng Mạc Danh rung động, thật muốn liền như vậy đem giai nhân lâu vào trong ngực, tùy ý hưởng thụ. Nghĩ thì nghĩ, Ngô Minh đương nhiên không sẽ làm như vậy, hít sâu một hơi, áp chế chính mình dục giả dục dịch tâm tư, cầm lấy tấm gương, lúc này kiểm tra lên Vương Ngự Yên ở trên mặt chính mình lưu lại ký tác. Chỉ liếc mắt nhìn, Ngô Minh liền choáng váng, Vương Ngự Yên quả thực chính là một thiên tài, dĩ nhiên dùng đầu ngón tay đều có thể họa đến như vậy sinh động, hơn nữa họa phong vẫn là chính mình trước đó họa quá loại kia tranh chấm biếm. Chỉ thấy hai bên gò má các vẽ ra một nam một nữ, nam chính là Ngô Minh, mà nữ tự nhiên là Vương Ngự Yên, hai người bốn mắt đối lập, nữ trên mặt e thẹn vô hạn, con mắt khép hở, môi hơi dương lên, phảng phất đang mong đợi cái gì, mà tới gần mũi nơi khen thưởng hai chữ, không thể nghi ngờ nhưng nói rõ tất cả. Vương Ngự Yên sắc mặt đỏ bừng, nũng nịu nói rằng, Nô Lang, Yên Nhi chưa từng họa quá ngươi nói tranh chấm biếm phong cách, trước đây ta học thư họa thời điểm đều là họa sơn thủy hoa cỏ, tình cờ cũng họa chân dung, nếu như họa không được, ngươi có thể không cho phép chê cười nhân ra. Ngô Minh thở dài nói, Yên Nhi, ngươi họa quá tốt rồi, như nói đùa, cái kia cũng có thể là ngươi chê cười ta mới đúng, trước đó ta thực sự là lỗ ban trước mặt làm lớn phủ, nghịch đại đao trước mặt quan công. Nghe được cái lang tán thưởng, Vương Ngự Yên trong lòng thập phần vui vẻ, mắc cỡ đỏ mặt nói, Nô Lang quá khen, Yên Nhi nơi nào có ngươi nói lợi hại như vậy. Nhìn thấy Vương Ngự Yên mắc cỡ đỏ mặt dáng vẻ, thêm vào họa bên trong đầu bắn ra hàm nghĩa, Ngô Minh không nhịn được trong lòng rung động, đưa tay nắm ở đối phương eo nhỏ nhắn, khẽ cười nói, Yên Nhi, lúc đó ở ta có thể nắm khen thưởng chứ? Vương Ngự Yên không hề trả lời, nhưng cũng làm ra cùng họa bên trong giống nhau như lúc vẻ mặt cùng động tác, mắc cỡ đỏ mặt, đôi mắt khép hờ, trên môi dương, hoàn toàn chính là đảm nhiệm quân hái răng rớp. Ngô Minh cũng không phải là cái gì cũng không hiểu ngốc đầu gỗ, lúc này nếu như còn không nhìn ra giai nhân ý tứ, vậy hắn hoàn toàn có thể mua khối đầu hũ đâm chết. Nhẹ nhàng vươn tay trái ra, tiếp tục Vương Ngự Yên vầng trán, Ngô Minh môi chậm rãi hướng về cái kia lộ ra vô tận mê hoặc môi đỏ tới gần. Khi môi cùng môi đụng vào một sát na, hai người đều là chấn động toàn thân, phảng phất là tâm cùng tâm va chạm. Vương Ngự Yên môi hương vị ngọt ngào mềm mại, nhắn nhủi non mềm, đụng vào trên sau khi, Ngô Minh liền cũng lại không nỡ bỏ thả ra, khinh hàm mút vào, phảng phất đó là trên thế giới tươi đẹp nhất món ngon. Vương Ngự Yên khởi đầu động tác vô cùng ngốc trúc chắc, hoàn toàn không biết làm sao đáp lại, chỉ là một mực nhẫn nhục chịu đựng trong lịch sử đệ nhất loạn thoan không đạn xong. Cũng may, Ngô Minh là một cái rất tốt lao sư, ở hắn thân truyền miệng dưới sự dẫn đường, Vương Ngự Yên rất nhanh liền nắm giữ trong đó kỹ xảo, bắt đầu có chút trúc chắc đáp lại. Điều này làm cho Ngô Minh trong lòng càng kích động, đầu lưỡi bắt đầu công thành đoạt đất, đi đỉnh giai nhân gắn bó. Vương Ngự Yên run lên trong lòng, liền khẽ mở đàn khẩu, thả ra cửa ải, Ngô Minh đầu lưỡi thuận thế mà vào, rất nhanh liền đem đối phương tiểu hương đinh bắt được. Hai người toàn thân lại là run lên, đầu lưỡi là trên thân thể người cực kỳ mẫn cảm vị trí, khi làm hai người lời lẽ tương giao thời điểm, mùi vị đó quả thực lại như là tâm linh cộng hưởng. Khuynh tình với hôn, để cho hai người tình động không ngừng. Đặc biệt là thực tùy biết vị Ngô Minh càng là không kiềm chế nổi trong lòng dục vọng, không ngừng hôn môi giai nhân đồng thời, một con ma thủ cũng bắt đầu tác quái, từ giai nhân trắng nõn nơi cổ dần dần hướng phía dưới tìm tòi. Chờ Ngô Minh tìm thấy ngọn núi biên giới chỗ thời, Vương Ngự Yên thân thể một trận rung động, lúc này đưa tay nhẹ nhàng ngăn chặn Ngô Minh bàn tay không cho hắn lộn xộn, trong con ngươi còn có e thẹn đoán trách. Ngô Minh cảm giác đối phương thái độ cũng không phải là vô cùng kiên quyết, biết loại động tác này đơn giản là một loại muốn cự còn nên ngượng ngùng, liền lúc này đánh bạo kế tục hướng phía dưới. Thấy Ngô Minh không hề từ bỏ, Vương Ngự Yên không cách nào, cũng là chậm rãi từ bỏ chống lại, tùy ý tình lang tay leo lên chính mình thần thánh cao điểm. Vì phong ngừa hài hòa thần thú, nơi này tỉnh lược mấy trăm tự. Đều nói lòng tham không đáy, đối với nam nhân mà nói, mặt trên chỉ là món ăn khai vị, phía dưới mới là trung cực mục tiêu. Một phen xoa xoa, Ngô Minh càng ngày càng tình động không ngừng, trong đầu mơ tưởng viển vông, nghĩ tới đều là giữa nam nữ những kia sự, một bên kế tục hôn Vương Ngự Yên, một bên không nhịn được liền hướng phía dưới sờ soạng. Không muốn. Vương Ngự Yên đầu tiên là thở nhẹ một tiếng, tay ngọc càng là chăm chú ngăn chặn Ngô Minh ma thủ, không cho hắn có tiến một bước động tác, tiếp theo dùng một loại năn nỉ ngữ khí nói rằng, Nô Lang, xin lỗi, Yên Nhi phải sợ, Yên Nhi sớm muộn đều là người của ngươi, ngươi cho Yên Nhi một chút thời gian được không? Giai nhân kinh hô, nhất thời để Ngô Minh tỉnh lại, biết mình quá mức sốt ruột. Mà giai nhân năn nỉ lộ ra đối với mình sâu sắc yêu say đắm, càng làm cho Ngô Minh vừa là xấu hổ vừa cảm động, liền lúc này vớt ve mái tóc mềm mại của nàng ôn nhu nói, đứng ốc, đừng lo lắng, muốn nói đúng không lên người là ta, vừa nãy là ta không đúng, không nên làm như vậy, kỳ thực có thể ôm ngươi, hôn ngươi, ta cũng đã rất vui vẻ, rất thỏa mãn. Vương Ngự Yên sau khi nghe xong, trong lòng lo lắng nhất thời tan thành mây khói, e thẹn nói rằng, Nô Lang ngươi thật tốt, kỳ thực Yên Nhi. Yên Nhi cũng rất yêu thích thân nhân ngươi ra, loại cảm giác đó thật là tươi đẹp, thật hạnh phúc. Ngô Minh xấu xa cười một tiếng nói, cái kia Yên Nhi chúng ta lại tới một lần nữa. Vương Ngự Yên thẹn thùng nói, này, Nô Lang, Yên Nhi khen thưởng đều đã cho ngươi, còn chưa phải muốn đi. Ngô Minh cười ha ha nói, lúc này lại nói không muốn, đã chậm. Nói, liền cúi đầu lần thứ hai hôn lên Vương Ngự Yên cái kia tiểu diễm môi đỏ. Lần này, Vương Ngự Yên rõ ràng trở nên so với trước chủ động một chút, hơn nữa bởi đã có kinh nghiệm, hôn kỹ càng là có hiện ra tăng cao, để Ngô Minh nếm trải cùng trước đó không giống tiểu diễm thư vị. Chương 108, màu vàng chim lớn. Gào. Giữa lúc hai người chìm đắm ở tình ý kéo dài hôn môi bên trong thời, bên trong thung lũng bỗng nhiên truyền đến một tiếng tương tự với hổ gầm giống như thét dài, nhưng cùng con cọp tựa hổ lại có rõ ràng không giống. Tiếng hú dài lâu tạm thời khí thế mười phần, Nô Minh vừa nghe sau khi không do kinh hãi, này tiếng hú nếu như không phải do con cọp phát ra, như vậy không thể nghi ngờ mang ý nghĩa tiếng thét này chủ nhân tuyệt đối không phải phổ thông thú loại, rất khả năng là dị chủng manh thú. Trước đó Ngô Minh cảm nhận được thung lũng trong mây mù linh khí nồng nặc thời điểm, nguyên bản liền chuẩn bị sau đó đi xuống xem một chút, hiện tại đột nhiên lại nghe đến tiếng hú, tự nhiên càng ngày càng gây nên hắn hiếu kỳ. Nô lang, là đồ vật gì đang gọi? Vương Ngữ Yên một đôi mắt đẹp nhìn về phía dãy đặc xương mù thung lũng, trong con ngươi lộ ra một luồng vẻ hoảng sợ tử vong sân đấu. Ngô Minh cảm giác được Vương Ngữ Yên toàn thân run, biết nàng có chút sợ sệt, vội vã vỗ nhẹ nàng phía sau lưng an ủi, Yên Nhi đừng sợ, chỉ cần có ta ở, đồ vật gì đều không thể xúc phạm tới ngươi. Vương Ngữ Yên trong lòng ấm áp, ôm chặt Ngô Minh thân thể, hơi ngượng ngùng mà nói rằng, Nô lang, Tiên Nhi là gan là không phải rất nhỏ. Nhớ tới lần trước con kia năm màu bò cạp độc nhưng là suýt chút nữa đem người ra cho hụ chết, may là ngươi đúng lúc ngã chết nó còn giúp Tiên Nhi hút độc, bằng không thì Yên Nhi liền thảm. Nô Minh vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, ôn nhu cười nói, ngươi là cô gái mà, nhát gan điểm rất bình thường. Bất quá, ngươi bây giờ không phải là lúc trước tên ố, dù cho chính là trong chốn giang hồ phần lớn nhất lưu cao thủ cũng đã không phải là đối thủ của ngươi, vì lẽ đó sau đó ngươi nhất định phải tăng lên dũng khí, biết không? Vương Ngữ Yên tựa hồ có hơi không dám tin tưởng, nhạ nhạ nói, Nô lang, Tiên Nhi thật sự có ngươi nói như vậy lợi hại sao? Nô Minh cười ha ha nói, đây là tự nhiên, ta một chút cũng không khuyết đại, chỉ cần ngươi lấy sau tiếp tục cố gắng tu luyện cửu âm chân kinh, một ngày nào đó, ngươi đều sẽ là trong chốn võ lâm lợi hại nhất nữ tử. Vương Ngữ Yên lắc đầu nói, Nô lang, Tiên Nhi không cần lợi hại như vậy, Tiên Nhi chỉ muốn với ngươi thanh thanh thản thản, khoái khoái lạc lạc, hạnh phúc vĩnh viễn cùng nhau sống qua ngày. Nghe giai nhân chân thành tình cảm biểu lộ, Nô Minh trong lòng mạc danh run lên, hắn biết ngoại trừ tiểu long nữ ở ngoài chính mình lại ghi nợ một phần cảm tình trái, hơn nữa đã cũng lại không nỡ bỏ buông tay. Nô Minh không nhịn được khinh mổ một thoáng giai nhân gò má, tình thâm ý trọng địa nói rằng, Tiên Nhi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ vui sướng hạnh phúc, vĩnh viễn cùng nhau. Con luyện công, tùy ý là tốt rồi, ngược lại có ta hội bảo vệ ngươi. Nghe tình lang hứa hẹn, Vương Ngữ Yên thập phần vui vẻ, lúc này thẹn thùng nói rằng, Nô lang ngươi thật tốt. Nói xong, lần thứ hai đem chính mình vầng trán chôn thật sâu vào Ngô Minh trong lòng. Thấy Vương Ngữ Yên như vậy mê luyến chính mình, Ngô Minh rất tự hào cũng rất có cảm giác thành công, càng ngày càng đối với trong lòng giai nhân yêu thích không ngớt. Hai người ôm ấp lại ôn tồn một lúc sau, Ngô Minh lại nghe thấy bên trong thung lũng âm thanh quái dị, chỉ là lần này muốn nhẹ nhàng nhiều lắm, liền không nhịn được nhẹ giọng ở Vương Ngữ Yên bên tai đề nghị, "Tiên Nhi, thung lũng này rất kỳ quái, bên trong tựa hồ ẩn giấu đi bí mật gì, không bằng chúng ta xuống thăm dò làm sao?" Vương Ngữ Yên nhíu mày nói, "Nô lang, thung lũng này vách đá như thế chót vót, chúng ta có thể rưỡi phải đến sao? Còn có vừa nay tiếng hú, thật giống là cái gì manh thú, chúng ta vẫn là đường tiếp." Ngô Minh cười nhạt nói, "Tiên Nhi yên tâm, vách núi này bích ta mang theo ngươi 100% có thể xuống, không một điểm nguy hiểm, còn manh thú, ngươi càng thêm không cần lo lắng, đến thời điểm nó nếu như xuất hiện, ta liền đem nó thuần phục cho ngươi khi làm sủ vật." Thấy Ngô Minh nói như vậy, Vương Ngự Yên cũng không cưỡng được hắn, nghĩ lại nghĩ đến tình làng công phu vậy cũng là thiên hạ vô song, thế gian này đã rất ít người có thể đối với hắn sản sinh uy hiếp, liền gật đầu nói, "Được rồi, Nô lang, vậy chúng ta liền đi xuống xem một chút." Đứng ở bên cạnh vách núi, Nô Minh vẫn chưa vội va xuống, mà là cúi người, tỉ mỉ quan sát một thoáng địa hình. Thông qua quan sát, Nô Minh tìm tới một chỗ dễ dàng nhất xuống địa phương, sau đó ngồi xổm xuống đối với Vương Ngữ Yên nói, "Tiên Nhi, ngươi tới, ta có ngươi xuống." "Nô lang, cẩn thận một chút." Vương Ngữ Yên bàn giao một tiếng sau khi, lập tức bám thân nằm nhồi Nô Minh trên lưng. "Ừm." Nô Minh gật đầu cho Vương Ngữ Yên một cái yên tâm vẻ mặt, sau đó vác lên giai nhân, triển khai thân hình, thả người liền hướng về thung lũng khiêu lạc nương tử, đường bướng bình chương mới nhất. Nay thẳng thắn dứt khoát động tác đúng là đem trên lưng Vương Ngữ Yên sợ hết hồn, chỉ là nàng rõ ràng chính mình tình lang cũng không phải là một cái lô mãng người, như thế làm phòng trường từ lâu tính trước kỹ càng, liền lúc này liền khôi phục trấn định. Sự tình quả nhiên cùng Vương Ngữ Yên dự liệu như vậy, hai thân thể con người trên không trung vẫn chưa vẫn thẳng tắp tăng tích, mà là xuống tới nhất định độ cao sau khi bỗng nhiên sản sinh quay về, hướng về vách đá tới gần. "Tiên Nhi, kỳ ảo mờ ảo, quay về khó lường, đây là phái cổ mộ khinh công đặc điểm, sau đó ta sẽ dạy ngươi." Lô Minh vừa nói, một bên duỗi ra song trường, triển khai lăng không nhiếp vật trường. Cả người nhất thời dường như thần làm giống như vậy, hấp ở trên vách đá. Vận dụng chi đạo, tồn tử một lòng. Đây chính là Ngô Minh chỗ cao minh, hoàn toàn đem lăng không nhiếp vật trưởng hoạt học hoạt dụng, cho rằng là thần làm rất hút. Thật là muốn làm đến, kỳ thực cũng không phải là dễ dàng như vậy. Lực đạo thêm một phần, thì lại có thể đem trên vách đá tảng đá hấp lạc, mà lực đạo nếu như giảm một phần, thì lại gánh nặng không được hai người trọng lượng, vì lẽ đó nhìn như dễ dàng, kỳ thực là rất khó làm đến một chuyện. Sở dĩ nghĩ tới đây chiêu, kỳ thực là trước đó ở nhạn môn quan ở ngoài dưới vách đá thời điểm trong lúc vô tình nghĩ đến. Chỉ là lúc đó trên vách đá đã tạc đặt chân hố, căn bản không cần như vậy phiền phức. Mà lần này thung lũng, chót vót chỗ càng hơn nhạn môn quan ở ngoài, Nô Minh không muốn lãng phí thời gian, một chút xuống, thêm vào người tài cao gan lớn, lúc này mới triển khai huyền diệu như vậy tài nghệ. Vương Ngữ Yên ở Nô Minh trên lưng không nhịn được tán dương, "Nô lang, ngươi thật là lợi hại, Tiên Nhi thực sự là bội phục ngươi chết bẩm." Nô Minh thật là đắc ý, cười ha ha nói, "Bình thường giống như vậy, thế giới đệ tam. Tiên Nhi ngươi chả ổn, ta muốn kế tục đi xuống." Nói, ý hồ lô hòa biểu. Nô Minh lại là một cái rơi thẳng mà xuống, tiếp theo phiêu hốt quay về, sau đó sẽ thư triển khai lăng không nhiếp vật trưởng, kề sát ở trên vách đá. Như vậy nhiều lần, mỗi một lần tăng tích khoảng cách đều đạt đến 50-60 mét, trải qua khoảng chừng 10 kém hơn sau, Ngô Minh xuyên thấu qua mây mù, đã có thể ngờ ngợ nhìn thấy đáy vực. Đáy vực tình huống để Ngô Minh cảm thấy hết sức kinh ngạc, bởi vì nơi này dĩ nhiên dài ra rất nhiều cây đào, những này cây đào vô cùng có quy tắc, hiển nhiên là người vì là trồng. Ngô Minh nói, Tiên Nhi, trong cốc này thật giống có người ở lại. Vương Ngữ Yên kinh ngạc nói, chỗ này đều là mây mù, bệnh thấp tất nhiên rất nặng, có thể ở người sao? Ngô Minh mỉm cười nói, Tiên Nhi, ngươi không cảm giác được càng là đi xuống, hô hấp càng là cảm thấy thoải mái sao? Vương Ngữ Yên hít sâu một hơi nói, ồ, thật giống thực sự là như vậy, Nô Lang, đây là nguyên nhân gì đây? Đối với Vương Ngữ Yên, Ngô Minh đương nhiên sẽ không giấu làm của riêng, mỉm cười giải thích, rất đơn giản, bởi vì trong mây mù ẩn chứa linh khí rất sung túc, chúng ta người trong võ lâm luyện tập nội công là hấp thụ thiên địa tinh hoa của Nhật Nguyệt, kỳ thực loại này tinh hoa chính là linh khí, chỉ là bình thường loại này linh khí rất mỏng manh, mà nơi này nhưng phi thường nồng nặc, vì lẽ đó hô hấp thời điểm ngươi hội cảm giác hết sức thoải mái vui sướng. Hóa ra là như vậy, cái nào, cái này bên trong há cũng không luyện công địa phương tốt. Linh khí thuyết pháp Vương Ngữ Yên vẫn là lần đầu tiên nghe được, nhưng ở Ngô Minh giải thích dưới, nhưng cũng lúc này hiểu rõ ra. Ngô Minh gật đầu nói, không sai, ở vào tình thế như vậy tu luyện, hầu như có thể đạt đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả, cái này cũng là vì sao trong chốn võ lâm những đại môn phái kia đều sẽ chọn danh sơn đại xuyên nguyên nhân trong lịch sử đệ nhất loạn thoan không đạt xong. Được rồi, chúng ta đi xuống trước lại nói. Nói, Ngô Minh bồng bềnh mà xuống, vô cùng dễ dàng rơi vào đáy vực, cũng đem Vương Ngữ Yên để xuống. Lạc Hồng không phải vô tình vật, hóa thành xuân nghe càng hộ hoa. Đáy vực tầng đất vô cùng mềm mại, mặt trên đều là hoa đào đào diệp mục nát mà thành hữu cơ tầng. Bởi mây mù vô cùng nồng nặc, dù cho Ngô Minh thị lực tuyệt hảo, lúc này thị lực phạm vi cũng gần như chỉ ở trong vòng trăm thước. Chỉ thấy tung lũng mây mù nhiễu, phóng tầm mắt chỗ, toàn bộ đều là từng cây cây đào. Vương Ngữ Yên kinh ngạc nói, nơi này thật nhiều cây đào a, xem ra tung lũng này quả nhiên có người ở lại. Nô Lang, chúng ta như vậy tự tiện xông vào e sợ không tốt lắm, không bằng kêu gọi một thoáng, miễn cho nơi đây chủ nhân hiểu lầm, khỏe. Ngô Minh vừa nghĩ cũng là, liền gật đầu cười nói, Tiên Nhi, liền y lời ngươi nói, chúng ta các vận nội lực gọi vài tiếng đi, chỉ cần nơi đây chủ nhân ở nhà, khẳng định là có thể nghe được. Liền hai người vận lên nội lực, các hô vài tiếng có người có ở đây không, âm thanh ở thung lũng từ từ truyền bá, cũng hình thành hồi âm. Cũng không lâu lắm, Ngô Minh liền nghe đến có âm thanh hướng bên này tới gần, nhưng thanh âm này không phải đến từ chính mặt đất, mà là đến từ chính không trung. Đến lẽ nào là một con ác điểu sao? Vẫn là nói nơi đây chủ nhân cưới ác điểu đồng thời tới. Chính ngạc nhiên nghi ngờ trong lúc đó, Ngô Minh xuyên thấu qua mây mù, đã thấy 100 mét không trung nhanh chóng bay tới một con màu vàng chim lớn. Nay điểu vô cùng to lớn, lấy Ngô Minh bước đầu phòng trường, dực triển có ít nhất hơn 10 mét. Chim lớn mặt trên cũng không hề toàn người, có thể thấy được nơi đây chủ nhân vẫn chưa lại đây. Gào. Màu vàng chim lớn bỗng nhiên phát sinh một tiếng tương tự với manh thu giống như gầm rú, sau đó đáp xuống, hướng về Ngô Minh cùng Vương Ngự Yên vị trí phương vị kéo tới. Nguyên lai vừa nãy thét dài chính là nó. Ngô Minh lúc này hiểu được, vội vàng đem Vương Ngự Yên kéo ở phía sau mình, triển khai hàng long thập bát trưởng bên trong thấy long ở điện, tiến hành rồi phòng ngự. Ngô Minh đúng là muốn nhìn một chút, này màu vàng chim khổng lồ đến cùng có ra sao bản lĩnh, bởi vì ở nó lao xuống thời điểm, Ngô Minh cảm giác được một loại cao thủ võ lâm mới có khí thế cùng nội kình. Ngô Minh triển khai thấy long ở điền như ở trước người mình bày một đạo cứng rắn không thể phá vỡ vết tường, cái kia màu vàng chim khổng lồ dĩ nhiên tựa hồ nhìn ra đầu mối, đến cuối cùng thời điểm, bỗng nhiên một cái tầng trời thấp xoay quanh, chuyển đổi mục tiêu, trực tiếp mổ về Ngô Minh sau lưng Vương Ngự Yên. Xuất sinh ngươi dám! Ngô Minh hét lớn một tiếng, xoay người một chiêu phi long tại thiên, cả người bay thẳng mà lên, một quyền đánh về phía chim lớn mỏ nhọn. Chim lớn vô cùng linh hoạt, phi trên không trung, dĩ nhiên một cái hoành thân, không chỉ có tránh thoát Ngô Minh nằm đấm, hơn nữa sắc bén cái vớt dĩ nhiên hòa hướng về Ngô Minh lồng ngực. Dưới đây Vương Ngữ Yên kinh hô, Nô Lang cẩn thận. Yên Nhi yên tâm. Ngô Minh cười nhạt, trầm thân một cái thiên cân truy, thân thể nhất thời rơi thẳng mà xuống, sau đó trên đất đẩy một cái, lần thứ hai bắn lên lại là một chiêu phi long tại thiên đánh về phía chim lớn. Gào! Chim lớn hét dài một tiếng, lần này dĩ nhiên không có tránh né, cánh khổng lồ vung lên, nhất thời sản sinh một luồng to lớn kình đạo, cùng Ngô Minh quyền kình đụng vào nhau. Chương 109, tiêu giao bảo điện. Oanh! Một người một chim sản sinh kình khí cường đại trên không trung va chạm sau, phát sinh như là bom nổ nổ vang. Ngô Minh phi long tại thiên lực đạo từ dưới mà lên, mà chim lớn cánh kích động kình lực thì lại trí thượng mà xuống, ở phương vị trên, Ngô Minh rõ ràng muốn ăn thiệt thòi, hơn nữa người trên không trung bản thân không thể dừng lại lâu, cho nên ở loại này to lớn đàn hồi bên trong, Ngô Minh cả người nhất thời nhanh chóng tăng tích. Cho tới chim lớn thì lại ở trong đụng trạng, bị thật cao bắn lên, chỉ là này điểu như cao thủ võ lâm, phi thường linh hoạt, rất nhanh liền ổn định thân thể. Lập tức kích động cánh, lần thứ hai đáp xuống, hướng về Ngô Minh kéo tới. Vừa nãy cứng đối cứng tiếp xúc, đã để Ngô Minh ý thức được này chim lớn tuyệt đối không phải phổ thông chim lớn, mà là đi qua người thuần hóa đồng thời còn luyện thành công một loại đặc thù nội công, nó kình đạo vô cùng lớn cực kỳ, dĩ nhiên so với Tiêu Viễn Sơn còn cường đại hơn, nếu như không phải Ngô Minh công phu tuyệt đỉnh, vừa nãy lần này cứng đối cứng phòng trừng sẽ bị thương. Ngô Minh âm thầm hoảng sợ, không biết xuất sinh này đến tột cùng là ai dạy dỗ, dĩ nhiên có võ lâm cao thủ tuyệt đỉnh thực lực. Này không thể nghi ngờ nói do chủ nhân của nó tuyệt đối là một tên có siêu phàm nhập thánh thực lực siêu cấp cao thủ. Nghĩ đến siêu cấp cao thủ, Ngô Minh mạc danh đã nghĩ đến Tiêu Giao Tử cùng Quét Rất Tăng, đây là Thiên Long bên trong mạnh mẽ nhất hai vị cao nhân. quét rác tăng đại biểu Phật ra, ở thư bên trong từng lấy thực chiến hình thức xuất hiện, công phu của hắn cực kỳ cường hãn, giản làm cho người ta nhìn mà than thở. Mà Tiêu Giao Tử thì lại đại biểu đạo gia, ở thư bên trong vẫn chưa từng chính diện xuất hiện, nhưng tương tự khiến người ta cảm thấy công phu của hắn sâu không lường được. Chú, Tân Tu Bản Thiên Long Bát Bộ bên trong, Tiêu Giao Tử là phái Tiêu Giao người sáng lập, mà Vô Nhai Tử là Tiêu Giao Tử đồ đệ. Cho tới hai vị này cao thủ ai mạnh ai yếu, nhưng là không cách nào dự đoán, nhưng lấy Ngô Minh nghĩ đến, Tiêu Giao Tử chí ít sẽ không yếu hơn Quét Rắc Tăng Vô Thượng Thủy Thần. Nơi đây chủ nhân đến tột cùng lợi hại tới trình độ nào? Có thể sánh vai hai vị này Thiên Long bên trong cao thủ lợi hại nhất sao? Ngô Minh trong lòng có chút thấp thỏm lại có chút chờ mong, đồng thời cũng khơi dậy hắn lòng háo thắng. Chủ nhân chính mình không xuất hiện, mà phái chim lớn đến khu đuổi bọn họ, ở Ngô Minh xem ra, không thể nghi ngờ là đối với hắn và Vương Ngự Yên xem thường. Ngô Minh hét lớn một tiếng nói, đến đúng lúc, vậy chúng ta liền đánh sảng khoái. Lúc này, Ngô Minh hồn nhưng đã đem chim lớn cho rằng là cao thủ võ lâm, mà không phải một con cái gì cũng không hiểu giống chim. Màu vàng chim lớn giống như nghe hiểu Ngô Minh, kêu nhỏ một tiếng, ở lao xuống bên trong đống nhiên một cái quay về, dĩ nhiên mạnh mẽ thu hồi cánh, cũng khiêu rơi xuống đất trên, sau đó học người dáng vẻ, dùng hai chân thẳng tắp đứng thẳng, nhẹ nhàng phẩy phẩy cánh, phảng phất đối với Ngô Minh nói, đến đây đi, ta trước hết để cho người bà chiêu. Vương Ngữ Yên thở nhẹ nói, Ngô Lang, này chim lớn thật là lợi hại à, dĩ nhiên hội học người bước đi. Ngô Minh cười nói, Yên Nhi, nó đâu chỉ hội học người bước đi, phỏng chừng nó còn có thể trên mặt đất theo ta đối chiến đây, ta này liền lên đi thử nó một lần. Ngô Minh nói cũng không khách khí, lúc này cất bước tiến lên, triển khai hàng long thập bát trưởng bên trong kháng long đũ hối, một trưởng đánh về phía màu vàng chim lớn. Màu vàng chim lớn có cao thủ phong độ, thấy trưởng lực bổ tới dĩ nhiên hồn nhiên không sợ, không chút nào lùi, cánh chấp trong lúc đó, dĩ nhiên giống như một loại kỳ lạ trưởng lực. Ngô Minh lúc này cảm giác được một luồng tình đạo đột nhiên xuất hiện, nên đón hướng chính mình phát sinh trưởng lực. Nay cỗ trưởng lực đúng sai như ý, vô cùng quái dị, để Ngô Minh mặc danh nghĩ đến phái Tiêu Giao bên trong bạch hồng trưởng lực. Vâng. Lại là một tiếng vang thật lớn, Ngô Minh cơ cơ thân thể, mà màu vàng chim lớn nhưng là không đứng thẳng được, đạp 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 liền lùi mấy bước. Màu vàng chim lớn tuy rằng kình đạo mười phần, nhưng ở nội lực cùng trưởng kình trên nhưng còn không sánh được Ngô Minh, huống chi nó dùng hai chân đứng thẳng, khí trường kiến ngắn, tự nhiên càng thêm không phải Ngô Minh đối thủ. Bất quá, màu vàng chim lớn tuy rằng lùi về sau vài bước, nhưng vẫn như cũ không có chút sợ hãi nào, hét dài một tiếng sau khi, dĩ nhiên chủ động xuất kích, dường như hình rắn hổ bộ, song chân đạp một loại kỳ diệu bước tiến, nhanh chóng hướng về Ngô Minh vung xí đánh tới. Lăng ba vi bộ. Ngô Minh cùng Vương Ngữ Yên nhìn này màu vàng chim lớn bước tiến sau khi, không do trăm miệng một lời cả kinh nói. Ngô Minh trong lòng thậm chí bắt đầu hoài nghi, thung lũng này là phái Tiêu Giao một cái khác gần tu chỗ, mà nơi đây chủ nhân vô cùng có khả năng là cái cực kỳ nhân vật lợi hại. Màu vàng chim lớn đắc ý gật gật đầu, trường thế hốt biến, kế tục hướng về Ngô Minh tấn công tới. Ngô Minh thấy màu vàng chim lớn trưởng pháp nhẹ nhàng phiêu giật, nhàn nhã thanh tuyển, nhưng cũng trực ép mình chỗ yếu hại, biết loại này trưởng pháp cực kỳ kỳ diệu, không dám khinh thường, kế tục sử dụng hàng long thập bát trưởng nên địch. Ngô Minh tốc độ cực nhanh, màu vàng chim lớn trưởng pháp tuy rằng huyền diệu, nhưng cũng vẫn như cũ bị Ngô Minh hàng long thập bát trưởng cản lại, hai đạo kình khí lần thứ hai trên không trung va chạm, để một người một chim đều cảm giác được ẩn chứa trong đó uy lực cực lớn. Ngô Minh trong lòng không do rất là kinh thán, này điều coi là thật là lợi hại cực kỳ, hàng long thập bát trưởng chính là thiên hạ nhất là dương cương trường lực. Nó thậm chí ngay cả tiếp mấy trưởng không rủ hào dấu hiệu thất bại vũ trang luyện kim. Được, điều huynh ngươi coi thật là lợi hại, chúng ta trở lại. Ngô Minh không nhịn được giơ lên ngón tay cái cho này màu vàng chim lớn điểm tán, mà này màu vàng chim lớn tựa hồ cũng hiểu Ngô Minh khen, có chút đắc ý kêu vài tiếng, sau đó phẩy phẩy cánh, phảng phất đang nói, đến đây đi, bản điệu bất cứ lúc nào phục hồi. Động tác kia, thần thái kia quả thực giống y như thật, khiến người ta không nhịn được cười, cảm thấy đáng yêu cực kỳ. Vương Ngữ Yên phụ phụ một tiếng cười ra tiếng, liền ngay cả Ngô Minh cũng không khỏi cười khẽ mỉm cười, thật không nỡ ra tay. Bất quá, hắn cũng biết, này điều đã thông linh, chỉ có ở võ công trên để nó tâm phục khẩu phục, nó mới có thể trở lại báo cáo chủ nhân. Liên Ngô Minh cười thôi sau khi, quyết định khiến ra bản thân công phu chân chính để này chim lớn mở mang kiến thức một chút. Lục mạch thần kiếm quá mức lợi hại, không cẩn thận sẽ tổn thương này chim lớn, này không phải là Ngô Minh muốn, liền hắn quyết định vẫn là sử dụng lăng không nhiếp vật trưởng hàng phục này giống chim. Điều huynh chú ý, ta muốn ra tuyệt chiêu. Ngô Minh khẽ mỉm cười, mặc vận huyền công, lật bàn tay một cái, hướng chim lớn sử dụng lăng không nhiếp vật trưởng. Màu vàng chim lớn đột nhiên trong lúc đó cảm nhận được một luồng to lớn sức hút, nhất thời vung xí chống đỡ, nhưng mà cánh của nó càng là chớp lợi hại, loại kia sức hút liền càng ngày càng cường đại. Không chỉ chốc lát, màu vàng chim lớn liền bị Ngô Minh cho hút tới, đồng thời ở loại kia cường đại sức hút ảnh hưởng không thể động đậy. Màu vàng chim lớn bị Ngô Minh nắm lấy, trong đôi mắt thoáng hiện ngạc nhiên, phản phất có chút không dám tin tưởng Ngô Minh hội lợi hại như vậy. Ngô Minh cười nói, "Điểu huynh, biết sự lợi hại của ta đi." Màu vàng chim lớn gật gật đầu, trong tròng mắt thoáng hiện một luồng kính phục vẻ, đồng thời còn giống như có chuyện nhờ nhiều ý tứ. Vương Ngữ Yên cười nói, "Nô lang, này màu vàng chim lớn thật đáng yêu a." Ngô Minh gật đầu cười nói, "Là à, nó đã thông linh, ngoại trừ không biết nói chuyện ở ngoài, nó có thể nghe hiểu được chúng ta." Hai người cương nói xong, màu vàng chim lớn liền kêu to vài tiếng, phảng phất đang nói, "Đó là, bản điệu là thiên hạ lợi hại nhất điệu, tự nhiên có thể nghe hiểu các ngươi." Ngô Minh cùng Vương Ngữ Yên lại là nhìn nhau mỉm cười, "Cười thôi." Vương Ngữ Yên nói, "Nô lang, chúng ta đưa nó thả đi, để nó trở lại nói cho nơi đây chủ nhân, chúng ta này đến cũng không ác ý." Ngô Minh gật đầu cười nói, Yên Nhi, liền ý ngươi nói làm. Nói, quay đầu đối với màu vàng chim lớn nói, Điểu Hình, ngươi nghe được chứ? Màu vàng chim lớn gật gật đầu, liền Ngô Minh mở ra cấm chế, phất tay nói, đi thôi. Màu vàng chim lớn nhất thời hân hoan nhảy nhót địa dương cánh bay lên, ở trong mây mù rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi. Nhưng mà, Ngô Minh cùng Vương Ngữ Yên ở trong rừng chờ đợi một lúc lâu, cũng không gặp có người lại đây, hai người nhìn nhau nở nụ cười, biết bọn họ khả năng lên cái kia màu vàng chim lớn cái bẫy, hay là nơi đây chủ nhân căn bản là không ở. Ngô Minh nói, Tiên Nhi, không bằng tự chúng ta vào xem một chút đi, ta luôn cảm thấy này con chim lớn hội lăng ba vi bộ, hẳn là theo chúng ta có chút duyên phận. Vương Ngữ Yên gật đầu nói, Nô Lang, Tiên Nhi nghe lời ngươi. Liền hai người liền bắt đầu hướng ở giữa thung lũng xuất phát, chỉ là rất kỳ quái, hai người đi tới đi lui, nhưng hoàn toàn là ở tại chỗ đảo quanh, căn bản là đi không ra này một mảnh rừng đảo rượu y thánh thủ. Vương Ngữ Yên cả kinh nói, Nô Lang, xem ra này rừng đảo có gì đó quái lạ. Nô Minh gật đầu nói, không sai, này rừng đảo bị người thiết kế một loại trận pháp. Ồ, Tiên Nhi, ngươi xem, cây đảo này bố cục như không giống chúng ta học tập lăng ba vi bộ. Vương Ngữ Yên lúc này gật đầu nói, Nô Lang ngươi nói không sai, quả nhiên giống nhau như lúc. Nô Minh cười ha ha nói, cái kia ta biết đi như thế nào, Tiên Nhi, chúng ta sử dụng lăng ba vi bộ. Sự tình chính như Ngô Minh suy đoán như vậy, khi, làm, hai người sử dụng lăng ba vi bộ, dựa theo rừng đảo bố cục đi xong mỗi một bước thời điểm, hai người chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, mây mù đột nhiên biến mất, xuất hiện một tràng cổ kính nhà gỗ. Nhà gỗ bốn phía đồng dạng trồng đầy các loại cây ăn quả, bên cạnh còn có một cái trong suốt hồ nhỏ, nghiễm nhiên chính là một cái cao nhân ẩn cư thế ngoại đảo nguyên. Ngô Minh lớn tiếng nói, có người có ở đây không, tiểu tử Ngô Minh cầu kiến tiền bối. Trong nhà gỗ không người trả lời, giữa bầu trời lại đột nhiên xuất hiện vừa nãy màu vàng chim lớn, chỉ thấy nó nhanh chóng xoay quanh mà xuống, khiêu rơi xuống, hướng Ngô Minh cùng Vương Ngự Yên giơ giơ cánh, phảng phất đang nói, các ngươi đi theo ta. Chợt, màu vàng chim lớn bước nhanh đi về phía trước. Ngô Minh cùng Vương Ngự Yên nhìn nhau, trong lòng đều là hết sức tò mò, liền lúc này đi theo màu vàng chim lớn hướng trước mặt đi đến. Màu vàng chim lớn đi ngang qua nhà gỗ vẫn chưa dừng lại, mà là đi thẳng tới bên hồ cách đó không xa một chỗ chót vót vách đá. Chỉ thấy màu vàng chim lớn vung xí hướng vách đá khinh kích. Ngô Minh phát hiện chính là trước đây sử dụng tới loại kia đúng sai như ý trường kình, rất có thể chính là phái Tiêu Giao Bạch Hồng trường lực. Rất nhanh, trên vách đá bắt đầu chát chát vang vọng, sát theo đó hiện ra một cái cao chừng 3 mét, bề rộng chừng 2 mét cửa động. Màu vàng chim lớn hướng Ngô Minh cùng Vương Ngự Yên gật gù, giơ giơ cánh, ra hiệu hai người đi vào. Ngô Minh người tài cao gan lớn, hơn nữa hắn có thể từ màu vàng chim lớn ngôn ngữ cùng động tác bên trong nhìn ra không hề để ý, liền nắm Vương Ngự Yên tay thản nhiên cất bước mà vào. Tiến vào bên trong động, Ngô Minh nhất thời cảm giác được một luồng linh khí nồng nặc phả vào mặt. Mà loại này linh khí cùng trong mộ cổ có chỗ bất đồng. Trong mộ cổ linh khí là lạnh lẽo, mà nơi này linh khí nhưng là ôn hòa. Nếu như nói người trước là lạnh giá thấu xương mùa đông, cái kia người sau chính là ấm áp cùng húc xuân thiên. Nô Minh chính trầm âm, chỉ nghe Vương Ngự Yên thở nhẹ nói, "Nô Lang, nơi này theo ta ra Lang Hoàng Ngọc Động thật giống a." Nô Minh là đi qua Lang Hoàng Ngọc Động, nhìn một chút sau khi, quả nhiên vô cùng giống nhau. Lang Hoàng Ngọc Động vốn là phòng theo phái Tiêu Giao Vô Nhai tử thiết kế Lang Hoàng Phúc Địa, bởi vậy có thể thấy được, cái này động rất có thể cũng là xuất từ phái Tiêu Giao cao thủ tác phẩm. Hai người từ ở ngoài động tiến vào bên trong động sau khi, Ngô Minh mắt sắc, lập tức liền nhìn thấy trên vách tường văn tự cùng đồ án. Đầu tiên ánh vào Ngô Minh mi mắt chính là bốn chữ lớn Tiêu Giao Bảo Điện. Chương 110, Tiêu Giao Thần Công. Tiêu Giao Bảo Điện. Nhìn thấy danh tự này, Ngô Minh lúc này liền tưởng đến phái Tiêu Giao thần kỳ võ học, trong lòng mạc danh kinh hỉ, không nhịn được thở nhẹ ra thanh. "Ngô Lang, ngươi nói cái gì Tiêu Giao Bảo Điện?" Vương Ngữ Yên hơi kinh ngạc hỏi. Bởi bên trong động khá là hỗn ám, Vương Ngữ Yên vừa không có Ngô Minh như vậy từ nhỏ luyện thành hắc ám coi vật. Đương nhiên không nhìn thấy trên vách động điêu khắc văn tự cùng đồ án. Tiên Nhi, chờ chốc lát ngươi liền nhìn thấy. Ngô Minh cười cợt, lúc này từ thư tiên tồn chữ hỏm bên trong lấy ra một viên dạ minh châu, nâng ở trên tay, toàn bộ hang động nhất thời trở nên sáng ngời lên vô thượng thủy thần. Ngô Minh chỉ vào trên vách động văn tự cùng đồ án nói, Tiên Nhi, ngươi nhìn thấy không? Này trên vách động những này văn tự cùng đồ án chính là Tiêu Giao Bảo Điện. Vương Ngữ Yên gật đầu nói, Ngô Lang, Tiên Nhi nhìn thấy, này Tiêu Giao Bảo Điện xem ra hẳn là một bộ võ học bí tịch. Ngô Minh cười nói, này Tiêu Giao Bảo Điện không phải bình thường, chính là trong thiên hạ nhất là võ học thần kỳ điện tịch, nếu là bị thiên hạ học võ người biết, tuyệt đối sẽ gây nên to lớn phân tranh. Ngô Minh nói lời nói này thời điểm, tâm tình kỳ thực hết sức kích động, bởi vì hắn đã thấy điện tịch nội dung, hoàn toàn cùng Thiên Long bên trong đề cập phái Tiêu Giao rất nhiều thần công không khác nhau chút nào. A, nguyên lai này Tiêu Giao Bảo Điện lợi hại như vậy cái nào? Nghe Ngô Minh nói như vậy, Vương Ngự Yên đồng dạng vô cùng kinh hỉ, bởi nàng thị lực có hạn, dù cho là dựa vào dạ minh châu tia sáng, cũng không thể không tới gần vách động mới có thể thấy rõ mặt trên tiểu nhân, nhỏ bé chữ viết cùng đồ án. Trải qua một phen tỉ mỉ kiểm tra, Ngô Minh phát hiện này Tiêu Giao Bảo Điện vô cùng vàng diện, chia làm nội công, khinh công, tuyệt học cùng ám khí, hầu như bao quát phái Tiêu Giao từng xuất hiện ở Thiên Long một lá thư bên trong hết thảy võ học. Nội công pháp môn có Ngô Minh nghe nhiều nên thuộc Bắc Minh Thần Công cùng Tiểu Vô Tướng Công, cũng có hầu như quên tên truyền âm siêu hồn đại pháp cùng Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công. Khinh công phương diện ngoại trừ Ngô Minh đã học được Lăng Ba Vi Bộ ở ngoài, còn nhiều di hình hoán ảnh cùng Tiêu Giao Du. Di hình hoán ảnh cùng Ngô Minh chính mình lĩnh ngộ thay hình đổi vị có chút tương tự, chỉ là vận công pháp môn hơi có khác nhau. Ngô Minh sau khi xem liền học được, phát hiện so với mình lĩnh ngộ muốn càng thêm tinh diệu. Mà Tiêu Giao Du thì lại khá là đặc thù, chính là một môn ở trong nước vận dụng kinh công, trước đây ở Thiên Long một lá thư bên trong Ngô Minh chưa từng thấy, hiện tại này một xem lúc này phát hiện, quả thật ở bên trong nước xuyên hành nhất quán bí kỹ, nếu không có chỉ có ở bên trong nước mới có thể tu luyện, Ngô Minh thật muốn lập tức thử xem. Tuyệt học phương diện có trước đó màu vàng chim lớn từng dùng tới Bạch Hồng trưởng lực cùng Thiên Sơn Lục Dương trưởng, còn có Thiên Sơn Chiết Mai thủ cùng Thiên Sơn kiếm pháp, để Ngô Minh trong lòng nhảy nhót không ngớt. Ám khí phương diện thì lại chưa làm thêm giới thiệu, chỉ có để Ngô Minh ký ức sâu sắc sinh tử phù. Sinh tử phù loại này ám khí phi thường đặc biệt, hoàn toàn là lợi dụng âm hàn nội kình đem giọt nước mưa hóa thành băng châu, sau đó lợi dụng chân khí đánh vào thân thể bên trong, bên trong giả thật có thể nói là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể, chỗ lợi hại khi làm, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Bất quá, trở lên những này còn không là Ngô Minh kinh hỉ nhất, nhất làm cho hắn kinh hỉ chính là ở Tiêu Giao Bảo Điện cuối cùng giai đoạn, vẫn còn có một môn tên là Tiêu Giao Thần Công đặc thù võ học. Dựa theo Tiêu Giao Bảo Điện giới thiệu, Tiêu Giao Thần Công bắt nguồn từ Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công, nhưng phương thức tu luyện nhưng có sự bất đồng rất lớn, cần nam nữ phối hợp đồng thời tu luyện, đặt đến âm dương điều hòa mục đích, chính là đạo gia hợp tịch song tu bí thuật, so với Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công muốn càng thêm an toàn hữu hiệu, hơn nữa không có rõ ràng tác dụng phụ. Xem tới đây, Ngô Minh trong lòng đã đoán được Tiêu Giao Bảo Điện người sáng lập, hắn tuyệt đối chính là Tiêu Giao Tử, cũng chỉ có hắn mới có thể sáng tạo ra Tiêu Giao Thần Công bực này tuyệt thế võ học. Đúng như dự đoán, Ngô Minh ở phía sau cùng Lạc Khoản bên trong nhìn thấy Tiêu Giao Tử lưu trữ. Mặt khác có liên quan với trong này tất cả, bao quát màu vàng chim lớn, Tiêu Giao Tử ở cuối cùng văn tự giới thiệu cũng có tỉ mỉ tự thuật vũ trang luyện kim. Thung lũng này ở mấy trăm năm trước nguyên danh Tử Vong Cốc, thưởng thọ tràn ngập mây mù có kịch độc, thêm vào thỉnh thoảng có ác điều qua lại, không chỉ có người bình thường không dám tới gần, liền ngay cả người trong võ lâm cũng đồng dạng e sợ cho tránh không kịp. Tiêu Giao Tử đi tới nơi này đi sau xuất hiện, kỳ thực thung lũng này là bởi núi lửa phun trào tạo thành, mà trong mây mù độc tính cũng là bởi vì núi lửa phun trào vật chất bên trong có chứa có độc vật chất. Đồng thời, Tiêu Giao Tử còn phát hiện nơi này linh khí vô cùng nồng nặc, chính là một cái tuyệt hảo tu luyện nơi, toại quyết định cải tạo nơi này. Trải qua Tiêu Giao Tử nỗ lực, thung lũng trong mây mù độc tính bị trung hòa, trong cốc trồng các loại cây ăn quả cũng thiết trí đặc thù phòng hộ trận pháp, cũng đem cốc này đổi tên là Tiêu Giao Cốc. Mà trước đó Ngô Minh cùng Vương Ngữ Yên nhìn thấy màu vàng chim lớn là dị chủng kim điêu, bị Tiêu Giao Tử sau khi thuần phục dần dần thông linh, mấy trăm thời kỳ dĩ nhiên cũng học được vài môn phái Tiêu Giao võ học. Nhắn lại bên trong, Tiêu Giao Tử bàn giao nói hắn rất nhanh liền có thể cùng người thương đi hướng về một thế giới khác, và đem hắn lĩnh ngộ hết thảy phái Tiêu Giao võ học khắc vào huyệt động này trên vách đá, là vì là Tiêu Giao bảo điện, tạm gác lại hữu duyên người. Sau khi xem xong, Ngô Minh trong lòng không khỏi nghi hoặc, Tiêu Giao Tử nói tới một thế giới khác đến cùng là chỉ nơi nào? Là thiên đường nghi vẫn là tu chân giới, cũng hoặc là so với xuất hiện ở thế giới này cao cấp hơn cái khác vị diện? Ngô Minh trí tưởng tượng tuy rằng phong phú, nhưng là đoán không ra Tiêu Giao Tử đến tột cùng là tạ thế vẫn là võ công đột phá một loại nào đó giới hạn, đi vào cái khác thế giới đặc thù. Đối với không nghĩ ra vấn đề, Ngô Minh từ trước đến giờ sẽ không đi tra cứu, lúc này dứt bỏ rồi cái vấn đề này, tiến tới bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu Tiêu Giao Thần Công. Tiêu Giao Thần Công không hổ là Tiêu Giao Tử cuối cùng lưu lại công pháp, chỗ huyền diệu cách xa ở Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công bên trên, hơn nữa đặc biệt là để Ngô Minh cảm thấy mừng rỡ chính là, trong đó một ít luyện công pháp môn dĩ nhiên cùng biến dị sau Xuân Dương Dung Tuyết Công một số địa phương bất nhu nhi hợp. Từng ở cổ mộ thời điểm, Ngô Minh liền thường thường một bên hấp thu cổ mộ linh mạch, một bên luyện công, đồng thời còn cho Tiểu Long Nữ truyền một bộ phận thiên địa linh khí. Tiêu Giao Thần Công lại có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, chỉ bất quá ở người trước cơ sở trên, còn muốn thêm vào bạn gái tặng lại, sau đó hình thành một luồng luyện công đường về, cũng thêm tốc hấp thu thiên địa linh khí quá trình. Một thêm một lớn hơn nhiều so với hai, đây chính là Tiêu Giao Thần Công hợp tịch song tu hiệu quả đặc biệt. Mặt khác, Tiêu Giao Tử ở nhắn lại bên trong còn đề cập đến vạn năm ôn giường ngọc, ở tấm này trên giường tu luyện Tiêu Giao Thần Công, có thể tạo được làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Bên trong động cũng không lớn, Ngô Minh trước đó lúc tiến vào liền nhìn thấy bên trong có một chiếc giường đá, khởi đầu cho rằng chỉ là một tấm phổ thông giường đá, bây giờ nhìn nhắn lại thế mới biết trong đó đặc thù dĩ nhiên cùng trong mộ cổ Hàn Ngọc giường tương tự, có thể thấy được này giường quả thật thiên hạ người luyện võ tha thiết ước mơ bà bối. Mừng rỡ dưới, Ngô Minh không nhịn được lôi kéo Vương Ngự Yên đi tới ôn giường ngọc một bên, đúng là dọa Vương Ngự Yên nhảy một cái, cho rằng hắn muốn làm gì tu nhân sự tình. Chỉ là chờ nàng phát hiện sự tình cũng không phải là như vậy thời điểm, mặt đỏ lên, trong lòng nhưng là mạc danh có một tia nhàn nhạt thất vọng. Ngô Minh vuốt ôn giường ngọc, cảm giác được mặt trên một luồng ôn hòa thiên địa linh khí, vô cùng bình thản, khiến người ta cảm thấy đặc biệt thoải mái. Hơn nữa, kèm theo xoa xoa, Ngô Minh phát hiện trong cơ thể Xuân Dương Dung Tuyết Công dĩ nhiên tự động nhanh chóng vận hành, cũng hấp thu này cô ôn hòa thiên địa linh khí để bản thân sử dụng. Mà kèm theo hấp thu, Ngô Minh phát hiện này cô linh khí càng ngày càng dày đặc, có thể thấy được này ôn giường ngọc không chỉ có bản thân không phải bình thường, hơn nữa ở nó sắp đặt dưới nền đất, hẳn là cũng có một loại giống như với cổ mộ linh mạch tồn tại Diệu Y Thánh Thủ. Chỉ bất quá trong mộ cổ linh mạch là lạnh giá, mà nơi này linh mạch nhưng là ôn hòa. Hai loại linh khí biểu hiện hình thức cũng không giống nhau, nhưng trăm sông đổ về một biển, hấp thu sau khi đều có thể hóa là thân thể người sức mạnh. Ngô Minh hưng phấn nói, Tiên Nhi, này giường coi là thật thị phi thường kỳ diệu, sau đó chỉ cần chúng ta ở trên mặt này nhiều hơn tu luyện, tất có thể đạt đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Vừa nãy Ngô Minh xoa xoa thời điểm, Vương Ngự Yên cũng không nhịn được sờ sờ, tương tự cảm nhận được ôn giường ngọc chỗ đặc thù, trong lòng đương nhiên cũng là thập phần vui vẻ, gật đầu nở nụ cười xinh đẹp nói, được rồi nha, này giường ôn ôn hết sức thoải mái, Tiên Nhi đương nhiên đồng ý ở phía trên tu luyện. Nhìn Vương Ngữ Yên cười tươi như hoa đặc biệt mỹ lệ, Ngô Minh trong lòng ám động, lúc này cười nói, Tiên Nhi, không bằng chúng ta đến trên giường luyện một thoáng tiêu giao thần công làm sao? Vương Ngữ Yên hơi đỏ mặt, trước đó nàng cũng có nhìn thấy tiêu giao thần công, chỉ là những bức vẽ kia chính là một nam một nữ vô cùng thân mật răng rấp, nàng một cái chưa lấy chồng thuần nhiên thiếu nữ nào dám nhìn thêm, bây giờ nghe Ngô Minh nói ra, một trái tim nhất thời dường như tiểu lộc loạn chẳng, càng ngày càng ngượng ngùng không ngớt, túi đầu khẽ gắt nói, ai muốn với ngươi luyện cái kia tu nhân đồ vật rồi. Ngô Minh nghe xong âm thầm buồn cười, tiêu giao thần công ở giai trong mắt người dĩ nhiên đã biến thành tu nhân đồ vật. Kỳ thực, tiêu giao thần công tuy nói là hợp tịch song tu công pháp, nhưng kỳ thực càng coi trọng chính là lẫn nhau tâm linh câu thông, phần lớn động tác cũng không cần giữa nam nữ thân thể kết hợp, chỉ là xem ra khá là thân mật mà thôi. Đương nhiên tu luyện tới phía sau cùng động tác, vậy thì coi là chuyện khác. Ngô Minh cố ý lắc đầu than thở, Tiên Nhi, này tiêu giao thần công cũng phải cần một nam một nữ hai người luyện, ngươi không theo ta luyện, vậy ta sau đó tìm nữ nhân khác đồng thời luyện được rồi. Vương Ngữ Yên vừa nghe cũng lên, nơi nào còn nhớ được ngượng ngùng, gắt giọng, không được, không cho ngươi tìm nữ nhân khác. Ngươi nếu thật sự muốn luyện, đại không được nhân ra cùng ngươi là được rồi. Nói đến cuối cùng thời điểm, Vương Ngữ Yên cũng không thèm đến xỉa, ngược lại cùng yêu tha thiết nam nhân đã có gia thị thân cận, cho dù động tác hôn lại mật một điểm, vậy cũng không tính là gì. Nô Minh hưng phấn nói, Yên Nhi, đây chính là ngươi nói đến, không cho đổi ý. Vương Ngữ Yên e thẹn nói, bại hoại, tiện nghi ngươi. Nô Minh xấu xa cười nói, Yên Nhi, ngươi là ta, không tiện nghi ta tiện nghi ai vậy? Vương Ngữ Yên trong lòng ngọt ngào, ở bề ngoài nhưng giả vờ bất mãn mà thối nói, cái gì ta là ngươi, bắt tự còn không cong lên đây, được rồi, muốn luyện liền bắt đầu đi, bằng không thì cũng đừng luyện. Nô Minh thật muốn nói, bắt tự còn không cong lên, vậy ta trước hết tìm tới cong lên, chỉ là thấy Vương Ngữ Yên e thẹn khó nhịn dáng vẻ, biết ra mặt của nàng bạc, liền cũng không có lại tiếp tục đậu nàng. Liền Nô Minh nói, được, chúng ta tới trước trên giường, bây giờ sẽ bắt đầu tu luyện tiêu giao thần công ba thức đầu. Tiêu giao thần công tổng cộng có 9 thức, ba thức đầu chú trọng tâm linh dung hợp, cũng không cần cởi quần áo. Hơn nữa giữa nam nữ phối hợp tư thế cũng không có như vậy tu nhân, Vương Ngữ Yên ở Ngô Minh bàn giao hòa giải nói rằng, xấu hổ địa đáp lời đi, bắt đầu cùng tình lang đồng thời tu luyện này thần kỳ tiêu giao thần công. Chương 111, tham ăn kim kim. Bắt đầu tu luyện thức thứ nhất thời điểm, loại kia tu nhân động tác để Vương Ngữ Yên e thẹn khó nhịn, hầu như toàn thân run, loại kia muốn cự còn nên liêu người tư thái, suýt chút nữa liền để Ngô Minh nắm giữ không được. May mà, Ngô Minh là một cái tính cách vô cùng kiên nghị người, biết lúc này mình không thể suy nghĩ lung tung, bằng không thì e sợ không cách nào luyện tiếp. Lúc này hít sâu một hơi, áp chế trong lòng nhậm nghĩ, đồng thời chủ động dẫn dắt Vương Ngữ Yên tiếp theo động tác. Không luyện không biết, một luyện giật mình. Ngô Minh tuyệt đối không nghĩ tới nhìn như đơn giản tiêu giao thần công luyện đứng dậy hội như vậy khó khăn. Dựa theo tiêu giao thần công giới thiệu, ba thức đầu chính là mặt sau 6 thức cơ sở, không luyện tốt ba thức đầu tuyệt đối không thể luyện sau 6 thức, bằng không thì nhẹ thì bị thương, nặng thì bạo thể mà chết. Trước đây, Ngô Minh dựa vào thư tiên hệ thống, chiếm được rất nhiều thần công, tỉ như Xuân Dương Dung Tuyết công, Lục Mạch thần kiếm, Lăng Ba Vi bộ vân vân. Những này công phu bởi vì thư tiên hệ thống khen thưởng trực tiếp đem hàm nghĩa chuyển vào với đầu góc của hắn, Ngô Minh hầu như dễ như ăn bánh liền có thể học được vô thượng thủy thần. Mà hiện tại luyện tập tiêu giao thần công nhưng là không cách nào dựa vào thư tiên hệ thống, chỉ có thể do Ngô Minh cùng Vương Ngữ Yên hai người cộng đồng lĩnh ngộ. Giữa người và người là không giống, dù cho hai cái lẫn nhau yêu nhau người cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn làm được nhất trí trong hành động, cho nên loại này song tu công phu độ khó vô hình chung lại thêm lớn. Hơn nữa, Ngô Minh ở quá trình tu luyện bên trong cũng ý thức được tiêu giao thần công cùng trước hắn luyện tập cái khác công phu đều vô cùng không giống. Ba thức đầu rõ ràng chính là rèn luyện thể chất. Chỉ là loại này song người luyện thể quá trình đặc biệt chú trọng tâm linh ăn ý, chỉ có đạt đến ăn ý, động tác của hai người mới có thể làm liền một mạch, mới có thể chân chính đạt đến rèn luyện thể chất hiệu quả đặc biệt. Mặt khác, ở quá trình tu luyện bên trong, Ngô Minh còn phát hiện một cái đặc biệt trọng yếu vấn đề, vậy thì là hai công lực của người ta cách biệt quá to lớn, với nội lực năng lực quản lý cũng cách biệt cách xa, này vô hình trung liền gia tăng động tác hài hòa độ khó. Ngô Minh biết rõ, Vương Ngữ Yên tuy rằng quen thuộc thiên hạ các môn các phái võ học bí tịch, nhưng chân chính tu luyện lại không mấy ngày. Hơn nữa nàng nội lực khởi nguồn chính là chính mình chuyển cho nàng, tự thân với nội lực tu luyện cũng chẳng có bao nhiêu cảm ngộ. Chính sở vị vận dụng chi đạo, tồn tử một lòng, chỉ có đến từ chính mình tu luyện đồ vật, mới có thể chân chính nắm giữ nó chân lý. Ý thức được điểm ấy sau khi, Ngô Minh quyết định tạm thời từ bỏ tu luyện tiêu giao thần công, các loại, chờ, Vương Ngữ Yên cửu âm chân kinh đạt đến nhất định độ cao sau khi, lại đi thử nghiệm, cứ như vậy, nói vậy hội càng thêm thích hợp. Liền Ngô Minh lắc đầu khẽ thở dài, Tiên Nhi, công phu này quá khó khăn, chúng ta sau đó luyện nữa đi. Nghe Ngô Minh bỗng nhiên từ bỏ, Vương Ngữ Yên cảm thấy vô cùng xấu hổ, không nhịn được tự trách nói, Nô Lang, Yên Nhi là không phải tốt buồn cái nào, vừa nãy động tác đều là không cách nào với ngươi phối hợp nhất trí, Yên Nhi thật là không có dùng. Nô Minh mau mau ôm lấy Vương Ngữ Yên, khinh mổ một thoáng mặt của nàng giáp lấy đó an ủi, cũng ôn nhu nói, ngốc Yên Nhi, này thật sự không trách ngươi, là ta đánh giá thấp tiêu giao thần công độ khó. Chờ ngươi luyện tốt cửu âm chân kinh, chúng ta trở lại thử nghiệm cũng không muộn. Biết ơn Lang cũng không hề trách quái ý của chính mình, Vương Ngữ Yên lúc này mới yên lòng lại, lúc này nói rằng, Nô Lang yên tâm. Tiên Nhi sau đó nhất định cố gắng tu luyện cửu âm chân kinh, sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngươi. Lần thứ nhất thấy Vương Ngữ Yên đối luyện công như vậy để bụng, Nô Minh trong lòng mừng thầm, ôn nhu nói, như vậy rất tốt. Yên Nhi, đi, chúng ta đi ra ngoài trước làm ít đồ ăn. Vương Ngữ Yên le lưỡi một cái nói, Nô La ngươi vừa nói như thế, Yên Nhi vẫn đúng là cảm thấy có chút đói bụng. Hai người tay nắm tay cùng đi ra khỏi hang động, phát hiện lúc này đã là mặt trời chiều ngã về tây, Nô Minh trong lòng kinh ngạc thời gian trôi qua thật nhanh. Ở giữa thung lũng khu vực cũng không hề bị mây mù bao trùm, mà bốn phía nhưng mây mù tràn ngập, loại này kỳ dị hiện tượng để Vương Ngữ Yên kinh thán không ngớt, liền ngay cả đến từ hiện đại Ngô Minh cũng là không nhịn được chà chà than thở, không biết Tiêu Giao Tử là làm sao làm được. Chính kinh thán trong lúc đó, chỉ nghe không trung bỗng nhiên chuyển đến vang động, Ngô Minh cùng Vương Ngữ Yên ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là dị chủng kim điêu. Lúc này nó chính đang đi xuống hạ xuống, mà trong miệng của nó thì lại ngậm lấy một con thỏ hoang. Ngô Minh cùng Vương Ngữ Yên nhìn nhau, trong lòng đều không do nghĩ đến, này kim điêu sẽ không là cho bọn họ đưa đồ ăn tới chứ? Đúng như dự đoán, kim điêu khiêu rơi xuống đất sau khi miệng vung một cái, đem thỏ rừng vung ra trước mặt hai người, sau đó còn líu lo kêu vài tiếng, con mắt nhìn về phía nhà gỗ, cánh hướng bên kia chỉ, phảng phất đang nói, đây là cho các ngươi chuẩn bị bữa tối, chính các ngươi đi trong nhà gỗ đốt ăn đi vũ trang luyện kim. Như vậy thông linh kim điêu quả thực để Ngô Minh cùng Vương Ngữ Yên nhìn mà than thở, đồng thời cũng yêu thích ghê gớm. Thông qua Tiêu Giao Tử nhắn lại giới thiệu, Ngô Minh biết rõ lần này duyên phận chính là cùng kim điêu có quan hệ. Chỉ có thể đánh bại kim điêu người mới có thể đạt được nó lọt mắt xanh, không chỉ có như vậy, đánh bại nó người còn nhất định phải có nhân ái chi tâm, nói cách khác không thể gây tổn thương cho hại đến nó, bằng không đem không cách nào đạt được kim điêu hảo cảm, cũng là mang ý nghĩa không thể tiến vào hang động, đạt được tiêu giao bảo điện. Mặt khác, trước đó ngoại vi tiêu giao thất tinh trận cũng là đối với hữu duyên người thử thách, Ngô Minh cũng là sau đó nhìn Tiêu Giao Tử nhắn lại sau khi mới rõ ràng kim điêu bay đi sau liền vẫn không xuất hiện nguyên nhân, hóa ra là đang khảo nghiệm bọn họ. Đa tạ kim kim. Ngô Minh hướng kim điêu khẽ mỉm cười, nhặt lên trên đất thỏ rừng, nắm Vương Ngữ Yên tay hướng về nhà gỗ đi đến. Kim Kim là Tiêu Giao Tử cho này dị chủng kim điêu lên tên, nghe Ngô Minh như vậy gọi nó nhất thời kêu nhỏ một tiếng lấy đó đáp lại, đồng thời đi theo hai người hướng về nhà gỗ đi đến. Bởi Tiêu Giao Tử rời đi thời gian còn chỉ có chưa tới nửa năm, trong nhà gỗ cũng chẳng có bao nhiêu cho bụi, hơn nữa trong phòng bếp dầu diêm tương thố đầy đủ mọi thứ, Ngô Minh nghe thấy một thoáng phát hiện toàn bộ đều không hư, có thể yên tâm sử dụng. Vương Ngữ Yên hơi đỏ mặt nói, Ngô Lang, xin lỗi, Yên Nhi sẽ không làm cơm. Mạn Đà Sơn Trang có đầu bếp chuyên nghiệp, Vương Ngữ Yên làm đại tiểu thư, từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, nơi nào muốn tự mình động thủ. Điểm ấy Ngô Minh tự nhiên rõ ràng, lúc này lắc đầu cười nói, Tiên Nhi, không liên quan, để ta làm là được. Vương Ngữ Yên kinh ngạc nói, Ngô Lang, người dĩ nhiên hội làm cơm. Ngô Minh nhún vai cười nói, cái này đương nhiên, ta không chỉ có biết, hơn nữa tự nhận là làm được còn có thể. Tiên Nhi, ngày hôm nay liền để ngươi nếm thử thủ nghệ của ta. Vương Ngữ Yên vui vẻ nói, hay lắm, Ngô Lang làm được nhất định sẽ ăn thật ngon, Tiên Nhi tốt chờ mong. Sau đó, hai người tiến hành rồi phân công, Vương Ngữ Yên thu thập nhà gỗ, Ngô Minh bắt đầu xuống bếp làm cơm. Ngoại trừ thịt thỏ ở ngoài, Ngô Minh thuận tiện còn đi nhà gỗ bên cạnh hồ nhỏ nhìn một chút, phát hiện bên trong có ngư, liền triển khai lăng không nhiếp vật trưởng, trong nháy mắt bắt được một cái 3 cân nặng bao nhiêu cá chép chuẩn bị làm thành canh cá, thuận tiện còn ở trong cốc đảo một chút rau dại. Kim Kim hình thể quá mức khổng lồ, nhà gỗ nó căn bản không vào được, chỉ có thể khô cứng ba địa chờ ở cửa, một bộ tham ăn răng rớp. Ngô Minh cùng Vương Ngữ Yên đều âm thầm kinh ngạc, lẽ nào này Kim Kim là muốn ăn thiêu thục đồ ăn sao? Đúng như dự đoán, khi làm thịt thỏ cùng canh cá đều thiêu tốt thời điểm, Kim Kim liền vẫn ở ngoài cửa líu lo kêu to, phảng phất đang nói, thương quá, bản điểu muốn ăn, nhanh lên một chút cho ta. Nghe Kim Kim réo lên không ngừng, Ngô Minh mau mau cầm thiêu tốt thịt thỏ, thả ở một cái trong cái mâm, đoan đến ngoài cửa, để dưới đất, đầu tiên để nó thưởng thức. Líu lo. Kim Kim phảng phất thập phần hưng phấn, lúc này mổ lên trong cái mâm từng khối thịt thỏ, một trận ăn như hùm như sói, rất nhanh liền đem một bản thịt thỏ đều ăn sạch. Vương Ngữ Yên nhìn ra vô cùng vui mừng, lúc này hỏi, Kim Kim, thịt thỏ ăn ngon không? Kim Kim phảng phất hoàn toàn nghe hiểu, dĩ nhiên đảo toán giống như gật gật đầu, sau đó trong miệng lại gọi một tiếng, phảng phất đang nói, ăn quá ngon, bản điệu còn muốn. Ngô Minh đắc ý cười nói, Tiên Nhi, ta nói ta làm tốt lắm ăn đi, liền Kim Kim cũng khoe ta đây, đi, chúng ta cùng ăn cơm rượu y thánh thủ. Nhà gỗ bên ngoài có bàn đá ghế đá, Ngô Minh cùng Vương Ngữ Yên đem thịt thỏ, canh cá còn có rau dại đều bưng đi ra. Ngô Minh cắp lên một khối thịt thỏ, phóng tới Vương Ngữ Yên trong bát, ôn nhu cười nói, Tiên Nhi, nếm thử, xem ta và các ngươi ra bếp trưởng chênh lệch có bao nhiêu. Vương Ngữ Yên cắp lên thịt thỏ, nhẹ nhàng cắn một cái, phát hiện mùi vị vô cùng ngon, lúc này khen, Ngô Lang, ngươi làm được quả nhiên ăn ngon, so với chúng ta ra bếp trưởng mạnh hơn. Ngô Minh cười ha ha nói, cái kia cản mình ta liền đi sơn trang các ngươi nhận lời mời đầu bếp được rồi. Vương Ngữ Yên mỉm cười nói, ngươi đường đường cao thủ võ lâm đi theo chúng ta ra đầu bếp thưởng bát ăn cơm, ngươi không ngại ngủ sao? Ngô Minh cười ha ha nói, nếu như người nào đó chịu gả cho ta, khi làm đầu bếp làm sao phương? Vương Ngữ Yên hơi đỏ mặt, sáng giọng, mau ăn cơm rồi, nói hết mê sảng. Hai người chính ăn thời điểm, đã thấy một bên Kim Kim lộ ra bất mãn ánh mắt, đồng thời còn kêu vài tiếng, phảng phất đang nói, bản điệu còn không ăn đủ đây, các ngươi làm sao có thể đã quên nhân ra đây? Ngô Minh thấy thế cười ha ha nói, Kim Kim, sẽ không thiếu ngươi. Hai người sức ăn không lớn, Ngô Minh thấy Kim Kim như vậy thích ăn chính mình làm gì đó, lúc này liền đem phần lớn thịt thỏ đều cũng cho Kim Kim. Bất quá, Kim Kim sau khi ăn xong vẫn chưa thỏa mãn, dĩ nhiên mắt lom lom nhìn Ngô Minh cùng Vương Ngự Yên uống canh cá, phảng phất đang nói, bản điệu cũng muốn ăn canh. Kim Kim vẻ mặt cực kỳ phong phú, Ngô Minh năng lực phân tích lại là siêu cường, lúc này liền rõ ràng nó cũng muốn uống canh cá, liền cầm một cái chậu lớn, xếp vào canh cá, để dưới đất. Kim Kim rất là vui mừng, mỏ nhọn đưa vào trong bát, bắt đầu mút vào canh cá, tựa hồ cảm giác được mùi vị tốt lắm, dĩ nhiên hơi lim dim mắt tỉnh, biểu hiện ra một bộ say sưa răng rớp, phảng phất đang nói, bản điệu đã lâu không uống tốt như vậy uống canh cá. Ngô Minh cùng Vương Ngự Yên trong lòng đều là cực kỳ vui mừng, này Kim Kim quá đáng yêu, có chỉ như vậy chim lớn khi làm sủng vật, nói vậy hội cực kỳ tốt chơi, lại nói này Kim Kim vẫn là cao thủ võ lâm đây, dù cho chính là phần lớn môn phái trưởng môn nhân cũng không phải là đối thủ của nó, chỉ cần lợi dụng được tuyệt đối sẽ là sau đó tốt giúp đỡ. Kim Kim hình thể khổng lồ, sức ăn kinh người, thỏ rừng cùng canh cá rất nhanh liền đều bị nó cho ăn xong, thấy nó chưa hết thòng thèm, Ngô Minh lúc này cười nói, Kim Kim, ngươi nếu như còn muốn ăn vậy ngươi đi làm thí điểm con mồi trở về đi. Liễu lo Kim Kim hoan hô vài tiếng, gật gật đầu, lúc này dương cánh bay cao, hướng về ngoài cốc mà đi. Cũng không lâu lắm, Kim Kim liền điêu một con heo rừng nhỏ trở về, nói là heo rừng nhỏ, kỳ thực cũng có chừng 100 cân trái phải. Ngô Minh trong lòng âm thầm khiếp sợ, này Kim Kim phụ trọng năng lực cũng thật là siêu cường. Bình thường loài chim phụ trọng năng lực đều cực kém, đặc biệt như Kim Kim như vậy to lớn hình thể, phụ trọng thì càng thêm bị hạn chế. Bất quá lập tức nghĩ đến Kim Kim chính là dị chủng kim điêu, còn tu luyện tới có thể so với võ lâm cao thủ hàng đầu trình độ, tự nhiên không thể dùng lẽ thường phán đoán. Chương 112, Kim Kim hiền uy. Một phen bận rộn sau khi, Ngô Minh đôn được rồi mười mấy cân lợn rừng đục, Kim Kim ăn được đặc biệt hài lòng. Chờ nó ăn đủ sau khi, Ngô Minh đem còn lại lợn rừng nhục dùng diêm yêm tí một thoáng, treo ở trong nhà gỗ, chuẩn bị tạm gác lại ngày sau dùng ăn. Đều nói muốn tóm lấy một cái tâm, đầu tiên phải bắt được người này vị. Câu nói này đối với Kim Kim này con to lớn kim điêu tới nói, dĩ nhiên đặc biệt áp dụng. Ngô Minh làm bữa cơm này, phản phất hoàn toàn nắm lấy Kim Kim trái tim. Sau khi ăn xong, khi làm, Ngô Minh cùng Vương Ngự Yên ở trong cốc tản bộ thời điểm, Kim Kim liền vẫn đi theo Ngô Minh cái mông phía sau, khi làm nổi lên tiểu tùy tùng. Khi Ngô Minh quay đầu đùa Kim Kim thời điểm, Kim Kim không chỉ có không cho rằng lỗ, trái lại đối với hắn nói gì nghe nấy, còn không thời bán manh biểu diễn, rất nhanh là được hai người hài lòng quả 24 tiểu thi. Mang theo Kim Kim ở bên hồ đi một vòng sau khi, Vương Ngự Yên bỗng nhiên mắc cỡ đỏ mặt nói, "Nô lang, Tiên Nhi muốn tắm rửa thay y phục, ngươi đi giúp nhân gia đem hành lễ bắt được thung lũng đến đây đi." Thời cổ hậu tắm kỳ thực là khá là phiền toái một chuyện, dù sao không có hiện đại như thế thuận tiện tắm rửa thiết bị, mà này hồ nhỏ như vậy trong suốt, liền ngay cả Ngô Minh đều muốn đi vào tắm một chút, chớ nói chi là rất thích sạch sẽ Vương Ngự Yên. Hơn nữa mỹ nhân tắm rửa đó là cỡ nào khiến người ta chờ mong chẳng cảnh, Ngô Minh trong lòng mạc danh rung động, lúc này gật đầu cười nói, được rồi, Tiên Nhi, ta lập tức đi ra ngoài đem bao quần áo nắm đi vào. Sở dĩ Ngô Minh không có đem y vật loại hình hành lễ để vào, thư tiên tồn chữ hỏng, bên trong, chủ yếu vẫn là vì để tránh cho kinh thế hai tụ. Cho tới một ít vô cùng trọng yếu đồ vật, Ngô Minh tự nhiên đều sẽ để vào trong đó, để tránh khỏi thất lạc. Giữa lúc Ngô Minh chuẩn bị triển khai lăng ba vi bộ xuất cốc thời điểm, đã thấy Kim Kim vung lên cánh hướng hắn nháy mắt một cái, cũng líu lo kêu vài tiếng. Ngô Minh mừng rỡ trong lòng, dừng lại thân hình hỏi, Kim Kim, ngươi đồng ý mang ta xuất cốc sao? Kim Kim lúc này gật đầu kêu một tiếng, phảng phất đang nói, Kim Kim đương nhiên đồng ý. Một đời trước bởi vì thân thể nguyên nhân, Ngô Minh liền máy bay đều không tỏa quá, bây giờ suy nghĩ một chút cũng thật là một loại tiếc nuối. Nhưng mà hiện tại có cơ hội lãnh hội một thoáng so với mù mịt càng thêm vui sướng tự do bay lượn tư vị, Ngô Minh tự nhiên thập phần hưng phấn, liền cười nói, Kim Kim, vậy ngươi trước tiên bay lên đến, chờ sau đó ta hội nhảy lên. Dựa theo Ngô Minh lý giải, điều cất cánh hẳn là cùng máy bay cất cánh như thế, đặc biệt tiêu hao năng lượng. Hắn lo lắng cho mình trước tiên ngồi lên đi, Kim Kim hội không bay lên được, dù sao hắn thể trọng nhưng là đạt đến hơn 150 cân, xa xa muốn so với trước đó lợn rừng đến chủng. Mặt khác, người ngồi ở điệu trên lưng, hội gây trở ngại cánh vỗ, điểm ấy cũng không thể không cân nhắc. Nói chung, Ngô Minh trong lòng hội có một chút điểm lo lắng cùng lo lắng, đương nhiên sợ sệt là căn bản sẽ không. Kim Kim gật đầu sau khi, lúc này vỗ cánh, bay lên, cũng ở tầng trời thấp vây quanh Ngô Minh trái phải xoay quanh, chờ đợi hắn khiêu đem tới. Tiên Nhi, ta đi một chút sẽ trở lại. Ngô Minh cười nhạt, lòng bàn chân một dẫm, lúc này bay lên trời, vương vàng rơi vào Kim Kim trên lưng. Nhìn Ngô Minh ngồi ở trên lưng chim cái kia tiêu sái dáng người, Vương Ngự Yên trong lòng cũng vô cùng muốn ngồi ở trên lưng chim thử nghiệm loại kia phi hành trên không trung cảm giác, bất quá ngày sau còn dài, nàng cũng không nóng nảy, nở nụ cười xinh đẹp nói, "Ừm, vậy ngươi đi nhanh về nhanh." Kim Kim mang theo Ngô Minh xoay quanh mà lên, Ngô Minh khởi điểm còn có chút không thích ứng, cảm giác một trận trời đất quay cuồng, nếu không là hắn có một thân tuyệt đỉnh công phu, nói không chắc vô cùng có khả năng từ trên lưng chim té xuống. Ngô Minh tức giận nói rằng, "Kim Kim, ngươi cố ý đi." Liễu lo. Kim Kim kêu to vài tiếng, tiếng kêu bên trong mang theo đắc ý, phảng phất đang nói, bản điệu chính là cố ý đậu ngươi chơi. Ngô Minh khinh thân công phu thiên hạ vô song, rất nhanh liền thích ứng không trùng cảm giác. Thích ứng sau khi, coi là thật là vui sướng cực kỳ, loại kia tầm mắt bao quát non sông cảm giác quả thực đồng cực kỳ, để Ngô Minh lãnh hội đến thiên cao đảm nhiệm chim bay tư vị. Kim Kim tốc độ rất nhanh, mang theo Ngô Minh đảo mắt liền lao ra mây mù khu, đi tới ngoài cốc bầu trời siêu cấp trưởng giáo. Ngô Minh chỉ nói, Kim Kim, ngay khi phía nam cái rừng trúc kia phía dưới. Kim Kim không hề trả lời, nhưng nó nhưng tìm tới chính xác vị trí, không thể nghi ngờ nói rõ linh tính của nó đạt đến rất cao trình độ, ngoại trừ không biết nói chuyện, hoàn toàn có thể nghe hiểu Ngô Minh nói mỗi một câu nói. Ngô Minh trong lòng vô cùng chấn động, càng ngày càng thích này con thông linh dị chủng kim điêu. Kim điêu mang theo Ngô Minh đảo mắt liền đến rừng trúc phần cuối, chỉ là Ngô Minh lúc này lại là phát hiện quấn vào trên cây mã cùng bao quần áo cũng không thấy. Nhảy đến mặt đất sau khi, Ngô Minh tỉ mỉ kiểm tra một hồi, phát hiện trên cây khô cũng không hề bất kỳ mài mòn vết tích, có thể thấy được mã cũng không phải là chính mình tránh thoát dây thường chạy. Ngược lại lại nhìn thấy trên đất một ít đủ ấn, hiển nhiên là có người đi ngang qua trộm đi mã. Ai nói cổ nhân không nhặt của rơi trên đường? Ngô Minh thầm hô không may, tự đủ, là có người mượn gió bẻ măng ni vẫn là vừa vặn có tiểu thâu đi ngang qua. Lúc này, Kim Kim líu lo kêu hai tiếng, phảng phất muốn biểu đạt cái gì. Biết Kim Kim nghe hiểu được tiếng người, Ngô Minh mặc danh nghĩ đến, động vật khứu giác muốn viễn so với nhân loại cao minh, nói không chắc Kim Kim phát hiện chỗ nào khả nghi. Ngựa đối với Ngô Minh tới nói kỳ thực không tính là gì, là mất đi cũng là mất rồi, nhưng bên trong bọc quần áo nhưng là có những ngày qua ở trên đường cho Vương Ngự Yên mua các loại đẹp đẽ quần áo, hơn nữa Vương Ngự Yên đặc biệt yêu thích, hắn đương nhiên muốn bảo vệ. Liền Ngô Minh lúc này hỏi, Kim Kim, ngươi là không phải phát hiện cái gì? Kim Kim gật gật đầu, đồng thời vung xí bay lên, Ngô Minh lúc này nhảy lên. Kim Kim mang theo Ngô Minh một đường hướng tây phương hướng phi hành, bay khoảng chừng có mấy chục dặm sau khi, liền tới đến một cái thế núi hiểm trở trại. Thời cổ hậu lục lâm hảo hán đặc biệt nhiều, đặc biệt là chiếm núi làm vua loại này. Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn từ đây quá, lưu lại tiền mãi lộ. Ngô Minh náo hải không khỏi hiện lên câu này điện ảnh trên TV thường thường xuất hiện cổ đại lục lâm giặc cướp sử dụng tần suất cao nhất lời dạo đầu. Ngô Minh hỏi, Kim Kim, thâu mã tặc liền ở cái này trong sơn trại sao? Kim Kim gật gật đầu, cũng xoay quanh mà xuống, bay vào trại bên trong, cái kia thật cao cửa trại hoàn toàn trở thành bài biện. Đi tới trại bên trong thời điểm, Ngô Minh kinh ngạc phát hiện, ngựa của hắn ngay khi lân cận, mà một cái hán tử trung niên tựa hồ cường từ trên ngựa hạ xuống, đồng thời chuẩn bị đi lấy trên lưng ngựa bao quần áo. Chỉ là người này đột nhiên nhìn thấy một con to lớn màu vàng chim lớn đi tới, không do giật mình, tay run run một cái, bao quần áo liền rơi xuống đất, trong miệng kinh hô, "A yêu, mẹ của ta nha, này điệu nơi nào đến, làm sao lớn như vậy?" Lúc này, trong sơn trại cái khác giặc cướp cũng phát hiện xông vào Ngô Minh cùng Kim Kim, lúc này một đám người liền cầm đao thương kiếm kích vây quanh, nhưng nhìn thấy Kim Kim cái kia to lớn hình thể, sắc bén miệng cùng sắc bén cái vướt sau khi, đều ám hút khẩu hơi lạnh, trong khoảng thời gian ngắn mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cũng không ai dám tiến lên, đúng là hoàn toàn không chú ý Ngô Minh tồn tại. Chương 113, diệt cỏ tận gốc. Thấy chúng phỉ nhìn thấy Kim Điêu dừng lại không trước, sợ mất mật dáng vẻ, Ngô Minh trong lòng âm thầm buồn cười, đồng thời cũng kinh thán với Kim Kim to lớn lực uy hiếp. Lúc này, chỉ thấy Kim Kim tiêu ngạo địa ngẩng đầu lên lô, đồng thời líu lo kêu to hai tiếng, giơ giơ cánh, phảng phất đang gây hấn với nói, đến nhà, có bản lĩnh tới chém ta nha, các ngươi những này loại nhát gan, con rùa đen rút đầu. Kim Kim động tác vẻ mặt vô cùng phong phú, quả thực giống y như thật, đừng nói Ngô Minh, cho dù những này đạo tặc cũng nhìn ra này chim lớn khiêu khích cùng sỉ nhục bọn họ mùi vị. Mù cái chim, đại gia trên a, này chim lớn có cái gì phải sợ? Một tên trên gương mặt có một cái vết tích tráng hán một bên kêu la, một bên đẩy phía trước hán tử gầy gò. Hán tử gầy gò bất mãn hết sức, quay đầu thầm nói, vết đao, ngươi nói nhẹ, vậy ngươi trốn ở lao tử mặt sau làm gì? Vết đao ngượng ngùng nói, ngươi này tử hầu tử, ai nói lao tử né, lao tử chỉ là không ngươi động tác nhanh mà thôi, không dám lên tránh ra. Hành a, vậy ngươi lên trước. Khi ống nghe vậy đúng là vô cùng thẳng thắn, tránh ra thân vị. Vết đao thấy thế, thoại đã lối ra, mở miệng chỉ có thể tiến lên một bước, nhưng thấy mọi người đều nhìn hắn, lại không một cái tiến lên, tuy rằng trong lòng thầm hô không may, lúc này cũng không bỏ xuống được mặt mũi lui về phía sau, chỉ có thể cơ múa trong tay cương đao, nhắm mắt nhằm phía Kim Kim. Lao tử khảm, khảm, khảm. Một bên hướng về, vết đao một bên bị hoa trong tay cương đao, trong lòng nhưng ở bồn chồn, chỉ ngóng trông này con chim lớn bị trong tay hắn cương đao đe dọa, sau đó dương cánh bay cao rời đi, bằng không thì bằng hắn cái kia công phu nhỏ quào, vẫn đúng là sợ bị này con chim lớn cho mổ chết. Nhìn vết đao múa đao vào tới, Kim Kim nhưng là như không thấy, đứng ở chỗ nào vẫn không nhúc nhích, hiện lộ hết phong phạm cao thủ. Ngô Minh hiện tại chính là cao thủ tuyệt đỉnh, nhãn lực tuyệt hảo, quét mắt qua một cái đi liền biết những này đạo tặc chỉ là một ít đám người ô hợp, tự nhiên lười ra tay, quyết định liền để Kim Kim cùng bọn họ vui lùa một chút được rồi, liền đồng dạng vẫn không nhúc nhích, đứng ở một bên yên lặng nhìn Kim Kim giáo huấn những này đạo tặc. Đi tới chim lớn trước mặt, vết đao thấy chim lớn vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, trong lòng âm thầm kinh ngạc đồng thời cũng không khỏi nổi lên may mắn tâm tư, lúc này liền đánh bạo múa đao bổ về phía Kim Kim. Kim Kim mặc dù là một con chim, nhưng nó nhiều năm tùy tùng Tiêu Giao Tử luyện võ, đã sớm luyện thành công một thân có thể so với võ lâm cao thủ tuyệt đỉnh võ học thực lực, sao lại cho này võ học tam lưu giặc cướp chém tới thân thể. Khi cương đao sắp chém tới Kim Kim trên người thời điểm, chỉ thấy Kim Kim ở thiểm điện trong lúc đó vung nhúc nhích một chút cánh, nhất thời đem vết đao cả người lẫn đao đánh bay ra ngoài, tầng tầng xuất hướng về chúng phỉ. A yêu. Chúng phỉ trong nháy mắt bị vết đao đụng ngã vài cái, nằm trên đất hai thanh gọi đau, hiển nhiên được một chút vết thương nhẹ. Ngô Minh nhìn ra, kỳ thực Kim Kim chỉ dùng đại khái một hai thành tình đạo, bằng không thì dựa vào Kim Kim cái kia cao cường tu vi, những người này e sợ một chiêu bên dưới sẽ có bao nhiêu người chết, bởi vậy cũng có thể thấy Kim Kim thông linh chỗ, sẽ không tùy ý thương tổn mạng người, điểm ấy phỏng chừng là những năm này Tiêu Giao Tử có phương pháp giáo dục 24 tiểu thi. Bằng không thì, lấy Ngô Minh phỏng chừng, này phạm vi mấy trăm dặm bên trong phạm vi, sớm đã có Kim Kim hùng danh, những này giặc cướp không thể không biết. Chúng phỉ kinh hãi, khi ốm càng là cả kinh kêu lên, này chim lớn quá lợi hại, e sợ chỉ có mấy vị chủ nhà mới đối phó, chúng ta mau trở lại tụ nghĩa sảnh gọi người. Nói là gọi người, kỳ thực chính là mượn cơ hội chạy trốn. Nghe khỉ ốm nói như vậy, hơn 10 tên đạo tặc hoàng đội vàng xoay người trốn hướng về trại bên trong tòa kiến trúc cao nhất, chỉ để lại bị thương nặng nhất, coi trọng nhất vết đao nằm trên đất trực run. Nô Minh trong lòng âm thầm lắc đầu thở dài, những này đạo tặc cũng thật là một đám người ô hợp, phòng trường chính là phụ cận thôn dân không cơm ăn, mới đi lên chiếm núi làm vua con đường. Thấy những người này không kế tục cùng nó chơi, trái lại đào tẩu, Kim Kim nhất thời có chút nổi giận. Kim Kim rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Gào. Chỉ nghe Kim Kim hét dài một tiếng, lúc này triển khai lăng ba vi bộ, nhanh chóng đuổi theo. Tuy rằng Kim Kim là một bức tượng vàng, phi hành là nó trường hạng, nhưng chạy đi cũng đồng dạng dường như thiểm điện, chớ nói chi là nó sử dụng chính là trong trốn võ lâm lợi hại nhất lăng ba vi bộ. Ngăn ngắn trong nháy mắt, rơi vào cuối cùng đạo tặc liền bị Kim Kim cho đuổi theo. Chỉ thấy Kim Kim cánh liên tục vung lên, kèm theo a a tiếng kinh hô không ngừng truyền đến, không một hồi công phu, hơn 10 tên đạo tặc liền đều bị phiến ngã trên mặt đất, nửa ngày bò không đứng lên. Kim Kim động tác thẳng thắn dứt khoát, hơn nữa lực đạo sử dụng cũng là vừa đúng, vừa đánh ngã chúng đạo tặc để bọn họ mất đi chạy trốn năng lực, lại không đến nỗi để những người này tại chỗ đột tử. Nhìn ra Ngô Minh trong lòng âm thầm gật đầu than thở, thực sự là hiếm thấy, quả thực so với thần điêu hiệp lữ bên trong đầu kia thần điêu còn muốn đến lợi hại. Liễu lo. Kim Kim hài lòng kêu to vài tiếng, quay đầu nhìn về phía Ngô Minh, phảng phất là ở trên công. Ngô Minh cười tán dương, Kim Kim, làm được, khô đến đẹp đẽ, khổ cực ngươi. Kim Kim nghe được tán dương, hết sức cao hứng, lúc này chạy đến Ngô Minh bên người, dùng cánh của nó ôm lấy Ngô Minh, để Ngô Minh cảm nhận được nó đối với mình thân mật. Đại hiệp tha mạng à, tiểu nhân, nhỏ bé không từng làm chuyện thương thiên hại lý gì, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Đại hiệp, tiểu nhân, nhỏ bé trên có lao, dưới có tiểu, ngươi cũng không thể giết ta a. Đại hiệp, chúng ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, ngươi liền khai ân buông tha chúng ta đi. Chúng đạo tặc thấy thế, khiếp sợ cực kỳ, lúc này rõ ràng này chim lớn chủ nhân chính là Ngô Minh, liền dồn dập mở miệng cầu xin Ngô Minh tha cho bọn họ một mạng. Trước đây nghe những này tiểu lâu la trong giọng nói đề cập trại bên trong vài tên đương gia tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ, Ngô Minh nghĩ thầm đánh tiểu nhân, nhỏ bé, đại hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đi ra, liền cũng là lười đi vào, cười nói, yên tâm, chỉ muốn các ngươi không chạy, ta sẽ không giết các ngươi. Cổ đại cướp đường lục lâm bên trong người rất nhiều, giết là giết không xong, Ngô Minh cũng không thèm để ý nhiều như vậy. Nếu không là trong lòng hiếu kỳ này sơn trại vài tên đương gia đến cùng lợi hại bao nhiêu, nói không chắc hắn đã cưỡi ngựa, cầm bao quần áo rời khỏi, dù sao Vương Ngự Yên còn đang chờ hắn đây, hắn cũng không muốn để giai nhân đợi lâu siêu cấp trưởng giáo. Nô Minh vừa nhặt lên túi sách trên đất phục, lúc này liền nghe đến cách đó không xa truyền đến tiếng hô, lớn mật cùng đồ, ai dám đến ta Hắc Phong trại gây sự. Các huynh đệ, theo ta ra ngoài, đem bọn họ cho diện. Theo âm thanh nhìn tới, Nô Minh phát hiện gầm rú chính là một tên thân mặc áo đen trung niên đại hán, hắn thân cao thể tráng, cầm một thanh lưỡi búa lớn. Xem ra đúng là có điểm như tùy đường anh hùng chuyện bên trong Trình Giảo Kim. Ở sau người hắn thì lại đi theo khoảng chừng hơn 100 tên hung hăng khí phách hiên ngang binh sĩ, đúng là có chút sơn đại vương khí thế. Bất quá, những này cũng không đặc biệt gây nên Ngô Minh chú ý, đặc biệt gây nên Ngô Minh chú ý chính là tụ nghĩa sảnh cửa cuối cùng đi ra hai người bên trong một cái trong đó. Nhân vì cái này người Ngô Minh rất quen thuộc, hắn chính là cái bang đã từng chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính. Lúc này Bạch Thế Kính dĩ nhiên không có đã từng loại kia lẫm liệt chính khí, nhưng thiết diện vô tình dáng vẻ lại tựa hồ như càng sâu. Phản phất hai cũng thiếu nợ hắn một số tiền lớn giống như. Ngô Minh trong lòng âm thầm kinh ngạc, theo đạo lý tới nói, Bạch Thế Kính cùng Mã Phu Nhân lúc đó đều bị trói, không đạo lý chạy trốn. Lẽ nào là cái bang mọi người lúc đó bị Tây Hạ võ sĩ hạ độc được sau, hắn mượn cơ hội chạy trốn. Như vậy Mã Phu Nhân là không phải cũng chạy mất đây. Bạch Thế Kính người này lòng dạ rất sâu, trừng mắt tất báo, Ngô Minh biết rõ chính mình vạch trần hắn cùng Mã Phu Nhân gian tình, giữa hai người dĩ nhiên là tử địch quan hệ, lần này mình nếu đụng tới vậy tuyệt đối không thể đối với hắn lòng dạ mềm yếu. Chính nghĩ như thế, trong đầu đống nhiên truyền đến quen thuộc tiếng nhắc nhở. Len keng. Chúc mừng, ngài may mắn địa phát động thư tiên hệ thống nhiệm vụ, diệt cỏ tận gốc. Nhiệm vụ nội dung, hút sạch Bạch Thế Kính nội lực cũng đem diệt trừ. Nhiệm vụ ký hạn, tức khắc lên trong vòng một canh giờ. Cất thưởng, thần bí thư tiên bảo hòm một cái. Ngô Minh đang lo gần nhất không nhận được thư tiên nhiệm vụ đây, lúc này thấy có nhiệm vụ mới xuất hiện, lúc này hưng phấn không thôi, hơn nữa diệt trừ Bạch Thế Kính, bản thân cũng có thể ngăn chặn hậu họa, cớ sao mà không làm. Ngô Minh hưng phấn đồng thời nhưng là cố ý trốn đến Kim Kim mặt sau. Hắn đúng là muốn xem trước một chút Bạch Thế Kính các loại, chờ, sẽ thấy hắn thời hội có như thế nào khiếp sợ vẻ mặt. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là cùng Bạch Thế Kính đi chung với nhau chính là một tên lắc cây quạt thanh niên nho sĩ, xem ra nho nhã tuấn giật, là một nhân tài, nhưng cho Ngô Minh cảm giác nhưng là không thế nào thoải mái. Cho tới nguyên nhân gì, Ngô Minh trong khoảng thời gian ngắn nhưng cũng không nói ra được. Đại hán áo đen sau khi chạy ra ngoài lúc này phát hiện Kim Kim, tương tự bị sợ hết hồn, lớn như vậy điều hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, chỉ là hắn dũng khí có thể không phải người bình thường có thể so sánh. Lúc này cơ múa lơi búa nói, các huynh đệ trên, đem này con chim lớn giết cho ta, buổi tối vừa vặn đem ra nấu ăn nhắm rượu. Nói, đại hán áo đen liền xông lên trước vào tới. Chương 114, Khang Mẫn mê hoặc. Nhìn thấy đại hán áo đen xông lên, nằm trên đất vết đao không nhịn được nhắc nhở, tam đương ra cẩn thận, này chim lớn rất lợi hại, hơn nữa hắn còn có chủ nhân liền giấu ở chim lớn phía sau. Đại hán áo đen lúc này sững sờ, dừng lại thân hình quát, giấu đầu lòi đuôi tính là gì anh hùng hảo hán, có bản lĩnh đi ra cho lão tử. Nô Minh phát hiện, này đại hán áo đen mọi việc đều hướng về ở mặt trước, không hề chủ nhà kiêu căng, có thể thấy được là một cái trực lai trực khứ kẻ lỗ mãng. Nô Minh hướng về bên cạnh bước ra vài bước, hiện ra bóng người cười nói, ta này không phải ra tới sao? Chợt thấy Nô Minh, Bạch Thế Kính cả kinh, sắc mặt nhất thời thay đổi, hắn làm sao cũng không ngờ được, chính mình cũng trốn đến hoang sơn dã linh tới, này Nô Minh làm sao còn tìm đến hắn? Bạch Thế Kính chính chần chờ có muốn hay không chạy thời điểm, đại hán áo đen giơ đầu đũa lên hướng về Ngô Minh quát lên, ngươi là người phương nào, mau mau hãy xưng tên ra, lão tử không giết hạng người vô danh. Ngô Minh nhún vai cười nói, thật không tiện, bản thân tên là Ngô Minh, cũng có thể nói là hạng người vô danh. Nói, con mắt miết hướng về cách đó không xa Bạch Thế Kính, lạnh lùng nói, Bạch trưởng lão, chúng ta lại gặp mặt. Bạch Thế Kính hoảng hốt, biết lấy Ngô Minh thiên hạ vô song công phu, chính mình chỉ có chạy trốn mới có thể có một chút hy vọng sống, liền vẫn chưa lên tiếng trả lời, mà là bỗng nhiên hai chân giẫm một cái, bay lên trời. Hướng về trại ngoài tường diện bay đi. Hát Phong trại mọi người kinh hãi, không biết đại đương gia vì sao như vậy sợ sệt người trước mắt này. Nô Minh thấy Bạch Thế Kính chạy trốn, lúc này đối với Kim Kim nói, Kim Kim, ta đuổi theo cái kia đào tổ người, lưu lại những người này liền giao cho ngươi. Liễu lo. Kim Kim Minh kêu một tiếng, liền hướng về đại hán áo đen công tới, phảng phất đang nói, ngươi đuổi theo đi, những người này chút lòng thành rồi. Đối với Kim Kim công phu, Nô Minh đương nhiên yên tâm, mỉm cười nở nụ cười, lúc này triển khai thân hình, bay lên trời, hướng về Bạch Thế Kính chạy trốn phương hướng đuổi theo. Bạch Thế Kính đối với bên này địa hình tương đối quen thuộc, một đường chuyên môn tìm cây lớn rừng rậm địa phương chạy đi, nỗ lực trốn rừng sâu núi thẳm để tránh mở Ngô Minh truy kích. Đáng tiếc, hắn xa xa đánh giá thấp Ngô Minh khinh công cùng linh giác, hắn cương trốn lùm cây bên trong, liền bị Ngô Minh đuổi theo đồng phát hiện. Ngô Minh lạnh lùng nói, Bạch Thế Kính, ngươi là chính mình đi ra, vẫn để cho ta đem ngươi bắt tới. Bạch Thế Kính lo lắng Ngô Minh là cố ý lừa hắn, lúc này ẩn giấu ở lùm cây bên trong, vẫn không núp đích. Ngô Minh cười lạnh, cũng không tái phát thoại, mặc vận huyền công. Xuề bàn tay ra liền hướng về lùm cây phát sinh lăng không nhiếp vật trưởng 24 tiểu thi. Cương đại sức hút nhất thời đem bụi cây nổ tận gốc, hoảng loạn bên dưới Bạch Thế Kính cũng không có thể may mắn thoát khỏi, trơ mắt nhìn mình bị Ngô Minh hút đi qua mà không hề năng lực chống cự. Bạch Thế Kính trong lòng vừa hận lại sợ, ngoài miệng nhưng cầu khẩn nói, Ngô đại hiệp, ngươi ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, vì sao phải như vậy dồn ép không tha? Nhớ ngày đó, Khang Mẫn con tiện nhân kia gọi ta hãm hại ngươi kết nghĩa huynh trưởng thời điểm, ta Bạch Mỗ người nhưng là từ chối thẳng thắn. Lẽ nào ngươi liền không thể nhìn ở ta trước đây đối với kiểu bang chủ trung thành tuyệt đối phần trên, tha ta một mạng không? Nô Minh đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn, nhưng cũng muốn tráng một thoáng mã phu nhân tâm tích, liền lạnh lùng nói, vương tha ngươi cũng không phải là không thể, đương nhiên muốn xem tâm tình của ta. Ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi như trả lời được, ta liền đáp ứng vương tha ngươi. Bạch Thế Kính trong lòng vui vẻ, liền vội vàng hỏi, vấn đề gì, chỉ cần ta Bạch Mỗ người biết đến, biết gì đều nói hết không giấu giếm, bảo đảm sẽ không có bất kỳ giấu giếm gì. Nô Minh nói, ta hỏi ngươi cũng không phải cái gì trọng yếu vấn đề. Chỉ là ta có chút ngạc nhiên ngươi ngày đó là chạy thế nào đi, mà mã phu nhân hiện tại lại ở nơi nào. Bạch Thế Kính nói, ngày đó cái bang tất cả mọi người bị Tây Hạ võ sĩ bắt lại mang đi, sau đó kiểu bang chủ cùng đoàn dự hai người đuổi tới Thiên Linh trong chùa, đem cái bang mọi người cứu, có thể là kiểu bang chủ trùng nghĩa khí, không chỉ có không có khó khăn ta, trả lại cho ta nghe thấy thuốc giải, sau đó ta thừa đại gia chưa sẵn sàng, liền dẫn Khang Mẫn đào tẩu. Khang Mẫn tiện nhân kia hiện tại liền bị ta nhốt tại Hắc Phong trại trong hậu viện hầm bên trong, nô đại hiệp ngươi trở lại liền có thể tìm tới nàng. Bạch Thế Kính kỳ thực là nửa thật nửa giả, hắn có thể chạy trốn hoàn toàn là bởi vì hắn chủ động hướng Tây Hạ võ sĩ quy hàng, sau đó thấy Kiều Phong cùng đoàn dự đổi tới, liền lén lút mang theo Khang Mẫn đào tẩu. Sở dĩ biên lời nói dối, ngoại trừ khó có thể mở miệng ở ngoài, chủ yếu vẫn là muốn cho Ngô Minh chuyển vào một loại là Kiều Phong chủ động buông tha hắn giả tạo, để mê hoặc Ngô Minh. Mặt khác, hắn thấy Ngô Minh nhắc tới Mã Phu Nhân, còn tưởng rằng đối phương đối với Mã Phu Nhân có cái gì tâm tư của nó, đương nhiên sẽ không nói dối. Ngược lại hắn đối với Mã Phu Nhân ngoại trừ dục vọng ở ngoài, không chỉ có không có yêu thương. Còn có sự thù hận, bằng không thì cũng sẽ không đem nàng nốt vào hầm bên trong, tùy ý làm đủ. Đáng tiếc, Ngô Minh khi chiếm được thư tiên hệ thống nhiệm vụ, diệt cỏ tận gốc, sau khi, trong lòng từ lâu tuyên bố Bạch Thế Kính tử hình, bằng không thì thật là có một khả năng nhỏ nhoi hội xem ở Kiều Phong trên mặt buông tha hắn, nhưng công phu cũng tuyệt đối là muốn phế đi. Thấy Ngô Minh im lặng không lên tiếng, Bạch Thế Kính hoảng hốt nói, Ngô đại hiệp, ta nói những câu là thật, không tin, ngươi sau đó có thể tìm tiểu bang chủ nghiệm chứng. Ngô Minh lạnh lùng nói, không cần nghiệm chứng, ta mới vừa nói qua, thả hay là không thả quá ngươi muốn xem ta tâm tình. Hiện tại ta tâm tình không tốt, vì lẽ đó. Bạch Thế Kính hét lớn, Ngô Minh, ngươi nói không giữ lời, ngươi không thể như vậy, ngươi không được. Chết tử tế hai chữ còn không kêu thành tiếng, Ngô Minh đã điểm hắn huyền đạo, đồng thời vận lên Xuân Dương Dung Tuyết Công, nhanh chóng hấp thụ nội lực của hắn. Không một hồi công phu, Bạch Thế Kính chân khí trong cơ thể liền bị hút khô, Ngô Minh không chút nào nương tay, một trưởng vô ra, đập vỡ tan tâm mạch của hắn. Leng keng. Chúc mừng ngài hoàn thành thư tiên hệ thống nhiệm vụ, diệt cỏ tận gốc, thu được thần bí thư tiên bảo hòm khen thưởng. Ngô Minh mở ra hòm náu, phát hiện lại là thư tiên linh hạch. Trong lòng vừa có hay không ngữ, nhưng mặc danh lại có chút thiết hỉ. Không nói gì chính là không mở ra thư tiên mảnh vỡ, không thể sớm ngày hoàn thành 12 cầm tinh phiếu tiên sách, cứu ra tiểu long nữ siêu cấp trưởng giáo. Thiết hỉ chính là cứ như vậy, hắn liền có thể ở Thiên Long bên trong nhiều bồi Vương Ngự Yên một quãng thời gian. Nay kỳ thực là một loại rất mâu thuẫn cũng rất vi diệu trong lòng. Chờ Ngô Minh xử lý tốt tất cả, trở lại Hắc Phong trại bên trong thời điểm, Kim Kim đã quyết định ở đây hết thảy đạo tặc, không chỉ có không có người nào chạy trốn, cũng không có người nào tử vong, toàn bộ nằm trên đất hai thanh gào lên đau đớn. Liễu Lo thấy Ngô Minh trở về, Kim Kim hết sức cao hứng, lúc này tiến lên hướng về Ngô Minh tranh công. Ngô Minh sờ sờ Kim Kim trên người lông chim, cười tán dương, "Kim Kim, ngươi thật là lợi hại, tạm thời ngươi trước tiên thủ tại chỗ này coi chừng bọn họ, ta đi một chút sẽ trở lại." Kim Kim mặc dù có chút không hài lòng Ngô Minh lần thứ hai rời đi, nhưng nó nhưng không có tùy tùng Ngô Minh đi vào trại hậu viện, mà là vâng theo Ngô Minh dặn, chịu nổi giám thị chúng đạo tặc trọng trách. Chúng đạo tặc bị thương vốn là không nhẹ, lúc này thấy này sát tinh hung điệu mắt nhìn chằm chằm bảo vệ, cũng không ai dám lộn xộn, lo lắng cho mình một lộn xộn, liền trực tiếp bị này chim lớn cho thuần sát. Ngô Minh nhanh chóng đi tới hậu viện, bằng vào vô cùng tốt linh giác, lúc này khóa chặt trong hậu viện sang trọng nhất trong kia phòng ở, đẩy cửa đi vào, cũng thuận lợi tìm tới hầm lối vào. Đi tới hầm, khi làm Ngô Minh nhìn thấy Mã phu nhân một khắc đó, lúc này liền choáng váng. Chỉ thấy Mã phu nhân toàn thân không được một vật, trên người vết roi đầy dây, bị xích sắt khóa lại, chỉ có thể ở rất nhỏ trong phạm vi di động. Mà tiểu tiểu phòng dưới đất bên trong, còn bày đặt một cái bồn cầu, loại kia tanh tưởi vô cùng hơn người, để Ngô Minh không khỏi nhíu mày. Bởi vì không đốt đèn quan hệ, hầm bên trong vô cùng ngăm đen, Ngô Minh có thể nhìn thấy Mã phu nhân, nhưng Mã phu nhân nhưng không nhìn thấy Ngô Minh, nghe được âm thanh, còn tưởng rằng là Bạch Thế Kính trở về, lúc này cầu khẩn nói, "Thế Kính, ngươi xin thương xót, không lại muốn giàn vặt ta." Ta thật sự không chịu nổi. Thấy Mã phu nhân rơi xuống bộ này bi thảm đất ruộng, Ngô Minh trong lòng lập tức vẫn đúng là mạc danh động lòng chắc ẩn. Bất quá, chính sở vị đáng thương người tất có đáng trách chỗ. Nghĩ đến Tiên Long thư bên trong Mã phu nhân ác độc chỗ, Ngô Minh lúc này lắc đầu thở dài, liền ngạnh nổi lên tâm địa. Ngô Minh lạnh lùng nói, "Mã phu nhân, người hãy nghe cho kỹ, ta không phải là Bạch Thế Kính." Mã phu nhân đầu tiên là cả kinh, sát theo đó thở nhẹ nói, "Ta nghe được, ngươi là Ngô Minh." Ngô Minh gật đầu nói, "Không sai, ta là Ngô Minh." "Nói đi, ngươi còn có gì ngôn gì?" Mã phu nhân cả kinh nói, "Cái gì? Ngươi muốn giết ta?" Ngô Minh lạnh lùng nói, "Làm sao? Ngươi cảm thấy ngươi không đáng chết sao?" Mã phu nhân cầu khẩn nói, "Không, không muốn, van cầu ngươi đừng có giết ta, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi, ngươi xem ta đẹp không, ta có thể hầu hạ ngươi, cho ngươi dục tiên dục tử." Nói, dù cho bị xích sắt khóa lại, vì sống sót Mã phu nhân lúc này dĩ nhiên dãy rủa thân thể, làm ra các loại mê người động tác. Bởi Mã phu nhân không được một vật quan hệ, lúc này trên người nàng mê người vị trí liền theo vặn vẹo không ngừng rung động. Liền ngay cả cái kia bí ẩn vị trí cũng là bán ẩn bán lộ, quả thực để bất kỳ nam nhân cũng không nhịn được huyết mạch căng phồng. Chương 115, bò cạp độc nữ nhân. Không thể không nói, Khang Mẫn có thể mê hoặc nhiều như vậy nam nhân, xác thực là có ngạo nhân tư bản. Nàng không chỉ có bên ngoài đẹp đẽ, đồng thời tư thái cũng là rất đẹp, nên lồi địa phương lồi, nên ao địa phương ao, lúc này không được ý vận, loại kia liêu người tư thái theo nàng vặn vẹo càng ngày càng hiện lộ không bỏ sót. Hơn nữa, bởi trên người nàng vết roi đầy dây, thủ săn xích sắt quan hệ, càng có thể kích phát nam trong lòng người nguyên thủy nhất thú tính. Lúc này nam nhân nếu như không có chút nào động tâm, như vậy trừ phi hắn là thái giám hoặc là Liễu Hạ Huệ. Ngô Minh cũng không là thái giám cũng không phải Liễu Hạ Huệ, mà là một cái vô cùng bình thường, chính trực huyết khí phương cương tuổi tiểu thanh niên, nhìn thấy Khang Mẫn loại này mê người tư thái, trong lòng cũng không khỏi tà hỏa từng trận, thân thể không nhịn được thì có mãnh liệt phản ứng, thật muốn liền như vậy nhào tiến lên, đưa nàng đặt ở dưới thân mạnh mẽ nhũ lin một phen lại nói. Bất quá, cuối cùng cũng coi như Ngô Minh ý chí vẫn tính kiên định, tuy rằng sinh lý trên nổi lên to lớn phản ứng, nhưng cũng không hề bị Khang Mẫn cái kia mê người tư thái cho đầu độc. Cố nén trong lòng không ngừng bước lên dục vọng, đem con mắt chuyển tới một bên, không còn dám đến xem Khang Mẫn cái kia mê người thân thể. Thấy Ngô Minh tựa hồ vẫn chưa tiến lên, vì sống sót Khang Mẫn càng ngày càng nỗ lực khoe khoang, không chỉ có thân thể bốn éo càng ngày càng khác người, đồng thời trong miệng cũng bắt đầu liên tục lãng gọi dậy đến, "Ân anh, đến nha, ta là ngươi, ngươi muốn thế nào đều, nhanh lên một chút đến a, nhân ra đều không kịp đợi." Khang Mẫn bằng những ngâm lãng gọi lộ ra 10 phần mê hoặc, nghe được Ngô Minh âm thầm cau mày, cái này rắn giết nữ nhân vì đạt đến mục đích là cái gì thủ đoạn vô sỉ đều khiến đi ra, giống như nguyên thư bên trong vì trả thù tình nhân cũ Đoàn Chính Thuần cố ý lừa dối Kiều Phong dẫn hỏa đến trên người đối phương như thế, Ngô Minh rõ ràng nữ nhân này là không thể nói lý, đồng thời trả thù tâm cực cường, ai dính lên ai nhất định không may. Khôi phục thanh minh, Ngô Minh không do quát lạnh một tiếng nói, "Được rồi, Mã phu nhân, ngươi nếu như còn có một tia liêm sỉ chi tâm, cũng đừng làm tiếp những này khiến người ta buồn nôn động tác cực đạo âm dương sư toàn văn xem." Khang Mẫn cười to nói, "Ha ha, ngươi dĩ nhiên nói ta động tác buồn nôn, ngươi biết bao nhiêu nam nhân vì ta điên cùng sao? Nhớ năm đó đường đường nước đại lý thế tử nhìn thấy ta sau khi ta vẹn vẹn quăng một cái mị nhãn, hắn liền quỳ gối ở dưới gấu quần của ta. Còn có Mã đại nguyên người này, năm đó nhìn thấy ta trợn cả mắt lên, vì đạt được ta, hắn nhưng là dùng thật nhiều thủ đoạn, bằng không thì ta biết cái này giống như không may gả cho hắn sao? Liền ngay cả cái kia vẫn tự xưng là chính nghĩa Lâm Nhiên, thiết diện vô tư cái bang chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính, còn không là ta một câu đầu ngón tay liền ngoan ngoan mắc câu sao? Chớ nói chi là toàn quan thanh cái kia sắp thôi. Ta nhìn ngươi nha chính là một cái không rõ phong tình đầu gỗ, chờ ngươi hưởng qua ta tư vị sau khi, liền tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Đến đây đi. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta chính là ngươi, sau đó ta làm trâu làm ngựa tí phụng ngươi cả đời. Gian tình sau khi bại lộ, lại bị Bạch Thế Kính nhốt tại hầm thỏa thích làm đủ, Khang Mẫn đã sớm phá quán tử phá xuất. Khang Mẫn không để ý Liêm Sỉ địa nói, không chỉ có kế tục cưỡng nẹo thân thể, đồng thời còn kéo xích sắt từng bước một hướng về Ngô Minh chủ động tới gần. Điên rồi, cô gái này tuyệt đối đã tẩu hỏa nhập ma, bằng không thì nơi nào sẽ có nữ nam chính mình dĩ vãng chuyện tình yêu hướng về người khác khoe khoang. Ngô Minh trong lòng âm thầm lắc đầu, đối mặt một cái tinh thần đã có chút thất thường đồng thời không có năng lực phản kháng chút nào nữ tử, luôn cảm thấy có điểm không hạ thủ được. Nhưng Ngô Minh bỗng nhiên nghĩ lại, vừa nghĩ lại cảm thấy có chút không đúng. Mã phu nhân tuy rằng tự yêu mình, nhưng nàng nhưng là một cái đặc biệt giảo hoạt hồ ly, nói không chắc những thứ này đều là ở che giấu, mục đích là muốn mê hoặc chính mình, tiến tới cho mình một đòn chí mạng. Ngô Minh tin tưởng, tâm kế đặc biệt lợi hại Mã phu nhân tuyệt đối có như vậy trong lòng tố chất. Ngô Minh thầm nghĩ, cũng tốt, chính mình liền cho nàng cái này cơ hội thi triển, đến thời điểm là có thể yên tâm thoải mái giết nàng. Chính trầm âm, Khang Mẫn kéo xích sắt ở trong bóng tối đã tìm tòi đến Ngô Minh bên người. Thấy hắn bối đối với mình, Khang Mẫn cười khanh khách nói, làm sao, không dám nhìn nhân ra sao? Là không phải động lòng nha. Động lòng liền đến đi, ta là ngươi, ngươi muốn thế nào đều, đến nhà, để ta cố gắng hầu hạ ngươi làm sao khi, làm, nam nhân. Tuy rằng Ngô biết rõ ràng cái này rắn giết nữ nhân vô cùng đáng ghét, nhưng nghe đến như vậy dâm tiếng gầm ngự trong lòng nhưng vẫn như cũ có dị dạng phản ứng. Chính sở vị một niệm thiên đường, một niệm địa ngục. Lòng ngươi là rất phức tạp, có lúc làm sai sự cũng chính là chuyện trong nháy mắt tỉnh. Nếu như là ý chí không kiên định phổ thông nam nhân, nói không chắc đã sớm nào tới, sao quan tâm nhiều như vậy, trước tiên chơi lại nói. Đương nhiên, Ngô Minh cũng không phải là phổ thông nam nhân. Tuy rằng sinh lý trên nổi lên phản ứng, nhưng hắn ý nghĩ hoàn toàn tỉnh táo, chỉ bất quá vì thăm dò Khang Mẫn là không phải muốn mượn cơ động tay mà cố ý xoay người lạnh lùng nói, ai nói ta không dám nhìn ngươi, ai nói ta động tâm, ta hiện tại không ngay nhìn ngươi sao? Khang Mẫn vừa nghe hấp dẫn, nhất thời cười khanh khách nói, vậy ngươi xem ta đẹp không? Nói cố ý ưỡn lên đỉnh cái kia bộ ngực cao vút. Ngô Minh lạnh lùng nói, bình thường thôi đi. Trong lòng nhưng cũng không nhịn được than thở, quả nhiên không hổ là thiên long bên trong mỹ nữ, này bộ ngực coi là thật là cực phẩm, vừa trắng vừa to lại đỉnh. Khang Mẫn không cho rằng nỗ. Trái lại là cười khúc khích, tiếp theo bỗng nhiên đưa tay kéo Ngô Minh tay nói, ngươi người này chính là nói một đằng làm một nẻo, động tâm liền đến mà, hại cái gì tu à, ta là ngươi, ngươi có thể trước tiên sở một cái xem. Nói, liền lôi kéo Ngô Minh tay hướng về chính mình mê người cao điểm trên thả hội xuân. Khi tay tiếp xúc được cái kia mê người địa phương thời điểm, Ngô Minh cảm nhận được hoạt nền cùng kinh người có giãn, trong lòng cũng không nhịn được rung động. Không mò bạch không mò, sơ soạn cũng bạch mò ai không mò. Ngô Minh chưa bao giờ tự xưng là chính nhân có tử, lúc này vì tiến một bước nghiệm chứng trong lòng mình suy đoán. Thêm vào xác thực là hứng chịu nhất định mê hoặc, liền liền không chút khách khí vào lên, đồng thời động tác phạm vi đặc biệt lớn, thầm nghĩ, ngươi này dâm phụ không phải muốn mê hoặc ta sao, vậy hãy để cho ngươi nếm thử Ngô thị chảo nãi tay uy lực. Khang Mẫn bị đau, không nhịn được kêu lên, nhẹ chút, ngươi nắm đau ta. Ân. Đừng chỉ lo mò a, đến hôn nhân ra nha. Ngô Minh đương nhiên sẽ không đi hôn này ai cũng có thể làm chồng nữ nhân, như vậy sẽ làm hắn cảm thấy buồn nôn, chỉ là tà ác địa kế tục bạch vuốt đối phương bộ ngực, nhưng mà Khang Mẫn lúc này lại là chủ động dán lại đây. Cái kia màu đỏ môi anh đào dần dần hướng về Ngô Minh miệng tới gần. Ngô Minh chính muốn tách rời khỏi, lúc này lại bỗng nhiên liếc về Khang Mẫn trong mắt vẻ hoán độc, lúc này cả kinh, lẽ nào Khang Mẫn trong miệng cất giấu ám khí hay sao? Khang Mẫn rất giỏi về dùng độc, điểm ấy là Ngô Minh biết rõ, liền Ngô Minh không dám kinh thường, lúc này nhanh chóng thu về tay phải chặn lại rồi Khang Mẫn miệng. Khang Mẫn môi nhất thời hôn lên Ngô Minh trên tay, mà Ngô Minh tay trái thiểm điện ra tay, vỗ một cái Khang Mẫn cằm, trong miệng của nàng nhất thời phun ra một viên tiểu tiểu dường như linh mũ thứ tầm thường. Ngô Minh ngâm ám khí cười lạnh nói, Khang Mẫn và ngươi cũng muốn mê hoặc ta rút lui, nằm mơ đi thôi. Khang Mẫn sắc mặt trắng bệch nói, ngươi làm sao sẽ biết ta trong miệng có ám khí? Không, không thể. Ngô Minh cười lạnh nói, không cái gì là không thể, chỉ là ta rất kỳ quái, trước đó ngươi bị Bạch Thế Kính như vậy ngược đãi, vì sao không đem ám khí dùng ở trên người hắn? Khang Mẫn nổi giận mắng, Bạch Thế Kính hắn căn bản là chẳng ra gì, hắn là tên biến thái cuồng, những ngày qua hắn thiên tiên dùng tiền của ta, ngược đãi ta, nhưng từ đầu đến cuối không có theo ta thân cận, ta căn bản là không có cơ hội xuống tay với hắn. Ngô Minh cười lạnh nói, ngươi không phải nói mị lực của ngươi rất lớn sao, làm sao liền hắn đều mê hoặc không được cơ chứ? Khang Mẫn giận dữ nói, ta nhổ vào, đàn ông các ngươi đều là có mới nối cũ ra hỏa, không một đồ tốt, Bạch Thế Kính này lao sắc quỷ những ngày qua bắt được một nhóm cô nương trẻ tuổi cùng hắn dâm nhạc, bằng không thì hắn nơi nào nhịn được không lên lão nương. Ngô Minh nghe nói Bạch Thế Kính dĩ nhiên bắt được một nhóm cô nương trẻ tuổi cùng hắn dâm nhạc, trong lòng nhất thời âm thầm vui mừng, may mà chính mình không có lòng dạ đàn bà thả Bạch Thế Kính, bằng không thì hiện tại khẳng định hối hận không kịp, hắn người như vậy chết không hết tội. Ngô Minh lạnh lùng nói, ngươi hận Bạch Thế Kính đã chết rồi, đón lấy liền đến với ngươi, ngươi còn có gì ngôn gì sao? Này lao sắc quỷ chết rồi. Ha ha. Báo ứng, thực sự là báo ứng. Khang Mẫn cất tiếng cười to, cười thôi, nhưng là tự nhìn chòng chọc Ngô Minh nói, ta đương nhiên là có gì ngôn, ta hận nhất chính là phụ lòng người, nhớ năm đó nhà họ Đoàn ở Đại Lý Vương gia Đoàn Chính thuần thích ta, đối với ta mọi cách lấy lòng, lúc đó ta tuổi nhỏ, liền lên hắn cái bẫy, sau lần đó liền định ra rồi người già ước hẹn, nhưng là này Đoàn Chính thuần là cái kẻ bạc tình, trở lại Đại Lý liền hoàn toàn đem ta quên đi mất. Làm hại ta xóa sạch bảo thai trong bụng, qua loa gả cho Mã Đại Nguyên, này trong lòng hận khó bình cái nào, ta chết rồi, hy vọng Ngô đại hiệp có thể giúp ta trừng phạt kẻ bạc tình, bằng không thì ta chết không nhắm mắt, thành quỷ cũng không buông tha ngươi. Chương 116, chịu đủ. Thanh trúc xà nhi khẩu, ong vang vĩ trên châm. Hai người đều không độc, lòng dạ đàn bà là độc ác nhất. Trước khi chết còn không quên mượn đao giết người, trả thù Đoàn Chính Thuần cái này tình nhân cũ, bởi vậy cũng có thể thấy Khang Mẫn chính là cái rắn giết tâm địa nữ nhân. Hơn nữa, Nô Minh còn biết, Khang Mẫn đây là một hòn đá hạ hai con chim, nếu là mình coi là thật đáp ứng, cái kia liền trở thành đoàn đại đầu, dù sao Đoàn Chính Thuần chính là vương gia, thủ hạ đông đảo, nói vậy Khang Mẫn muốn nhất chính là hắn cùng Đoàn Chính Thuần lưỡng bại câu thương. Đáng tiếc Khang Mẫn cũng không biết Nô Minh kết bái huynh đệ Đoàn Dự chính là Đoàn Chính Thuần nhi tử, bằng không thì nàng tuyệt đối sẽ không nói lời nói này, đương nhiên, nàng cũng tuyệt đối không ngờ rằng Nô Minh chính là xuyên qua mà đến người, biết rõ Thiên Long bên trong tất cả, đồng thời còn là một thích làm gì thì làm, chưa bao giờ tự xưng là chính nghĩa người. Muốn mượn hắn cây đao này đi diệt trừ Đoàn Chính Thuần, đó là tuyệt đối không có khả năng. Đương nhiên, đối với Đoàn Chính Thuần một số cách làm, Nô Minh cũng rất không đồng ý. Nam nhân có thể phong lưu, nhưng nam nhân hẳn là cũng có nam nhân đảm đường, sao có thể bỏ mặc nữ nhân của mình liều mạng. Ngẫm lại Đoàn Chính Thuần năm đó thân mật nữ tử, sau đó lại có người nào trải qua hạnh phúc đây? Cam Bảo Bảo, Nguyễn Tinh Trúc, Lý Thanh La, Tần Hồng Miên còn có này Khang Mẫn đều là sầu não bất ức, liền ngay cả vợ chính thức Đao Bạch Phượng cũng giống như thế. Khang Mẫn hội rơi xuống bộ này đất ruộng, biến đổi phóng đãng như thế nữ nhân, nói trắng ra cùng Đoàn Chính Thuần cũng là có nhất định quan hệ. Nếu như năm đó Đoàn Chính Thuần cường thế một ít, có thể ép tới trụ những nữ nhân này, kiến cái hậu cung, tuy rằng hay là chưa chắc sẽ rất tròn mãn, nhưng so với hiện tại kết quả sẽ không càng kém, chí ít mấy đứa con gái đều có thể hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình cực đạo âm dương sư toàn văn xem. Do người tư kỷ, từ Đoàn Chính Thuần tao ngộ Ngộ Minh không khỏi nghĩ đến mình bây giờ, tuy rằng hắn chỉ có Tiểu Long Nữ cùng Vương Ngự Yên hai người phụ nữ, nhưng nếu là xử lý không tốt, tương tự hội sản sinh loại này bi kịch. Ngộ Minh trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình, yêu một người liền muốn cho nàng hạnh phúc. Người có thể đa tình, nhưng cũng không thể vô tình. Ngộ Minh đang lúc suy nghĩ, Khang Mẫn nhưng là cười lạnh nói, làm sao, nghe được là nhà họ Đoàn ở Đại Lý Vương gia, Ngô Đại Hiệp sợ sao? Thông qua Khang Mẫn sự tình có thể nghĩ rõ ràng một chuyện, Ngộ Minh cảm thấy rất trị, không khỏi cười nhạt nói, ngươi không cần kích ta, yên tâm đi thôi, ta sẽ đi tìm Đoàn Chính Thuần. Khang Mẫn nhất thời vui vẻ nói, thật sự. Ngộ Minh gật đầu nói, đương nhiên, ta xưa nay chưa bao giờ nói láo. Ngộ Minh trong lòng nhưng là cười thầm nói, ta chỉ bất quá là đi tìm Đoàn Chính Thuần tâm sự nữ nhân vấn đề, còn ngươi muốn hiểu lầm vậy ta cũng không có cách nào. Khang Mẫn lúc này ngược lại cũng kiên cường, ngẩng đầu đỡ ngực nói, ngược lại ta Khang Mẫn đã là thân bại danh liệt, chết rồi vừa vặn giải thoát, ngươi ra tay đi. Ngô Minh biết rõ mình không thể nương tay, bằng không thì này rắn giết tâm địa mã phu nhân còn không biết hội làm ra bao nhiêu yêu thiêu thân đây, liền liền nhắm mắt vùng trưởng đánh ra, đập vỡ tan mã phu nhân tâm mạch. Rắn giết mỹ nhân, liền như vậy an nghỉ. Mặc dù nói đứng dậy rất lâu, nhưng kỳ thực cũng chính là mấy phút sự tình, sau khi Ngô Minh ra cửa viện, đi tới quảng trường thời điểm, phát hiện Kim Kim từ lâu trở đến hơi không kiên nhẫn. Nhìn thấy Ngô Minh xuất hiện, Kim Kim lúc này liễu lo kêu to đứng dậy, cái kia hưng phấn dáng vẻ, phảng phất đang nói, ta trời ạ, ngươi cuối cùng cũng coi như đi ra. Kim Kim, khổ cực ngươi. Ngô Minh cười vỗ vỗ Kim Kim lấy đó an ủi, Kim Kim vung vung cánh vỗ vỗ bụng của mình, trừng mắt nhìn, phảng phất đang nói, biết ta khổ cực, ngươi sau đó phải cho ta làm thêm tốt hơn ăn điền đầy bụng. Thật là một tham ăn ăn nhiều hóa, Ngô Minh trong lòng phúc phỉ, âm thầm lắc đầu nở nụ cười. Trước đó nghe Mã phu nhân trước khi chết nói Bạch Thế Kính bắt được một nhóm cô gái cùng bọn họ dâm nhạc, Ngô Minh trong lòng vẫn là rất tức giận, đối với những này đạo tặc tự nhiên cũng là không còn sắc mặt tốt. Ngô Minh đi lên phía trước, quay về trước đó tên kia tay cầm đũa lớn hắc ý tráng hán lạnh lùng nói, ngươi là này Hắc Phong trại Tam đương gia. Ngươi tên là gì? Còn có nhị đương gia là ai? Hắc ý tráng hán tuy rằng bị thương khá nặng, nhưng trước hắn nhưng không nói tiếng nào, lúc này nghe Ngô Minh hỏi hắn, lúc này mới há mồm nói rằng, không sai, ta là Hắc Phong trại Tam đương gia, tất cả mọi người gọi ta Hắc Toàn Phong, tên cứ gọi mở lớn lực. Hắn là nhị đương gia Thiết Phiến Nho Sĩ Hoa Mãn Đường, trước đó đào tẩu chính là đại đương gia của mình. Nói đến nhị đương gia thời điểm, Hắc Y Tráng Hán chỉ trước đó Ngô Minh cảm thấy có chút không thoải mái nắm cây quạt nho sĩ, hắn theo thường lệ là bị Kim Kim đánh ngã trên mặt đất không thể động đậy. Ngô Minh nghe được Cổ Minh hai chữ, trong lòng không do một nhạc, Bạch Thế Kính dùng giả danh có thể không liền gọi Cổ Minh sao? Đáng tiếc hắn dùng giả danh cũng khó thoát khỏi cái chết, chính sở vị lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, Bạch Thế Kính ở Nguyên Thư bên trong chết vào Tiêu Viễn sơ tay, mà hiện tại nhưng chết ở trên tay mình, trăm sông đổ về một biển, không khác biệt gì. Thiết Phiến Nho Sĩ thấy Hắc Toàn Phong chỉ nhận chính mình, không nhịn được lạnh lùng liếc Hắc Toàn Phong một chút, Ngô Minh thấy rõ ràng, từ trong mắt đối phương nhìn ra một tia âm lãnh tâm ý, nếu như đúng là huynh đệ, Hắc Toàn Phong hẳn là sẽ không thản nhiên nói ra Thiết Phiến Nho Sĩ, mà Thiết Phiến Nho Sĩ cũng sẽ không như vậy kỵ hận Hắc Toàn Phong hội xuân. Lẽ nào trong này có cái gì ẩn tình hay sao? Ngô Minh quyết định cố gắng thẩm hỏi một chút Hắc Toàn Phong cùng Thiết Phiến Nho Sĩ. Ngô Minh trầm giọng nói, mở lớn lực, các ngươi Hắc Phong trại gần nhất có hay không đoạt một nhóm cô nương? Hắc Toàn Phong xấu hổ gật đầu nói, không sai, là đoạt như vậy một nhóm. Nhưng tuyệt đối không phải chủ ý của ta, đều là Cổ Minh cùng Hoa Mãn Đường làm ra. Hoa Mãn Đường giận dữ nói, mở lớn lực, tuy rằng không phải chủ ý của ngươi, nhưng ngươi nói không chơi đám này nữ nhân sao? Ta nhưng là phân cho ngươi ba cái cô nương. Hắc Toàn Phong đống nhiên lạnh lùng trừng mắt Hoa Mãn Đường nói, vâng, ta là tiếp nhận rồi ba cái cô nương, nhưng đây là vì mê hoặc các ngươi, cũng là vì chờ đợi báo thù một ngày kia, các ngươi giết ta hai vị đại ca, ngươi thật sự cho rằng ta là phục các ngươi sao? Nếu không có ta cố ý lấy lòng các ngươi, ta sớm đã bị các ngươi cũng giết rơi mất. Nô Minh trong lòng cả kinh, này bí danh Hắc Toàn Phong mở lớn lực xem ra vô cùng thô lỗ thành thật, không ngờ rằng lại hết sức có tâm kế, không chỉ có chịu đủ, còn có thể xem xét thời thế, nếu như cố gắng huấn luyện một chút, phải là một tướng tài. Nghĩ đến Thiên Long chi rút nhiệm vụ, Nô Minh trong lòng không khỏi có chủ ý, liền liền lại hỏi, mở lớn lực này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắc Toàn Phong mở lớn lực đạo, vị đại hiệp này, Hắc Phong trại là 2 năm trước do ta cùng hai vị kết bái huynh trưởng sáng tạo, tôn chỉ của chúng ta là cấp của người giàu giúp người nghèo khó, tiêu diệt tham quan ô lại. Trong 2 năm qua, chúng ta chưa bao giờ cướp đoạt quá người nghèo, cũng chưa từng cướp giật quá đàng hoàng nữ tử. Nhưng là từ khi mười mấy ngày trước Cổ Minh cùng Hoa Mãn Đường đột nhiên xuất hiện ở Hắc Phong trại sau khi, hết thảy đều thay đổi. Ta hai vị huynh trưởng bởi không chịu thông đồng làm vậy, bị bọn họ cho giết, ta vì thế huynh trưởng báo thù, không thể làm gì khác hơn là chịu nhục, cố ý làm hắn vui lòng môn, lúc này mới may mắn còn sống. Sau khi nói đến đây, to lớn hán tử cũng đã khóc không thành tiếng, để Ngô Minh cảm giác được cái này hán tử áo đen khả kính chỗ. Hoa Mãn Đường kinh hãi đến biến sắc nói, ngươi. Hán tuyệt nhiên không nghĩ tới xem ra cậu thả, Lỗ Mãng thành thật mở lớn lực biết cái này giống như phú có tâm kế, bằng không thì lúc trước hắn cùng Bạch Thế Kính liền tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Đương nhiên, sở dĩ lưu lại mở lớn lực, còn có nguyên nhân của nó, một cái là địa hình nơi này bọn họ còn không thủ, thứ hai là thế nào cũng phải có cái chờ đợi sai phái thủ hạ. Ngươi cái gì ngươi? Mở lớn lực cắn răng mở miệng nói, lão tử hận không thể ăn ngươi nhục, uống máu của ngươi, nếu không có lão tử võ công thấp kém, đã sớm liều mạng với ngươi. Đại hiệp, ta không cầu ngươi có thể buông tha ta, thế nhưng này Hoa Mãn Đường, xin hãy cho ta tự tay báo thù. Mà những huynh đệ này, bọn họ nhưng là vô tội, cầu ngươi thả bọn họ một con đường sống. Ngô Minh gật đầu một cái nói, những này đều tốt làm, bình tĩnh đừng nóng, đợi ta thẩm vấn Hoa Mãn Đường lại nói. Tuy rằng cảm thấy này Hắc Toàn Phong mở lớn lực không giống giả bộ, nhưng Ngô Minh nhưng muốn nghe một chút cái kia Hoa Mãn Đường là nói thế nào, hơn nữa hắn còn cảm thấy Hoa Mãn Đường luyện được công phu vô cùng âm nhu, có thể là một loại tà phái công phu. Liền Ngô Minh đi tới Hoa Mãn Đường trước người, đột nhiên đưa tay chụp vào bờ vai của hắn, cũng vận lên Xuân Dương Dung Tuyết Công. Cảm giác trong cơ thể nội lực đột nhiên trào ra ngoài, Hoa Mãn Đường kinh hãi nói, ngươi muốn làm gì? Hấp thu một bộ phận nội lực sau khi, Ngô Minh hơi tìm tòi coi, lúc này phát hiện Hoa Mãn Đường chân khí trong cơ thể chia làm mấy chục dư cỗ, vô cùng hỗn độn, này lại để là thải âm bù dương kết quả, trong lòng càng sinh khí, lúc này lạnh lùng nói, Hoa Mãn Đường, ngươi luyện được là công phu gì thế? Chương 117, thử thách đại lực. Hoa Mãn Đường sợ mất mật, ấp úng, nhưng thủy chung không nói một lời, để Ngô Minh càng thêm vững tin hắn luyện chính là thải bộ công phu. Ngô Minh nhìn chằm chằm Hoa Mãn Đường cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi không nói, ta mượn ngươi không có cách nào sao? Chờ xem, ta lập tức sẽ cho ngươi ngoan ngoãn nói ra. Tiêu Giao Bảo Điện, bên trong có truyền âm siêu hồn đại pháp, chính là phái Tiêu Giao nhiều loạn đối thủ, khống chế đối thủ một loại thần kỳ công phu. Truyền âm siêu hồn đại pháp khẩu quyết cùng ý chính cũng không dài, tốt hơn ký, nhưng đối với người thi thuật nội lực yêu cầu nhưng là tương đối cao. Nô Minh trước đó nhìn qua một lần sau khi, liền ghi nhớ phương pháp luyện tập, chỉ là còn không có cơ hội luyện tập cùng triển khai. Lúc này, hắn trong lòng hơi động, quyết định mượn cái này thiết phiến nho sĩ Hoa Mãn Đường thí nghiệm một phen. Nói thật, Nô Minh tiên tư cũng không phải là kinh tài tuyệt diễm loại kia, thế nhưng hắn thắng ở nội lực kỳ cao, thêm vào xem qua thư nhiều, lĩnh ngộ cùng năng lực phân tích mạnh, cho nên trên thực tế truyền âm siêu hồn đại pháp đối với hắn mà nói nhưng là tốt hơn học đồ vật. Hơn nữa, Nô Minh hơi một lý giải thử nghiệm sau khi, liền phát hiện loại này truyền âm siêu hồn đại pháp cùng cửu âm chân kinh bên trong truyền âm bí thuật rất giống nhau đến mấy phần, chỉ bất quá người trước có thêm một cái siêu hồn công năng mà thôi. Có truyền âm bí thuật cơ sở, Nô Minh chỉ là hơi thưởng thức thí lúc này liền đối với Hoa Mãn Đường thành công triển khai truyền âm siêu hồn đại pháp. Chỉ thấy Hoa Mãn Đường đột nhiên chấn động toàn thân, cả người bắt đầu tâm thần không tuân thủ, thần trí rất nhanh liền bị Ngô Minh khống chế lại. Ngô Minh trầm giọng hỏi, "Hoa Mãn Đường, ngươi luyện công phu gì thế, hiện tại có thể nói chứ?" Hoa Mãn Đường biểu hiện đờ đẫn nói, "Bẩm chủ nhân, tiểu nhân luyện chính là âm dương hợp cùng thần công, cần phải mượn nữ tử nguyên âm đến tu luyện." Gia hỏa này quả nhiên luyện chính là thải âm bù dương công phu, hơn nữa do trong cơ thể hắn có mấy chục cỗ hỗn độn chân khí có thể thấy được, hắn gần nhất chí ít cấp đi mười mấy luyện võ nữ tử thuần khiết. Mười mấy như hoa giống như tuổi nữ tử a. Liền như thế bị tên xuất sinh này cho mạnh mẽ hủy diệt rồi cực đạo âm dương sư toàn văn xem. Nghĩ tới những thứ này, Ngô Minh trong lòng căn phẫn sục sôi, nếu không có còn muốn nghiệm chứng một ít chuyện, thật muốn lập tức vùng trưởng đem hắn chém thành hai khúc. Ngô Minh đã khống chế mình một chút phẫn nộ tâm tình, sát theo đó lại bắt đầu hỏi dò Hoa Mãn Đường, nghiệm chứng Hắc Toàn Phong Trương đại lực. Ở truyền âm siêu hồn đại pháp ảnh hưởng, Hoa Mãn Đường không chút nào ẩn giấu, rõ ràng mười mươi hướng về Ngô Minh kể rõ hắn cùng Bạch Thế Kính đến Hắc Phong trại sau tất cả. Sự thực chứng minh, Hắc Toàn Phong Trương đại lực nói tất cả đều là thật sự. Đây là một cái vì báo thù có thể chịu nhục hắn tử, hơn nữa ở Lô Mãng thành thật mặt dưới sự che chở, nội tâm rồi lại không thiếu tâm kế cùng kiên nhẫn, người như vậy tuyệt đối là có thể bồi dưỡng một thoáng. Liền Ngô Minh trong lòng lúc này là một cái quyết định, vậy thì là đem Hắc Phong trại biến thành tương lai Thiên Long Bang một cái khởi điểm, mà Trương Đại Lực chính là quản lý Hắc Phong trại ứng cử viên phù hợp nhất. Đương nhiên, Trương Đại Lực khuyết điểm là võ công thấp kém, chỉ có trong chốn võ lâm tam lưu trình độ, nhưng hắn thể trạng cường tráng, tố chất thân thể vô cùng tốt, Ngô Minh tin tưởng chỉ cần cố gắng bồi dưỡng một thoáng, sau đó hoàn toàn có thể trở thành một mình chống đỡ một phương nhất lưu cao thủ. Mà trại bên trong này quần hán tử tố chất thân thể cũng phổ biến không sai, sau đó đồng dạng có thể huấn luyện thành một con mạnh mẽ đội ngũ. Lấy chắc chủ ý sau khi, Ngô Minh cũng không hề vội vã xử lý Hoa Mãn Đường, mà là lại lần nữa đi tới Trương Đại Lực trước mặt, mở ra hắn cấm chế, nói rằng: "Trương Đại Lực, ngươi không phải muốn tự tay báo thù sao? Hiện tại cơ hội tới, ngươi nói Cổ Minh đã chết rồi, này Hoa Mãn Đường liền để cho ngươi đến xử trí." Trương Đại Lực hết sức kích động, đứng dậy, hướng về Ngô Minh chắp tay hỏi thăm nói: "Nhiều tạ đại hiệp thành toàn." Nói, Trương Đại Lực kiếm từ bản thân rơi trên mặt đất lơi búa, đi lại tập tễnh hướng về Hoa Mãn Đường đi đến. Lúc này, Ngô Minh đã triệt hồi truyền âm siêu hồn đại pháp, khôi phục thanh minh. Hoa Mãn Đường thấy thế, sợ đến sắc mặt trắng bệch, trong miệng không ngừng phát sinh cầu xin tha thứ âm thanh. Nghe được Hoa Mãn Đường cầu xin tha thứ thành, nghĩ đến lúc trước đại ca của mình cùng nhị ca chết thảm, Trương Đại Lực càng ngày càng tức giận không thôi, giơ đầu đũa lên từng bước một hướng về hắn tới gần. Trương Đại Lực cười lạnh nói: "Hoa Mãn Đường, ngươi cũng có ngày hôm nay cái nào, chịu chết đi." A. Theo gầm lên giận dữ, Trương Đại Lực trong tay lưới búa nhất thời bổ về phía Hoa Mãn Đường cổ. Phốc. Theo nhân nhục âm thanh truyền đến, phủ phía dưới lạc, phi thường gọn gàng nhanh chóng, mặt vỡ nơi dâng trào ra dòng máu trong nháy mắt chảy đầy đất. Trương Đại Lực trên người bị tiên thật nhiều máu, liền ngay cả trên mặt cũng không ngoại lệ, nhưng hắn hồn nhiên không để ý, mà là biểu hiện nghiêm túc, quay về bầu trời giơ bài nói: "Đại ca, nhị ca, các ngươi ngủ yên đi, Đại Lực rốt cục báo thủ cho các ngươi." Ngô Minh trong lòng âm thầm gật đầu khen ngợi, nhìn ra này Trương Đại Lực là cái rất giảng nghĩa khí người. Lúc này, Trương Đại Lực bỗng nhiên quay đầu rầm một tiếng quỳ xuống trước Ngô Minh trước mặt, cảm ơn chảy nước mắt nói: "Nhiều tạ đại hiệp để ta đại thù đến báo, ta Trương Đại Lực ở đây xin thề, này sinh nguyện làm trâu làm ngựa, báo đáp đại hiệp ân tình." Nếu muốn mời chào Trương Đại Lực, Ngô Minh cũng sẽ không giống có mấy người như vậy lập dị, lúc này liền hỏi: "Ngươi cũng không biết ta là ai, liền đem mình một đời đều cho rằng là tiền đặt cược, ngươi sau đó sẽ không hối hận sao?" Trương Đại Lực lắc đầu nói: "Tuyệt đối sẽ không hối hận. Ta Trương Đại Lực tuy rằng tướng mạo thô lỗ, nhưng tự nhận là cũng không phải là một cái kẻ lỗ mãng, ta có thể cảm giác được ân nhân đầy người chính khí, tuyệt đối không phải dâm tà hạng người có thể so với, Đại Lực làm sao hội không muốn cùng đi theo đây? Chỉ cần ân nhân không chê Đại Lực võ công thấp kém, Đại Lực đồng ý thể sống chết đi theo Hội Xuân." Ngô Minh nghe xong trong lòng hết sức hài lòng, nâng dậy hắn nói: "Muốn tùy tùng ta cũng không phải là không phải là không thể, bất quá ngươi nhất định phải thông qua khảo nghiệm của ta." Trương Đại Lực hết sức kích động, lúc này hỏi: "Ân nhân, là cái gì thử thách?" Ngô Minh không nói gì nói: "Đừng đều là ân nhân, ta tên Ngô Minh, ngươi liền cứ gọi tên của ta được rồi." Trương Đại Lực lắc đầu nói: "Cái này không thể được, nếu không ta tên ngươi Đại Đương Gia, khỏe." Đại Đương Gia là cổ đại Lục Lâm lời giải thích, ở hiện đại tới nói cũng thì tương đương với băng đảng lão đại. Ngô Minh trong lòng âm thầm buồn cười, này Trương Đại Lực quả nhiên thông minh, cứ như vậy, chính mình là được lão đại của hắn, tự nhiên cũng chẳng khác nào ngầm thừa nhận tiếp nhận rồi hắn. Ngay khi Ngô Minh chuẩn bị từ chối thời điểm, trên đất nằm hơn 100 tên tráng hán đều dồn dập kêu lên: "Đại Đương Gia tốt." Trương Đại Lực cười hắc hắc nói: "Đại Đương Gia ngươi xem, các anh em đều rất bội phục ngươi đây." Tên là một cái danh hiệu, mà xưng hô thì lại mang ý nghĩa một loại tán thành. Ngô Minh thấy bang này tráng hán bị chính mình mang đến kim kim đánh cho thương tích khắp người, lúc này ngoại trừ kính ý nhưng không một câu oán hận nào, nói rõ bọn họ phần lớn đều là cực kỳ phong khoáng hán tử, sau đó chỉ cần cố gắng dẫn dắt, lo gì không thể trở thành sau đó Thiên Long bang chủ cột vững vàng. Liên Ngô Minh suy nghĩ một chút cũng không có kế tục lập dị, tùy ý bọn họ như vậy đều. Thấy Ngô Minh ngầm thừa nhận xưng hô, Trương Đại Lực thập phần hưng phấn, lúc này liền nói: "Đại Đương Gia, ngươi có cái gì muốn thử thách Đại Lực, có gì cứ nói, Đại Lực nhất định viên mãn hoàn thành." Ngô Minh nghiêm túc nói: "Lần này Hát Phong trại trắng trợn cướp giật nữ tử, loại ảnh hưởng này ở phạm vi trăm dặm khẳng định rất vôi, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng xử lý tốt khắc phục hậu quả, còn nên xử lý như thế nào, tiếp theo phải xem ngươi rồi, ta sẽ không tham dự cũng sẽ không cho ngươi bất kỳ chỉ thị, hết thảy đều xem ngươi quyết định của mình. Sau 3 ngày, ta hội về tới đây kiểm tra kết quả xử lý, hy vọng kết quả có thể làm cho ta thỏa mãn." Trương Đại Lực không chút do dự nào, lúc này liền trọng trọng gật đầu nói: "Đại Đương Gia yên tâm, ta sẽ xử lý tốt chuyện này." "Như vậy rất tốt." Ngô Minh gật gật đầu. Đông nhiên nghĩ đến hầm bên trong Mã phu nhân Khang Mận thi thể còn không xử lý, chính sở vị người tử như đèn liền diệt, an táng nàng cũng tốt, liền lại nói: "Đúng rồi, Cổ Minh trụ gian phòng hầm bên trong giam giữ một cô gái, nàng đã chết rồi, có lúc ngươi đem nàng an táng một thoáng." Trương Đại Lực gật đầu nói: "Được rồi, Đại Đương Gia, ta sẽ xử lý tốt chuyện này." "Đúng rồi, bọn họ, ngươi xem." "Yên tâm, ta này liền giải trừ cấm chế trên người bọn họ." Lô Minh cười cợt, lúc này nhanh như tia chớp ra tay, từng cái đem nằm trên đất không thể động đậy hán tử cứu lên. "Cảm tạ Đại Đương Gia." Mọi người dồn dập chí tạ. Ngô Minh tốc độ cực nhanh, ngắn ngắn không tới 3 phút liền đem trên mặt đất hơn 100 tên hán tử cấm chế trên người giải trừ, quả thực là nhanh vượt qua thiểm điện, nhìn ra mọi người trợn mắt ngất ngụm, tính vì là thần nhân. Bị trễ nải thời gian thật dài, Ngô Minh lo lắng Vương Ngự Yên ở trong cốc chờ đến sốt ruột, liền cứu trị xong cuối cùng một tên hán tử sau, nhân tiện nói: "Được rồi, thương thế của các ngươi thế kỳ thực đều không nặng, cố gắng điều dưỡng một quãng thời gian liền có thể khỏi hẳn. Ta còn có việc, nay liền cáo từ." "Đại Lực, nhớ tới sau 3 ngày, ta còn có thể trở về." Chương 118, tùy ông tâm ý. Ngô Minh nói xong, không đợi mọi người phản ứng lại, liền cầm lấy bao quần áo nhảy lên Kim Kim phía sau lưng nói: "Kim Kim, chúng ta trở lại." "Liễu lo." Kim Kim cao giọng kêu to, lúc này dương cánh bay lên, tốc độ kia cực nhanh, đảo mắt liền nhắm phía mây xanh. Ngô Minh đến không trung lúc này mới phất tay nói: "Đại gia gặp lại." Trương Đại Lực vội vã ngẩng đầu lớn tiếng kêu lên: "Đại Đương Gia gặp lại, ta sẽ làm tốt ngươi nói sự tình, sau 3 ngày ta chờ ngươi trở lại, ngươi nhất định phải trở về. Đại đương gia gặp lại, chúng ta chờ ngươi trở về. Mọi người cùng kêu lên hô, nhìn một người một chim bay lượn trên bầu trời mà đi bóng lưng, quả thực dường như thần tiên nhân vật, trong lòng lòng kính nể càng ngày càng cường thịnh, tất cả đều tâm phục khẩu phục, liền ngay cả vết thương trên người tựa hồ cũng không hề hay biết đến cái gì. Mà Ngô Minh trên không trung nghe này quần hán tử hét to, loại kia đối với mình kính nể cùng bội phục hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, trong lòng nhưng cũng có một loại chưa từng có tự hào cảm giác. Đã từng Ngô Minh chính là một cái bệnh tim người bệnh, tuy rằng lạc quan kiên nghị, nhưng bởi vì thân thể nguyên nhân không tham ngộ thêm tập thể hoạt động, chớ nói chi là thu được đại gia kính nể cùng tán thưởng, mọi người đối với hắn nhiều nhất đại để là đồng tình cùng thương hại. Mà ở lúc đó, Ngô Minh tối bài xích chính là đồng tình cùng thương hại. Vì lẽ đó hiện tại tự mình tự suy nghĩ đến loại này xuất phát từ nội tâm bị người tôn kính, bị người kính yêu, hắn rất có cảm xúc. Ở võ hiệp trong thế giới chế tạo trúc với thế lực của mình, hay là như vậy hẳn là rất thú vị. Ngồi ở Kim Kim trên lưng, nhìn dưới đáy đã mơ hồ không rõ bóng người, Ngô Minh cười đối với mình nói như vậy. Kim Kim một đường bay nhanh, mang theo Ngô Minh rất nhanh liền trở lại tiêu giao trong cốc. Quả nhiên dường như Ngô Minh dự liệu như vậy, Vương Ngự Yên đúng là sốt ruột chờ, trong lòng đều đang lo lắng Ngô Minh là không phải gặp phải cái gì kẻ địch đáng sợ. Nếu như Ngô Minh lại muộn trở về một bước, Vương Ngự Yên khả năng thật sự liền xuất cốc đi tìm hắn. Nhìn thấy Ngô Minh khiêu rơi xuống trong ngáy mắt, Vương Ngự Yên mừng rỡ vạn phần, hoàn toàn từ bỏ bình thường rụt rè, một thoáng liền nhào vào Ngô Minh trong lòng, chăm chú hoàn trụ hông của hắn, nhẹ giọng nghẹn ngào nói, "Nô lang, ngươi làm sao hiện tại mới trở về, ngươi không biết Tiên Nhi hội lo lắng ngươi sao?" "Tiên Nhi, đều là ta không được, cho ngươi lo lắng cho ta cực đạo âm dương sư toàn văn xem." "Đừng khóc, ta này không phải cố gắng sao?" Ngô Minh hết sức cảm động, lúc nói chuyện nhu tình lộ, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn Vương Ngự Yên khóe mắt, giúp nàng lau đi nước mắt. Cảm nhận được tình lang đối với mình yêu thương, Vương Ngự Yên trong lòng vô cùng mừng rỡ, ở bề ngoài nhưng sắng giọng, "Ngươi còn chưa nói đi nơi nào cơ chứ? Để Yên Nhi như vậy lo lắng, nếu như không thể nói ra một cái giải thích hợp lý, Yên Nhi nhưng là phải trừng phạt ngươi nha." Ngô Minh vốn là muốn cùng Vương Ngự Yên nói rõ tình huống, hắn biết, giữa nam nữ cùng nhau, câu thông là rất trọng yếu, bằng không thì một ít mâu thuẫn nhỏ tích lũy cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Liền Ngô Minh lúc này liền lấy lòng cười nói, "Yên Nhi, lần này là đụng phải tình huống đặc biệt, bằng không thì ta nhất định sẽ trước về đến với ngươi chào hỏi." Vương Ngự Yên kinh ngạc nói, "Cái gì tình huống đặc biệt?" Ngô Minh cười nói, "Chúng ta qua bên kia ngồi xuống, ta chậm rãi nói cho ngươi." Nói, không đợi Vương Ngự Yên theo tiếng, liền ôm ngang nàng hướng đi bên hồ ghế đá. Vương Ngự Yên trước đó chúng độc sau từng thời gian dài ở Ngô Minh trong lồng ngực, đối với ngực của hắn đặc biệt yêu thích, lúc này mặc dù é thẹn, nhưng cũng rất hưởng thụ như vậy hoành ôm. Sau khi ngồi xuống, Ngô Minh từ đầu đến cuối không có thả xuống Vương Ngự Yên, Vương Ngự Yên cũng xấu hổ mở miệng, ngược lại hai người sớm đã có quá ra thịt thân cận, như vậy thân mật trạng thái tự nhiên cũng sẽ không tính là gì. Nhẹ nhàng vuốt ve Vương Ngự Yên mái tóc, Ngô Minh đem chuyện trước này tỉnh hoàn toàn tự thuật một lần, còn Mã phu nhân cái kia đoạn, Ngô Minh lại không phải người ngu, tự nhiên một lời liền bỏ qua. Vương Ngự Yên nghe được vô cùng kinh ngạc cực kỳ, vạn vạn cũng không ngờ tới ở này núi non trùng điệp bên trong Ngô Minh lại vẫn có thể gặp được Bạch Thế Kính cùng Mã phu nhân đôi này, chuyện này đối với gian phu dâm phụ. Đối với hai người này, Vương Ngự Yên trong lòng vô cùng hèn mọn, hơn nữa nghe nói cái kia Bạch Thế Kính tận nhiên cướp giật rất nhiều nữ tử dâm nhạc, tự nhiên càng ngày càng căn phẫn sục sôi, đối với mình tình lang cách làm đó là 100 tán thành. Vương Ngự Yên nói, "Nô lang, giết được, bọn họ liền hẳn là kết cục này. Chỉ là ngươi thử thách cái kia Trương đại lực làm gì, lẽ nào ngươi muốn chiếm núi làm vua sao?" Ngô Minh lắc đầu cười nói, "Không phải, chiếm núi làm vua cái kia thấp kém quá, ngươi phu quân há lại là như vậy không chí khí người." Nghe Ngô Minh tự xưng phu quân của mình, Vương Ngự Yên trong lòng vô cùng vui mừng, ở bề ngoài nhưng sáng giọng, "Ngươi ai phu của nhà, nhân gia còn không gả cho ngươi đây." Ngô Minh xấu xa cười nói, "Vậy còn không là chuyện sớm hay muộn." Vương Ngự Yên mít Ngô Minh một cái nói, "Ngươi nhà, liền biết chiếm Yên Nhi tiện nghi." "Được rồi, chúng ta nói về đề tài chính, nói một chút ngươi là nghĩ như thế nào chứ?" Ngô Minh cười nói, "Đều nói cái bang là đệ nhất thiên hạ đại bang, ta muốn kiến một cái vượt qua cái bang bang phái, Tiên Nhi ngươi xem coi thế nào?" Vương Ngự Yên vừa là mừng rỡ lại là lo lắng, mừng rỡ chính là chính mình yêu thích nam nhân có trí tại thiên hạ dũng khí, mà lo lắng nhưng là ngày khác sau hội quên chính mình, liền không nhịn được cau mày nói, "Nô lang, đây là lý tưởng của ngươi sao?" Ngô Minh lắc đầu nói, "Này không phải lý tưởng của ta, lý tưởng của ta là theo ta ái người cùng nhau, tiêu giao trong thiên địa, vĩnh viễn hạnh phúc vui sướng." Vương Ngự Yên trong lòng thập phần vui vẻ, không nhịn được hỏi, "Nếu cái kia không phải lý tưởng của ngươi, ngươi vì sao còn muốn đi làm đây?" Ngô Minh ôn nhu nói, "Tiên Nhi, người tích trữ ở thế, liền muốn tiếp thu thế gian quy tắc, nếu như không có thực lực cường đại cùng thế lực, ngươi muốn tiêu giao cũng không được hội xuân. Hơn nữa nếu là không có đủ thực lực, e sợ liền ái người đều không bảo vệ được, làm sao đảm tiêu giao vui sướng đây?" Vương Ngự Yên suy nghĩ một chút cũng là, nếu như Ngô Minh không có thực lực cường đại, e sợ mình và hắn muốn thành hôn liền mâu thân cái kia quan đều quá không được. Liền Vương Ngự Yên liền gật đầu than thở, "Đều nói cẩn thận nam nhi chỉ ở bốn phương, chỉ cần Ngô lang muốn làm, Tiên Nhi đều ủng hộ ngươi. Chỉ bất quá nhàn rỗi sau khi, tuyệt đối đừng đã quên còn có cái kiện chân lấy chờ người ở khổ sở ngóng nhìn ngươi về nhà." Ngô Minh hết sức cảm động, không nhịn được túi đầu khinh mổ một thoáng Vương Ngự Yên gò má nói, "Ta Yên Nhi xinh đẹp như vậy, ta thiên thiên đều sẽ nghĩ tới, nơi nào sẽ vong." Vương Ngự Yên vuốt ve bị tình lang mổ quá địa phương, sắc mặt không do đỏ, sáng giọng, "Ngươi nhà, liền biết mấy chuyện xấu. Không để ý tới ngươi, Yên Nhi muốn đi tắm, trên người niêm niêm, khó chịu chết rồi. Nói, Vương Ngữ Yên từ Ngô Minh trong lòng nhảy xuống, mở ra một bên bao quần áo, lấy ra đổi giặt quần áo nhân tiện nói, Nô Lang, ngươi đi trong nhà gỗ tránh một chút, không cho nhìn lén. Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng thâu, thâu không bằng trộm không được. Nghe được không cho nhìn lén mấy chữ này, Ngô Minh trong lòng nóng lên, não hải không tự chủ được liền hiện lên trước đó Khang Mẫn cái kia trắng toát mê người thân thể, chính mình Yên Nhi đẹp như thế, nếu như không được một vật, dáng dấp kia nói vậy so với Khang Mẫn cái kia dâm phụ nhất định phải mê người bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Ngô Minh không khỏi có chút lòng ngưỡng ấy, thật muốn cùng Vương Ngữ Yên đồng thời ở trong hồ tẩy Uyên Ương Dục, chỉ là hai người vẫn không có đột phá cuối cùng cản trở, Uyên Ương Dục rõ ràng không đúng lúc, tự nhiên cũng là thật không tiện nói ra. Thấy Ngô Minh ngẩn người tại đó, khẳng định không nghĩ chuyện tốt đẹp gì, Vương Ngữ Yên hơi đỏ mặt, lúc này sắc giọng, "Này, Nô Lang, ngươi còn lo lắng làm gì, chẳng lẽ muốn Yên Nhi đuổi ngươi đi vào sao?" Ngô Minh san chê cười nói, "Khà khà, ta này liền đi vào." Nói xong, liền cất bước hướng về nhà gỗ đi đến. Mới vừa đi hai bước, Ngô Minh bỗng nhiên nghĩ đến Tiêu Giao Bảo Điện bên trong Tiêu Giao Du, vậy cũng là chuyên môn ở bên trong nước tu luyện khinh thân công phu, liền trong lòng vui vẻ, nảy ra ý hay, lúc này liền dừng lại thân hình nói rằng, "Yên Nhi, ngươi còn nhớ Tiêu Giao Du sao?" Vương Ngữ Yên có chút kỳ quái Ngô Minh vì sao bỗng nhiên nhắc lên võ công, liền hồi đáp, "Đương nhiên nhớ tới, này Tiêu Giao Du không phải là Tiêu Giao Bảo Điện bên trong một loại công phu sao?" Ngô Minh cười hắc hắc nói, "Yên Nhi tốt trí nhớ, không sai, Tiêu Giao Du chính là Tiêu Giao Bảo Điện bên trong công phu, bất quá, nó chỗ đặc thù ở chỗ, nó chính là ở bên trong nước sử dụng đặc thù khinh công." Nghe đến đó, Vương Ngữ Yên đã đại thể đoán được Ngô Minh dụ ý, trong lòng nhất thời đại tu. Kỳ thực nàng trong lòng cũng không bài xích cùng Ngô Minh đồng thời ở trong hồ tắm rửa, chỉ là hắn là một cái hoa cúc đại khuê nữ, từ nhỏ mẫu thân truyền vào cô gái nhất định phải rụt rè lý niệm không cho phép nàng làm như thế, mà hiện tại Ngô Minh lấy luyện công vì là cớ, nhưng không thể nghi ngờ cho Vương Ngữ Yên rất tốt một nấc thang. Vương Ngữ Yên đại e thẹn nói, "Yên Nhi biết nhà, nhưng vậy thì thế nào?" Ngô Minh khẽ cười nói, "Tiêu Giao Du bực này thần kỳ trong nước khinh công, chúng ta phải đến tự nhiên không thể phung phí của trời, hà không ngay trong hồ diễn luyện một phen, ngươi cảm thấy thế nào?" Vương Ngữ Yên tự nhiên biết tình lang là tùy ông chi ý bất tại tiểu, nhưng kỳ thực trong lòng nàng làm sao từng không tim đập thình thịch đây. Liên liên mắc cỡ đỏ mặt nói, "Theo ngươi, không nên hỏi Yên Nhi." Chương 119, trong hồ nghịch nước. "Yên Nhi, ngươi thật tốt." Ngô Minh hưng phấn trong lòng không ngớt, Vương Ngữ Yên nói như vậy không thể nghi ngờ chính là đáp ứng rồi yêu cầu của hắn, tưởng tượng thấy đợi lát nữa cùng giai nhân đồng thời ở trong hồ tắm rửa, đồng thời ở trong hồ du lịch tình cảnh, Ngô Minh trong lòng liền không nhịn được một trận nhiệt huyết sôi trào, nhìn về phía Vương Ngữ Yên ánh mắt cũng tràn ngập cực nóng ánh sáng. "Thiện nghi ngươi." Tuy rằng bởi trời tối xem không rõ lắm tình lang con mắt, nhưng Vương Ngữ Yên nhưng phảng phất cảm nhận được loại này ánh mắt nóng bỏng, trong lòng vừa thẹn lại loạn, tim đập nhất thời tăng nhanh, như tiểu lộc loạn tràng, nguyết Ngô Minh một chút sau khi vội vàng quay đầu đi, túi đầu bãi lộn góc quần, không dám nhìn nữa tình lang đôi mắt. Cô gái muốn cự còn nên, e thẹn khó nhịn dáng vẻ mê người nhất, Ngô Minh nhìn thấy Vương Ngữ Yên loại này dáng vẻ, càng ngày càng tâm động không ngừng, chỉ ngóng trông giai nhân sớm một chút tởi quần áo hạ thủy, sau đó có thể cùng với nàng đồng thời ở trong hồ nô đùa, loại kia tình cảnh ngẫm lại cũng làm người ta kích động không thôi, tràn ngập khiến người ta mơ màng chờ mong. Bất quá, Ngô Minh cũng không muốn ở Vương Ngữ Yên trước mặt lộ ra quá mức sắc cấp trừ ca tường, mau mau hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng bước lên dục vọng, ôn nhu nói, "Tiên Nhi, sắc trời đã tối, chúng ta sớm một chút hạ thủy đi." Hắc ám là tội ác cùng giường ấm, đồng thời cũng là dễ dàng nhất khiến người ta sản sinh các loại liên tưởng hoàn cảnh. Ở trong bóng tối, rất nhiều nguyên bản không dám nghĩ, chuyện không dám làm cũng có thể hội dần dần thả ra lòng mang. Vương Ngữ Yên chính là như vậy, nàng ngẩng đầu nhìn một chút phía chân trời, đây là một cái không có mặt trăng buổi tối, tuy rằng thời gian còn không là rất muộn, nhưng bóng đêm đã toàn hắc, ở như vậy trong bóng đêm, nàng rất dễ dàng liền cho mình tìm một cái cớ, bóng đêm như thế hắc ám, hắn khẳng định thấy không rõ lắm, thời quần áo hạ thủy tựa hồ cũng là không như vậy khó có thể tiếp nhận rồi, đây là một loại dấu đầu hở đuôi trong lòng, đơn giản là cho hành vi của mình tìm một hợp lý cớ tiểu. Tiểu cương thi nháo hồng hoang. Vương Ngữ Yên ngượng ngùng nói, "Nô lang, vậy ngươi trước tiên xoay người, các loại, chờ, Yên Nhi xuống hồ sau khi, ngươi mới có thể lấy chuyển qua đến, đã nghe chưa?" Ngô Minh trong lòng âm thầm buồn cười, chính mình nhưng là có hắc ám coi vật đặc thù bản lĩnh, dù cho đến trong nước, như thế có thể thấy rất rõ ràng. Tuy rằng trong lòng đắc ý, ở bề ngoài Ngô Minh đương nhiên sẽ không biểu hiện ra, lúc này theo tiếng hồi đáp, "Ừm, Yên Nhi yên tâm, ta lập tức xoay người." Vương Ngữ Yên nghe được Ngô Minh đáp ứng, liền quay đầu liếc Ngô Minh một chút, phát hiện hắn quả nhưng đã xoay người, liền đánh bạo, dưới sự yểm hộ của bóng đêm, run run rẩy rẩy, ngượng ngùng không ngớt, bắt đầu thoát bên ngoài thều sam cùng váy. Giai nhân tất tất tác tác cởi quần áo thành, ở Ngô Minh trong thai nghe tới phảng phất mang theo đặc thù ma lực, để hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn, không nhịn được lén lút quay đầu liếc mắt một cái, nhất thời nhìn thấy giai nhân phía sau lưng trắng toát một mảnh da thịt, mặt trên chỉ có hai cái phấn dây lưng màu đỏ phân biệt ở vào cổ cùng bên hông, chính là hệ cái yếm dây lưng. Màu phấn hồng cái yếm, mặc ở Vương Ngữ Yên bực này mỹ trên thân thể người nghĩ đến tuyệt đối hết sức tốt xem mê người, Ngô Minh đã có chút không thể chờ đợi được nữa muốn xem chính diện, nhưng Vương Ngữ Yên lúc này chính đang giải đai lưng cởi diện váy, Ngô Minh tự nhiên biết không có thể lỗ mãng, bằng không thì chữa lợn lành thành lợn quẹ làm sợ giai nhân cái kia sẽ không hay. Liên chỉ có thể ngốc tại chỗ bất động, kế tục nhìn lén giai nhân thoát váy, trong miệng thì lại cố ý hỏi, "Yên Nhi, ngươi xong chưa?" Tuy rằng đưa lưng về phía tình lang, tuy rằng có bóng đêm yểm hộ, nhưng ở cởi xuống ngay lưng, chậm rãi cởi ra váy thời điểm, Vương Ngự Yên nhưng cũng vẫn như cũ e thẹn không ngớt, một trái tim thịch thịch nhảy lên đến hết sức lợi hại, lo lắng lúc này Ngô Minh xoay người lại nhìn lén, liền lúc này thẹn thùng hồi đáp, không cho quay đầu lại, Yên Nhi còn chưa xong mà, các loại, chờ, Yên Nhi hạ thủy sau, tự nhiên sẽ nói cho người biết. Tình nhân nhìn lén là một loại tình thú, khi, làm, Vương Ngự Yên chậm rãi cởi ra váy sau khi, liền lộ ra cái kia thon dài trắng nõn đùi đẹp cùng tiết túi quần khỏa tròn trịa, nhìn ra Ngô Minh nhiệt huyết sôi trào, tâm linh kỳ diêu. Vương Ngự Yên từ nhỏ ở Thái Hồ bên trong lớn lên, bơi lội là nàng thích nhất sự tình, bất quá trong ngày thường đều là ở Mạn Đà Sơn trang phụ cận hồ vực bên trong lịch nước, nơi đó đặc biệt quen thuộc, nàng đương nhiên sẽ không có bất kỳ sợ sệt. Nhưng cái này hồ nhỏ, Vương Ngự Yên là lần thứ nhất xuống, thêm vào sắc trời đã hoàn toàn đen, nói một điểm không sợ đó là không có khả năng, cho nên khi nàng đi xuống hồ, lòng bàn chân tiếp xúc được hồ nước cái kia ý lạnh như băng thời điểm, trong lòng không nhịn được nhưng là lo lắng đứng dậy. Lúc này thu về chân nói, Nô Lang, ngươi nói hồ này bên trong sẽ có hay không có xả cái nào? Có kim kim mạnh mẽ như vậy loài chim ở trong cốc, cái gì xà cũng đã sớm dọa chạy. Nô Minh trong lòng âm thầm buồn cười, mau mau ôn nhu nói, Tiên Nhi, ngươi yên tâm lại đi, hồ này bên trong sẽ không có xả. Nha. Đối với Ngô Minh, Vương Ngữ Yên vẫn là rất tin tưởng, lúc này liền đánh bạo, một thoáng nhảy vào trong hồ. Vương Ngữ Yên vào nước tư thế vô cùng ưu mỹ, ở trong hồ đâm một cái mánh tử sau khi, lập tức liền lộ ra vầng trán nũng nịu kêu lên, Nô Lang, hồ nước này thật mát mẻ a, thật là thoải mái. Nô Minh cười nói, là mà, vậy cũng ta lập tức hạ xuống. Nghĩ đến hai nhân mã trên muốn đồng thời ở trong hồ tắm rửa bơi lội, Vương Ngự Yên trong lòng e thẹn đồng thời cũng có chút mạc danh chờ mong, lúc này e thẹn nói, hạ xuống có thể, nhưng không cho mấy chuyện xấu, đã nghe chưa? Nô Minh gật đầu cười nói, không thành vấn đề, ta bảo đảm sẽ không mấy chuyện xấu. Ngoài miệng trả lời thời điểm, Nô Minh trong lòng nhưng là âm thầm buồn cười, cơ hội tốt như vậy, nếu như không thừa cơ khiến điểm vôi, vậy thì thực sự là không bằng cầm thú thần cấp thiên tài. Nghĩ đến tiếp theo cùng giai nhân đồng thời nghịch nước tươi đẹp, Nô Minh trong lòng kích động không thôi. Tam hạ ngũ trừ nhị, nhanh chóng cởi y phục trên người, kêu lên, Tiên Nhi, ta tới. Nói, Nô Minh cố ý một cái bình xa lạc nhạn cái mông rơi xuống nước thức nhảy vào trong hồ, theo ảnh to lớn vang động, bắn lên vô số bọt nước. Vào nước sau, Nô Minh lúc này liền sử dụng bế khí bí thuật, ở bên trong nước hướng về Vương Ngự Yên thân thể tới gần. Hồ nước trong suốt, thêm vào Nô Minh con mắt cực kỳ đặc thù, có thể coi hắc ám như ban ngày, lúc này liền nhìn thấy Vương Ngự Yên cái kia ăn mặc cái yếm cùng tiết khố mê người rằng rớp. Nô Minh hô hấp tăng nhanh, từ Vương Ngự Yên chân vẫn nhìn thấy nàng cổ. Mang theo không nói ra si mê, không muốn buông tha một tia chi tiết nhỏ. Vương Ngữ Yên có một đôi khéo léo linh lung thiên túc, xem ra hóng ánh long lanh, khiến người ta yêu thích không buông tay. Vương Ngữ Yên chân tinh tế thon dài, xem ra đặc biệt mỹ lệ, đặc biệt ở bơi lội trong quá trình, giẫm một cái vừa thu lại tư thái, càng hiện ra mê người, khiến người ta mơ tưởng viễn vông. Mà hồng nhạt cái yếm mặc ở trên người nàng, cảm giác đặc biệt thích hợp, khiến người ta có loại coi như người trời cảm giác. Nàng cổ rất dài, da rẻ trắng như tuyết nhắn nhủi, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến tiên nga. Nô Minh càng xem càng là động lòng. Không nhịn được liền đi theo Vương Ngự Yên bơi lội đồng thời đi tới, lấy liền tiếp tục thưởng thức nàng cái kia cảm động dáng người. Một lát sau, Nô Minh phát hiện Vương Ngự Yên bỗng nhiên ngừng lại, sát theo đó bên tai truyền đến nàng thở nhẹ thanh, "Nô Lang, ngươi ở đâu? Ngươi mau ra đây, không muốn dọa Yên Nhi được không?" Trong thanh âm lộ ra lo lắng, để Nô Minh cảm giác được giai nhân đối với mình yêu thương, liên tưởng đến mình lúc này nhưng ở nhìn lén, trong lòng có chút băn khoăn, liền lúc này liền lao ra mặt nước nói, "Yên Nhi, không muốn lo lắng, ta ở đây." Chính sở vị quan tâm sẽ bị loạn, thấy Nô Minh vào nước sau một hồi lâu đều không lộ ra mặt nước. Vương Ngự Yên tự nhiên sẽ lo lắng hắn là không phải im, lúc này thấy hắn đột nhiên xuất hiện, nơi nào còn nhớ được cái khác, không nhịn được liền tiến lên ôm lấy hắn nói, "Sú gia hỏa, ngươi đó ở trong nước làm gì, ngươi không biết Yên Nhi hội lo lắng ngươi sao?" Bị giai nhân ôm thật chặt, Nô Minh trong lòng cảm động không thôi, cũng không nhịn được thay mình chỉ muốn thâu xem thân thể của đối phương mà cảm thấy thẹn thùng, liền lúc này thật không tiện địa nói rằng, "Yên Nhi, ta sai rồi." Vương Ngự Yên thông minh nhanh trí, thêm vào trước đó nàng vẫn ở bơi lội, mà Nô Minh vừa nãy xuất hiện địa phương khoảng cách nàng chỉ có cách xa một bước. Làm sao hội đoán không ra hắn là ở đấy nước đuổi theo chính mình, nói không chắc vẫn là ở nhìn lén mình. Chính sở vị sĩ vì là người chi kỳ tử, nữ vì là duyệt kỳ giả dung. Vương Ngữ Yên hiểu được sau khi ngượng ngùng không ngớt, nhưng cũng có mạc danh hài lòng, biết có chút sự còn chưa phải để tốt hơn, bằng không thì lúng túng vẫn là chính mình, liền liền cũng là trang làm cái gì cũng không biết, ngượng ngùng sang giọng, biết sai rồi liền được, nhớ tới lần sau không cho như vậy. Lúc này giai nhân trong ngực, Nô Minh hài lòng ghê gớm, vội vã đảo toán giống như gật đầu biểu thị chính mình sẽ không. Có đoạn này tiểu nhạc đệm ôm ấp sau khi hai người một cách tự nhiên cũng liền từ bỏ tránh hiểm nghi, ở bên trong nước vui sướng du bắt đầu chơi. Truy đuổi nghịch nước bên trong, Nô Minh chiếm hết tay chân tiện nghi, cũng nếm trải các loại kiểu diễm tư vị. Chương 120, tẩu hỏa nhập ma. Vương Ngữ Yên băng tuyết thông minh, nơi nào sẽ không biết tình lang vẫn mượn cơ hội chiếm tiện nghi của mình, nhưng nàng yêu tha thiết đối phương, chỉ cần không phải quá khác người trong nội tâm tự nhiên không nỡ lòng bỏ trách cứ cho hắn, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, khi, làm cái gì cũng không biết. Nhưng rất nhanh Vương Ngữ Yên liền cảm giác Nô Minh động tác càng lúc càng lớn. Có lúc thậm chí đều tìm thấy nàng bí ẩn vị trí, làm cho nàng cũng có một loại cảm xúc dâng trào, ý loạn tình mê cảm giác. Vương Ngữ Yên biết lại tiếp tục như thế không thể được, liền thiều sân đẩy ra Ngô Minh nói, "Nô Lang, không cho lại hướng về Yên Nhi mấy chuyện xấu, trước ngươi không phải nói muốn ở bên trong nước luyện tiêu giao du sao? Làm sao toàn đã quên sao?" Ngô Minh lắc đầu chê cười nói, Yên Nhi, ta chưa quên à, không bằng chúng ta hiện tại liền bắt đầu luyện đi. Nhưng trong lòng ám đạo đáng tiếc, vừa nay thiếu một chút liền có thể tìm thấy giai nhân cái kia mỹ diệu chỗ, lại không nghĩ rằng chữa lợn lành thành lợn què, xem ra chỉ có thể chờ đợi lần sau. Vương Ngữ Yên gật đầu nói, như vậy rất tốt, bất quá Tiêu Giao Du khẩu quyết cùng luyện công ý chính ngươi đều gánh vác sao? Lô Minh cười cười nói, không kém bao nhiêu đâu, không bằng ta bối một lần, ngươi nghe một chút xem có chỗ nào không đúng, vừa vặn góp ý một thoáng. Vương Ngữ Yên cười nói, tốt, vậy ngươi nhanh bối đi. Liên tiếp đó, Lô Minh liền đem Tiêu Giao Du khẩu quyết cùng luyện công ý chính có một lần. Bối xong sau, Lô Minh lúc này hỏi, như thế nào, Yên Nhi, ta nhớ không lầm chớ? Vương Ngữ Yên cười khanh khách nói, Nô Lang, ngươi bị lừa rồi, Yên Nhi ở trong động căn bản là không ký này Tiêu Giao Du nội dung. Lô Minh nhún vai cười nói, Yên Nhi, nguyên lai ngươi ở mông ta à, vậy ngươi liền không lo lắng ta hội nhớ lầm sao? Vương Ngữ Yên hì hì cười nói, Nô Lang, Yên Nhi đối với ngươi có lòng tin, biết ngươi chắc chắn sẽ không nhớ lầm. Lô Minh cười nói, khà khà, đó là, ta là ai à, vậy cũng là trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị Ngô Minh, há có thể nhớ lầm chỉ là Tiêu Giao Du nội dung. Vương Ngữ Yên sáng giọng, nói ngươi mập ngươi vẫn đúng là thở lên a, thật không biết tu. Hai người mở ra một thoáng vui lùa sau khi, rất nhanh liền bắt đầu cùng nghiên tập này Tiêu Giao Du. Tiêu Giao Du không hổ là Tiêu Giao Tử những năm này kết tác, Ngô Minh cùng Vương Ngữ Yên càng là nghiên cứu, càng là phát hiện tinh diệu chỗ thần kỳ tiểu tiểu cương thi nháo hưng hoang. Tiêu Giao Du chia làm ba cái giai đoạn, giai đoạn sơ cấp còn khá là đơn giản, nhưng đến trung cấp sau khi, độ khó liền trở nên rất lớn, còn cao cấp, Ngô Minh tin tưởng không có mấy năm công phu, e sợ căn bản là không học được. Sơ cấp Tiêu Giao Du gọi như cá gặp nước, thân thể mô phỏng theo chính là loại cá trạng thái, mà hô hấp thì lại chọn dùng chính là bên trong hô hấp, luyện đến chỗ cao minh, có thể ở bên trong nước dùng lỗ chân lông để hô hấp, đồng thời tốc độ so với con cá còn nhanh hơn. Hai người sau khi xem lúc này nóng lòng muốn thử, rất nhanh liền bắt đầu thử nghiệm đứng dậy. Chính sở vị vạn sự khởi đầu nan, hai người ở bên trong nước mô phỏng theo con cá động tác, khởi đầu vô cùng trúc chắc, tốc độ thật chậm, căn bản là không đuổi kịp con cá một nửa. Bất quá, hai người đều là đối với võ học có sâu sắc năng lực phân tích người, rất nhanh liền nắm giữ một chút bí quyết. Hơn nữa trong nước động tác tuy rằng cùng lục địa khinh thân công phu có chỗ bất đồng, nhưng rất nhiều nơi kỳ thực cũng đại khái giống nhau. Hai người ở lẫn nhau làm cho thẳng cùng học tập sau khi, liền chậm rãi bắt đầu thông thạo đứng dậy. Thông thạo sau khi, hai người nhất thời đều cảm thấy, này Tiêu Giao Du triển khai đứng dậy vô cùng vui sướng thư thích, khiến người ta cảm thấy biển rộng mặc cá nhảy vui sướng, chẳng trách lấy tên đẹp như cá gặp nước. Mặt khác, có liên quan với bên trong hô hấp học tập, bởi Ngô Minh có cao cường nội lực, học đứng dậy đương nhiên phải so với Vương Ngự Yên nhanh hơn không ít. Theo bên trong hô hấp triển khai, Ngô Minh rất nhanh liền cảm giác được lỗ chân lông thư giãn, kèm theo lá phổi áp lực biến hóa, trong nước dưỡng khí dĩ nhiên thật sự tiến vào lá phổi bên trong. Tuy rằng số lượng còn rất ít, không đủ để chống đỡ nhân loại bình thường hô hấp, nhưng đối với Ngô Minh tới nói, nhưng là một loại hoàn toàn mới cảm thụ. Chỉ cần sau đó chăm chỉ tu luyện, đạt đến Tiêu Giao Du giai đoạn cấp cao, trong nước tiêu giao, nói vậy liền có thể ở bên trong nước thông suốt, dù cho chính là đến mênh mông vô bờ biển rộng, Ngô Minh cũng tin tưởng ngăn cản không được chính mình bước tiến. Ở Ngô Minh chỉ đạo dưới, Vương Ngự Yên cũng rất vui vẻ hứng chịu dùng lỗ chân lông hô hấp chỗ thần kỳ. Hai người càng ngày càng đối với Tiêu Giao Du cái môn này đặc thù công phu yêu thích không ngớt. Trải qua khoảng chừng một canh giờ luyện tập, Ngô Minh cùng Vương Ngự Yên tốc độ tuy rằng không có đạt đến như cá gặp nước độ cao, nhưng cũng có thể ở đáy nước dường như con cá bình thường bơi lội, hơn nữa tốc độ không thấp hơn bình thường loại cá. Ngô Minh thậm chí có thể đuổi theo trong hồ cá lớn, đồng thời ung dung đưa nó nắm lấy, này ở dĩ vãng tựa hồ là rất khó tưởng tượng. Có thể nói, Tiêu Giao Du không chỉ có để bọn họ chiếm được một môn đặc thù sở kỳ hữu, đồng thời còn mở rộng tầm mắt của bọn họ. Một tấm một tỷ, võ học chi đạo. Lại luyện một hồi Tiêu Giao Du sau khi, hai người rắc đến thời gian không còn sớm, thêm vào ở bên trong nước phao lâu ra rẻ đã bắt đầu lên chiếu, liền liền kết thúc lần này trong hồ nghịch nước. Lên bờ thời điểm, Vương Ngữ Yên nhanh chóng cầm tắm rửa y vật trốn đến trong nhà gỗ, để Ngô Minh mất đi xem xét cơ hội, chỉ có thể vô ích hoán làm sao. Từ thư tiên tồn chữ trong giường, lấy ra một bộ quần áo sạch đổi sau khi, Ngô Minh không nhanh không chậm địa đi tới nhà gỗ trước. Tiên Nhi, đổi tốt quần áo sao? Ngô Minh gõ cửa hỏi. Chỉ nghe trong môn phái truyền đến Vương Ngữ Yên thanh âm nói, được rồi, Nô Lang, ngươi vào đi thần cấp thiên tài. Ngô Minh đẩy cửa đi vào, phát hiện Vương Ngữ Yên lúc này xuyên chính là một bộ quần áo màu đỏ, có vẻ đặc biệt tiểu diễm hỉ khí. Ngô Minh không nhịn được tán dương, Tiên Nhi, ngươi xuyên mặc quần áo này đẹp quá, lại như cô dâu như thế. Nữ vì là duyệt kỷ giả dung, nghe được Ngô Minh khen chính mình, Vương Ngữ Yên trong lòng thập phần vui vẻ, ở bề ngoài nhưng mắc cửa không được, sáng giọng nói hưu nói vượng, nhân gia mới không giống cô dâu đây. Ngô Minh cười ha ha nói, ngươi không giống cô dâu, cái kia liền làm cô dâu được rồi. Vương Ngữ Yên đại tu, thối nói, mỹ ngươi nga, được rồi, Nô Lang, không lại muốn chế nhạo nhân gia, bằng không thì Yên Nhi liền không để ý tới ngươi. Ngô Minh vội vã xin khoan dung nói, được được được, ta không đùa giỡn đó là. Đúng rồi, đêm nay ngươi là ngủ vẫn là theo ta đồng thời luyện công. Vương Ngữ Yên suy nghĩ một chút nhân tiện nói, Yên Nhi công lực thấp kém, đương nhiên phải nỗ lực lên nỗ lực, cái kia liền với ngươi đồng thời luyện công được rồi. Ngô Minh gật đầu cười nói, tốt lắm, chúng ta đi thôi. Nói, liền lôi kéo Vương Ngữ Yên tay hướng đi vách đá hang động. Ngô Minh biết rõ, bên dưới vách đá diện có linh mạch, ở trong huyệt động cái kia trương ôn trên giường ngọc tu luyện, có thể đưa đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Hai người tương hài tiến vào bên trong động, đi tới ôn giường ngọc trước, Ngô Minh nói, Yên Nhi, chúng ta phái cổ mộ cũng có một tấm cùng ôn giường ngọc tương tự hàn ngọc giường, ở phía trên tu luyện, ngươi hội cảm giác được tốc độ rất nhanh, ngươi lên đi. Vương Ngữ Yên gật đầu nói, "Ừm, tốt, vậy còn ngươi?" Lô Minh cười nói, "Vì mau chóng tăng lên công lực của ngươi, ta đương nhiên phải trợ ngươi một chút sức lực." Nghĩ đến muốn ở cùng trên một cái giường tu luyện, Vương Ngữ Yên e thẹn khó nhịn, nhưng có trước đó cùng Tình Lang trong hầu nghịch nước thân mật, lần này tựa hồ cũng là không như vậy khó có thể tiếp nhận rồi, liền liền cũng không có nói ra dị nghị, tương đương với ngầm thừa nhận Ngô Minh sắp xếp. Ngô Minh vô cùng vui mừng, các loại, chờ, Vương Ngữ Yên khoanh chân ngồi xong sau khi, hắn cũng nên tức ngồi lên giường. Bởi trước đây cùng Tiểu Long Nữ thường thường đồng thời tu luyện, Ngô Minh cũng không cảm thấy cái gì, nhưng Vương Ngữ Yên nhưng là trái tim thùng thùng nhảy lên, rất bối rối, lập tức căn bản không tiến vào được trạng thái. Yên Nhi, ngưng thần tinh khí, không nên suy nghĩ bậy bạ. Ngô Minh nhắc nhở Vương Ngữ Yên một câu, cũng bắt đầu giáo dục đối phương làm thế nào. Rất nhanh, hai người liền mặt đối mặt mà ngồi, bốn trưởng giằng co, Vương Ngữ Yên vận lên Cửu Âm Chân Kinh đồng thời, Ngô Minh nhưng là triển khai Xuân Dương Dung Tuyết Công, lợi dụng hấp tự quyết bắt đầu hấp thu dưới nền đất linh mạch bên trong ôn hòa khí, đồng thời lợi dụng thổ tự quyết, cho Vương Ngữ Yên truyền một bộ phận linh khí, để tăng nhanh đối phương tốc độ tu luyện. Từng đạo ôn hòa thiên địa linh khí tiến vào Ngô Minh trong cơ thể, đi qua Xuân Dương Dung Tuyết Công hấp thu chuyển hóa, loại kia ôn hòa năng lượng bắt đầu ở Ngô Minh trong cơ thể từ từ tích lũy. Khởi điểm, hết thảy đều dường như Ngô Minh dự đoán như vậy. Phi thường thuận lợi, Vương Ngự Yên tiến độ cũng là hết sức nhanh chóng, nhưng theo thời gian trôi đi, nguy cơ đã từ từ giáng lâm, mà hai người hồn nhiên không biết. Bởi trước đây, Ngô Minh trước sau hai độ đều nằm ở mê hoặc bên trong, trong lòng hỏa khí bị hết sức kích phát, lúc này ở ôn hỏa khí tích lũy bên trong, chậm rãi tăng lên này cô hỏa khí. Oeng. Chẳng biết lúc nào, Ngô Minh kinh mạch bỗng nhiên dường như giống như là muốn nổ tung giống như vậy, trở nên hừng hực. Chương 121, âm dương giao hòa. Cái cảm giác này đặc biệt khó chịu, là Ngô Minh dĩ vãng luyện công chưa từng có từng độ phải, để trong lòng hắn nhất thời hoảng hốt. Tẩu hỏa nhập ma, chưa từng ăn thịt heo, cũng đã gặp chư chạy. Vô số võ hiệp thư bên trong đều từng có luyện công tẩu hỏa nhập ma miêu tả, Ngô Minh tự nhiên biết tẩu hỏa nhập ma hậu quả có cỡ nào nghiêm trọng, liền hắn quyết định thật nhanh, phi sắp kết thúc rồi đúng để linh mạch hấp thu, đồng thời phi thường quả đoán địa chặt đứt đối với Vương Ngự Yên chân khí chuyển vận. Ngô Minh phản ứng có thể nói vô cùng nhanh chóng, nhưng vẫn là hơi chậm một bước, trong cơ thể hắn tụ tập lượng lớn hừng hực khí, căn bản không bị khống chế, bắt đầu ở trong cơ thể hắn trong kinh mạch bừa bãi tàn phá hoành hành. Ngô Minh chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, dường như đưa thân vào lò lửa. Đồng thời còn cảm giác kinh mạch hừng hực trung thống, có loại muốn nổ tung dấu hiệu. Ngô Minh biết rõ lúc này không thể hoảng loạn, vội vàng hít sâu một hơi, chuẩn bị lợi dụng Xuân Dương Dung Tuyết Công thổ tự quyết, đem trong kinh mạch hừng hực khí sắp xếp ra. Nhưng mà, lúc này thấy Ngô Minh đột nhiên gián đoạn tu luyện Vương Ngự Yên nhưng là không rõ tình huống, lúc này nắm lấy Ngô Minh thủ đoạn, cảm giác được cái cỗ này cực nóng sau khi, nhất thời kêu sợ hai đứng dậy, "Nô lang, tay của ngươi tốt năng, chuyện gì thế này?" "Tiên Nhi, mau buông tay, ta muốn tẩu hỏa nhập ma." Ngô Minh vô cùng không nói gì. Nhưng lúc này Vương Ngự Yên nắm lấy tay của hắn, mà lòng bàn tay của hắn vừa vặn hướng đối phương bộ ngực cao vút, Ngô Minh tự nhiên không dám thổ ra bên trong thân thể hừng hực khí, miễn cho thương tổn được giai nhân. "Tẩu hỏa nhập ma." Vương Ngự Yên kinh hãi nói, "Vậy làm sao bây giờ?" Lo lắng dưới, tay là thả ra, nhưng khi tức rồi lại ôm lấy Ngô Minh thân thể, bảo vệ chi tâm lộ rõ trên mặt. Lúc này, Ngô Minh cả người đã kinh biến đến mức nóng, mà Vương Ngự Yên bởi vì chính là thuần âm thể chất quan hệ, nhiệt độ vốn là tương đối thấp, thêm vào tu luyện Cửu Âm Chân Kinh, trong cơ thể âm khí cực kỳ dồi dào, tiểu tiểu cương thi náo hưng hoang. Mắt lạnh nóng lên, này một hai đối lập so với, nhất thời hình thành tương phản to lớn. Vương Ngữ Yên cảm giác được một trận nóng tư vị truyền đến, mà Ngô Minh nhưng cảm giác được một luồng mát mẻ, để hắn một thoáng phảng phất từ trói trang ngày mùa hè đi tới mát mẻ trời thu, liền ngay cả trong cơ thể tứ lực hành hành, lộn xộn hừng hực khí tựa hồ cũng tạm thời chiếm được một ít nhẹ nhàng giảm bớt. Ngô Minh trong lòng vô cùng kinh ngạc, không nhịn được âm thầm nhổ nước bọt nói, lẽ nào tiểu thuyết võ hiệp bên trong nói đều là thật sự, trong cơ thể hỏa khí là bởi vì dương khí quá thịnh tạo thành, chỉ cần cùng nữ tử âm dương giao hòa liền có thể tiêu trừ sao? Nếu như đúng là như vậy, vậy thì dễ làm rồi. Chính trầm âm, Ngô Minh náo hải nhưng là bỗng nhiên chuyển đến lanh lảnh tiếng nhắc nhở. Leng keng. Chúc mừng ngài may mắn địa phát động thư tiên hệ thống nhiệm vụ, âm dương giao hòa. Nhiệm vụ nội dung, Vương Ngữ Yên chính là trăm năm khó gặp thuần âm thân thể, cùng với âm dương giao hòa, cũng hóa giải trong cơ thể nguy cơ. Nhiệm vụ ký hạ, càng nhanh càng tốt. Cất thưởng, thần bí thư tiên bảo hòm một cái. Nghe đến đó, Ngô Minh vừa mừng vừa sợ, chỉ là nhưng có chút khó có thể hướng về giai nhân mở miệng. Cũng không thể cùng Vương Ngữ Yên nói thân thể của ngươi có thể trị trong cơ thể ta tẩu hỏa nhập ma bệnh trạng, chúng ta xoa xoa quyển quyển ban nếu như vậy chứ. Lúc này chỉ nghe Vương Ngữ Yên lo lắng nói, nô lang thân thể của ngươi càng ngày càng nóng, vậy phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ cái nào? Giai nhân quan tâm để Ngô Minh cảm thấy có chút thẹn thùng, nhưng hắn biết trong cơ thể tình hình không thể lạc quan, hơn nữa thư tiên hệ thống đã như vậy nhắc nhở, nhất định có nó đạo lý, vì lẽ đó hắn chỉ hơi trầm âm, vẫn là quyết định dựa theo thư tiên hệ thống dành cho nhiệm vụ yêu cầu đi làm. Mặt khác, nói thật, chuyện như vậy là để hà một người nam nhân bình thường đều khó mà chống cự sự tình, Ngô Minh đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Liền Ngô Minh nhắm mắt nói, Tiên Nhi, biện pháp giải quyết ngược lại không phải là không có, hơn nữa liền đứng ở trên người ngươi, thế nhưng ta sợ nói ngươi hội không đồng ý. Cái biện pháp này có liên quan tới ta sao? Vương Ngữ Yên đầu tiên là cả kinh, sát theo đó sân quái đạo, đều lúc nào, ngươi còn ấp há ấp úng làm gì, Tiên Nhi là người như vậy sao, chỉ cần có thể cứu ngươi, dù cho liên lụy mạng của ta, Yên Nhi đều sẽ không đồng ý, ngươi nói nhanh một chút. Vương Ngữ Yên để Ngô Minh hết sức cảm động, đến hồng nhan như này, còn cầu mong gì? Ngược lại yêu nhau người tổng hội đi tới bước đi kia, đơn giản là vấn đề sớm hay muộn thôi, mà hắn cùng đối phương trong lúc đó, từ lâu đạt đến hai tâm hồn như một cảnh giới, cần gì phải lập gì đây? Liên Ngô Minh vô cùng thản nhiên điệu nói rằng, Yên Nhi, trong cơ thể ta tụ tập chính là hừng hực dương khí, cần cùng nữ tử âm dương giao hòa mới có thể lấy tiêu trừ. Vương Ngữ Yên mặc dù là chưa lấy chồng hoa cúc khuê nữ, nhưng nàng quen thuộc thiên hạ các môn các phái võ học điển tịch, ở giữa cũng có một chút liên quan đến song tu cùng thải bộ thuật, nàng tự nhiên rõ ràng âm dương giao hòa là có ý gì, lúc này sắc mặt liền đỏ lên, run giọng nói, chuyện này, Nô Lang, thật sự cần phải như vậy sao? Nô Minh cố nén trong cơ thể nóng trương thống cùng lặng yên bước lên dục vọng, nói rằng, Yên Nhi, theo ta được biết, đây là biện pháp tốt nhất, đương nhiên nếu như ngươi không muốn, vậy ta cũng sẽ không cơ cầu, ta sẽ tìm biện pháp khác. Này xác thực là Ngô Minh trong lòng nói, nếu như Vương Ngự Yên thật sự không muốn, hắn là sẽ không ép buộc đối phương, bằng không thì cái kia cùng cưỡng gian lại có gì khác nhau đâu đây. Đương nhiên, Ngô Minh đối với Vương Ngự Yên liệu sẽ có đồng ý vẫn là hết sức có lòng tin, nàng như vậy ai chính mình, lẽ nào hội trơ mắt nhìn mình tẩu hỏa nhập ma. Ngô Minh tin tưởng Vương Ngự Yên tuyệt đối sẽ không thần cấp thiên tài. Quả nhiên, Ngô Minh ý nghĩ hoàn toàn chính xác, kỳ thực Vương Ngự Yên cũng không phải là không muốn, mà là nàng cảm thấy chuyện như vậy không thể quá mức quá loa, nàng tưởng tượng hoàn mỹ nhất thời khắc hẳn là hai người thành hôn đêm động phòng hoa chúc. Nhưng vì ái người, nàng đồng ý từ bỏ loại này rụt rẻ cùng thủ vững. Chỉ nghe Vương Ngữ Yên mắc cỡ đỏ mặt dùng hầu như thấp cổ họng âm thanh nói rằng, Nô Lang, Yên Nhi không phải là không đồng ý, chỉ là chuyện như vậy quá tu nhân ra còn không lấy chồng đây, nếu như liền như thế cho ngươi, sau đó ngươi có hay không xem thường nhân ra? Có thể hay không cho là Yên Nhi là cái không biết liêm sỉ nữ nhân đây? Nô Minh lắc đầu an ủi, đứng ốc, ngươi đây là vì cứu ta làm sao có khả năng hội xem thường ngươi đây, sau đó ta hội càng thêm yêu ngươi, bởi vì từ giờ khắc này, ở trong lòng ta, ngươi đã là nương tử của ta. Thoại cương nói tới chỗ này, Ngô Minh rốt cục vẫn là có chút áp chế không nổi trong cơ thể bốc lên hừng hực, theo bộ phận kinh mạch vỡ tan, một ngụm máu tươi nhất thời dâng lên, bởi hai người ôm ấp quan hệ, một bộ phận thậm chí đều tiến đến Vương Ngự Yên mặt ngọc cùng trên cổ. Vương Ngự Yên kinh hãi, lúc này nơi nào còn nhớ được rủi rẻ, lúc này nói rằng, Nô Lang, ngươi tới đi, chỉ cần Yên Nhi có thể cứu ngươi, làm cái gì ta đều đồng ý. Giai nhân gật đầu giống như với thánh chỉ, Ngô Minh lúc này thấy tình huống nguy cấp, biết không có thể lại mang xuống, bằng không thì e sợ thời gian liền không kịp, liền gật đầu sau khi lúc này bắt đầu thoát Vương Ngự Yên trên người cái kia màu đỏ thêu sam cùng váy. Trước đó, Ngô Minh từng đùa giỡn nói Vương Ngự Yên xuyên này một thân lại như mới ra giá tân đương, không nghĩ tới hiện tại thật sự ứng nghiệm, hơn nữa đang tiến hành đêm động phòng hoa chúc muốn làm sự tình. Theo y phục trên người một kiện kiện giảm thiểu, Vương Ngự Yên tim đập lợi hại, sắc mặt càng ngày càng đỏ hồng, cả người đều nhịn không được run rẩy đứng dậy, bởi vì nàng biết nữ nhân nhất định phải trải qua thời khắc chẳng mấy chốc sẽ đến. Nhìn Vương Ngự Yên dường như dương chi bạch ngọc bình thường da thịt cùng đầy đặn mê người cao vót, Ngô Minh trong lòng kích động không thôi. Lại là một ngụm máu tươi tuôn ra, điều này cũng cho hắn biết nhất định phải tăng nhanh tốc độ. Đem Vương Ngữ Yên cuối cùng nội khố cũng diệt trừ sau khi, Ngô Minh tam hạ ngũ trừ nhị liền giải trừ mình ra trên người vũ trang. Yên Nhi, ta yêu ngươi. Đè xuống một khắc đó, Ngô Minh thâm tình nói một câu, để Vương Ngữ Yên cảm nhận được tình lang yêu thương. Nô Lang, Yên Nhi cũng yêu ngươi, thỉnh thương tiếc Yên Nhi. Vương Ngữ Yên nằm ở ôn trên giường ngọc, hai chân bị thật cao nhấc lên, nhắm mắt lại, cả người run, chờ đợi một khắc đó giáng lâm, trong lòng vừa là chờ mong lại tràn ngập sợ sệt, đây là một loại cực kỳ mâu thuẫn trong lòng. A. Lập tức diện một trận đâm nhói truyền đến thời điểm, Vương Ngự Yên đau đến không nhịn được một cái cắn ở Ngô Minh trên bả vai, lưu lại thuộc về nàng dấu ấn. Vương Ngự Yên quả nhiên không hổ là trăm năm khó gặp thuần âm thân thể, Ngô Minh ở cùng với nàng hoàn hảo sau khi, trong cơ thể hừng hực khí liền bắt đầu chậm rãi giảm bớt, nhưng rất kỳ quái chính là, Ngô Minh phát hiện những này hừng hực khí cũng chưa hề hoàn toàn tăng dã, mà là lần thứ hai tàng đến thân thể của hắn ở trong, liền ngay cả Xuân Dương Dung Tuyết công tựa hồ cũng lấy chúng nó không có một điểm biện pháp nào. Leng keng. Chúc mừng ngài hoàn thành thư tiên hệ thống nhiệm vụ, Âm Dương Giao Hòa. Thu được thần bí thư tiên bảo hòm khen thưởng. Chương 122, cao nhân chỉ điểm. Âm Dương Giao Hòa, nhiệm vụ hoàn thành không thể nghi ngờ mang ý nghĩa trong cơ thể tẩu hỏa nhập ma nguy cơ chiếm được tạm thời hóa giải. Ngô Minh không do khinh thở phào một cái, trong lòng vẫn căng thẳng tâm tình nhất thời chiếm được giảm bớt, nhìn dưới thân luyện chuyển hồi hạ, đại mi cao lại Vương Ngự Yên, vừa là động lòng lại là thương tiếc, không nhịn được khinh mổ một thoáng giai nhân béo mập gò má sau ôn nhu hỏi, "Tiên Nhi, còn đau không?" Vương Ngự Yên sắc mặt đỏ hồng, khẽ lắc đầu nói, "Không thế nào đau, Tiên Nhi không có chuyện gì, Nô Lang ngươi không cần lo lắng." Chỉ cần có thể giúp ngươi hóa giải tẩu hỏa nhập ma, Yên Nhi làm cái gì đều đồng ý. Giai nhân yêu thương lộ rõ trên mặt, để Ngô Minh trong lòng hết sức cảm động, thêm vào hắn phát hiện Vương Ngự Yên năng lực chịu đựng muốn viễn cao hơn nhiều tiểu lòng nữ, biết nàng lúc này hoàn toàn có thể chịu đựng chính mình lần thứ hai quất, liền trong lòng tà hỏa không nhịn được lần thứ hai bước lên Tây Du chi hỏa vân chân tiên. Trước đó bởi vì ức chế tẩu hỏa nhập ma, Ngô Minh tâm tình khá là căng thẳng, căn bản cũng không có làm đủ trò vui khởi động, có chút giống là nuốt cả quả táo, phung phí của trời, cũng không hề nếm trải trong đó tươi đẹp nhất tư vị. Đồng thời trong lòng cũng có chút ít hổ thẹn, biết trước đó chính mình lỗ mãng nói vậy cho Vương Ngự Yên mang đến rất nhiều ngoài ngạch đau đớn. Mà lần này nguy cơ giải trừ sau, Ngô Minh đương nhiên phải cho Vương Ngự Yên một cái vừa ý nhất bàn giao. Liên tiếp đó, Ngô Minh dở trò, khiến xuất hồn thân thế võ, hoàn toàn phát huy làm hiện đại nam nhân nên có phong phú nam nữ phương diện kinh nghiệm, cũng thử nghiệm sử dụng các loại thể vị đi chinh phục người thương. Vương Ngữ Yên tuy rằng e thẹn khó nhịn, nhưng ở tình lang dưới sự yêu cầu cùng thân thể động tình dưới, nơi nào còn có thể từ chối, ấp ở bên dưới từng cái thỏa mãn Ngô Minh yêu cầu, đồng thời nàng tự thân cũng chân chính nếm trải giữa nam nữ loại kiều mỹ diệu tư vị. Nhìn Thiên Long bên trong đẹp nhất thần tiên tỷ tỷ ở chính mình dưới thân sướng mỹ diệu cảm động giai điệu, Ngô Minh ngoại trừ thân thể vui sướng sảng khoái ở ngoài, trong lòng càng là có loại không nói ra tự hào. Thực sắc tính vậy, đây là thiên nhiên giao cho bất kỳ động vật thiên tính. Hai người rất nhanh liền thực tùy biết vị, dần dần bắt đầu mê muội trong đó, liều chết chiến miên, hưởng thụ loại kia giữa nam nữ phụ khoảng cách tiếp xúc mang đến tươi đẹp nhất cảm giác. Nơi này tỉnh lược mấy ngàn tự. Qua đi, sơ huyết. Vương Ngữ Yên lười biếng cuộn mình ở Ngô Minh trong lòng, ngón tay nhẹ nhàng ở tỉnh làng trên lồng ngực vẽ ra quyền quyền, trên mặt còn có vừa bước lên vui sướng đỉnh cao qua đi dư vị, có vẻ một mảnh đà hồng, phảng phất cái kiêu kiểu diễm cực kỳ mê tía, rất là liêu tâm hồn người. Ngô Minh nhìn trong lòng giai nhân, thực sự là càng xem càng yêu thích, nếu không là đối phương chính là lần đầu, lo lắng nàng hội không thể chịu đựng được, thật muốn tiếp tục vươn mình mà lên, cùng với nàng liều chết chiến miên. Cảm nhận được tình lang cái kia có chút ánh mắt nóng bỏng, Vương Ngữ Yên nơi nào sẽ không biết hắn đang suy nghĩ gì, hồi tưởng trước đó tình lang dũng mãnh cùng loại kia tê dại tư vị, không nhịn được run lên một cái, run giọng nói, "Nô lang, lần sau." "Lần sau được không, Tiên Nhi?" "Tiên Nhi đã không xong rồi." Nữ nhân cầu xin tha thứ là nam nhân tối tự hào sự tình, đặc biệt trong đáy lòng loại kia chinh phục đối phương cảm giác vưu sự mãnh liệt, đây là bất kỳ nam tính động vật đều không cách nào tránh khỏi một loại tình cảm. Nô Minh là một người nam nhân bình thường, tự nhiên cũng không có thể ngoại lệ. Liên Ngô Minh có chút đắc ý cười nói, "Tiên Nhi, đây chính là tự ngươi nói nga, lần sau các loại, chờ thân thể ngươi tốt một chút, chúng ta lại tiếp tục đã tới." Nghĩ đến trước đó liều chết triền miên sảng khoái kích thích, Vương Ngự Yên nhất thời đại tu, Nguyễn Ngô Minh một chút gắt giọng, "Ngươi không cho phép ngươi nói những thứ này nữa tu nhân chuyện." Giai nhân e thẹn khó nhịn, muốn cự còn nên dáng vẻ đẹp mắt nhất, Ngô Minh biết rõ cổ đại nữ tử ra mặt mỏng, dù cho đột phá tầng này quan hệ, nhưng đối với chuyện như vậy vẫn như cũng là không thể treo ở bên mép, không nhịn được nhẹ giọng cười nói, "Được được được, vi phu không nói tân phong lãnh địa." Nam ở tình lang trong lồng ngực, Vương Ngự Yên nghĩ đến chính mình đem con gái ra thuần khiết thân giao cho đối phương, trong lòng tuy rằng không oán không hối hận, nhưng cũng có chút ít lo lắng, rất sợ đối phương sau đó hội bỏ xuống chính mình mặc kệ. Liên Vương Ngự Yên không nhịn được nhẹ giọng nói rằng, "Nô lang, Yên Nhi đã là người của ngươi, sau đó ngươi nhưng không cho không yếu nhân ra, bằng không thì Yên Nhi sẽ chết cho ngươi xem." Nữ nhân thiếu thốn nhất cảm giác an toàn, từ xưa đến nay đều là như vậy, bằng không thì trong lịch sử sẽ không có nhiều như vậy thế non hẹn biển. Nô Minh từ nhỏ duyệt thư vô số, nghe xong Vương Ngự Yên sao lại không hiểu đạo lý này. Nô Minh lúc này túi đầu khinh mổ một thoáng giai nhân cái kia tiểu diễm môi đỏ, sát theo đó thâm tình ngưng mắt nhìn đối phương, ôn nhu nói, "Tiên Nhi, ngươi yên tâm được rồi, ta Ngô Minh tuyệt không là người vô tình, tuyệt đối sẽ không phụ ngươi. Lại nói ta Yên Nhi xinh đẹp như vậy đáng yêu, kẻ ngu si mới có thể không muốn đây." Nghe tình lang khích lệ chính mình, Vương Ngự Yên trong lòng đắc ý, ở bề ngoài nhưng là cố ý gắt giọng, "Cái kia nếu như Yên Nhi có một ngày hoa tan ít bướm, không xinh đẹp nữa đáng yêu đây, ngươi còn có thể như thế yêu ta sao?" Ngô Minh đưa tay khinh vuốt nhẹ một cái lỗ mũi của nàng, cười nói, "Đứng ngốc, chờ ngươi lão thời điểm, ta không cũng biến thành một ông già ư chấp từ tay, cùng với giai lão, đây là trong lòng ta tối tình yêu hoàn mỹ. Tiên Nhi, ngươi có thể hay không đồng ý theo ta đồng thời chậm rãi biến lão, để ai trở thành chúng ta trong lòng đẹp nhất lời thế sao?" Vương Ngữ Yên nghe được vô cùng động tâm, lúc này trọng trọng gật đầu nói, "Chấp từ tay, cùng với giai lão." Tiên Nhi đương nhiên đồng ý bồi tiếp Ngô Lang đồng thời chậm rãi biến lão, tâm như bàn thạch, quyết chí thể không du. Tâm như bàn thạch, quyết chí thể không du không thể nghi ngờ nói rõ Vương Ngữ Yên quyết tâm, Ngô Minh trong lòng vừa là vui mừng, đồng thời cũng cảm nhận được nặng trĩu trách nhiệm. Bởi vì hiện tại hắn đã là có hai người phụ nữ cần chiếu cố nam tử hắn, mà hai nữ nhân này vẫn là ở vào không giống thế giới võ hiệp, sau đó cần trải qua thử thách nói vậy còn có rất nhiều, nhưng Ngô Minh tuyệt đối sẽ không từ bỏ trong đó bất luận cái nào, này không phải hắn đối xử nữ nhân phong cách. Ngô Minh trong lòng đối với Vương Ngữ Yên âm thầm nói rằng, "Yên Nhi, ngươi yên tâm đi, mặc kệ sau đó sẽ đụng phải khó khăn gì, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi cùng lòng nhi. Đa tình mà không làm tình, phong lưu nhưng tuyệt không hạ lưu." Chính là Ngô Minh đối xử cảm tình chân thật nhất khắc họa. Nội tâm đạt được thỏa mãn đáp án sau khi, cũng không lâu lắm Vương Ngự Yên liền ở Ngô Minh trong lòng ngủ say, trong tròng mắt tất cả đều là hạnh phúc ngọt ngào mỉm cười. Ngô Minh biết rõ giai nhân lần đầu liền trải qua nhiều lần quất, khẳng định là mệt muốn chết rồi, liền từ bỏ nghiên cứu trong cơ thể cái cỗ này nhiệt khí, ngược lại ôm nàng đi ra hang động, đi tới trong nhà gỗ, cùng với nàng đồng thời thủy dưới. Sở dĩ không có lựa chọn thủy ở trong động ôn trên giường ngọc, đó là Ngô Minh trong lòng đối với cái cỗ này ôn hòa khí có hoài nghi, lo lắng ngủ sau khi, vạn nhất xuân dương dung tuyết công tự động bắt đầu hấp thu vậy thì phiền phức. Sáng sớm, khi làm một vệt tia sáng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu đến trên giường thời điểm, Ngô Minh cùng Vương Ngự Yên không hẹn mà cùng song song tỉnh lại. Hai người đầu tiên là thâm tình nhìn chăm chú, sát theo đó nhìn nhau nở nụ cười, trong nội tâm đều tràn ngập hạnh phúc tư vị. Vương Ngự Yên gối lên Ngô Minh bay, nhẹ giọng hỏi, "Nô lang, thân thể ngươi toàn xong chưa?" Ngô Minh gật đầu nói, "Tạm thời là toàn được rồi tung sủng, quỷ phi làm đầu chương mới nhất." Vương Ngự Yên kinh ngạc nói, "Tạm thời toàn được rồi? Cái kia chính là nói sau đó còn có thể hội tái phát sao?" Vương Ngự Yên quen thuộc thiên hạ các môn các phái võ học, đối với tẩu hỏa nhập ma hẳn là có nhất định hiểu rõ, Nô Minh nghĩ thầm hay là nàng có thể dành cho mình nhất định nhắc nhở, liền liền cũng không ẩn giấu, đem trong cơ thể mình tiềm tàng hừng hực khí đơn giản miêu tả một thoáng, cũng hỏi, Tiên Nhi, ngươi quen thuộc thiên hạ võ học điển tịch, có biết trong cơ thể ta loại trạng huống này là nguyên nhân gì tạo thành sao? Vương Ngữ Yên trầm ngâm một lúc lâu, trước sau không nghĩ ra là nguyên nhân gì, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nói, Nô Lang, ngươi tình huống như thế khá là đặc thù, Tiên Nhi cũng thật là đoán không ra nguyên nhân trong đó, nhưng lại để là cùng dương khí quá nhiều không chiếm được phát tiết có quan hệ. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Vương Ngữ Yên sắc mặt dĩ nhiên trở nên đỏ chót. Nô Minh cũng biết hừng hực khí cùng dương khí quá nhiều có quan hệ, nhưng then chốt là những kia quá nhiều dương khí là nơi nào đến đây? Lẽ nào là đến từ chính bị chính mình hấp thu nội lực những người kia sao? Nhưng vì sao trước đây đều không có bất kỳ dấu hiệu đây? Lại nói Xuân Dương Dung Tuyết công tựa hồ phi thường hoàn mỹ, mỗi lần hấp thu những người kia nội lực thời điểm Nô Minh vẫn chưa cảm giác được bất kỳ khó chịu nào, vì lẽ đó hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy trong đó có huyền cơ khác. Nhưng này huyền cơ là cái gì? Nô Minh nhưng là căn bản không có đầu mối chút nào. Bình thân lần thứ nhất, Nô Minh cảm giác được nguyên lai võ học thế giới cũng không phải là chính mình tưởng tượng dễ dàng như vậy, trong lúc tràn ngập các loại tiềm tàng nguy hiểm. Vào lúc này, Nô Minh cũng sâu sắc minh bạch trong quá trình tu luyện có một cái cường hãn sư phụ chỉ điểm mình là cỡ nào trọng yếu, nhưng đáng tiếc Tiêu Giao Tử đã nhẹ nhàng đi, có thể chỉ điểm hắn người e sợ đã không nhiều. Nghĩ đến Tiêu Giao Tử, Nô Minh trong đầu đống nhiên nhảy ra khỏi một cái có thể với hắn so sánh cao thấp người, vậy thì là Quét Giác Tăng. Hồi tưởng Thiên Long Thư bên trong Quét Giác Tăng từng vạch ra Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bắc cùng Cưu Ma Chi đám người trong cơ thể mầm họa. Loại kia mắt sáng như đuốc thần kỳ cảm giác, để Ngô Minh nhất thời trong lòng đại động, xem ra chính mình tình huống trong cơ thể hay là cũng có thể hướng về vị này lãnh đời cao tăng lĩnh giáo một, hai, nói không chắc liền có thể hoàn toàn hóa giải. Ngô Minh chính nghĩ như vậy, không nghĩ tới trong đầu nhưng đúng lúc chuyển đến lanh lảnh dễ nghe tiếng nhắc nhở. Len keng. Chúc mừng ngài may mắn địa phát động thư tiên hệ thống nhiệm vụ, cao nhân chỉ điểm. Nhiệm vụ nội dung, đi tới Thiếu Lâm tự tìm tới Quét Giác Tăng, hướng về hắn lĩnh giáo cũng đạt được chỉ điểm. Nhiệm vụ ký hạn, ngay hôm đó lên trong vòng 3 ngày. Cất thưởng. Thần bí thư tiên bảo hồ một cái. Nô Minh trong lòng rất là hưng phấn, thư tiên hệ thống ra nhiệm vụ không thể nghi ngờ nói rõ Quét Giác Tăng quả nhiên có thể cho mình đưa ra ý kiến cũng triệt để hóa giải trong cơ thể nguy cơ. Vương Ngữ Yên đầu tiên là biết ơn lang trầm tư suy nghĩ, không nghĩ tới bỗng nhiên lộ ra ánh mắt hưng phấn, điều này cũng làm cho nàng nhất thời thập phần vui vẻ, liền tiện lợi tức hỏi, "Nô lang, ngươi cười cái gì, lẽ nào ngươi muốn đến biện pháp giải quyết sao?" Nô Minh gật đầu cười nói, "Tiên nhi ngươi đoán đúng, ta biết trong Thiếu Lâm tự có một lão tăng vô danh, võ công đã đạt hóa cảnh, chính là thâm tàng bất lộ người. Thiên hạ hay là cũng chỉ có hắn có thể chỉ điểm ta sai lầm." Vương Ngữ Yên đối với Ngô Minh xưa nay đều là tin tưởng không nghi ngờ, lúc này vui vẻ nói, "Có thật không? Cái kia quá tốt rồi, chúng ta mau đứng lên, lập tức đi Thiếu Lâm tự." Chương 123, ái mùi vị. Lúc nói chuyện, Vương Ngữ Yên lúc này liền từ trên giường bỏ lên, còn không bước xuống giường, hạ thân chợt cảm thấy một luồng xé rách giống như đau đớn truyền đến, không nhịn được ca một tiếng gào lên đau đớn lối ra, mở miệng, liền ngay cả đại mi cũng không khỏi túc lên. "Tiên nhi, ngươi làm sao?" Ngô Minh hỏi ra lời sau, nhìn thấy Vương Ngữ Yên bước chân không dám bước ra dáng dấp, lúc này liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Vương Ngữ Yên kiểu sân huýt Ngô Minh một cái nói, còn không là ngươi người xấu này hại, như cái dã thú như thế, cũng không biết thương tiếc nhân ra. Nhìn giai nhân bộ này hờn dỗi dáng dấp, hồi tưởng tối hôm qua nàng cái kia dáng vẻ dụ người, Ngô Minh không nhịn được trêu ghẹo nói, kha kha, cũng không biết tối hôm qua dùng sức, nhanh lên một chút là ai nói, lẽ nào là? Vương Ngữ Yên đại tu, vội vã ngắt lời nói bậy, Tiên Nhi. Tiên Nhi mới chưa từng nói những này tu nhân đây. Ô, ta không đến. Nô lang ngươi cố ý tu nhân ra. Những kia đều là liều chết triền miên thời không kìm lòng được, căn bản là vô ý thức, Vương Ngữ Yên cũng không nhớ rõ mình rốt cuộc có chưa từng nói qua, ngược lại đánh chết nàng cũng sẽ không thừa nhận là chắc chắn. Tuy rằng nhìn ra Vương Ngữ Yên gào khóc là làm bộ, nhưng Ngô Minh vẫn là tâm thương yêu không dứt, biết mình vừa nãy đùa giỡn thật giống hơi quá rồi, dù sao Vương Ngữ Yên cũng không phải hiện đại cô gái, phương diện này năng lực chịu đựng tương đối kém, liền mau mau ôm lấy thân thể của nàng an ủi, tốt nương tử không khóc, là phu quân sai rồi, phu quân không nên ăn nói linh tinh. Biết ơn lang chủ động chịu thua cầu xin tha thứ. Vương Ngữ Yên trong lòng vui dạo dực, ở bề ngoài nhưng giả vờ vẫn như cũ cả giận nói, "Hừ, nếu sai rồi, vậy thì nên phạt." Nô Minh hỏi vội, "Yên Nhi, ngươi muốn phạt ta làm gì?" Vương Ngữ Yên hừ nhẹ nói, "Ngươi làm hại Yên Nhi không có cách nào cố gắng bước đi, liền phạt ngươi coi Yên Nhi chân." "Ồ." Nô Minh giả vờ không rõ. Vương Ngữ Yên hơi đỏ mặt, sáng giọng, "Đứng đốc, còn không hiểu sao, chính là giống ta trước đó chúng độc sau như vậy ôm nhân ra rồi." Nô Minh hài lòng cười nói, "Ha ha, ta đã hiểu, Yên Nhi này trừng phạt thực sự là rất được ta tâm." Vương Ngữ Yên mắc cỡ đỏ mặt nói, "Thiện nghi ngươi." Nô Minh cười nói, "Đó là, ngươi là ta tối thân ái nhất nương tử, không tiện nghi ta tiện nghi ai vậy?" Vương Ngữ Yên sáng giọng, "Nô lang, đừng bẩn, ôm ta đi bên hồ tẩy tuốc." Nô Minh gật đầu nói, "Tuân mệnh, nương tử." Nói xong, liền ôm Vương Ngữ Yên nhảy xuống giường, sau đó mở rộng cửa đi ra nhà gỗ. Hai người vừa tới đến ngoài cửa, Nô Minh liền nghe được kim kim líu lo tiếng kêu to từ không trung truyền đến. Nô Minh ngẩng đầu kêu lên, "Kim kim, sớm a." Kim kim lại là líu lo kêu to, phản phất là ở đáp lại Nô Minh. Đợi đến ở gần, trong lòng Vương Ngữ Yên bỗng nhiên kêu lên, "Nô lang, kim kim trong miệng thật giống ngậm lấy nhân sâm núi lây." Nô Minh đương nhiên cũng nhìn thấy, chỉ là không biết đó là cái gì mà thôi, bây giờ nghe nói là nhân sâm núi, nhất thời cả kinh kêu lên, nếu như đúng là nhân sâm núi, lớn như vậy một cái, vậy vật này nhưng là đáng giá Tân Phong lãnh địa. Vương Ngữ Yên cười nói, Nô Lang, ngươi rất thiếu tiền sao? Nô Minh nhún vai cười nói, thật giống không thiếu đi, thế nhưng ai sẽ hiểm tiền thiếu đây? Đùa giỡn, Nô Minh thư tiên tổn chữ trong dương, hiện tại nhưng là có không ít kim ngân tài bảo, đồ cổ tranh chữ, nơi nào sẽ thiếu tiền? Vương Ngữ Yên cười cợt, biết mình Tình Lang cũng không phải là tham tài người, cũng không có kế tục nói thêm cái gì. Lúc này, Kim Kim đã khiêu rơi xuống đất, đi tới Ngô Minh bên người, đem trong miệng ngậm lấy nhân sâm núi đưa tới Ngô Minh trong tay. Ngô Minh tiếp nhận sau khi hơi một ước lượng, khá lắm, có tới vài cân nặng, sợ có ít nhất mấy trăm năm đi. Vương Ngữ Yên sau khi xem nhưng là thoáng cả kinh nói, Nô Lang, này nhân sâm núi sợ là có ít nhất 500 năm trở lên, tuyệt đối là thứ tốt. Ngô Minh cười hắc hắc nói, vậy thì thật là tốt, chờ sau đó ta để Kim Kim đi bắt mấy con chim chỉ đến, thiết một điểm nhân sâm núi đi vào đôn thành thang, cho ngươi bồi bổ thân thể. Nói, Ngô Minh đối với Kim Kim nói, Kim Kim, nghe được đi, nhanh đi bắt mấy con chim chỉ. Thấy Ngô Minh quan tâm như vậy thân thể của mình, Vương Ngữ Yên cảm giác hết sức vui mừng. Liễu lo. Kim Kim gật gật đầu, lại chần chờ một chút, phảng phất đang hỏi, cảnh gà có bản địa phần sao? Ngô Minh cười ha ha nói, không thể thiếu ngươi, mau đi đi. Chờ Kim Kim vui sướng bay ra ngoài chảo chim chỉ sau khi, Ngô Minh thì lại ôm Vương Ngữ Yên đi tới bên hồ. Hai người ngày hôm qua bản trận đại chiến sau khi vẫn không có thanh tẩy, lúc này vừa lúc ở trong hồ tắm rửa một thoáng. Bởi Vương Ngữ Yên trên người có thương, Ngô Minh chủ động gánh vác lên cho giai nhân thanh tẩy trọng trách. Vương Ngữ Yên mắc cỡ không nhấc nổi đầu lên, nhưng nghĩ tới hai người đã là một thể, hơn nữa nơi này lại không người ngoài, liền liền cũng buông xuôi bỏ mặc, để Tình Lang làm rút. Ngô Minh dở trò, chiếm hết giai nhân tiện nghi, điều diễm chỗ, không đủ hướng người ngoài đạo vậy. Hai người tẩy tóc xong xuôi, đổi quá một thân quần áo sạch sau khi không lâu, Kim Kim liền ngậm lấy bắt được chim chỉ trở về. Ngô Minh để Kim Kim bồi tiếp Vương Ngữ Yên chơi, chính mình thì lại bắt đầu cho chim chỉ rút mao phá đố, làm lên điểm tâm. Ngô Minh chủ nghệ không phải là nắp, đôn tốt nhân sâm núi canh gà không chỉ có Kim Kim líu lo khen hay, liền ngay cả rất kén ăn Vương Ngữ Yên cũng liền liền tán thưởng, gọi thẳng tốt uống. Ăn xong điểm tâm, Vương Ngữ Yên nói, Nô Lang, chúng ta đi Thiếu Lâm tự đi. Ngô Minh lắc đầu nói, thân thể ngươi bất tiện, vẫn là đừng đi, lại nói Thiếu Lâm tự không cho nữ nhân đi vào, ngươi đi tới cũng không dùng. Vương Ngữ Yên suy nghĩ một chút cũng là, liền nhân tiện nói, được rồi, Nô Lang, cái kia Yên Nhi không đi, chỉ là ngươi phải đi nhanh về nhanh, bằng không thì Yên Nhi hội lo lắng. Ngô Minh cười nói, Yên Nhi, chuyến này ta sẽ để Kim Kim đưa ta đi, qua lại hẳn là một ngày liền được rồi, vì lẽ đó cũng không nóng nảy, đợi lát nữa ta trước tiên đi bên ngoài chọn mua ít đồ, bằng không thì vạn nhất ta nếu như muộn trở về, ngươi há nhất định phải đói bụng. Vương Ngữ Yên lúc này nghĩ đến chính mình sẽ không giới chủ, có chút ngượng ngùng nói, Nô Lang, Yên Nhi liền làm cơm đều không biết, ngươi có hay không cảm thấy Yên Nhi tốt vô dụng cái nào? Nô Minh lắc đầu cười nói, đương nhiên sẽ không tung sủng, quỷ phi làm đầu trường mới nhất. Lại nói làm cơm lại không phải việc khó gì, chỉ cần ngươi hữu tâm, rất nhanh liền có thể học được. Vương Ngữ Yên gật đầu nói, hừm, Yên Nhi nhất định học, sau đó mỗi ngày cho Ngô Lang ngươi làm tốt ăn. Tiếp theo thời gian, Nô Minh để Vương Ngữ Yên nằm ở trên giường dưỡng thương, mà chính mình thì lại xuất cốc đi chọn mua hàng ngày đồ dùng, tỉ như gạo và mì rau dưa loại hình đồ vật, còn loại thịt, có Kim Kim ở, căn bản là sẽ không khuyết. Cân nhắc đến Vương Ngữ Yên vừa phá qua cần an ủi bồi hộ, Nô Minh chọn mua sau khi trở về, vẫn là quyết định các loại, chờ ngày thứ hai lại đi Thiếu Lâm tự. Ngày đó, Tiêu Giao trong cốc khắp nơi đều lưu lại Ngô Minh cùng Vương Ngữ Yên tiếng cười cười nói nói, càng có Kim Kim cái kia líu lo âm thanh bên tai không dứt. Kim Kim có thể trở cực cường, dù cho thổ Ngô Minh cùng Vương Ngữ Yên hai người, cũng đồng dạng có thể trên không trung phi thường như thường bay lượn, để cho hai người càng ngày càng mừng rỡ không ngớt, có Kim Kim, sau đó muốn đi nơi nào đều rất thuận tiện. Buổi tối, Ngô Minh cũng không có tu luyện, buổi tiếp Vương Ngữ Yên tâm sự tán gẫu, sau đó hai người liền lẫn nhau ôm cùng y mà thụy. Ngay kế sáng sớm, Ngô Minh vừa tỉnh lại, đã nghe đến trong phòng bếp bay tới hương vị, đứng dậy vừa nhìn, phát hiện hóa ra là Vương Ngữ Yên chính đang luộc chúc. Ngô Minh trong lòng hết sức cảm động, một cái cơm ngon áo đẹp, từ nhỏ chưa từng làm cơm thiên kim tiểu thư chịu vì chính mình xuống bếp học tập trung nghệ, bất chính đại diện cho nàng đối với mình to lớn nhất tái sao. Yên Nhi, khổ cực ngươi. Ngô Minh ôn nhu nói, chậm rãi đi tới, từ phía sau ôm đối phương. Vương Ngữ Yên thập phần vui vẻ, quay đầu lại hì hì cười nói, Nô Lang ngươi xem, Yên Nhi cũng sẽ luộc chúc. Ngô Minh giơ ngón tay cái lên tán dương, này thật giống là xấu nhục chúc đi, ta Yên Nhi bảo bối mạnh thật. Vương Ngữ Yên gật đầu đắc ý nói, hừm, là xấu nhục chúc, đây là nhân gia lần thứ nhất làm, nếu như làm không được khá ăn, Nô Lang ngươi có thể muốn tha thứ một, hai, không cho quái nhân ra. Nô Minh cười nói, yên tâm, ta là bị xấu nhục chúc hương vị hấp dẫn tới được, này chúc mùi vị khẳng định không sai. Vương Ngữ Yên vui vẻ nói, có thật không, thật giống gần như quen, cái kia Yên Nhi tự mình trước tiên nếm thử. Dùng cái môi hơi hơi thịnh một điểm, thổi thổi sau khi, Vương Ngữ Yên liền há mồm nếm trải thường. Trong nháy mắt, Vương Ngữ Yên sắc mặt hơi đổi một chút, vẻ mặt đưa đám nói, Nô Lang, làm sao bây giờ? Thật giống quá hàm. Ngô Minh vội và an ủi, Yên Nhi bà bối, đừng lo lắng, ta đến nếm thử, nếu thật sự là hàm, chúng ta liền lại thả lớp nước đi vào, như vậy liền sẽ không hàm. Nói, Ngô Minh nắm qua cái môi cũng múc một điểm để vào trong miệng nếm trải thường, quả nhiên là hàm, liền Ngô Minh liền để Vương Ngữ Yên hướng về trong nồi ngã, cũng chút thủy lại luộc. Bởi vì lần đầu thử nghiệm, hơn nữa trải qua làm lại, nhục chúc mùi vị cũng không phải là như vậy ngon, nhưng Ngô Minh nhưng là ăn được rất thơm, bởi vì đó là ái mùi vị. Chương 124, 84.000. Thời gian khá là gấp gáp, vì mau chóng hoàn thành, kết nghĩa hư trúc, cùng cao nhân chỉ điểm, hai người này cùng Thiếu Lâm tự có quan hệ nhiệm vụ, Nô Minh sau khi ăn điểm tâm xong, liền lưu luyến không rời địa cáo biệt Vương Ngự Yên, sau đó cưỡi kim kim bay ra Tiêu Giao Cốc. Đại điêu dương cánh vân phi dương. Lần này kim kim phi đến mức rất cao, ở trên lưng của nó, Nô Minh càng ngày càng cảm giác được thiên địa bao la, lòng dạ cũng biến thành đặc biệt trống trải, vô hình trung càng gia tăng rồi hắn đối với võ học chi đạo thể ngộ Tây Du chi hỏa vân chân tiên. Nô Minh bắt đầu chỉ cùng kim kim nói một câu đi Thiếu Lâm tự, kim kim liền gật đầu một đường bay thẳng, phảng phất nhận ra lộ như thế, dĩ nhiên không có hỏi dò quá Nô Minh một câu đi được hết sức chính xác. Nô Minh trong lòng âm thầm kinh ngạc, lẽ nào kim kim trước đây đi qua Thiếu Lâm tự? Nếu như nó thật sự đi qua Thiếu Lâm tự, như vậy hẳn là Tiêu Giao Tử ngồi nó đi. Trước đây Ngô Minh nhìn bầu trời long một lá thư thời liền phát hiện quét rắc tăng đối với phái Tiêu Giao công phu hết sức quen thuộc, lúc đó Kim Dung võ hiệp trong diễn đàn rất nhiều độc giả đều đang hoài nghi quét rắc tăng thân phận. Đại thể suy đoán có hai loại. Loại thứ nhất, cho rằng quét rắc tăng cùng Tiêu Giao Tử chính là bằng hữu. Loại thứ hai, cho rằng quét rắc tăng cùng Tiêu Giao Tử chính là đồng môn sư huynh đệ. Nhưng mặc kệ loại kia, cũng không có nghi nói rõ, Tiêu Giao Tử cùng quét rắc tăng trong lúc đó có chặt chẽ liên hệ. Ngô Minh trước đây cho rằng là loại thứ nhất, mà hiện tại thông qua Kim Kim biểu hiện, hắn càng ngày càng nhận định Tiêu Giao Tử cùng quét rắc tăng trước đây tuyệt đối là có lui tới, nói không chắc đúng là bạn rất thân. Nếu Kim Kim nhận ra lộ, chuyện này tình liền đơn giản, bớt đi rất nhiều phiền phức. Dù sao Ngô Minh chính là người hiện đại, không còn vệ tinh định vị hệ thống cùng hướng dẫn đồ, muốn hắn trên không trung chỉ lộ, căn bản là vô căn cứ. Kim Kim tốc độ cực nhanh, một đường dường như nhanh như chớp, Ngô Minh thậm chí cảm thấy muốn so với xã hội hiện đại cao thiết còn nhanh hơn. Loại kia tốc độ mang đến sức gió, nếu như không có một thân tuyệt đỉnh công phu trong người, nói không chắc sẽ bị dọa gần chết, cũng căn bản là không thể vững vàng mà ngồi ở Kim Kim trên lưng. Tốc độ như thế này, hơn nữa không có bất kỳ không gian cản trở, đi hầu như là thuần thẳng tắp, lấy Ngô Minh phòng trừng, đến Thiếu Lâm tự nhiều nhất cũng là một cái nửa canh giờ. Mà nếu như cưỡi ngựa, thì lại gần như muốn 2 đến 3 ngày thời gian. Ngô Minh dự đoán quả nhiên vẫn là hết sức chuẩn xác, trải qua hơn một canh giờ đường dài phi hành, Kim Kim liền mang theo hắn đi tới Thiếu Tự Sơn phụ cận. Vì để tránh cho gây nên Thiếu Lâm tăng nhân chú ý, Ngô Minh để Kim Kim đỉnh đến nào đó ngọn núi bên trên, sau đó chính mình một thân một mình triển khai khinh công hạ sơn, đi tới Thiếu Lâm tự. Trên đường trải qua một cái khe nước thời điểm, Nô Minh gặp phải một đám nấu nước Thiếu Lâm tự đệ tử. Nay quần Thiếu Lâm bên trong người có hòa thượng, cũng có vẫn chưa quy y tục gia đệ tử. Lấy Nô Minh hiện tại ánh mắt, tùy ý quét qua liền phát hiện bọn họ chính là sơ luyện võ giả, hẳn là ở thông qua nấu nước để luyện tập kiến thức cơ bản. Thiên Long thư bên trong đã từng nhắc qua hư trúc luyện võ trải qua, hắn tuy rằng ở Thiếu Lâm tự xuất gia, nhưng luyện công nhưng rất muộn, khoảng chừng là lúc 22 tuổi mới theo Thiếu Lâm tăng nhân Tuệ Luân học tập Thiếu Lâm công phu La Hán quyền cùng Vi Đà Trưởng. Nô Minh nghĩ đến chính mình sớm không ít thời gian tới gặp hư trúc. Lúc này hư trúc tính ra hẳn là cùng này quần Thiếu Lâm đệ tử gần như thế, đều là ở đặt móng giai đoạn. Ngô Minh trong lòng thậm chí đang suy nghĩ, hư trúc có thể hay không ngay khi những này nấu nước người trong đây. Liền Ngô Minh cố ý trốn ở khe nước một bên đại thụ trên đỉnh, ở trên cao nhìn xuống điều tra những này Thiếu Lâm đệ tử. Nay quần Thiếu Lâm đệ tử khoảng chừng 20, 30 người, trong đó đại thể vì là 15, 16 tuổi thiếu niên, tuổi vượt quá 20 trở lên đồng thời quy y vì là tăng cũng là chỉ là 4, 5 người mà thôi tân phong lãnh địa. Ở này 4, 5 người bên trong, Ngô Minh phát hiện một tên tướng mạo đặc biệt xấu xí hòa thượng. Thiên Long thư bên trong đã từng giới thiệu quá hư trúc bên ngoài, nói hắn tướng mạo xấu xí, lông mày rậm mắt to, tị khổng trên thiên, hai lỗ hai gây vạc, môi thật dày. Ngô Minh đem hai người đối với chiếu một cái, cũng thật là như vậy, điều này cũng làm cho trong lòng hắn kinh hỉ cực kỳ. Thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được toàn không ngừng thời gian. Dưới sự hưng phấn, Ngô Minh đang muốn tiến lên bắt chuyện, lúc này lại phát hiện khe nước một bên tựa hồ xảy ra tranh chấp, mà tranh chấp hai người một người trong đó thì có hắn muốn bắt chuyện mục tiêu. Cùng nghi giống như hư trúc hòa thượng cãi vã chính là một cái khoảng chừng 15, 16 tuổi tục gia đệ tử, chỉ nghe hắn cười ha ha nói, này khe nước bên trong thủy sạch sẽ vô cùng, nơi nào có cái gì sâu, hư trúc sư huynh ngươi thật biết nói đùa. Nghe đến đó, Ngô Minh trong lòng đã xác nhận thân phận của đối phương chính là hư trúc, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, cũng không có gấp tiến lên, ngã, cũng muốn nghe một chút hư trúc hội làm sao trả lời. Chỉ nghe hư trúc nói, Phật quan một bát thủy, 84,000 trùng. Nếu không nắm này chú, như thực chúng sinh đủ. Lâm sư đệ ngươi chưa đọc kinh Phật khả năng còn không biết trong đó huyền ảo. Chúng ta phàm phu xem ra, trong nước tự nhiên không trùng, nhưng ta Phật lấy thiên nhãn xem thủy, nhưng nhìn thấy trong nước sâu nhỏ lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Lúc nói chuyện, tay phải hắn chỉ vào trong tay trái cầm một cái hóa duyên dùng bát, bát bên trong thịnh hơn nửa thủy. Ngô Minh nghe xong âm thầm ngạc nhiên, cái này Phật gia lý luận tuy rằng gò ép, nhưng trên thực tế trong nước nhưng có rất nhiều vi sinh vật, từ vi mô học góc độ đến xem, nói một bát trong nước có lên tới hàng ngàn, hàng vạn con sâu nhỏ ngã, cũng không quá đáng. Họ Lâm tục gia đệ tử cũng không phải Ngô Minh, đương nhiên sẽ không tin tưởng như vậy trong suốt khe nước chi thủy làm sao có khả năng có sâu. Liền hắn không nhịn được cười rêu cợt nói, hư trúc sư huynh, ngươi uống nước thời điểm niệm nước uống chú, những này uống vào trong nước cái kia 84,000 điều con sâu nhỏ liền không đã chết rồi sao? Hư trúc sững sờ, tựa hồ xưa nay không nghĩ quá cái vấn đề này, liền ngượng ngùng nói, cái này sư phụ đã không dạy, niệm sau khi hẳn là hơn nửa sẽ không phải chết đi. Họ Lâm tục gia đệ tử lắc đầu nói, sâu nhỏ đến trong bụng nào có bất tử, chỉ bất quá sư huynh niệm chú sau khi 84,000 điều sâu nhỏ toàn bộ vãng sinh Tây Thiên thế giới Cực Lạc. Sư huynh uống một bát thủy, liền siêu độ 84,000 tên chúng sinh. Thực sự là công đức vô lượng, công đức vô lượng nhé. Ngô Minh tự nhiên nghe ra họ Lâm trong giọng nói ý giễu cợt, nhưng hư trúc nhưng lúc này ngây ngẩn cả người, tựa hồ không biết hắn nói thật hay giả, cuối cùng dĩ nhiên lẩm bẩm nói, một lần siêu độ 84,000 tên chúng sinh. Tiểu tăng vạn vạn không có pháp lực lớn như vậy. Hư trúc để cho nó thiếu Lâm tự đệ tử không nhịn được cười ha ha lên. Bởi hư trúc bên ngoài xấu xí, thêm vào tính cách thành thật chất phác, vẫn là chúng đệ tử chế nhạo cùng trêu chọc đối tượng. May là hư trúc làm người trung hậu thiện lương, người ngoài thẳng thắn, từ không để ý mọi người chế nhạo, bằng không thì e sợ ở thiếu Lâm tự cũng là không ở lại được. Mọi người cười to thời điểm, họ Lâm đệ tử bên người một tên tuổi tác sắp xỉ thiếu niên bỗng nhiên chỉ vào hư trúc trong tay bắt mấy đạo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, 1000, 2000, 10000, 20000. Hư trúc sư huynh, sai rồi, này bắt bên trong chỉ có 83,999 điều sâu nhỏ, ngươi đa số một cái. Nô Minh nghe xong nhất thời thấy buồn cười, tiểu tử này cũng rất xấu rồi, rõ ràng chính là cố ý mượn cơ hội đến trêu đùa hư trúc. Không đúng tung sủng, quỷ phi làm đầu chương mới nhất. Nô Minh cười nhạt, từ ngọn cây tung bay mà xuống, nhẹ nhàng rơi vào mọi người trung gian nói, bản thân Nô Minh, vừa xa xa cũng đến một thoáng, này bắt trong nước rõ ràng vừa vặn 84,000 điều sâu nhỏ, xem, nói vậy ngươi để xuất nơi này một cái. Cuối cùng, còn đang hoàng trịnh trọng địa chỉ chén biên giới nơi. Tất cả mọi người hết sức kinh ngạc, làm sao cũng không nghĩ ra hội từ trên trời giáng xuống đến cá nhân giúp hư trúc giải vây. Mà hư trúc lúc này lại ngạc nhiên nghi ngờ và phần, chỉ khi, làm, Phật tổ hiền linh, trong miệng không tuyệt vọng kinh Phật. Cái kia họ Trương tục gia đệ tử thấy Ngô Minh khinh công cao minh, trong lòng có chút lo sợ, nhưng nghĩ tới phía bên mình người đông thế mạnh, lúc này đánh bạo nào nói hưu nói vượng, ngươi chỉ là một cái phàm phu tục tử, lại không mở thiên nhãn thông nơi nào có thể nhìn thấy trong nước sâu. Ngô Minh cười nói, ta là phàm phu tục tử lẽ nào ngươi chính là mở ra thiên nhãn thông Phật tổ. Ngươi, họ Trương tục gia đệ tử nhất thời không nói gì mà chống đỡ, quấy nhiêu nói, ngươi quản ta là không phải mở ra thiên nhãn thông, ngược lại ta chính là có thể nhìn thấy. Ngô Minh thật muốn nói, con mắt của ngươi có thể so với kính hiển vi lợi hại như vậy, mẹ ngươi biết không? Bất quá, nơi này là cổ đại, vẫn là dùng một phần nhỏ hiện đại từ ngữ tốt hơn. Liền Ngô Minh bỗng nhiên đoạt lấy hư trúc trong tay bát, đem thủy đổ đi, một lần nữa ở khe nước bên trong lại thịnh bán bát, số lượng rõ ràng muốn so với trước đó thiếu.